Trận thứ hai thì là Lăng Âm giao đấu Thiên Linh chi ảnh Bạch Thanh Vi. Trận đầu chiến đấu, vẹn vẹn hai chiêu liền kết thúc, thực lực của hai bên căn bản không tại trên một tầng thứ. Về phần trận chiến thứ hai, kia liền không phải là có thể đơn giản chấm dứt chiến đấu. Thiên Linh chi ảnh Bạch Thanh Vi, thanh niên tông sư bảng bài danh thứ 57 vị, am hiểu huyền thuật, cùng nàng tác chiến, đối với rất nhiều một đời tuổi trẻ cường giả mà nói là một tác động, bởi vì chiến đến cuối cùng, ngươi thậm chí ngay cả góc áo của nàng cũng sợ không đến. Lăng Âm, này giới võ lâm đại hội bên trong hậu kỳ chi thanh tú, hơn nữa là nhân tài mới xuất hiện bên trong nhất nổi bật mấy người một trong, đồng dạng tinh thông huyền thuật, năm gần 15 tuổi, huyền thuật đẳng cấp cao tới 16 cấp. Có thể nói, đây là một hồi huyền thuật quyết đấu. Tiểu muội muội, không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ, huyền thuật đẳng cấp tựa như này chí cao, bất quá ngươi đem huyền thuật đẳng cấp để thăng được cao như thế, không biết ngươi đối với huyền thuật vận dụng đạt tới cái gì trình độ. Bạch Thanh Vi nhìn chăm chú vào trước mặt Lăng Âm, nói thật, tương đồng huyền thuật sư, nàng mười phần thưởng thức Lăng Âm, đối phương tại huyền thuật phương diện thiên phú, liền nàng cũng không bằng, chỉ là tại tuổi tác phương diện, tình thế xấu tương đối rõ ràng. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Sắc mặt của Lăng Âm mười phần chăm chú, nàng biết nữ nhân trước mắt này khó đối phó, nhưng nếu là phải ở võ lâm trên đại hội tiến thêm một bước, cùng Lăng Trần hội sư tại vòng bán kết, rồi lại nhất định phải đánh bại nữ nhân này mới được. Vậy ta cần phải động thủ trước. Bạch Thanh Vi đối với một trận chiến này cũng mười phần chờ mong, nam quốc bên trong, huyền thuật sư số lượng mười phần thưa thớt, có thể đạt tới 15 cấp trở lên lại càng là phượng mao lân giác, Lăng Âm là quả thật huyền thuật thiên tài, tựa như cùng Lăng Trần thích cùng thiên tài kiếm khách giao thủ, huyền thuật sư trong đó cũng đồng dạng sẽ tỉnh táo tương thích. Huyền cảnh, khai mở. Thấp lẩm bẩm âm thanh từ trong miệng Bạch Thanh Vi truyền ra, theo nàng này đạo thanh âm lan tràn khai mở, còn có một đạo đạo hư huyền cảnh tượng. Trong nháy mắt, Bạch Thanh Vi bên kia, toàn bộ luận võ đài xung quanh đã biến thành một mảnh đại hải mênh mông, mà nàng thì dựng ở xanh thẳm sắt trên mặt biển, tại nó xung quanh, sóng biển cuốn, trong lúc mơ hồ, có một đầu bóng mờ từ đáy biển dưới xung ra. Dừng lại cho ta. Nhìn mặt biển lan tràn qua, Lăng Âm cũng là gấp lên ăn bên trong hai chỉ, đặt tại mi tâm tự mình vị trí, trong lúc đó, một cỗ vô hình ba động tràn ngập ra, coi nàng chỗ khu vực làm trung tâm, biến thành một mảnh rừng rậm, chiếm cứ nàng này bên đài chiến đấu. Hai bên huyễn cảnh, một phương là vô biên biển rộng, một phương là xanh biếc rừng rậm, hình thành hoàn toàn bất đồng địa hình. Soạt. Thời điểm này, kia trên mặt biển lật lên sóng to gió lớn, kia một đạo to lớn bóng mờ hiện lên đi lên, rõ ràng là một đầu khổng lồ động vật biển, này đầu động vật biển có hơn 10 cây xúc tu, từ kia trong nước biển đưa ra ngoài, che khuất bầu trời. Giống. Đối mặt với này đầu to lớn huyết thú, Lăng Âm sau lưng trong rừng rậm, cũng là đột nhiên vang lên một đạo chấn thiên tiếng gầm gừ, sau một khắc, một đầu toàn thân hoàng kim nhan sắc to lớn sư thú, từ trong đó vọt ra. Xé nát nó. Bạch Thanh Vi thân hình nhảy lên, rơi xuống kia động vật biển trên lưng, chợt kia hơn 10 đạo xúc tu đều là hướng về kia đầu sư thú bắn mạnh tới. Bèo. Hoàng kim sư huyễn thú bằng tốc độ kinh người thoáng hiện đến Lăng Âm trước người, sau đó hướng ngay phía trước trên không hô lên một đạo hình mũi khoan ánh sáng, đem kia một con đường kính trên xúc tu kể hết cho làm vỡ nát. Sau một khắc, hoàng kim sư huyễn thú liền bạo lướt mà đi, đạp trên kia mặt biển, như giẫm trên đất bằng đồng dạng, hướng về kia động vật biển nào tới. Lúc này, ngoại giới, đông đảo người đang xem cuộc chiến cũng đã có chút không kiên nhẫn được nữa. Thật nham chán quyết đấu, các nàng thật sự có tại đánh sao? Một người tuổi trẻ võ giả nhìn qua luận võ trên chiến đài vẫn không nhúc nhích hai đạo bóng hình xinh đẹp, nhịn không được oán trách một câu. Ai mẹ nó biết đâu này? Đây là huyễn thuật sư quyết đấu, người bình thường căn bản nhìn không đến xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng bọn họ là đang ngờ người. Ai, lúc nào mới là cái đầu a? Vốn tưởng rằng là một hồi kịch liệt cực kỳ chiến đấu, mọi người lại không nghĩ rằng, đợi tới chính là kết quả như vậy. Thành thật mà nói, người thường xem náo nhiệt. Đại bộ phận người nhìn không ra cái gì yêu thiêu thân xuất ra, thế nhưng Lăng Trần lại có thể thấy được kia lượng trọng huyễn cảnh tồn tại, cùng với kia hai đầu huyễn thú quyết đấu. Những vật này, hết thảy là do tâm lực huyễn hóa ra tới, cho nên tâm lực không đạt được nhất định tầng thứ, căn bản nhìn không đến quá trình chiến đấu. Lăng Trần, tình hình chiến đấu như thế nào? Nhất vô tướng cùng thượng quan thu thủy đám người nhìn không đến chiến đấu cụ thể tình hình, chỉ có thể hỏi Lăng Trần, đến cùng tiến hành tới trình độ nào? Có chút không ổn, Bạch Thanh Vi này huyễn thuật đẳng cấp tuy cũng hẳn là 16 cấp bộ dáng, thế nhưng nàng đối với huyễn thuật vận dụng, so với Tiểu Âm muốn thuần thục nhiều, hơn nữa đối với huyễn thú thúc đẩy, cũng rõ ràng cao hơn một bậc bộ dáng. Lăng Trần nâng cằm lên, trầm ngâm nói, tuy nói Lăng Âm trong lòng lực phương diện thiên phú rất cao, thế nhưng Lăng Âm cũng không chỉ là chăm chú tại huyễn thuật tu luyện, ngoại trừ huyễn thuật, Lăng Âm vẫn còn ở cơ quan thuật phương diện đầu nhập vào đại lượng tinh lực, khó tránh khỏi đối với nàng tu luyện huyễn thuật có chút ảnh hưởng. Bởi vậy, chẳng phải là không ổn. Thượng quan Thu Thủy có chút lo lắng nói. Khó mà nói, Lăng Âm nha đầu kia thực lực, nói thật ta cũng không phải rất rõ ràng, khó bảo toàn sẽ có cái gì ngoài dự đoán mọi người sự tình phát sinh. Ngoài miệng như vậy nói qua, Lăng Trần mục quang cũng là khẽ động, huyễn cảnh, chiến đấu đã gần kết thúc. Buông tha đi tiểu muội muội, ngươi đã thua. Bạch Thanh Vi giữa tầm mắt, Lăng Âm huyễn cảnh đã bị công phá, mà đối phương huyễn thú cũng đã là mình đầy thương tích, không có tái chiến năng lực. Vậy có thể khó nói. Lăng Âm mở to hai mắt, hiển nhiên là còn không có nhận thua giận nộ. Vậy chỉ có thể triệt để đánh ngươi rồi. Bạch Thanh Vi ánh mắt khẽ nhúc nhích, đầu kia động vật biển chính là hướng về Lăng Âm bạo lướt mà đi, hơn 10 đạo xúc tu từ trên trời giáng xuống, bắn về phía Lăng Âm. Dưới loại tình huống này, Lăng Âm bỗng nhiên nâng lên hai tay, đặt tại chính mình huyệt thái dương vị trí, lúc này đồng thời, cặp mắt của nàng đột nhiên có một đen một trắng hai loại quỷ dị hào quang ngưng tụ lên. Chíu. U. Sau một khắc, hai đạo trùng sáng, một đen một trắng, từ Lăng Âm trong mắt mãnh liệt bắn, như hai đạo cực quang. Phốc phốc. Trùng sáng xuyên qua đầu kia động vật biển thân hình, thế nhưng Bạch Thanh Vi lại là rồi đột nhiên nghiêng người, tránh được trùng sáng, trùng sáng chỉ là sát đến nàng, chính là mất đi mất nàng bộ phận thân hình, để cho tâm lực của nàng bị hao tổn. Tiểu cô nương này đến cùng là ai? Bạch Thanh Vi trong nội tâm rất là kinh khủng, này nếu là nàng phản ứng hơi chậm một nhịp, chỉ sợ sẽ chịu cực kỳ nghiêm trọng thương tích. Nhưng mà tại sử dụng hết chiêu này, Lăng Âm lại là lập tức hôn mê bất tỉnh, ngã xuống trên đài tỷ võ. Bèo. Lăng Trần thân hình lóe lên, xuất hiện ở trên chiến đài, đem té xỉu Lăng Âm bế lên. Cuộc tỷ thí này, là muội muội ta thua. Không có nói nhảm nhiều, Lăng Trần liền ôm Lăng Âm lướt xuống đài chiến đấu. Chờ một chút. Bạch Thanh Vi còn muốn hỏi một chút chuyện Lăng Âm, Lăng Trần cũng đã thoát ra tầm mắt, trở lại thần ý môn khu vực đi. Vừa rồi kia đến tụt cùng là cái chiêu số gì? Bạch Thanh Vi chỉ là hồi tưởng một chút, liền cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, xem ra còn là nàng xem thường đối phương, không nghĩ tới Lăng Âm này nhìn như thân thể nho nhỏ trong, vậy mà cất giấu lực lượng đánh sợ như thế. Đệ 329 chương tình địch. Lăng Trần, tiểu âm nàng không sao chứ? Thượng quan Hoành đợi thần ý môn mọi người đều là ân cần mà hỏi, tỷ thí có thể thua, người có thể ngàn vạn không thể có việc. Lăng Trần đem Lăng Âm đặt ở trên chỗ ngồi, để cho sau người thân hình nằm nghiêng, không có trở ngại, chỉ là tiêu hao quá độ, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt lập tức được rồi. Hắn cũng không nghĩ tới, Lăng Âm thắng bại dục vọng vậy mà như thế mạnh mẽ, vì thủ thắng, vậy mà liền bực này giết địch 1000, tự tổn 800 chiêu số đều dùng đến. Thời điểm này, kia mê man đi qua Lăng Âm, cũng là thức tỉnh lại. "Ca ca Lăng Trần, ta thua." Sắc mặt của Lăng Âm nhìn qua có chút đề bài. "Nhà đồng đốc, ngươi đã rất xuất sắc." Lăng Trần sờ lên tóc của đối phương, "Kế tiếp, giao cho ca của ngươi ta là được rồi." Lấy Lăng Âm tiềm lực, cho dù lần này Võ Lâm đại hội không được, còn có lần tiếp theo, dưới giới đại hội, nàng nhất định có thể tiến nhập Võ Lâm tấm bia to. Cho nên, cũng không cần nóng đội. Lúc này, hai tòa trên đài tỷ võ, tỷ thí vẫn còn tiếp tục tiến hành. Hai trận tỷ thí, một bên là Từ Nhược Yên đối với Vô Ưu thiếu chủ Lâm Nhã, bên kia là Hỏa Vũ công tử đối với Nhiếp Vô Tướng. Bên trái trên chiến đài, chỗ đó có hai đạo hiệu điệu bóng hình xinh đẹp, một cái tuyệt thế khuynh thành, một người xinh đẹp động lòng người, tất cả có thiên thu. Từ Nhược Yên, Thiên Hư cung thiếu công chủ, nghe nói ngươi là Lăng Trần vị hôn thê. Như thế nói đến, ngươi hẳn là rất thích hắn. Lâm Nhã trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quyến rũ. Đây là nơi nào truyền lời đồn, hôn ước sớm đã hết hiệu lực, ta tuyệt không thích hắn. Từ Nhược Yên khuôn mặt khẽ biến, rồi sau đó thể thốt phủ nhận. Thì ra là thế này, ta đây an tâm rồi. Lâm Nhã nụ cười trên mặt trở nên càng điện nồng đậm. Yên tâm cái gì nha? Từ Nhược Yên mí mắt khẽ nâng. Đương nhiên yên lòng truy cầu Lăng Trần a. Lâm Nhã khanh khách cười. Ngươi đã đối với Lăng Trần không có hứng thú, kia liền cùng ngươi không có cái gì nhà quan hệ, thiếu đi ngươi cường đại đối thủ cạnh tranh, bổn tiểu chủ đạt được Lăng Trần nắm chắc lại càng lớn. Chúng ta nhận thức như thế thời gian dài, cảm tình rất tốt, ta đã sớm muốn cùng hắn song túc song phi, làm một đôi khoái hoạt thần tiên quyến lữ. Thốt ra lời này xuất ra, trong hội trường cũng là nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, không ít mục quang đều là nhao nhao đầu nhập trên người Lăng Trần, trong mắt mang theo cực kỳ hâm mộ ý tứ. Hai cái tuyệt thế mỹ nữ hơi bị tranh chấp, đây không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại chuyện tốt. Lăng Trần, ngươi diễm phúc sâu a. Thượng quan Thu Thủy cười mỉm mà nhìn Lăng Trần, trong ánh mắt hơi có chút ý vị thâm trường hương vị. Này, sợ không phải các ngươi nghĩ như vậy. Lăng Trần cũng là không khỏi cười khan một tiếng, Lâm Nhã này không hổ là trong Hắc thị ra người, phương thức nói chuyện trực tiếp lớn mật, căn bản không có tầm thường nữ tử rụt rè. Lâm Nhã như thế làm, chỉ là vì nhiễu loạn tâm thần của Từ Nhược Yên mà thôi, lấy tâm tính của Từ Nhược Yên, là quả quyết sẽ không như thế dễ dàng bị chọc giận. Lời của Lăng Trần âm vừa mới rơi xuống, trên đài tỷ võ, lại là rồi đột nhiên vang lên một đạo giận dữ mắng mỏ âm thanh. Ngươi không biết xấu hổ nữ nhân. Từ Nhược Yên khuôn mặt rồi đột nhiên lạnh lẽo, trong tay nàng vân thủy kiếm, rồi đột nhiên ra khỏi vỏ, một cô ngông lung như yên vũ ý cảnh, rồi đột nhiên phúc tản ra. Bạch Hồng Xuyên Nguyệt. Từ kia mông lung ý cảnh bên trong, một đạo lăng lệ kiếm mang xuyên qua, thả ra lạnh lẽo thấu xương. Tức giận sao? Lâm Nhã khẽ miệng nổi lên một vòng nụ cười, quả nhiên không ra nàng sở liệu, này trên người Từ Nhược Yên gần như không có sơ hở, duy nhất điểm yếu, sợ sẽ là Lăng Trần. Nàng vốn cũng không nguyện ý tin tưởng, Từ Nhược Yên này sẽ đối với Lăng Trần động tình, thế nhưng căn cứ bọn họ Hắc thị tin tức phân tích, việc này đích thực là rất có thể. Cho nên nàng vừa rồi cố ý thử một lần, không nghĩ tới thật sự là đem Từ Nhược Yên làm cho tức giận. Luận võ quyết đấu, chỉ sợ đối thủ hết sức chăm chú, giấu giếm sơ hở, mà bây giờ Từ Nhược Yên tâm thần đã loạn, như vậy trạng thái nhất định sẽ đại chịu ảnh hưởng, như vậy, Lâm Nhã mới có cơ hội thủ thắng. Rút ra bên hông bội kiếm, Lâm Nhã kiếm mang như một mảnh độc xà, đỡ lên Từ Nhược Yên kiếm chiêu, đâm ra ngoài. Ken 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 ken. Hai người chiến đấu kịch liệt đến tận cùng, ánh sáng màu lam cùng hắc quang lẫn nhau đan chéo, không ngừng va chạm, từng người chiếm giữ nửa bên thiên. Từ Nhược Yên thực lực hiển nhiên muốn thắng được rất nhiều, thế nhưng nàng ra chiêu kết cấu có chút lăng loạn, mà Lâm Nhã tuy thực lực thua kém với Từ Nhược Yên, thế nhưng nàng ra chiêu tàn nhẫn, từng chiêu trực bức chỗ hiểm, nhất thời bán hội, có thể không rơi vào thế hạ phong. Từ Nhược Yên có chút nguy hiểm a. Bên cạnh, Thượng quan Thu Thủy lắc đầu, Lâm Nhã này chiến đấu chỉ số thông minh quá cao, mà chỉ số thông minh cũng là thực lực một bộ phận, cổ nhân nói, binh chiến vì, tâm chiến vì, có thể không chiến mà khuất người chi binh, tự nhiên tốt nhất. Ta ngược lại cảm thấy có chút cổ quái. Lăng Trần cũng ở nhìn trên đài chiến đấu, Từ Nhược Yên thực lực hẳn là xa không chỉ hiện tại bày ra loại trình độ này. Hắn trung quy có loại dự cảm, đối phương tựa hồ có chỗ che giấu, có mưu đồ mưu. Vô ảnh sát kiếm. Trên chiến đài, Từ Nhược Yên tại sau lui đồng thời, sơ hở chống chất, bắt lấy cơ hội này, mũi chân điểm một cái mặt đất, Lâm Nhã thân hòa ảo ảnh, đánh ra sát chiêu. Thiên chi tiểu nữ thì như thế nào, thua ở bổn tiểu chủ trên tay a. Lâm Nhã khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười, phảng phất thấy được cơ hội thắng. Người quá ngây thơ rồi. Đúng vào lúc này, trên mặt của Từ Nhược Yên, lại rồi đột nhiên hiện ra một vòng vẻ trầm trọng, chợt nàng bỗng dưng dừng thân hình. Vậy sau rồi mới trong tay Vân Thủy kiếm chuyển xuất một đạo cực kỳ xảo trá quy tích, từ phía dưới xoáy lâm, đánh vào Lâm Nhã trên thân kiếm. Ken một tiếng, hỏa tinh bắn ra bốn phía, Lâm Nhã bảo kiếm trong tay trực tiếp bay ra ngoài, rơi xuống dưới đài trên mặt đất. Sau một khắc, một vòng băng hàn mũi kiếm chính là gác ở Lâm Nhã tuyết trắng trên cổ. ngươi là cố ý yếu thế. Lâm Nhã sắc mặt không được tốt nhìn, nàng vốn tưởng rằng có thể đem Từ Nhược Yên đùa bỡn với trong bàn tay, lại không nghĩ rằng cuối cùng nhất bị đùa bỡn người lại là chính nàng. Nếu không phải như thế, ngươi lại thế nào sẽ nóng lòng cầu thắng, bị ta bắt lại ngươi sơ hở chí mạng. Từ Nhược Yên sắc mặt lạnh lùng nói, ngươi thắng. Nghe lời này, Lâm Nhã cũng là thở dài một hơi, một trận chiến này, xem như nàng bại hoàn toàn. Nàng này không sai, có tư cách trở thành bạn lữ của ta. Đang xem cuộc chiến khu vực, Phó Thiên Tuyệt nhìn qua kia trên chiến đài tuyệt thế giai nhân, trong mắt cũng là có một tia lửa nóng ý tứ hiện hiện. Mỹ nhân mặc dù hảo, nhưng là nếu có thể chấn được mới được, Phó Minh cũng không nên bị này đóa hoa hồng có gai cho ngủ đông dành tay mới tốt. Bên cạnh, Tuyết Vô Nhai sắc mặt lạnh nhạt, lắc đầu nói: "Ha ha, nếu ngay cả này chỉ là tiểu bối ta đều chấn không được, ta này liệt hỏa cuồng đao danh tiếng, chẳng phải là hư danh?" Phó Thiên Tuyệt cười ha hả, ánh mắt ngược lại càng thêm bức thiết, nếu như hoa hồng có đâm, ta liền đem đâm đều cho nàng rút chính là. Phó Thiên Tuyệt tràn đầy tự tin, dưới cái nhìn của hắn, nhân sinh trên đời chỉ có hai loại đồ vật đáng truy cầu, thứ nhất là rượu ngon, thứ hai chính là mỹ nhân. Lăng Trần, xem ra ngươi hữu tình địch. Lăng Trần này bên cạnh, đem một màn này nhìn ở trong mắt, Thượng Quan Thu Thủy cũng là chê bừa. Đối với cái này, Lăng Trần chỉ là lắc đầu, cười mà không nói, nàng Từ Nhược Yên, há lại như vậy dễ dàng chinh phục nữ nhân. Lại nói, Phó Thiên Tuyệt đao pháp bá đạo không sai, thế nhưng là thực đánh nhau, hắn có thể chưa hẳn chính là đối thủ của Từ Nhược Yên, Từ Nhược Yên đã ẩn tàng ít nhiều thực lực, liền hắn cũng không rõ ràng. Lúc này, một tòa khác trên chiến đài, Hỏa Vũ công tử cùng Nhiếp Vô Tướng chiến đấu kịch liệt say sưa. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 329, tình địch. Lăng Trần, tiểu âm nàng không sao chứ? Thượng Quan Hoành đợi thần ý môn mọi người đều là ân cần mà hỏi, tỷ thí có thể thua, người có thể ngàn vạn không thể có việc. Lăng Trần đem Lăng Âm đặt ở trên chỗ ngồi, để cho sau người thân hình nằm nghiêng, không có trở ngại, chỉ là tiêu hao quá độ, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt lập tức được rồi. Hắn cũng không nghĩ tới, Lăng Âm thắng bại dục vọng vậy mà như thế mạnh mẽ, vì thủ thắng, vậy mà liền bực này giết địch 1000, tự tổn 800 chiêu số đều dùng đến. Thời điểm này, kia mê man đi qua Lăng Âm, cũng là thức tỉnh lại. Ca ca Lăng Trần, ta thua. Sắc mặt của Lăng Âm nhìn qua có chút đề bài. Nha đồng đốc, ngươi đã rất xuất sắc. Lăng Trần sờ lên tóc của đối phương, kế tiếp, giao cho ca của ngươi ta là được rồi. Lấy Lăng Âm tiềm lực, cho dù lần này Võ Lâm đại hội không được, còn có lần tiếp theo, dưới giới đại hội, nàng nhất định có thể tiến nhập Võ Lâm tấm bia to. Cho nên, cũng không cần nóng đội. Lúc này, hai tòa trên đài tỷ võ, tỷ thí vẫn còn tiếp tục tiến hành. Hai trận tỷ thí, một bên là Từ Nhược Yên đối với Vô Ưu thiếu chủ Lâm Nhã, bên kia là Hỏa Vũ công tử đối với Nhiếp Vô Tướng. Bên trái trên chiến đài, chỗ đó có hai đạo hiểu điệu bóng hình xinh đẹp, một cái tuyệt thế khuynh thành, một người xinh đẹp động lòng người, tất cả có tiên thu. Từ Nhược Yên, Thiên Hư cung thiếu công chủ, nghe nói ngươi là Lăng Trần vị hôn thê. Như thế nói đến, ngươi hẳn là rất thích hắn. Lâm Nhã trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quyến rũ. Đây là nơi nào truyền lời đồn, hôn ước sớm đã hết hiệu lực, ta tuyệt không thích hắn. Từ Nhược Yên khuôn mặt khẽ biến, rồi sau đó thể thốt phủ nhận. Thì ra là thế này, ta đây an tâm rồi. Lâm Nhã nụ cười trên mặt trở nên càng điệu nồng đậm. Yên tâm cái gì nha? Từ Nhược Yên mí mắt khẽ nâng. Đương nhiên yên lòng truy cầu Lăng Trần a. Lâm Nhã khanh khách cười. Ngươi đã đối với Lăng Trần không có hứng thú, kia liền cùng ngươi không có cái gì nhà quan hệ, thiếu đi ngươi cường đại đối thủ cạnh tranh, bổn tiểu chủ đạt được Lăng Trần nắm chắc lại càng lớn. Chúng ta nhận thức như thế thời gian dài, cảm tình rất tốt, ta đã sớm muốn cùng hắn song túc song phi, làm một đôi khoái hoạt thần tiên quyến lữ. Thốt ra lời này xuất ra, trong hội trường cũng là nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, không ít mục quang đều là nhao nhao đầu nhập trên người Lăng Trần, trong mắt mang theo cực kỳ hâm mộ ý tứ. Hai cái tuyệt thế mỹ nữ hơi bị tranh chấp, đây không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại chuyện tốt. Lăng Trần, ngươi diễm phúc sâu a. Thượng Quan Thu Thủy cười mỉm mà nhìn Lăng Trần, trong ánh mắt hơi có chút ý vị thâm trường hương vị. Này, sợ không phải các ngươi nghĩ như vậy. Lăng Trần cũng là không khỏi cười khan một tiếng, Lâm Nhã này không hổ là trong Hắc thị ra người, phương thức nói chuyện trực tiếp lớn mật, căn bản không có tầm thường nữ tử rụt rè. Lâm Nhã như thế làm, chỉ là vì nhiễu loạn tâm thần của Từ Nhược Yên mà thôi, lấy tâm tính của Từ Nhược Yên, là quả quyết sẽ không như thế dễ dàng bị chọc giận. Lời của Lăng Trần âm vừa mới rơi xuống, trên đài tỷ võ, lại là rồi đột nhiên vang lên một đạo giận dữ mắng mỏ âm thanh. Ngươi không biết xấu hổ nữ nhân. Từ Nhược Yên khuôn mặt rồi đột nhiên lạnh lẽo, trong tay nàng vân thủy kiếm, rồi đột nhiên ra khỏi vỏ, một cô mông lung như yên vũ ý cảnh, rồi đột nhiên phúc tàng ra. Bạch hồng xuyên nguyệt. Từ kia mông lung ý cảnh bên trong, một đạo lăng lệ kiếm mang xuyên qua, thả ra lạnh lẽo thấu xương. Tức giận sao? Lâm Nhã khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười, quả nhiên không ra nàng sở liệu, này trên người Từ Nhược Yên gần như không có sơ hở, duy nhất điểm yếu, sợ sẽ là Lăng Trần. Nàng vốn cũng không nguyện ý tin tưởng, Từ Nhược Yên này sẽ đối với Lăng Trần động tình, thế nhưng căn cứ bọn họ Hắc thị tin tức phân tích, việc này đích thực là rất có thể. Cho nên nàng vừa rồi cố ý thử một lần, không nghĩ tới thật sự là đem Từ Nhược Yên làm cho tức giận. Luận võ quyết đấu, chỉ sợ đối thủ hết sức chăm chú, giấu giếm sơ hở, mà bây giờ Từ Nhược Yên tâm thần đã loạn, như vậy trạng thái nhất định sẽ đại chịu ảnh hưởng, như vậy, Lâm Nhã mới có cơ hội thủ thắng. Rút ra bên hông bội kiếm, Lâm Nhã kiếm mang như một mảnh độc xà, đỡ lên Từ Nhược Yên kiếm chiêu, đâm ra ngoài. Ken 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 ken. Hai người chiến đấu kịch liệt đến tận cùng, ánh sáng màu lam cùng hắc quang lẫn nhau đan chéo, không ngừng va chạm, từng người chiếm giữ nửa bên thiên. Từ Nhược Yên thực lực hiển nhiên muốn thắng được rất nhiều, thế nhưng nàng ra chiêu kết cấu có chút lăng loạn, mà Lâm Nhã tuy thực lực thua kém với Từ Nhược Yên, thế nhưng nàng ra chiêu tàn nhẫn, từng chiêu trực bức chỗ hiểm, nhất thời bán hội, có thể không rơi vào thế hạ phong. Từ Nhược Yên có chút nguy hiểm a. Bên cạnh, Thượng Quan Thu Thủy lắc đầu, Lâm Nhã này chiến đấu chỉ số thông minh quá cao, mà chỉ số thông minh cũng là thực lực một bộ phận, cổ nhân nói, binh chiến bì, tâm chiến bì, có thể không chiến mà khuất người chi minh, tự nhiên tốt nhất. Ta ngược lại cảm thấy có chút cổ quái. Lăng Trần cũng ở nhìn trên đài chiến đấu, từ Nhược Yên thực lực, hẳn là xa không chỉ hiện tại bày ra loại trình độ này, hắn trung quy có loại dự cảm, đối phương tựa hồ có chỗ che giấu, có mưu đồ mưu. Vô ảnh sát kiếm. Trên chiến đài, từ Nhược Yên tại sau lui đồng thời, sơ hở chống chất, bắt lấy cơ hội này, mũi chân điểm một cái mặt đất, Lâm Nhã thân hoa ảo ảnh, đánh ra sát chiêu. Thiên chi tiểu nữ thì như thế nào, thua ở bổn tiểu chủ trên tay a. Lâm Nhã khẽ miệng nổi lên một vòng nụ cười, phảng phất thấy được cơ hội thắng. Ngươi quá ngây thơ rồi. Đúng vào lúc này, trên mặt của Từ Nhược Yên lại rồi đột nhiên hiện ra một vòng vẻ trầm trọng, chợt nàng bỗng dưng dừng thân hình, vậy sau rồi mới trong tay Vân Thủy kiếm chuyển xuất một đạo cực kỳ xảo trá quy tích, từ phía dưới xoáy lâm, đánh vào Lâm Nhã trên thân kiếm. Ken một tiếng, hỏa tinh bắn ra bốn phía, Lâm Nhã bảo kiếm trong tay trực tiếp bay ra ngoài, rơi xuống dưới đài trên mặt đất. Sau một khắc, một vòng băng hàn mũi kiếm chính là gác ở Lâm Nhã tuyết trắng trên cổ. Ngươi là cố ý yếu thế. Lâm Nhã sắc mặt không được tốt nhìn, nàng vốn tưởng rằng có thể đem Từ Nhược Yên đùa bỡn với trong bàn tay, lại không nghĩ rằng cuối cùng nhất bị đùa bỡn người lại là chính nàng. Nếu không phải như thế, ngươi lại thế nào sẽ nóng lòng cầu thắng, bị ta bắt lại ngươi sơ hở chí mạng. Từ Nhược Yên sắc mặt lạnh lùng nói. Ngươi thắng. Nghe lời này, Lâm Nhã cũng là thở dài một hơi, một trận chiến này, xem như nàng bại hoàn toàn. Nàng này không sai, có tư cách trở thành bạn lữ của ta. Đang xem cuộc chiến khu vực, Phó Thiên Tuyệt nhìn qua kia trên chiến đài tuyệt thế giai nhân, trong mắt cũng là có một tia lửa nóng ý tứ hiện hiện. Mỹ nhân mặc dù hảo, nhưng là nếu có thể chấn được mới được, Phó huynh cũng không nên bị này đóa hoa hồng có gai cho ngủ đông dành tay mới tốt. Bên cạnh, Tuyết Vô Nhai sắc mặt lạnh nhạt, lắc đầu nói: "Ha ha, nếu ngay cả này chỉ là tiểu bối ta đều chấn không được, ta này liệt hỏa cuồng đao danh tiếng, chẳng phải là hư danh?" Phó Thiên Tuyệt cười ha ha, ánh mắt ngược lại càng thêm bức thiết, nếu như hoa hồng có đâm, ta liền đem đâm đều cho nàng rút chính là. Phó Thiên Tuyệt tràn đầy tự tin, dưới cái nhìn của hắn, nhân sinh trên đời chỉ có hai loại đồ vật đáng truy cầu, thứ nhất là rượu ngon, thứ hai chính là mỹ nhân. Lăng Trần, xem ra ngươi hữu tình địch. Lăng Trần này bên cạnh, đem một màn này nhìn ở trong mắt, Thượng Quan Thu Thủy cũng là chơi bừa. Đối với cái này, Lăng Trần chỉ là lắc đầu, cười mà không nói, nàng Từ Nhược Yên, há lại như vậy dễ dàng chinh phục nữ nhân. Lại nói, Phó Thiên Tuyệt đao pháp bá đạo không sai, thế nhưng là thực đánh nhau, hắn có thể chưa hẳn chính là đối thủ của Từ Nhược Yên, Từ Nhược Yên đã ẩn tàng ít nhiều thực lực, liền hắn cũng không rõ ràng. Lúc này, một tòa khác trên chiến đài, Hỏa Vũ công tử cùng Nhiếp Vô Tướng chiến đấu kịch liệt say xưa. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 330, Viêm Dực Thiên Tường. Thiên Địa Vô Tướng. Nhiếp Vô Tướng đem Vô Tướng công thúc dục đến tận cùng, thân thể của hắn khẽ động, liền có chín đạo ảo ảnh, bất quá hắn cùng Vạn Tượng công tử phân thân thuật có chỗ bất đồng, ảo ảnh chính là ảo ảnh, không có mảy may lực công kích, chỉ có mê hoặc đối thủ tác dụng. Trong lúc nhất thời, bên luận võ trên chiến đài tràn ngập Nhiếp Vô Tướng bóng dáng, Nhiếp Vô Tướng bản tôn, liền hôn tạp tại một ít ảo ảnh, khẽ động đều động, thận trọng từng bước về phía Hỏa Vũ công tử một phương tới gần tới. Không hổ là thần ý môn thiên tài đệ tử, quả nhiên có một bộ, bất quá đáng tiếc, thủ đoạn của ngươi không làm gì được ta. Hỏa Vũ công tử hai tay kết ấn, hắn một đôi trong đồng tử, phản phất có được hai luồng hỏa diễm bị điểm đốt, thường hực tiêu đốt. Bá. Tại Nhiếp Vô Tướng rậm rạp chẳng trị tạo ảnh xông lại trong chớp mắt, Hỏa Vũ công tử trong cơ thể nóng bỏng chân khí rốt cục bạo phát, trong lúc đó, sau lưng của hắn hỏa mang bắn ra bốn phía, một đạo đỏ thâm chân khí ngưng tụ mà thành cánh ngưng tụ mà thành. Soạt. Một đôi hỏa dược chớp động, Hỏa Vũ công tử cả người gió lốc mà lên, mà đúng là tại kia rất nhiều ánh mắt khiếp sợ, bay lên giữa không trung, tránh được kia từng đạo ảo ảnh tập kích. Thật là kỳ lạ võ học, lại có thể thu hoạch năng lực phi hành, hoàn toàn tránh được Nhiếp sư huynh tuyệt chiêu. Thượng Quan Thu Thủy kinh hãi. Xét thực ngoài dự đoán mọi người, bất quá môn võ học này hẳn có thời gian hạn chế, hơn nữa phi hành cao độ, tốc độ đều có nghiêm khắc hạn chế. Lăng Trần ngược lại là cũng không có quá mức giật mình, trước mắt Hỏa Vũ công tử này chợt thi triển thủ đoạn, liền cùng loại với Thiên Ma lão nhân Thiên Ma chi dực, đương nhiên, này còn lâu mới có thể cùng Thiên Ma chi dực đánh đồng, vô luận phi hành tốc độ hay là cao độ. Thế nhưng tại một đời tuổi trẻ, môn võ học này không thể nghi ngờ là để cho đông đảo thanh niên tài tuấn đều rung động vô cùng. Viêm Dực Thiên Tường. Thân hình ngưng lại giữa không trung, Hỏa Vũ công tử rồi đột nhiên quát lên một tiếng lớn, một đôi hỏa diễm chân khí cánh quịch liệt vỗ, từng đám cây hỏa vũ rồi đột nhiên từ ngọn lửa kia trên cánh chóc ra hạ xuống, hóa thành một mảnh hỏa vũ, hướng về cả tòa luận võ đài chiến đấu. Phốc 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 phốc. Hỏa vũ phàm là va chạm vào vật dụng thực tế, chính là rồi đột nhiên nổ bùng, hiển nhiên cực không ổn định, tại đây hỏa vũ mãnh liệt bắn, Nhiếp Vô Tướng ảo ảnh từng đạo tan vỡ, cuối cùng chỉ còn lại hắn một đạo bản tôn, tại trên chiến đài cao tốc né tránh. Nhìn ngươi có thể hướng đâu trốn? Hỏa Vũ công tử sau lưng hỏa dược một cái, thân thể thẳng tắp địa lướt hướng Nhiếp Vô Tướng, hắn trên cao nhìn xuống, từ trên trời giáng xuống, Nhiếp Vô Tướng căn bản không chỗ có thể trốn. Bị buộc đến tuyệt cảnh, Nhiếp Vô Tướng ngược lại bình tĩnh lại, bị lăng không rơi xuống Hỏa Vũ công tử để mắt tới, hắn lại trốn cũng vô dụng, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, phải thua không thể nghi ngờ. Ba quyền hợp nhất, dung hội thành một đạo tám trượng cao trong suốt cự quyền, mạnh mẽ đâm tới, oanh bắn mà ra. Viêm Phong nhận. Thấy bạo oanh mà lên trong suốt cự quyền, Hỏa Vũ công tử ánh mắt cũng là rồi đột nhiên ngưng tụ, mà hắn hai cánh quấn xoắn, cả người cao tốc xoay tròn, phản phất hóa thành một đạo hỏa diễm phong bạo, từ kia hỏa diễm phong bạo bên trong, bay vụt từng đạo nóng dược khí nhận, rơi vào trên chiến đài, rơi xuống từng đạo cháy đen vết cắt. Phốc 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 phốc. Trong khoảng thời gian ngắn, trong suốt cự quyền không biết bị va chạm bao nhiêu lần, rốt cục bị oanh xuất một đạo vết rạn, sau đó chôn vùi tại kia nóng dược khí nhận bên trong. Nhiếp Vô Tướng quanh thân ảo ảnh trước sau tan vỡ, lập tức hắn liền bị hỏa diễm phong bạo cho quét bay ra ngoài, oanh hạ xuống luận võ đài. Hỏa Vũ công tử thắng. Trọng tài lập tức tuyên bố kết quả. Lấy ra a. Trên người Hỏa Vũ công tử ánh lửa tàn đi, mà hắn cũng là rơi vào luận võ đài chiến đấu bên dưới, thủ trưởng hướng về Nhiếp Vô Tướng vị trí đột nhiên một chảo, một đạo long ảnh bị kéo ra xuất ra, một loan sau, chính là bị từ trên người hắn toát ra long ảnh một ngụm cắn nuốt sạch. Quá mạnh mẽ, trước mặt Hỏa Vũ công tử, coi như là Nhiếp vô tướng, cũng đều không có cái gì sức hoàn thủ, chỉ có thể bị động bị đánh. Ai, Nhiếp vô tướng một bại, nếu như không đem Dạ công tử tính cả, một đời tuổi trẻ trên cơ bản toàn quân bị diệt. Này mấy cái thanh niên tông sư quá mạnh mẽ, để cho bọn họ tới tham gia võ lâm đại hội, tuy nói là cho một đời tuổi trẻ rất lớn ma luyện, thế nhưng cũng sẽ dẫn đến loại này thiên về một bên kết quả. Đừng nóng vội lấy kết luận, ai nói toàn quân bị diệt, một đời tuổi trẻ còn có Lăng Trần, còn có Từ Như Yên, bọn họ chưa hẳn không thể đánh vỡ hiện hữu cục diện, xông vào top 3. Quá khó khăn, nếu như chỉ vẹn vẹn có chúng ta thấy chút thực lực ấy, vô luận là Lăng Trần hay là Từ Như Yên, trên cơ bản cũng không có đùa giỡn. Đông đảo đang xem cuộc chiến võ giả châu đầu ghé hai, bên nào cũng cho là mình phải, tranh luận không ngớt, từ trước mắt tình hình chiến đấu đến xem, Dạ công tử cùng thanh niên bốn đại tông sư không thể nghi ngờ là độc chiếm này giới võ lâm đại hội danh tiếng, muốn đánh vỡ loại này thế cục, quá khó khăn. Có khiêu chiến mới có ý tứ. Nếu là kết cục ngay từ đầu liền nhất định, chẳng phải là thật không có ý tứ. Lăng Trần công chúng nhiều tiếng nghị luận nghe vào trong tai, đích xác, vô luận là Hỏa Vũ công tử hay là Phó Thiên Tuyệt, Tuyết Vô Nhai, mấy người này, thực lực đều vượt xa một đời tuổi trẻ, thế nhưng hắn đi đến một bước này, nhưng cũng không có dùng ra toàn lực, bởi vì còn không có để hắn vận dụng toàn lực đối thủ xuất hiện. Hiện tại mới vòng thứ 3 mà thôi, đối với Lăng Trần mà nói, chiến đấu chân chính có lẽ hiện tại giờ mới bắt đầu. Lăng Trần, vô tướng sau khi thất bại, ta thần ý môn muốn xông vào top 3, liền đều xem của ngươi. Đối với Nhiếp vô tướng bị thua, Thượng Quan Hoành tuy cũng không phải quá mức giận mình, nhưng muốn nói không hề bại là giả, thiếu đi Nhiếp vô tướng, kế tiếp thần ý môn tiến nhập vòng thứ 4 cạnh chủ tuyển thủ, cũng chỉ còn lại có Lăng Trần một cái. Nếu là có thể tiến nhập top 3, lưu danh võ lâm tấm địa to, không chỉ đối với Lăng Trần bản thân có to lớn để thăng, đối với thần ý môn cũng có được điểm rất tốt vị trí. Đương nhiên, Lăng Trần tham gia lần này võ lâm đại hội mục tiêu, thế nhưng cũng không phải top 3, mà là đệ nhất. Mũi kiếm chỉ chính là đại hội vị trí thứ nhất, Nam Quốc một đời tuổi trẻ vương giả bảo tọa. Đệ tử tự nhiên tận lực. Lăng Trần hướng Thượng Quan Hoành cùng cái khác thần ý môn trưởng lao chắp tay, nhưng cũng không nhiều lời, mặc dù Lăng Trần bây giờ nói mục tiêu của hắn là thứ nhất, những cái này các trưởng lao hơn phân nửa cũng sẽ khuyên hắn phải cụ thể, không muốn quá tốt cao theo đuổi xa, cho nên ngoài miệng nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, sự thật thắng tại hùng biện, dùng thành quả chiến đấu để chứng minh hết thảy. Hỏa Vũ công tử cùng Nhiếp vô tướng tỷ thí chấm dứt, vòng thứ 3 còn thừa lại cuối cùng một hồi chiến đấu, Bách Lý Huyền Sách đối chiến Huyết Đồng cô gái áo đen. Huyết Đồng này cô gái áo đen chính là lúc trước dùng đồng tử thuật đánh bại đối thủ người kia nữ tử thần bí, có được lấy làm cho người ta đoán không thấu thực lực. Mà ở trong mắt mọi người, Bách Lý Huyền Sách cũng là thần bí quái thai, đối phương một đường thoải mái mà sát nhập vòng thứ 3, có được lấy 10 phần biến thái thể chất, bị rất nhiều người xem trọng. Một viên đá hù dọa ngàn tầng sóng, thính phòng trên lần nữa sôi trào lên. Trên đài tỷ võ, Huyết Đồng nữ tử lạnh lùng nhìn về phía Bách Lý Huyền Sách, cho tới bây giờ, đối phương còn chưa từng một bại, hơn nữa đều là nhẹ nhõm thủ thắng, đáng tiếc ở chỗ này gặp phải là nàng, nàng sẽ đem nhược điểm của đối phương nhìn rõ rõ ràng ràng, trực tiếp không nhìn phòng ngự, miêu sát Bách Lý Huyền Sách. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 331, Khắc Tinh. Hắc hắc, xem ra cuối cùng gặp được một cái lợi hại điểm, ra tay đi. Bách Lý Huyền Sách nhìn chằm chằm trước mắt Huyết Đồng nữ tử, nhếch miệng cười cười, trên người chiến ý tuôn động. Ám ảnh quỷ thủ. Không nói một lời, Huyết Đồng nữ tử động, thân hình mở ra, tại sau lưng lôi ra tầng tầng lớp lớp ảo ảnh, kéo ra ngoài rất xa, thủ trưởng dương lên, vô số hắc sắc thủ trưởng bao phủ hướng Bách Lý Huyền Sách. Quá yếu. Bách Lý Huyền Sách đứng bất động, trực tiếp ghim lên lập tức bước, tại hắn quanh thân, đứng lên mơ hồ kết thành một cái trụ, như kim loại đồng dạng, không gì phá nổi. Kia từng đạo hắc sắc chân khí thủ trưởng chưa va chạm vào Bách Lý Huyền Sách, liền bị đối phương chân khí cháo cho cách ly, trực tiếp tan cảnh. Cái gì? Này phòng ngự quá kinh khủng a. Liên phòng đều không phá được. Thật là một cái quái thai, bất quá Huyết Đồng này nữ cũng không phải hời hợt hạng người, nàng hẳn có biện pháp a. Mọi người nhỏ giọng nghị luận. Nguyên lai là cái luyện thể gia hỏa. Huyết Đồng nữ tử trong mắt hơi híp, lần nữa mở ra, màu đỏ thấm hào quang từ trong con mắt bạo phát, tựa như hai đạo chủ sáng, trong tầm mắt, Bách Lý Huyền Sách y phục phảng phất trở nên trong suốt, trực tiếp bị Huyết Đồng nữ tử thấy được bên trong, gân cốt, kinh mạch, thậm chí chân khí lưu động đều rõ rõ ràng ràng. Hừ, lỗ thủng quá nhiều. Huyết Đồng nữ tử trên mặt hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị, thân ảnh trong chớp mắt tiêu thất, nàng trong chớp mắt xuất hiện ở Bách Lý Huyền Sách trước người, an bên trong hai chỉ cũng lên, đâm hướng Bách Lý Huyền Sách bụng dưới. Sắp tới đem đâm trúng Bách Lý Huyền Sách trước một khắc, Huyết Đồng nữ tử hai ngón đầu ngón tay, rồi đột nhiên kéo dài ra hai cây chân khí móng tay, nhìn qua cực kỳ sắc bén. Phốc phốc. Chân khí cháo bị xuyên thủng, lăng lệ chỉ mang đâm tại trên người Bách Lý Huyền Sách. Bách Lý Huyền Sách ngăn không được thế đi, lăng không quẳng ra ngoài, thế nhưng tại lật ra một cái bổ nhào, vững như đại sơn đứng vững thân thể. Chỉ là phần bụng y phục nhiều hơn một cái lỗ nhỏ, nát phá điểm ra. Huyết Đồng nữ tử một kích chí mạng, như trước chưa từng công phá Bách Lý Huyền Sách phòng ngự. Làm sao có thể? Như vậy cũng không có có thể công phá Bách Lý Huyền Sách cháo môn, điểm yếu, Huyết Đồng nữ tử cũng là cảm thấy đại chấn, gia hỏa này so với nàng trong tưởng tượng còn khó hơn đối phó. Bách Lý Huyền Sách túi đầu liếc qua phần bụng lỗ nhỏ, cũng là có chút kinh hãi, nữ nhân này lại có thể khám phá hắn môn võ công này lược điểm chỗ, nếu không là hắn phòng ngự vượt xa thường nhân, hiện tại chỉ sợ đã bị mở ngược bể bụng. Nữ nhân, không duyên cớ cho ngươi nhiều như vậy chiêu, cũng nên đến phiên ta a. Hét lớn một tiếng, Bách Lý Huyền Sách như là mãnh hổ chụp một cái ra ngoài, một cỗ khổng lồ lực lượng tụ họp tại trên nắm tay, trong lúc mơ hồ có thú gào to phát ra, kinh thiên động địa. Man Thu Quyền, một đấm xuất ra, long ngâm hổ khiếu, không khí sụp đổ. Trực diện một quyền này Huyết Đồng nữ tử, trong chớp mắt sinh ra một cỗ cúi đầu nhận thua nhỏ bé cảm giác, không khỏi ngạc nhiên, một quyền này khí thế khí thôn sơn hà, tầng thứ cực cao, vậy mà trực tiếp đang giận thế thượng tướng nàng đánh, cuối cùng là cấp bậc gì võ học, chẳng lẽ là vương cấp? Ma ảnh mê tung, thân hình lóe lên, huyết đồng nữ tử thân ảnh hư hóa, phản phất hóa thành hắc sắc khí lưu, tránh thoát Bách Lý Huyền Sách chí mạng một quyền, vây quanh sau lưng của hắn. Xoẹt, một ngón tay đưa ra, Bách Lý Huyền Sách y phục lại lần nữa bị đâm phá, kia nhuộm đen ăn bên trong hai chỉ hung hăng đâm bên trong sau lưng, mong muốn tiếp tục đi tới, trực tiếp thấm tiến trái tim, một tầng thanh sắc hào quang chống đỡ nàng chỉ mang, cũng hung hăng phản chấn qua, suýt nữa để cho ngón tay của nàng bẻ gãy. Hào âm độc công phu, nữ nhân, ngươi chọc giận ta. Liên tục bị huyết đồng nữ tử trúng mục tiêu chỗ hiểm, Bách Lý Huyền Sách cũng là thu hồi trời tâm, huyết đồng này nữ tử giống như là một mảnh có chứa kịch độc rắn hổ mang, tiếp tục như vậy, sớm muộn bị đối phương cắn được chỗ hiểm, một kích bị mất mạng. Vạn thú buông đằng, đi phía trước bước ra một bước, Bách Lý Huyền Sách cách không một quyền đánh hướng huyết đồng nữ tử, chật, đệ nhị quyền đệ tam quyền ngay sau đó mà đến, phong tỏa lại huyết đồng nữ tử tất cả né tránh lộ tuyến. Huyết đồng nữ tử đem bộ pháp thi triển đến cực hạn, xuyên qua tại từng đạo quyền kình trong đó, nhìn qua hiểm lại càng hiểm, giống như sóng to gió lớn trên một thuyền lá nhỏ, tùy thời đều có thuyền hủy người vong tính khả năng. Mắt thấy chính mình không chịu nổi, huyết đồng nữ tử cũng là sắc mặt rồi đột nhiên âm trầm, nàng một đôi trong con mắt, đột nhiên có hai đạo kinh người huyết quang ngưng tụ, mà bắn ra mà ra. Huyết đồng, sắt. Đình chỉ lui về phía sau, huyết đồng nữ tử mục quang nhìn thẳng Bách Lý Huyền Sách, nhất thời, một cỗ khủng bố ý chí trùng kích bao phủ lại Bách Lý Huyền Sách. Phí ta lớn như vậy lực, phế ngươi hai cánh tay, coi như trừng phạt. Huyết đồng nữ tử thủ trưởng chụp vào cánh tay của Bách Lý Huyền Sách, mong muốn phế bỏ đối phương đôi cánh tay. Mỗi một lần thi triển đồng tử thuật, đối với thân thể của nàng đều có rất lớn phụ tải, lần này lại càng là tiêu hao to lớn, bởi vì đối thủ là Bách Lý Huyền Sách cao thủ như vậy. Nhưng mà ngay tại nàng sẽ phải va chạm vào Bách Lý Huyền Sách hai tay thời điểm, trong lúc đó, tay của nàng lại bị một đôi giày đặc đại thủ cho cầm chặt. Cái gì? Ngươi như thế nào? Huyết đồng nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy được Bách Lý Huyền Sách chẳng biết lúc nào không ngờ thanh tỉnh, thoát khỏi đồng tử thuật làm phức tạp. Ta như thế nào không bị ảnh hưởng đúng không? Còn muốn phế hai ta cánh tay, cút. Lời mới ra miệng, Bách Lý Huyền Sách đã là một quyền đánh ra, rơi vào huyết đồng nữ tử nơi ngực. Cùng với một đạo xương ngực đứt gãy thanh âm vang lên, huyết đồng nữ tử mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay 20m rất xa, hôn mê rồi. Bách Lý Huyền Sách thắng. Trọng tài nhìn thoáng qua trọng thương huyết đồng nữ tử, thấy Bách Lý Huyền Sách còn muốn xuất thủ, cũng là vội vàng tuyên bố tỷ thí kết quả, là đánh tiếp, sẽ phải thai nạn chết người. Kỳ quái, Bách Lý Huyền Sách này không phải là luyện thể võ giả sao, lại có thể ngăn cản được đồng tử thuật ăn mòn. Trọng tài tuyên bố tỷ thí kết quả, thần ý môn bên này, thượng quan Thu Thủy cũng là thần sắc có chút kinh ngạc nói, người này không phải là cái luyện thể gì võ giả, hắn và ta đã thấy một người rất tương tự, hẳn là truyền thừa loại nào đó dị thú huyết mạch, cho nên trời sinh thần lực, vạn ta bất xâm. Lăng Trần nhìn ra một chút mánh khóe, vừa rồi tại huyết đồng nữ tử thi triển đồng tử thuật thời điểm, hắn dùng tâm nhãn thấy được trên người Bách Lý Huyền Sách có một cỗ mạnh mẽ dị thú khí tức tràn ngập ra, cổ hơi thở này cũng không phải tới tự tại cái gì đạo cụ bảo vật, mà là đến từ chính Bách Lý Huyền Sách huyết mạch. Người này cùng Lăng Trần lúc trước gặp qua Lâm Vũ, Thanh La đồng dạng, là cùng một loại người. Trên người Lâm Vũ có được hoàn mỹ tam đầu xà huyết mạch, Bách Lý Huyền Sách này cũng hẳn là có được loại nào đó cường đại dị thú hoàn mỹ huyết mạch, duy nhất bất đồng chính là Lâm Vũ còn chưa lớn lên, mà Bách Lý Huyền Sách huyết mạch hẳn là đã hoàn toàn kích hoạt ra. Cùng với vòng thứ 3 cuối cùng đánh một trận chấm dứt, sắc trời cũng là âm u hạ xuống, đã tiếp cận trạm vào tối. Thế nhưng hội trường ở trong lại như cũng là tiếng người huyên náo nhiệt vô cùng, không có chút nào muốn ngừng dấu hiệu. Thông qua đang tiến hành võ lâm đại hội vòng thứ 3, tiến nhập vòng thứ 4, tổng cộng có 9 người. Bọn họ theo thứ tự là Dạ Công Tử, Hỏa Vũ Công Tử, Tuyết Vô Nhai, Phó Thiên Tuyệt, Bạch Thanh Vi, Thích Hồng Nhan, Bách Lý Huyền Sách, Từ Nhược Yên cùng Lăng Trần 9 người. 9 người này chính là đang tiến hành võ lâm đại hội cựu đại cử đầu. Tất cả đang xem cuộc chiến võ giả nhiệt huyết sôi trào, hôm nay sắc trời đã tối, đến sáng sớm ngày mai liền có thể thấy được tuổi trẻ cự đầu ở giữa quyết đấu, một hồi liền một hồi, nghĩ không kích động đều không được. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 332, cùng thanh niên cự đầu đánh một trận. Sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, toàn bộ hội trường liền sôi trào lên. Từ thiên không bao quát, lớn như vậy lôi chi đâu kín người hết chỗ, có thể nhìn tới từng mảnh biển người hồng lưu hướng phía trung ương khu vực luận võ sân bãi hội tụ đi qua, mà lúc này, cự ly đại hội bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Lăng Trần, toàn lực ứng phó là được rồi, không cần có áp lực quá lớn. Lôi Minh quán rượu, thần ý môn mọi người đã đi ra ngoài, thượng quan Hành đối với Lăng Trần nói. Lăng Trần gật gật đầu, nên là ta, nhất định sẽ là ta, không nên là ta, cương cầu cũng vô dụng. Võ Lâm đại hội, hết thảy toàn bộ bằng thực lực chưa đủ, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng, chỉ có toàn tâm toàn ý địa vùi đầu vào trong chiến đấu, mới là Lăng Trần phải làm sự tình. Ước chừng sau nửa canh giờ, vòng thứ 4 Võ Lâm đại hội chính thức bắt đầu. Trong hội trường, ánh mắt của mọi người toàn bộ tụ tập tại cửu đại niên nhẹ trên người cự đầu, về phần cái khác một đời tuổi trẻ, hào quang hoàn toàn bị 9 người này chỗ che giấu. 9 người trước sau lên này, đứng ở trên này, từng cái một tư thế bay hùng bừng bừng, khí phách hiên ngang, trên người bọn họ long mạch chi khí sản sinh cộng minh, trên không trung, quần long luân vũ, phong vân biến sắc. Không nghĩ tới à, Vạn Tượng công tử, Nhiếp Vô tướng, Phong Phiêu Linh, cái này tuổi trẻ một đời nhân vật phong vân, vậy mà nhao nhao dừng bước tại vòng thứ 3, không có tiến nhập tuổi trẻ cự đầu hàng ngũ. Đúng vậy à, đích xác tiếc nuối, bất quá không có biện pháp, đổi lại là vạn giới võ lâm đại hội, bọn họ đều là có thể tiến nhập top 3 tồn tại, thế nhưng lần này, cạnh tranh thật sự là quá lớn, bọn họ bị loại bỏ bị nó cao, cũng không phải cái gì quá ngoài dự đoán mọi người sự tình. Cửu đại niên nhẹ cự đầu tranh hùng, hẳn là kinh thiên đánh một trận. Cũng không biết cuối cùng đại hội đệ nhất vòng nguyệt quế, đem hoa rơi vào nhà nào. Đang lúc mọi người thảo luận, đệ nhất Bôi Dương Quang từ phương đông phong tới, rơi vào trên đài tỷ võ. Lại đến rút thăm câu. Vòng thứ tư võ lâm đại hội, như cũng là lấy bài danh thi đấu phương thức triển khai. Cựu đại niên nhẹ cử đầu, đem phần tiến hai cái tiểu tổ bên trong, cuối cùng hai cái tiểu tổ đệ nhất cùng đệ nhị tấn cấp bán kết. Sau đó lại tại bốn người kia quyết xuất top 3. Đây là công bình nhất trận đấu phương thức. Lăng Trần đi đến trên chiến đài, đưa tay vươn vào rút thăm trong giường, lấy ra một mai dãy số bài. Một tổ. Đồng dạng phần tại một tổ có Bắc Tuyết Thần Kiếm Tuyết Vô Nhai, Hỏa Vũ Công Tử, Bách Lý Huyền Sách. Tổ hai có 5 người, theo thứ tự là Dạ Công Tử, Liệt Hỏa Cuồng Đao Phó Thiên Tuyệt, Vô Tâm Thiếu Chủ Thích Hồng Nhan, Thiên Linh Chi Ảnh Bạch Thanh Uy, Từ Nhược Yên. Hai cái tiểu tổ, nhân số kém một người, bất quá không có biện pháp, 9 người tranh hùng, phân thành hai cái tiểu tổ, không có khả năng tuyệt đối bình quân. Khá tốt, Lăng Trần không có phần tại tổ hai. Thượng Quan Thu Thủy thở ra một hơi. Một tổ tổ hai cạnh tranh không sai biệt lắm, bất quá tổ hai nhiều cái Dạ Công Tử, không có phần tại tổ hai, đích thực là vật khí. Nhiếp Vô Huyết cũng là gật gật đầu, bất quá một tổ ba người đồng dạng không phải là phổ thông nhân vật, Lăng Trần muốn đoạt được thứ hai, vậy nhất định phải ít nhất đánh bại trong đó hai người mới được. Đang lúc mọi người núi thở biển động thanh âm, vòng thứ tư đại hội rất nhanh bắt đầu. Hai cái tiểu tổ tỉ thí tách ra tiến hành. Một tổ trận đầu, Lăng Trần đối với Hỏa Vũ Công Tử. Trọng tài vừa mới nói xong, thính phòng trên trong chớp mắt bị điểm đốt bầu không khí. Lăng Trần, đại tân sinh thiên tài nhân vật đại biểu một trong, một đường quá quan chẳng tướng, biểu hiện nổi bật, từ nguyên bản cũng không phải đứng đầu nhân tuyển, lại một đường hát vang, vọt vào cửu đại cự đầu hàng ngũ. Hỏa Vũ Công Tử tham gia lần này võ lâm đại hội thanh niên bốn đại tông sư một trong, thực lực mạnh mẽ, ưu tú như Nhiếp Vô Tướng còn trẻ như vậy một đời đứng đầu trong danh sách cao thủ, cuối cùng đều là thua ở trong tay đối phương. Lăng Trần đối với Hỏa Vũ Công Tử lại là một đời tuổi trẻ cùng thanh niên tông sư ở giữa va chạm, không biết ai sẽ thắng đắc thắng lợi. Từ bên ngoài nhìn, Hỏa Vũ Công Tử là tam trọng cảnh đại tông sư tu vi, thắng được Lăng Trần ba cái tầng thứ. Từ chiến tích nhìn lên, Hỏa Vũ Công Tử cũng phải trội hơn Lăng Trần, 10 phần phần thắng, Hỏa Vũ Công Tử có 7 phần, Lăng Trần chiếm 3 phần. Ừ, phân tích của ngươi hợp tình hợp lý, không có gì bất ngờ xảy ra, hay là Hỏa Vũ Công Tử phần thắng càng lớn. Đông đảo tuổi trẻ tuấn kiệt giúp nhau nghị luận, liền nhị trọng cảnh đại tông sư tu vi Nhiếp Vô Tướng đều thất bại, mà trước mắt Lăng Trần, chỉ có võ sư cựu trọng cảnh tu vi, có thể xông cho tới bây giờ mức này, đã là cực kỳ không dễ dàng. Luận võ trên chiến đài, hai đạo nhân ảnh tương đối mà đứng. Từ trên người Hỏa Vũ Công Tử, tản mát ra một cô nóng bỏng mà bá đạo khí tức, hiển lộ bất chấp mọi thứ không kiêng sợ, mà Lăng Trần thì hiển lộ phong khinh vân đạm, tại này cổ khí thế trước mặt, hiển lộ xuất trần mà ổn trọng. Lăng Trần đúng không, thực lực của ngươi so với sư huynh của ngươi Nhiếp Vô Tướng như thế nào? Hỏa Vũ Công Tử đứng chắc tay, mục quang phảng phất trên cao nhìn xuống mà nhìn Lăng Trần, tản mát ra một cỗ cảm giác áp bách. Nghe vậy, Lăng Trần cũng là quay đầu nhìn Nhiếp Vô Tướng liếc một cái, mà thản nhiên nói, trò giỏi hơn thầy, mà thắng Vu Lam, phải không? Hỏa Vũ Công Tử khoe miệng nổi lên một vòng đường cong, mà đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, ta xem chưa hẳn, sư huynh của ngươi Nhiếp Vô Tướng ít nhất có thể ngăn ta ba chiêu, mà ngươi, e rằng ba chiêu cũng khó khăn. Vậy thử nhìn một chút. Kiếm ý như ra khỏi vỏ thần binh, từ trên người Lăng Trần tán phát ra, quanh mình không khí đều là phát ra như vải vóc bị xé nứt suy suy tiếng vang. Tiểu thanh đỉnh phong cấp bậc kiếm ý. Cách đài chiến đấu cách đó không xa, Tuyết Vô Nhai con mắt hơi hơi sáng ngời, thần sắc kinh ngạc, nhìn ra Lăng Trần kiếm ý đẳng cấp. Lúc trước, Lăng Trần triển lộ ra kiếm ý, cũng không có đạt tới đỉnh phong, hiển nhiên là có chỗ giữ lại. Nguyên lai là tiểu thanh đỉnh phong cấp bậc kiếm ý, đây là ngươi lực lượng, bất quá điểm này trình độ, còn xa xa chưa đủ. Hỏa Vũ Công Tử trong tay quạt xếp đánh ra, hắn mở ra quạt xếp, một đạo hỏa phượng hoàng đồ án cũng là hiện ra, theo chân khí của hắn quán chú, màu đỏ thâm chân khí phảng phất ngưng tụ thành một đầu hỏa phượng hoàng hình dạng, bám vào cây quạt, trực bức Lăng Trần cổ họng. Đinh. Trong hư không có thâm trầm như sao kiếm quang hiện lên, chẳng biết lúc nào, Lăng Trần Vân Thủy kiếm đã xuất vỏ, kiếm, đao, cùng với tiểu thành đỉnh phong sơn thủy kiếm ý, chuẩn xác điểm tại kia hỏa phượng hoàng đầu, hỏa tinh bọt văng khắp nơi, phảng phất hỏa vũ. Thân hình lóe lên, Lăng Trần đột phá hỏa vũ, xuất hiện ở Hỏa Vũ Công Tử phụ cận, một kiếm đâm tới. Một kiếm này đã lăng lệ, lại dẫn du lam sơn thủy phiêu giật, không đợi một tia khói lửa chi khí, tự nhiên mà vậy đâm ra, giống như sử dụng kiếm vẽ pháp thảo làm ra một bộ tranh sơn thủy. Sơn thủy kiếm pháp thức thứ 7, Giang Sơn Như Họa. Cái gì? Từ võ lâm đại hội bắt đầu thi đấu đến nay, Hỏa Vũ Công Tử lần đầu tiên đã rơi vào hạ phong, Lăng Trần một kiếm để cho hắn không có phương pháp ngăn cản cảm giác, kiếm pháp ý cảnh quá cân đối, để cho hắn không chê vào đâu được. Giờ khắc này, hắn mới biết được Lăng Trần đáng sợ, kiếm pháp cảnh giới cao siêu, kiếm pháp chi tinh diệu, Nhiếp Vô Tướng cùng hắn so sánh, ảm đạm thất sắc. Soạt. Hỏa Vũ Công Tử sau lưng hỏa rực rồi đột nhiên triển khai, mãnh liệt một cái, thân thể hướng về sau nhanh lùi lại. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 333, chiến đấu kịch liệt Hỏa Vũ Công Tử. Ở phía sau lui đồng thời, Hỏa Vũ Công Tử đem quạt xếp lấy ra, ngăn tại trước người. Suy suy, mũi kiếm đâm vào quạt xếp phía trên, nhất thời, tách ra cực kỳ óng ánh hỏa tinh. Cút cho ta. Thân hình bị bước lui mấy bước, Hỏa Vũ Công Tử cũng là sắc mặt trầm xuống, quạt xếp vừa chuyển, đúng là ngừng lại, ngược lại là trước mặt đè lên, đập nện tại kiếm mang phía trên. Kim loại cắt nhau minh thanh bạo khởi, Lăng Trần trong tay vân ẩn kiếm bị áp ngặt, mãnh liệt bắn ra, cả người bay bổng bay ngược ra, nhưng mà Lăng Trần kiếm mang lại là tại cánh tay của Hỏa Vũ Công Tử, để lại một đạo cắt ấn. Nhìn qua trên đài tỷ võ tình cảnh, mọi người vẻ mặt ngốc trệ. Đây là cái gì tình huống? Hỏa Vũ Công Tử bị thương. Hỏa Vũ Công Tử vậy mà không địch lại Lăng Trần. Chẳng lẽ nói, Lăng Trần lúc trước một mực ở ẩn giấu thực lực, không có dùng ra toàn lực. Tại tất cả mọi người trong suy nghĩ, Lăng Trần thực lực thua kém hơn tại Hỏa Vũ Công Tử, thậm chí chênh lệch còn không nhỏ, chỉ là này một mở màn, Lăng Trần liền đẩy ngã mọi người phán đoán, lấy không thể tưởng tượng một kiếm đả thương Hỏa Vũ Công Tử, đoạt được thứ nhất. Liếc qua trên cánh tay vết kiếm, Hỏa Vũ Công Tử hai mắt mong muốn phóng hỏa, khốn nạn, ngươi thành công chọc giận ta, kế tiếp liền nên tiếp phẫn nộ của ta a. Hét lớn một tiếng, Hỏa Vũ công tử đem chân khí tăng lên tới Xích Vũ thần quyết đệ bắt trọng cảnh giới, nguyên bản quanh quẩn tại quạt xếp trên hỏa diễm, lấy phá núi liệt địa, đánh bại hư không răng rớp, hướng phía Lăng Trần oanh bắn mà ra. Giờ khắc này, Hỏa Vũ công tử chiến lực toàn bộ triển khai, so với đối mặt Nhiếp Vô tướng thời điểm mạnh ba thành không chỉ, tinh khí thần toàn diện bạo phát. Thấy thế, Lăng Trần cũng không cái gì biểu tình biến hóa, thân hình liên tục lấp lánh trôi đi, đơn giản tránh ra nóng bỏng công kích, chợt vân ẩn kiếm lay động, sáng lạn kiếm quang như mưa rầm rạp, bao phủ lại cách đó không xá Hỏa Vũ công tử. Hỏa Vũ công tử cười lạnh, ngươi cho rằng còn có thể làm bị thương ta, chê cười, ta Hỏa Vũ công tử tuyệt đối sẽ không tại một cái hậu bối trên tay ăn lần thứ hai thiệt thòi. Nói xong, sau lưng của hắn hai cánh bỗng nhiên vỗ, xoáy lên màu đỏ thẫm sóng lửa, thúc đẩy nó thân hình bạo phát ra ngoài, lăng không một cái phi đánh ra. Liệt diễm nô tập. Quan xếp phía trên, kia một đạo hỏa phượng hoàng bỗng nhiên của tới, phản phất đem một phương thế giới hóa thành chân không. Lăng Trần biểu tình lạnh nhạt, an bên trong hai chỉ khoác lên trôi kiếm phía đầu, một kiếm điểm trúng kia hỏa phượng hoàng phiến lực đích chính trung tâm, không khí gợn sóng nhộn nhạo ra, phù một tiếng nhẹ vang lên qua đi, phiến lực nhàn rỗi vỡ vụn, từ bên trong giạn nước, phản phất một khối bị xé nứt vài vóc. Thâm Long kiếm pháp thức thứ 9, Hỏa Long điểm tinh. Dĩ nhiên là khám phá tà chiêu này nhược điểm. Hỏa Vũ công tử ánh mắt kinh ngạc, Lăng Trần một kiếm này từ biểu hiện ra là vậy, thường thường không có gì lạ, chỉ là vô cùng đơn giản điểm một đâm, thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, trong đó rõ ràng có thu liễm kiếm quang ảo diệu, cực kỳ tính bền dẻo cùng xuyên qua tính. Hảo khó giải quyết tiểu tử, không thể nhỏ nhìn. Lúc trước hắn chưa từng cùng Lăng Trần giao thủ qua, không biết sự lợi hại của hắn, lúc này một phen giao thủ, chỉ cảm thấy đối phương thành thục tác chiến kinh nghiệm tuyệt đối không phải là người bình thường có thể so với so sánh, mỗi lần tổng có thể bằng trả giá thật nhỏ làm ra lớn nhất phá hư. Trong nội tâm đem Lăng Trần liệt vào lớn nhất kinh địch, Hỏa Vũ công tử thần sắc vô cùng nghiêm trọng, Xích Vũ thần quyết điên cuồng thúc dục, tại hắn bên ngoài thân thể, từng đạo hỏa diễm chân khí nhanh chóng ngưng tụ qua, cuối cùng phảng phất vững chắc hóa đồng dạng, giống như là một bộ chiến giáp, choàng tại trên người, cuồng viêm chiến thể. Cuồng viêm chiến thể là Hỏa Vũ công tử át chủ bài một trong, hắn vốn là lưu lại đối phó Dạ công tử dùng, không nghĩ tới Lăng Trần khó đối phó như vậy, vì tốc chiến tốc thắng, hắn hiện tại không thể không dùng, không cố được nhiều như vậy. Trong chớp mắt, Hỏa Vũ công tử toàn thân chân khí đều tựa hồ thiêu đốt lên, khí thế phát triển không ngã, rất nhanh phá tan vốn có tầng thứ. Cờ giác. Chân hắn phía dưới mặt bàn không chịu nổi bá đạo nóng rực kinh đạo, sụp đổ khai mở vô số mảnh khúc chết khe nước, hỏa khí bốc lên. Nửa lần trong nháy mắt không được thời gian, Hỏa Vũ công tử khí thế cùng chiến lực nâng cao một bước, hắn rít gào một tiếng, cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại khổng lồ nóng bỏng chân khí quán thâu, sau lưng của hắn cánh phảng phất thiêu đốt lên. Viêm dược thiên tượng. Tiếng nói hạ xuống, Hỏa Vũ công tử một đôi hỏa dược cũng là kịch liệt vỗ, từ kia cánh phía trên, nhất thời mãnh liệt bắn rầm rạp chẳng trị quan vũ, giống như là mưa rào bao phủ hướng Lăng Trần, kia đợi khủng bố số lượng, không thể nghi ngờ là tại giao đấu Nhiếp Vô tướng thì gấp 2 trở lên. Dưới đài, thấy được đại phát thần uy một đời tuổi trẻ ngạc nhiên thất sắc, bọn họ không nghĩ tới bạo phát thực lực chân chính Hỏa Vũ công tử sẽ như thế đáng sợ, giống như tôn hỏa ma đồng dạng, bọn họ trong đó không ít người cũng là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, thế nhưng cùng Hỏa Vũ công tử so sánh, bọn họ quả thật chính là đồ chơi cho con nít. Mục quang hơi hơi ngưng tụ, Lăng Trần thân ảnh mơ hồ, hóa thành chồng chất bóng dáng tứ tán ra, giống như hù dọa con bướm bướm, phiêu hốt bất định, đối diện Hỏa Vũ công tử tùy tiện cười cười, không muốn phi công, cả tòa luận võ đài đều là công kích của ta phạm vi, ngươi có thể hướng đâu trốn. Theo hắn vừa dứt lời, dậm dạp chẳng trị Hỏa Vũ trải rộng ra, cực giống như chân trời hỏa vân, thiêu hồng tiên tế. Xuy suy suy suy, từng mảnh Lăng Trần lưu lại bóng đen bị đốt thành khói xanh, thấu không còn một ngống. Thính phòng trên mọi người thỉnh thoảng vang lên tiếng kinh hô, Hỏa Vũ công tử cùng Lăng Trần chiến đấu biến đổi bất ngờ, mới đầu Lăng Trần chiếm giữ thượng phong, hiện tại lại biến thành Hỏa Vũ công tử chiếm giữ thượng phong, hơn nữa nhìn, Hỏa Vũ công tử ưu thế muốn rõ ràng rất nhiều. Thần ý môn người xung quanh mặt lộ vẻ lo lắng, đến lúc này, bất kỳ nhìn qua Lăng Trần tiến nhập top 3 là giả, chỉ cần đánh bại Hỏa Vũ công tử, Lăng Trần liền có thể nhổ được thứ nhất, làm hậu mặt hai chiến khai mở một tốt đầu, chỉ cần sống quá này một vòng, đến lúc sau mặc kệ thắng thua, đều đủ để chấn động võ lâm, vì thần ý môn tăng thêm vô cùng khí vận, chỉ là Hỏa Vũ công tử thật sự quá mạnh mẽ, đến lúc này rồi mới bộc phát ra toàn bộ chiến lực, rung động toàn trường. Chỉ có Từ Nhược Yên thủy chung mặt không đổi sắc, Lăng Trần thực lực chân thật so với mọi người trong tưởng tượng cần phải cường đại rất nhiều, đây là nàng đối với Lăng Trần trước sau như một trực giác. Tránh cũng không thể tránh, Lăng Trần cũng là rồi đột nhiên dừng lại thân hình, mà cũng là đem một cỗ Lăng Thiên chân khí rót vào Vân ẩn kiếm, sau đó Vân ẩn kiếm trong tay chuyển xuất một đạo kiếm vòng. Đinh 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 đinh. Từng đám cây hỏa vũ đâm vào kia kiếm trong vòng, bóng ánh hỏa tinh bắn ra bốn phía mà khai mở, tại chống lại một sóng hỏa vũ trùng kích, Lăng Trần trong mắt rồi đột nhiên tinh quang mãnh liệt bắn, sau một khắc, hắn cả người mang kiếm bạo lướt lên, mà cao tốc chuyển động. Long đằng thương hải. Tại cao tốc xoay tròn bên trong, Lăng Trần phảng phất thân thể hóa thành một đầu cự long hư ảnh, bay thẳng đến chân trời. Kia từng đạo hỏa vũ xuất tại cự long hư ảnh trên người, nhao nhao bị bắn ra, không có thương tổn đến Lăng Trần mảy may. Cái gì? Hỏa Vũ công tử thân hình nhanh chóng tối lui, tránh đi long ảnh mị tập. Long ảnh từ trước mặt của hắn mặc đi qua, trực tiếp lướt đến trên đỉnh đầu hắn. Quần long vô thủ. Long ảnh tan rã, Lăng Trần thân ảnh hiện ra rõ ràng, hai tay của hắn giơ cao vân ẩn kiếm, lại lần nữa vung ra một cái cường đại kiếm chiêu. Bốn đạo long ảnh từ trên trời giáng xuống, cả tòa luận võ đài đều tại run rẩy. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 334, một đời tuổi trẻ thắng lợi. Bốn đạo long ảnh hàng lâm, Hỏa Vũ công tử cảm giác được một cỗ long uy trước mặt mà đến, cỗ này long uy, đúng là để cho linh hồn của hắn đều sinh ra một loại khủng hoảng cùng cung bái cảm giác. Đáng chết, Hỏa Hoàng nghịch kích. Hỏa Vũ công tử sắc mặt trầm xuống, ổn định tâm thần, mà toàn thân chân khí ngưng tụ, ở phía sau hắn, xuất hiện một đầu chân khí Hỏa Phượng Hoàng, tại Hỏa Vũ công tử tiếng quát rơi xuống chỉ một thoáng, đột nhiên phát ra một tiếng thanh minh, hướng không trung lịch tập mà đi. Phanh! Bốn đạo long ảnh đụng vào kia chân khí trên người Hỏa Phượng Hoàng, trong chớp mắt, trên chiến đài không xuất phát hiện ra long phượng đan chéo cảnh tượng. Beng! Chân khí Hỏa Phượng Hoàng phát toái, Hỏa Vũ công tử miệng phun máu tươi, từ giữa không trung rơi xuống, chật vật rơi xuống đất. Hắn không thể tin được, Lăng Trần kiếm pháp uy lực vậy mà tại võ học của hắn chiêu thức uy lực phía trên, điều này sao có thể? Không chỉ có tu vi, hắn các phương diện thực lực đều hẳn là ở trên Lăng Trần mới đúng a. Có thể hắn cũng không biết, Lăng Trần tu luyện là thánh phẩm công pháp, Tầm Long kiếm pháp lại là vương cấp kiếm pháp, cộng thêm Lăng Trần thân phụ kiếm ý, thi triển ra một chiêu này quần long vô thủ, quả thực là bá tuyệt thiên hạ, kinh thiên một kiếm. Thậm chí, Lăng Trần thông qua thú nhân luyện huyết quyết lấy được long chi huyết mạch cùng kiếm pháp trong đó sẽ sản sinh cộng minh, uy lực càng thêm. Hỏa Vũ công tử bị đánh tan, không phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Đa tạ. Lăng Trần nhìn qua trước mặt nửa quỵ dưới đất Hỏa Vũ công tử, thản nhiên nói: "Câm miệng, ta còn không có bại, viêm vệ." Hỏa Vũ công tử thẹn quá hóa giận, khó có thể tiếp nhận thất bại sự thật, hắn rồi đột nhiên nâng lên quả sếp, phối hợp sát chiêu điên cuồng tấn công, sóng lửa ngập trời, tung hoành cuốn. Thất bại chính là thất bại, hà tất lại tự rước lấy đủ. Long ngâm tái khởi, Lăng Trần một kiếm lấy ra, chém ra sóng lửa, sau đó thân ảnh lóe lên, phong ảnh bộ thi triển ra, tầng tầng lớp lớp, bốn phía tràn ngập. Đinh! Một đạo kiếm quang nhanh như thiểm điện địa vỗ vào tay của Hỏa Vũ công tử trên cổ tay, trong tay hắn quả sếp rời tay bay ra. Một kiếm dập đầu Hỏa Vũ công tử quả sếp, Lăng Trần nhẹ nhàng nhảy lên, trở lại chỗ cũ. Hỏa Vũ công tử thực lực xác thực không thể nghi ngờ, thế nhưng là đối thủ của hắn là Lăng Trần, hơn nữa một trận chiến này, ngoại trừ kiếm ý còn có điều giữ lại, Lăng Trần trên cơ bản cũng là dùng ra dưới trạng thái bình thường toàn lực. Lăng Trần thắng. Trọng tài đang khiếp sợ bên trong tuyên bố kết quả. Giống. Trọng tài vừa dứt lời, trên người Lăng Trần hình rồng hư ảnh lượn vòng một vòng, dương nhanh múa vút nhào ở trên người Hỏa Vũ công tử, kết lực nuốt vệ long mạch chi khí. Đem trên người Hỏa Vũ công tử long mạch chi khí thôn vệ chín thành trở lên, trên người Lăng Trần long mạch hư ảnh cũng là trở nên có cao ba trượng đại, long ngâm rít gào, cao chót vót vô cùng. Lúc này dưới đài đã sớm sôi trào lên. Không nghĩ tới Lăng Trần vậy mà chiến thắng Hỏa Vũ công tử, bất khả tư nghị. Này giới võ lâm đại hội, tứ đại thanh niên tông sư một đường tiến mạnh hát vang, chưa từng một bại, không nghĩ tới Hỏa Vũ công tử sẽ trở thành cái thứ nhất chiến bại thanh niên tông sư. Lợi hại a. Một đời tuổi trẻ từ Lăng Trần nơi này mở ra lỗ hổng, chiến thắng thanh niên tông sư. Ha ha, ta đã nói, Lăng Trần có thể đánh vỡ thông thường, chiến thắng cương địch, quả nhiên bị ta đoán trúng. Trong hội trường bầu không khí 10 phần sinh động, một đời tuổi trẻ chiến thắng tứ đại thanh niên tông sư, đây là một đại sự, ở đây rất nhiều người đều là người trẻ tuổi, tự nhiên vui vẻ thấy được loại này phấn khởi nhân tâm sự tình. Gia hỏa này quả nhiên không phải là cái gì nhân vật đơn giản, không có để cho ta nhìn lầm. Bách Lý Huyền Sách khỏe miệng cũng là nổi lên một vòng nụ cười, đợi tí nữa cùng Lăng Trần đánh một trận, hắn càng mong đợi. Lúc này, tại mặt khác một tòa trên đài tỷ võ, mặt khác một hồi chiến đấu cũng đang tiến hành. Giao thủ hai bên, là Vô Tâm thiếu chủ Thích Hồng Nhan, cùng Thiên Linh Chi Ảnh Bạch Thanh Vi. Huyễn thú, biển chi nộ. Bạch Thanh Vi bàn chân chĩa xuống đất, sau lưng của nàng, không gian phảng phất nổi lên một hồi rung động, sau một khắc, một tòa đại hải mênh mông cứ thế xuất hiện, tại kia trong biển rộng, một đầu to lớn động vật biển bạch nước, thả ra cường đại thú áp, chấn áp hướng Thích Hồng Nhan. Huyền âm trảm. Thích Hồng Nhan thân hình phiêu tối, tại kia đồng thời, trên tay nàng giao hai lưỡi cũng là bỗng nhiên giơ cao lên, từ giữa không trung trùng điệp bổ về phía đầu kia động vật biển. Phanh. Hắc sắc giao hai lưỡi rơi vào kia động vật biển trên người, đem động vật biển một phân thành hai, chém làm hai đoạn. Thế nhưng bèn bèn trong nháy mắt, đầu kia động vật biển đứt gãy liền một lần nữa khâu lại, phục hồi như cũng trở thành nguyên trạng thái. Tại huyễn cảnh bên trong, huyễn thú phải không chết. Bạch Thanh Vi nhàn nhạt cười nói, vậy ta liền đánh vỡ này huyễn cảnh. Thích Hồng Nhan duỗi ra thon dài móng tay, mà tại mi tâm tự mình vị trí rồi đột nhiên vẽ một cái, tại kia trong vết thương, huyết dịch nhanh chóng núp ních, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo huyết châu. Huyết châu bên trong phảng phất trồng lên song trọng, cực kỳ giống một khóa ánh mắt. Đây là cái gì cổ quái võ học? Lăng Trần từ kia một đạo huyết dịch hội tụ ánh mắt, cảm nhận được một cỗ không tầm thường khí tức. Thoạt nhìn đây là một môn khai nhãn bí thuật, chuyên môn nhằm vào huyễn cảnh. Bên cạnh Lăng Âm đột nhiên mở miệng nói, nàng lúc này đã thức tỉnh lại, trên cơ bản không có gì lớn ngại. Khai nhãn bí thuật là thông qua hao tổn tinh huyết tới ngưng tụ huyết nhãn, có thể tiến hành ảo giác, đem đối thủ chiêu thức nhìn càng thêm rõ ràng, đối với huyễn cảnh lại càng là có khắc chế hiệu quả, có thể khám phá huyễn cảnh bạc nhược vị trí. Loại này bí thuật hiển nhiên không tại võ lâm đại hội cấm các loại. Dựa theo loại này khai nhãn bí thuật, Thích Hồng Nhan rất nhanh nắm giữ quyền chủ động. Thế nhưng Bạch Thanh Vi dù sao cũng là thanh niên đại tông sư một trong, nàng huyễn thuật há lại tốt như vậy phá giải, hai người tại chân tay trên trong hiệp, rồi mới phân ra thắng bại. Bạch Thanh Vi huyễn cảnh bị đột phá, Thích Hồng Nhan lấy được thắng lợi. Lại là một tòa thanh niên cự đầu bị đánh bại. Bất quá lần này, hiển nhiên cũng không có lúc trước Lăng Trần đánh bại Hỏa Vũ công tử như vậy manh động, hơn nữa, Thích Hồng Nhan có thể đánh bại Bạch Thanh Vi, dựa vào là khai nhãn bí thuật, nói đúng ra, cũng không phải bằng thực lực bản thân thủ thắng. Hỏa Vũ công tử cùng Bạch Thanh Vi bị thua, cũng làm cho bọn họ mất đi tranh đoạt đại hội đệ nhất tư cách, nhiệt độ nhất thời giảm không ít. Bất quá đến hiện giờ này một vòng, bất kỳ người nào thất bại cũng đã chẳng có gì lạ, bởi vì có thể đi tới nơi này một vòng đại hội, đều là trận này võ lâm đại hội đại nhiệt môn. Đứng đầu ở giữa va chạm, chung quy có một phương cũng bị đào thải. Sau đó, một tổ bên này trận thứ hai tỷ thí bắt đầu. Bách Lý Huyền Sách đối với Tuyết Vô Nhai, không hề nghi ngờ, đây cũng là một hồi một đời tuổi trẻ cùng thanh niên tông sư đỉnh cấp giao phong. Man Thu Quyền. Trên người Bách Lý Huyền Sách phát ra một cỗ phảng phất hóa thú khí tức, một quyền đánh ra, nhất thời, cậy mạnh cùng chân khí đem kết hợp, phảng phất nhanh như hổ đói vồ mồi, xông về phía Tuyết Vô Nhai. Đối diện với hắn, Tuyết Vô Nhai rút ra một chôi tuyết quang lượn lờ trường kiếm, trên thân kiếm lượn lờ lấy một vòng hàn ý, hiện lộ càng thêm thuần túy đại khí. Theo Tuyết Vô Nhai một kiếm đánh ra, phía trước khu vực bị chém ra một mảnh đóng băng liệt ngân. Bách Lý Huyền Sách quyền thế chưa phát huy đến cực hạn, đã bị một kiếm này phá vỡ, rét lạnh kiếm khí thủy triều đem hắn bao phủ ở trong đó. Long Thu Quyền, hỏa diễm phá vỡ, Tuyết Vô Nhai từ bên trong bắn ra, lăng không đánh ra một cái sát chiêu, to lớn hình rồng khí kình một ngụm nuốt vào cách đó không xa Tuyết Vô Nhai. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 335, băng cùng hỏa. Cờ giác. Băng lanh kiếm quang hiện lên, long hình khí kình một phân thành hai. Tuyết Vô Nhai theo nước ra vị trí lướt xuất ra, đón Bách Lý Huyền Sách chính là lưu lại kiếm, sáu đạo kiếm khí tung hoành vô cùng, phảng phất lục căn băng đâm, xuyên qua không khí. Phốc phốc phốc. Bách Lý Huyền Sách tránh thoát ba đạo kiếm mang, mà khác ba đạo kiếm mang như thế nào cũng không cách nào tránh đi, cứng rắn thừa nhận hạ xuống, hắn bạo giống một tiếng, thân hình bay ngược đồng thời, cách không hướng phía Tuyết Vô Nhai vung ra một cái đấm móc. Này đương nhiên không phải là phổ thông đấm móc, tại Tuyết Vô Nhai dưới chân, một mảnh mảnh thú khí kình địa đặt, bắt hắn cho vênh đến trên cao, sắc bén nhanh vút suýt nữa làm bị thương hắn, xem cuộc chiến mọi người không khỏi ngạc nhiên, chiêu này uy lực nhìn qua không lớn, thế nhưng dị thường xảo trá, người bình thường tuyệt đối nghĩ rồi nghĩ không được, chỉ có dã thú mới có thể dùng phương thức công kích như vậy. Kiếm kỹ, Tuyết Chi Thương. Người ở trên không, Tuyết Vô Nhai nhất kiếm huy chạm hạ xuống, cực kỳ rét lạnh kiếm khí lăng không bạo liệt, hóa thành một mảnh góc cạnh sắc bén băng tinh phượng hoàng phóng tới Bách Lý Huyền Sách. Bách Lý Huyền Sách nâng lên biến thành màu xanh đen thủ trưởng, mãnh liệt gác ở băng tinh phượng hoàng trên đầu, cường đại trưởng lực đem băng tinh phượng hoàng lấy được dạn nước ra. Phanh, trưởng lực phun ra, băng tinh phượng hoàng lập tức tan vỡ. Kiếm kỹ, băng liệt chạm. Bắt lấy này một tia cơ hội, Tuyết Vô Nhai trong nháy mắt đi đến Bách Lý Huyền Sách trước người, bắt tuyết kiếm trở lên vung lên, chẳng những đánh bay Bách Lý Huyền Sách, càng có hàn khí bắn ra, cứng rắn trùng kích ở trên người Bách Lý Huyền Sách, tóe lên từng mảnh vụ băng. Thể ngoại mặt chân khí cái trụ có bị kích phá dấu hiệu, Bách Lý Huyền Sách không dám lãnh đạm, cứng rắn đỡ đòn kiếm mang đánh ra một quyền, muốn lấy công làm thủ, đoạt được tiên cơ. Nhưng mà Bách Lý Huyền Sách mới vừa vặn ra quyền, Tuyết Vô Nhai đã phản ứng kịp, đối phương nhanh hơn hắn, toàn lực, lại là một kiếm chạm kích qua. Ầm ầm. Quyền kinh cùng kiếm mang giúp nhau va chạm, cuối cùng đồng thời tản ra. Cho ta bại. Bác Tuyết kiếm xen vào mặt bàn, Tuyết Vô Nhai không có lập tức rút ra, cổ tay phát lực, thuận thế trên mặt đất dạn nước một mảnh vết kiếm những nơi đi qua, mặt bàn đông kết, khổng lồ vô cùng kiếm khí đánh ra đi trăm mét xa, đem Bách Lý Huyền Sách cả người đông lạnh trở thành một tòa băng điêu. Sau một khắc, còn chưa tới kịp để cho Bách Lý Huyền Sách có chỗ phản ứng, Tuyết Vô Nhai cũng đã xuất hiện ở Bách Lý Huyền Sách trước người, một cước đột nhiên đá vào người sau biến thành băng điêu, đem người sau cho đá bay ra luận võ đài. Phanh! Băng điêu tại bay ngược trên đường bùng nổ, nhưng mà đợi Bách Lý Huyền Sách tránh thoát trói buộc, phản ứng kịp thời điểm, hắn đã thân ở dưới đài. Thắng bại rốt cuộc. Không hổ là Bắc Tuyết thần kiếm, kiếm pháp xuất thần nhập hóa, cho dù là người mới yêu nghiệt Bách Lý Huyền Sách, đều là thua ở trên tay của hắn. Đúng vậy à, theo như cái này thì, một tổ bên này đầu danh, không phải là hắn, chính là Lăng Trần, ta xem hắn được đệ nhất tỷ lệ càng lớn chút. Lăng Trần ưu thế là tại kiếm pháp, tương đồng kiếm khách Tuyết Vô Nhai dường như tại từng cái phương diện đều tốt hơn, nếu như Lăng Trần cùng Tuyết Vô Nhai đánh một trận, chỉ sợ kết quả sẽ rất treo a. Tỷ thí sau khi kết thúc, đông đảo võ giả cũng là nghị luận, Tuyết Vô Nhai tiếng hô cũng là nước lên thì thuyền lên, lần nữa lấn át Lăng Trần. Lúc này, tổ hai bên kia cũng là bắt đầu rồi một hồi cực kỳ đặc sắc quyết đấu. Từ Nhược Yên giao đấu liệt hỏa cùng đao phó thiên tuyệt. Từ cô nương, từ xưa mỹ nhân xứng anh hùng, này võ trong võ lâm, có thể xứng với ngươi bực này nữ tử người, Phượng Mao Lân Giác, nhưng ta Phó Thiên Tuyệt tuyệt đối là một trong số đó. Phó Thiên Tuyệt nhìn chăm chú vào trước mắt Từ Nhược Yên, trong mắt tràn đầy vẻ hân thượng, không bằng này giới võ lâm đại hội, ta để cho sư phụ ta Vạn Tượng chân nhân trên thiên hư cùng đi, nói một chút hai người chúng ta hôn sự. Gia hỏa này ngược lại là thật là trực tiếp. Nghe được lời này, Lăng Trần khẽ miệng cũng là hơi hơi có quắc một chút. Nguy rồi, ca ca Lăng Trần, lao bà của ngươi cũng bị người khác đoạt lấy. Lăng Âm nhìn qua so với Lăng Trần còn muốn lo lắng. Chữ bác, còn không có chồng đít lên đâu, chớ có nói hiệu nói vượng. Lăng Trần khoát tay, bất quá hắn lực chú ý cũng vẫn là tại kia trên chiến đài, hắn cũng là muốn nhìn một cái, Từ Nhược Yên sẽ như thế nào ứng đối. Nếu như ngươi có thể tại cuộc tỷ thí này bên trong đánh bại ta mà nói, kia vừa rồi ngươi nói, ta sẽ cân nhắc. Nhưng nếu không thể, vậy ngươi liền không xứng. Từ Nhược Yên chỉ là đôi mắt đẹp hơi hơi ngưng tụ, chính là lãnh đạm mở miệng nói. Ha ha, hảo, ta liền thích có chuyện khiêu chiến, yên tâm, cuộc tỷ thí này, ta Phó Thiên Tuyệt nhất định sẽ cho ngươi hảo hảo kiến thức ta liệt hỏa cuồng đao phong thái, thắng được trái tim của ngươi. Phó Thiên Tuyệt cười ha ha, tự tin phi phàm, trải qua thời gian dài, còn chưa từng có hắn không chiếm được đồ vật, không có hắn chinh phục không được nữ nhân. Đương nhiên, những cô gái kia cùng Từ Nhược Yên so sánh, cũng chỉ là dòng chi tục phấn, vô pháp đánh động. Hỏa Long Trảm, không có chút nào lòng thương hương tiếc ngọc. Phó Thiên Tuyệt hai tay cầm đao, đột nhiên bổ ra đao mang, khổng lồ đao lực hóa thành một đạo hỏa long cuốn tới. Hung hãn nóng bỏng đao lực tràn ngập cả tòa đài chiến đấu. Phó Thiên Tuyệt không phải người ngu, Từ Nhược Yên ha có thể là hời hợt hạng người, nếu không phải dùng tới toàn lực, chỉ sợ hắn rất có thể sẽ thua bởi đối phương. Đến lúc sau, hắn liệt hỏa cuồng đao liền thực trở thành chê cười. Thấy khí thế hung hung Phó Thiên Tuyệt, Từ Nhược Yên cũng là nhanh chóng vung ra Vân Thủy kiếm, nên đón tới. Keng. Đao kiếm giao kích, nhất thời, bóng ánh hỏa tinh bắn ra bốn phía ra. Tại này của mạnh mẽ đao mang, Từ Nhược Yên trực tiếp bị đẩy lui mấy bước, nàng vừa mới ổn định thân hình, Phó Thiên Tuyệt đao mang liền lại lần nữa lăng không chém tới. Bạo viêm cửu trọng lãng. Phó Thiên Tuyệt một đao đánh lui Từ Nhược Yên, lập tức liên tục vung đao, liên tiếp vung ra cửu đao, đao đao bá đạo bức người, một đao áp đảo một đao, hùng hồn đao thế, như kia giang hải bên trong dậy sóng sóng lớn, công tác liên tục, không có một tia dừng lại. Cửu trong đao phương thi triển ra tám đao. Từ Nhược Yên đã bị dồn đến đài chiến đấu biên giới. Phó Thiên Tuyệt này quá bá đạo, tương đồng cựu đại cự đầu một trong Từ Nhược Yên, ở trước mặt hắn vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Một người thanh niên tài tuấn hét lớn, cái này ra hỏa thật đúng là không hiểu được thương hoa tiếc ngọc a, xem ra Từ Nhược Yên muốn thất bại. Một người khác cũng là lắc đầu. Hừ, hết ngồi đại giếng, sư muội thực lực há lại các ngươi có thể dự liệu. Chỉ có Phong Phiêu Linh đối với Từ Nhược Yên ôm lấy cực độ tự tin, hắn nghe được những cái này tiếng hô, cũng là từ chối cho ý kiến địa cười cười, hắn thế nhưng là biết, này của hắn vị sư muội, đến cùng cất giấu hạng gì thủ đoạn. Lúc này, tại kia trên chiến đài, Từ Nhược Yên rồi đột nhiên ổn định thân hình, nàng chỉ là quay đầu liếc qua sau lưng, ánh mắt cũng là rồi đột nhiên lăng lệ, âm thanh băng lãnh, từ trong miệng rồi đột nhiên vang vọng. Băng tâm thần phách. Một vòng băng lam hào quang, nhanh chóng từ Từ Nhược Yên trong mắt đẹp hiện hiện lên, một cỗ băng hàn thấu xương ba động, cũng là tại đây trên đài tỷ võ của lớn ra, lúc này đồng thời, khí tức của nàng cũng là điên cuồng kéo lên, từ nhất trọng cảnh đại tông sư, trực tiếp nhảy đến đại tông sư nhị trọng cảnh, tiếp theo trong nháy mắt, lại trực tiếp càng hai cấp, bạo tăng đến đại tông sư tam trọng cảnh đáng sợ tình trạng. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 336, tuyệt thế phong thái. Quả nhiên là chiêu này. Thấy được trên chiến đài khí tức tăng vọt Từ Nhược Yên, Lăng Trần cũng là ánh mắt ngưng lại, băng tâm thần phách này chính là Từ Nhược Yên át chủ bài tuyệt chiêu, hiện giờ nếu như lấy ra, kia chỉ sợ cũng là đã làm xong toàn lực đánh một trận chuẩn bị. Trên phạm vi lớn tăng thực lực lên bí kỹ. Phó Thiên Tuyệt trong mắt cũng là hiện ra một vòng kinh hãi, loại này ngắn ngủi tăng thực lực lên, vừa không có bất kỳ tác dụng phụ bí kỹ, không tại võ lâm đại hội cấm các loại, hắn là không nghĩ tới, Từ Nhược Yên cư nhiên người mang bực này bí kỹ. Ha ha, không hổ là ta Phó Thiên Tuyệt vừa ý nữ nhân, như vậy, chinh phục ngươi mới có khoái cảm. Phó Thiên Tuyệt ha ha cười cười, trong mắt nóng rực ý tứ ngược lại càng nồng đậm, hắn lại lần nữa vung đao, nóng bỏng đao lực cuốn mãnh liệt, tại đao của hắn miệng chỗ, nhanh chóng hội tụ. Bạo viêm trảm. Đao mang quét ngang, như từng đoàn bạo tạc hỏa diễm, tại trên chiến đài mọc lên như nấm, cuốn hướng Từ Nhược Yên. Thân lâm biển lửa, Từ Nhược Yên chấn định tự nhiên, nàng hai tay giơ cao vân thủy kiếm, trên người mênh mông hàn ý phóng thích mà khai mở, kiếm mang trùng điệp bộ ra, tại bắn ra đồng thời, đem quanh mình trong không khí hơi nước đều là hấp dẫn mà đến, bám vào kia một đạo kiếm mang phía trên. Phốc phốc phốc. Tại kia một đạo băng hàn kiếm mang trước mặt, từng đoàn hỏa diễm kể hết bị kích phá, phát ra kinh người tiếng nổ mạnh. Hai loại chân khí lực lượng, tại kia trên chiến đài đàn chéo ra, phản phất băng hỏa lượng trọng thiên. Băng phong tam xích. Từ Nhược Yên lao ra biển lửa, mà một kiếm điểm trước người trên mặt bàn, một đóa băng tinh chi hoa nhanh chóng tại dưới thân kiếm ngưng kết, cũng bằng tốc độ kinh người thẳng tắp lan tràn ra ngoài, tại một con đường kính trên lưu lại băng tinh, trực bức Phó Thiên Tuyệt dưới chân. Thấy thế, Phó Thiên Tuyệt cũng là áo bào hất lên, chợt trong tay liệt. Dao đánh lửa cũng là cắm vào mặt bàn, một đạo khổng lồ hỏa lực, phản phất hóa thành một đầu hỏa diễm du long, đồng dạng đem mặt bàn dung xuất một đạo hỏa diễm đường nhỏ, hướng về Từ Nhược Yên bạo lướt mà đi. Phanh! Đao lực cùng kiếm khí va chạm, lại lần nữa phát sinh kịch liệt bạo tạc. Phúc! Trong sương khói, một đạo nhân ảnh dẫn đầu xông ra ngoài, rõ ràng chính là Phó Thiên Tuyệt, hắn tích góp đao thế, xông lên giữa không trung, sau đó bỗng nhiên vung ra một đạo to lớn hỏa long, cường đại đao áp, đem Từ Nhược Yên trước người không khí, phản phật đô trong chớp mắt trống rỗng. Đao thế kinh người, phối hợp Phó Thiên Tuyệt bản thân bá đạo vô cùng đao ý, chiêu này vừa ra, như núi lửa phun trào, kinh thiên động địa. Phó Thiên Tuyệt lăng không hư đạp, thân thể trực tiếp đằng phi đến kia hỏa long long đầu chỗ, thừa phong ngự long, một đao chém về phía Từ Nhược Yên. Hào một cái liệt hỏa cuồng đao Phó Thiên Tuyệt, quả nhiên cuồng bá thiên hạ, một đời tuổi trẻ không người có thể ngăn. Một người thanh niên tài tuấn mắt thấy trên chiến đài kinh thiên động địa một màn, cũng là sắc mặt cả kinh nói: "Nguyên lai Phó Thiên Tuyệt thực lực, không ngờ đạt tới bực này tình trạng." Vạn Tượng công tử nắm chặt nắm tay, nguyên lai Phó Thiên Tuyệt cùng hắn đánh một trận thời điểm, cũng không có dùng ra 10 thành toàn lực. Hiện giờ, Từ Nhược Yên cường đại, rồi mới làm cho Phó Thiên Tuyệt toàn lực ứng phó. Đối mặt Phó Thiên Tuyệt khủng bố thế công, Từ Nhược Yên cũng là đem băng tâm thần phách thôi phát đến tận cùng, nàng toàn thân chất khí, dung nhập vào kiếm khí bên trong, tại dưới chân của nàng, ngưng tụ ra một đóa kiếm khí chi liên, liên hoa cao tốc chuyển động, từng đạo kiếm khí từ kiếm khí chi liên trên bắn ra bốn phía ra, chạy ra hướng bốn phương tám hướng. Chân đạp kiếm khí chi liên, Từ Nhược Yên như một cái khai mở bình công tước, thẳng lướt giữa không trung. Tại kia rất nhiều rung động một quang, kiếm khí chi liên cùng kia hỏa long ngang nhiên chạm vào nhau, ngập trời khí kình, trên không trung nhấc lên từng đạo rung động, kia hỏa long bùng nổ, kinh người nóng bỏng chân khí phản phất hồng liên nghiệp hỏa, đốt lên trên chiến đài không. Hỏa long tan vỡ một lần sau, kiếm khí chi liên cũng là phá thành mảnh nhỏ, thế nhưng phá toái đồng thời, kia tử kia kiếm khí chi liên, dĩ nhiên là bắn ra từng đạo lá sen kiếm khí, xuyên qua biển lửa, dậm dặm chẳng chịt địa bao phủ lại Phó Thiên Tuyệt. Cái gì? Thật ở trong biển lửa Phó Thiên Tuyệt vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không kịp phòng ngự, cũng đã bị hai đạo lá sen kiếm khí trúng mục tiêu, trước ngực xuất hiện hai cái lỗ máu, kêu lên một tiếng khó chịu, bay ngược lại. Mắt thấy bay ngược ra ngoài Phó Thiên Tuyệt, Từ Nhược Yên lập tức thân hình khẽ động, một người một kiếm, giống như đạo mau lẹ gió lạnh, không chút do dự thẳng hướng Phó Thiên Tuyệt. Từ Nhược Yên thắng. Thấy như vậy một màn, Lăng Trần cũng là ánh mắt ngưng lại nói: "Phó Thiên Tuyệt chỉ bị thương, hắn còn có hy vọng lật bàn a?" Bên cạnh, Thượng Quan Thu Thủy có chút kinh ngạc, không hiểu Lăng Trần vì cái gì sớm như vậy có kết luận. Lăng Trần nói không sai, một mực không nói lời nào Nhiếp Vô Tướng cũng là gật gật đầu, vừa rồi kia hai đạo kiếm khí nhìn như không coi vào đâu, nhưng trên thực tế đã xâm nhập Phó Thiên Tuyệt trong cơ thể, đối với hắn kinh mạch tạng phủ tạo thành nhất định tổn thương, tình trạng của hắn nhất định sẽ hạ thấp, toàn thịnh ở dưới hắn còn không phải là Từ Nhược Yên đối thủ, hiện giờ bị thương trạng thái, lại lấy cái gì tới lật bàn? Từ Nhược Yên bí kỹ hẳn có thời gian hạn chế a, đợi nàng bí kỹ thời gian giải trừ là cùng. Thượng Quan Thu Thủy nói. Hắn kiên trì không được đến lúc đó. Lăng Trần lắc đầu, đạo lý là như thế này, có thể nào có dễ dàng như vậy? Phanh. Quả nhiên, bọn họ mới vừa vận thảo luận xong, trên chiến đài đã phân ra thắng bại, Phó Thiên Tuyệt lại lần nữa bị Từ Nhược Yên đâm trúng một kiếm, sau đó bị trấn hạ xuống đài chiến đấu. Thật sự là bị hai người các ngươi đã đoán đúng. Thượng Quan Thu Thủy cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở lớn. Lăng Trần sư đệ, này của ngươi cái vị hôn thê, có chút cường hãn a. Nhất Vô Tướng cũng là nhìn Lăng Trần, biểu tình tựa hồ có chút ý vị thâm trường. ha ha. Đối với cái này, Lăng Trần chỉ có thể là gượng cười, từ Nhược Yên biểu hiện ra ngoài thực lực, đích thực là có chút vượt quá dự liệu của hắn, nữ nhân này, phát triển tốc độ, đích thực là vượt qua hắn trước kia đã thấy bất kỳ thiên tài. Về phần thính phòng, sớm đã là kịch liệt điệu thảo luận lên. Từ Nhược Yên đánh bại Phó Thiên Tuyệt, xem ra tổ hai, nàng cùng Dạ công tử tiến quân bán kết hy vọng lớn nhất. Bực này thực lực, tiến nhập vòng bán kết đã không có cái gì lo lắng, liền nhìn tổ hai đầu tiên là người nào, là Dạ công tử hay là Từ Nhược Yên. Tứ đại thanh niên tông sư đã thất bại ba cái, một đời người mới thay người cũ à, lần này một đời tuổi trẻ, thật sự là cường hãn. Mỗi một cái đều là biến thái, ta càng ngày càng chờ mong, bọn này biến thái bên trong, đến cùng ai biết cười đến cuối cùng. Theo đám người huyên náo, trong hội trường bầu không khí cũng là tiếp tục cấm lên, cao trào không ngừng. Có ý tứ. Dạ công tử dựng ở một tòa trên bình đài, hoàn chỉnh nhìn vừa rồi Từ Nhược Yên cùng Phó Thiên Tuyệt ở giữa chiến đấu. Không nghĩ tới lúc trước bất quá là kiến càng đồng dạng tiểu cô nương, hiện giờ lại có thể dung chuyển đại thụ, thật là có điểm hối hận, không có tại Thiên Tông di chỉ bên trong giết ngươi. Dạ công tử khẽ miệng nổi lên một vòng nụ cười, này một vòng nụ cười hiện lộ cực kỳ mị hoặc, không giống nam nhân. Bây giờ Từ Nhược Yên, còn có Lăng Trần, cũng đã đối với hắn cấu thành không nhỏ uy hiếp. Lần này Võ Lâm đại hội, hắn thế nhưng là gánh vác lần nữa cướp đoạt đại hội đệ nhất sứ mạng, tuyệt đối không thể thất thủ. Còn nếu là một khi đã thủ, hắn theo đạo bên trong vị trí, trên cơ bản liền triệt để vững chắc, Tư Không Dực đã đồng ý, chỉ có thể đoạt được đại hội thứ nhất, liền có thể đạt được thiên đại chỗ tốt, về phần này thiên đại chỗ tốt là cái gì, kia chỉ có tại nàng lấy được đệ nhất mới có thể biết được. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 337, dã man quyết đấu. Tỷ thí còn đang tiếp tục. Nghỉ ngơi 10 phút sau, một tổ trận thứ 3 chiến đấu bắt đầu. Lăng Trần đối với Bách Lý Huyền Sách. Hắc hắc, ngươi cái tên này, tại Đại Tuyết Sơn thời điểm, liền biết ngươi không phải là phổ thông nhân vật, quả nhiên là cái đại địch. Bách Lý Huyền Sách nhìn Lăng Trần, cười hắc hắc, thua ở Tuyết Vô Nhai cũng không có để cho hắn bị bại, vốn, hắn chính là tới cùng những cái này Võ Lâm Thiên mới nhóm đánh nhau, gặp được càng nhiều càng mạnh đối thủ, hắn càng cao hứng, về phần ai thắng, hắn ngược lại không rất để ý. Ta nghĩ nói cũng đúng những lời này. Lăng Trần khẽ cười nói. Vậy đến đây đi. Vạn thú buôn đằng. Lăng Trần ở trong mắt Bách Lý Huyền Sách là ngoại trừ bên ngoài Dạ công tử sâu nhất giấu giếm một đời tuổi trẻ, coi như là cùng Tuyết Vô Nhai đánh một trận, hắn cũng không có như thế coi trọng. Sau một khắc, hắn liền cong lên thân thể, lực lượng trong cơ thể toàn diện bạo phát, chân khí phóng lên trời, từng quyền điên cuồng đánh về phía Lăng Trần, một quyền như lang, một quyền như hổ, tàn bạo giao thoa, phản phất thật sự giống như vạn thú buôn đằng. Bá. Không có nóng lòng rút kiếm, Lăng Trần trong cơ thể cũng là có một cỗ thanh sắc cuồng bạo lực lượng xung tới, đó là âm long bổn mạng tinh huyết chi lực, ánh sáng màu xanh hội tụ tại Lăng Trần trên nắm tay, tại trên đài nổi lên một đạo kình phong. Tiếng long ngâm, rồi đột nhiên vang vọng. Phanh! Một đôi nắm tay đụng vào nhau, nhất thời, Lăng Trần cùng Bách Lý Huyền Sách dưới chân mặt bàn, gần như tại cùng lúc dạn nứt ra, xuất hiện từng đạo rậm rạp khe nứt. Gần như chỉ là tại va chạm sau một khắc, hai người liền chia lìa ra, hướng về sau lao đi. Không rút kiếm, muốn dựa vào thân thể cùng quyền pháp ngang hàng ta. Bách Lý Huyền Sách khỏe miệng nổi lên một vòng tiêu ý. Có gì không thể? Lăng Trần đồng dạng là cười nhạt một tiếng. Ngươi rất nhanh sẽ đổi chủ ý cùng thú bá thể. Bách Lý Huyền Sách hét lớn một tiếng, cùng bạo chân khí cực độ thu liễm, dán bám vào làn da mặt ngoài, giống như tầng hơi mỏng qua màng. Nhan sắc hiện lên màu xanh đen, đem chân khí tăng lên tới cực hạn, Bách Lý Huyền Sách con mắt trợn lên, tinh quang tất lộ, càng thêm cường thế một quyền đánh hướng Lăng Trần, hình thú khí kình dương nhanh múa vút. Long thu quyền. Lăng Trần đem long huyết lực lượng thúc dục đến tận cùng, chân khí phản phất ngưng tụ thành một đầu thanh long bám vào tại trên cánh tay của hắn, mãnh liệt vành mà ra. Oeng. Lại là một đạo hung mãnh quyền kình va chạm, cả tòa đài chiến đấu đều là rung động một chút, cuồng bạo kình phong, đem hai người xung quanh trên mặt bàn sàn nhà gạch, đều là cho sống sờ sờ địa tung bay, phô thiên cái địa. Trong lúc nhất thời, trên chiến đài, giống bay thú vũ, tiếng gầm, trời rung đất chuyển. Dầm 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 phanh. Hai người tới gần, trực tiếp tiếp thân cận chiến, từng đạo ẩn chứa cương mãnh kình đạo nắm tay, không ngừng rơi vào Lăng Trần cùng trên người Bách Lý Huyền Sách, phát ra điếc tai tiếng vang. Đổi lại là người bình thường, đã trúng nhiều như vậy quyền bên trong một quyền, chỉ sợ đều muốn thịt nát xương tan, bị chôn sống sờ sờ địa đánh thành một cục thịt bùn. Dưới đài đông đảo một đời tuổi trẻ, sớm đã là trợn mắt há hốc mồm. Hai người này thật sự là người sao? Ta như thế nào cảm giác như là hai đầu dị thú tại chém giết. Quá bá đạo, loại lực lượng này, cùng người bình thường hoàn toàn không phải là một cấp bậc, chỉ là hành động một cái của chúng, để cho ta có loại toàn thân sợ hãi cảm giác. Trên chiến này, như vậy kịch liệt đánh kích, trọn vẹn là rằng có hơn 30 chiêu, trên thân hai người cố này hùng mãnh nhiệt tình, mới vừa có lấy yếu bất xu thế. Thông khoái, Lăng Trần, ngươi quả nhiên là cái quái thai, là ta Bách Lý Huyền Sách đối thủ chân chính. Bách Lý Huyền Sách chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều là thư giãn ra, có dũng khí cực kỳ sung sướng cảm giác, đây là chỉ có tại kỳ phùng địch thủ, tỉnh táo tương tích thời điểm, mới có cảm giác. Coi như là tại thượng cuộc tỷ thí bên trong đánh bại Tuyết Vô Nhai của hắn, đều cũng không có để cho hắn sản sinh loại cảm giác này. Vậy lấy ra toàn lực của ngươi, ta còn không có đánh đủ. Lăng Trần cũng là cực kỳ thông khoái, như là một đầu giải phóng gông xiềng dã thu đồng dạng, mặc dù không cần kiếm pháp, như cũng có thể đạt được chiến đấu khoái cảm. Ngươi không có đủ, ta có thể đã đủ rồi, dùng một quyền này quyết thắng thua a. Máu tươi bị quyền kình quấy phá, Bách Lý Huyền Sách tay trái vỗ màn sáng, mượn to lớn lực đẩy mãnh liệt bắn, Lăng không đánh ra một cái khủng bố dị thường long hình khí kình, long hình khí kình ngửa mặt rít gào, to lớn đầu lâu gần như có thể đem một tòa tiểu phòng ở thôn vệ, quanh mình không khí tại khổng lồ dưới áp lực, giống như tràn lan sóng nước, lật lên ngập trời bọt nước, tùy ý long hình khí kình ngao du. Vậy như ngươi mong muốn. Lăng Trần khí tức trầm xuống, trong cơ thể long huyết phảng phất sôi trào đồng dạng, khổng lồ quyền lực kể hết hội tụ đến nắm tay chỗ, từng đạo màu xanh đen long lân từ quyền kia mũi nhọn chỗ hiện ra. Sau một khắc, Lăng Trần thân hình phiêu huyễn, thiểm lược đến quyền thế bạc được khu vực, mãnh liệt một quyền đánh ra, nhất thời, thanh long gào thét, thẳng lên cựu trọng thiên. Giờ này khắc này, tại kia rất nhiều rung động mục quang nhìn chăm chú, hai đạo nhân ảnh, tốc độ phảng phất tại một khắc khắc biến chậm, cuối cùng hung hăng địa đụng vào nhau. Tại va chạm trong chớp mắt, mấy đạo khí kình hóa thành hàng dài bắn ra bốn phía ra, tại trên chiến đài nghiền ép ra bốn đạo thô to khe nứt. Giữa không trung, hai người phảng phất như ngừng lại chỗ đó, hai bên chất khí, từng người tại phía trước hai người hình thành một cái nửa vòng tròn, hình thành địa vị ngang nhau xu thế. Hai người va chạm nhau, đúng là lực lượng tương đương. Vướng. Bách Lý Huyền Sách một đầu tóc đen bay lên, hắn rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm giống như đạo sấm sét, chấn người màng tai. Tại hắn hét lớn, lực lượng của hắn, tựa hồ cũng là xoay mình tăng một phần, khí thế áp qua Lăng Trần. Không xong, Lăng Trần muốn không chịu nổi. Thượng Quan Thu Thủy cùng Tiêu Mục Vũ bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn, một lòng nhắc đến cổ họng, cũng nhịn không được thay Lăng Trần lo lắng. Chưa hẳn. Nhiếp Vô Tướng lắc đầu, trong mắt có một vòng tinh quang hiện hiện. Chi chi chi. Trên chiến đài, Lăng Trần không khí chung quanh phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, phảng phất không chịu nổi đến từ áp lực. Cho ta bại. Bách Lý Huyền Sách hét lớn một tiếng, mong muốn triệt để áp chế Lăng Trần. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, trên người Lăng Trần lại là rồi đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ kinh người khí thế, khí tức của hắn đột nhiên phát sinh chất đồng dạng lỗ xác, lực lượng rồi đột nhiên kéo lên. Trong nháy mắt này, Lăng Trần thúc dục cổ Thánh Vương chiến pháp, đem khí tức tăng lên tới đại tông sư tầng thứ. Bành! Đang giận hơi thở tăng vọt sau một khắc, một đạo màu xanh đen long ảnh, cũng là rồi đột nhiên từ Lăng Trần quyền phong vị trí mãnh liệt bắn, khổng lồ lực lượng cùng đánh vào trên người Bách Lý Huyền Sách. Phốc phốc. Trước mặt Bách Lý Huyền Sách chân khí nửa vòng tròn bị vênh phá, cả người bay ngược lại, một ngụm máu tươi phun tới. Thân thể mất đi cân đối, Bách Lý Huyền Sách điên cuồng thúc dục chân khí, muốn ổn định thân thể. Nhưng mà Lăng Trần là như một đạo hữu ảnh, đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, an bên trong hai chỉ kẹp lên, một đạo sắc bén kiếm khí tại đầu ngón tay ngưng tụ, nhất cử đem Bách Lý Huyền Sách chân khí cháo đâm phá, điểm vào ngực của Bách Lý Huyền Sách vị trí. Lăng Trần này chỉ, cũng không có đối với Bách Lý Huyền Sách tạo thành bao nhiêu thương thế, nhưng lại nhất cử phá hủy người sau cân đối, lại lần nữa đem Bách Lý Huyền Sách đánh bay ra ngoài. Không có thừa cơ truy kích, Lăng Trần người trên không trung, bay bổng rơi vào trên mặt bàn, áo bào phần phật bay múa. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 338, gia công tử thực lực. Tối cường sát chiêu đều không làm gì được ngươi, ta thua. Lao đi khỏe miệng tràn ra tới tơ máu, Bách Lý Huyền Sách cười hắc hắc, trên mặt cũng không chán chường vẻ. Đem lá bài tẩy của ta ép xuất ra, tại đây một lần võ lâm đại hội, ngươi vẫn là thứ nhất. Lăng Trần hấp thu âm long tinh huyết, thân thể cường độ đã có thể so với tam phẩm dị thú, lại chỉ có thể cùng Bách Lý Huyền Sách đấu cái lực lượng ngang nhau mà thôi. Nếu không phải vận dụng lời của cổ Thánh Vương chiến pháp, Lăng Trần e rằng bắt không được trận chiến đấu này. Không cần an ủi ta, ngươi mạnh nhất là kiếm thuật, mà không phải thể thuật, nếu như ngươi toàn lực ứng phó, ta tất nhiên đã sớm thất bại. Bách Lý Huyền Sách lắc đầu, hắn biết, nếu như Lăng Trần lấy toàn lực bạo phát dáng dấp cùng hắn đánh một trận, như vậy hắn chỉ sợ sớm đã thua. Ngang. Long hình hư ảnh chụp một cái ra ngoài, thôn phệ trên người Bách Lý Huyền Sách long mạch chi khí. Rất nhanh, Lăng Trần long hình hư ảnh vượt qua 5 trượng đại quan, phát triển đến 5 trượng 8, chỉ đứng sau Dạ công tử cùng Tuyết Vô Nhai, xếp hạng đệ tam. 5 trượng 8 long mạch chi khí, ở giữa không trung quần quần không chỉ, phản phất tại hướng đông đảo một đời tuổi trẻ thị uy. Tuyết sư huynh tiếp theo chiến, chỉ sợ không tốt đánh. Người thanh y hội kia nữ đệ tử sắc mặt ngưng trọng nói, đại thành kiếm ý, đủ để nghiền ép hết thảy. Tuyết Vô Nhai lắc đầu, cũng không cảm thấy có cái gì áp lực. Bên cạnh vệ thanh y nghe vậy, cũng là gật gật đầu, Lăng Trần kiếm ý cấp bậc là tiểu thành đỉnh phong, mà Tuyết Vô Nhai có được đại thành cấp bậc kiếm ý, đủ để nghiền ép Lăng Trần, về phần phương diện khác, Tuyết Vô Nhai không kém hơn Lăng Trần, trên cơ bản nắm chắc thắng lợi. Lăng Trần kiếm pháp tuy 10 phần tinh diệu, thế nhưng tại đại thành kiếm ý trước mặt, cũng chỉ có ôm hận bại trận phần. Lúc này, tại một tòa khác trên chiến đài, hai đạo nhân ảnh đang tại giằng co. Một người trong đó mỹ lệ động lòng người, chính là Hắc thị Vô Tâm thiếu chủ Thích Hồng Nhan, một người khác, lại là so với nữ nhân còn muốn tuấn mỹ Dạ công tử. Thích Hồng Nhan vẻ mặt ngưng trọng nhìn qua đối diện Dạ công tử, thực lực của đối phương quá mức khủng bố, từ Võ Lâm đại hội bắt đầu đến bây giờ, đối phương gần như cũng không có chăm chú tỉ thí, bởi vì đại bộ phận người cũng không có ở trong tay đối phương đi qua ba chiêu. Địa ma ám sát. Thích Hồng Nhan thân thể xoay tròn, hắc ám sát chân khí điên cuồng xoay tròn, hóa thành một đạo đạo hắc sắc vân tay ra ngoài. Diệt. Dạ công tử duỗi ra tay trái, năm ngón tay căng ra, trên không chụp vào kia một đạo hắc sắc vân tay. Lúc này, Thích Hồng Nhan tiếp sau chiêu số đến lâm, một chiêu so với một chiêu cuồng bạo, một chiêu so với một chiêu rất nhanh, Thích Hồng Nhan cả người giống như là ưu trong đêm một luồng ám ảnh, cuốn lấy Dạ công tử, toàn bộ bốn phương tám hướng, phản phật đô là Thích Hồng Nhan bóng dáng. Có chút ý tứ, treo trên bầu trời trường. Dạ công tử nhẹ nhàng đánh ra một trường, một cỗ khổng lồ trường áp phóng ra, khắp không gian đều thoáng cái thấu rõ ràng, một mảnh lớn bóng dáng tan vỡ thành hư vô, vô pháp tiến thêm. Thích Hồng Nhan tỉ mỉ bố cục thế công, nhất thời bị đánh tan. Chỗ khách quý ngồi, võ lâm tất cả đại tông môn tông chủ con mắt co rụt lại. Dạ công tử này đối với võ học nắm giữ rõ ràng đạt đến dày công tôi luyện, đang phong tạo cực tình trạng, này treo trên bầu trời trường chỉ là thiên cấp hạ phẩm võ học, thế nhưng nào rượu bên trong, cũng tại tay của Dạ công tử trên thi triển hết không thể nghi ngờ. Ảnh chi áo nghĩa, ảnh tập. Thế công bị hóa giải, Thích Hồng Nhan hít sâu một hơi, toàn thân chân khí quán chú đến giao hai lưỡi bên trong, ở chỗ cũ, bóng dáng của nàng trong chớp mắt tiêu thất, mang theo một hướng vô hồi khí thế giết đi ra ngoài, cách gần đó một đời tuổi trẻ chịu ý cảnh ảnh hưởng, tựa hồ thân ở tại ảnh thế giới, khắp nơi đều là Thích Hồng Nhan thân ảnh xuất hiện, ra chiêu, không chỗ nào không có. Tay phải như trước lưng đeo tại sau lưng, Dạ công tử thần sắc thoáng nghiêm túc, tay trái biến trưởng thành quyền, nắm thật chặt cùng một chỗ, lăng không đảo ra ngoài. Dạ vương quyền. Theo một quyền này của hắn đánh ra, xung quanh thiên địa đều tốt như dung nhập tiến quyền thế, mang theo một cỗ khủng bố vương giả ý chí đánh hướng Thích Hồng Nhan, chí cao vô thượng. Phía trước không khí vặn vẹo mơ hồ, không gian chấn động, dưới đài mọi người căn bản thấy không rõ Thích Hồng Nhan chỗ, chỉ thấy Dạ công tử lặng lặng đứng ở chỗ đó, giống như trên đài vương giả. Ầm ầm. Cứng rắn trên đài tỷ võ xuất hiện vết nứt, Thích Hồng Nhan thân thể mềm mại chấn, phun ra một ngụm máu tươi bắn ngược trở về, vất vả kiến tạo võ học ý cảnh bị phá hư không còn một mảnh. Không hổ là đêm vương truyền nhân, phối hợp thêm Dạ công tử một đời tuổi trẻ vương giả thân phận, đích xác không người có thể so sánh. Nếu là đêm này đám người đứng ngoài xem thiên tài so sánh thiên thượng đời sao, như vậy Dạ công tử chính là trong đó lộng lẫy nhất một khỏa, nó hào quang mãnh liệt đến đủ để che giấu cái khác tất cả thiên tài. Thích Hồng Nhan có thể bức ra Dạ công tử Dạ vương quyền, cũng không tính thua rất thảm, chỉ có thể trách Dạ công tử này quá mạnh mẽ, những người khác cùng hắn ở giữa chênh lệch quá lớn. Mọi người đều là rung động tại Dạ công tử cường hãn, cho dù là Thích Hồng Nhan như vậy tuyệt đỉnh thiên tài, tại đây trước mặt Dạ công tử, cũng là hiện lộ không có quá nhiều sức hoàn thủ. Dạ công tử này, so với lần trước Võ Lâm đại hội, thực lực lại mạnh gấp mấy lần. Hỏa Vũ công tử có chút chán nản thất vọng lắc đầu, hắn vốn còn muốn cùng Dạ công tử không phân cao thấp, dựa sạch lần trước Võ Lâm đại hội thua ở đối phương sỉ nhục, thế nhưng hiện tại, hắn ý thức được giữa hai người chênh lệch, hắn e rằng xa không phải là này đối thủ của Dạ công tử. Trên chiến đài, mọi người ở đây đều cho rằng Thích Hồng Nhan đã bị thua thời điểm, Thích Hồng Nhan đột nhiên bàn tay như ngọc trắng một phen, giữa ngón tay nhiều hơn 8 miếng bất đồng hình dạng ám khí, trên thân thể tại rút lui bên trong, trong tay nàng ám khí rồi đột nhiên chạy ra ngoài. Dạ công tử thần sắc tựa hồ có chút kinh ngạc, đối mặt với mãnh liệt bắn tới 8 đạo ám khí, hắn chỉ là tụt hậu 3 bước, chợt tay áo cuốn động cơ múa, kia từng miếng ám khí đều là bắn vào trong tay áo, sau đó biến mất vô tung. Đinh 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 đinh. Kim loại rơi xuống đất thanh âm vang lên, Thích Hồng Nhan đánh ra 8 miếng ám khí, nhất nhất rơi xuống trên mặt đất, bá một tiếng, Dạ công tử xuất hiện ở Thích Hồng Nhan trước người, trong tay của hắn nắm bắt một chôi phi đao, chống đỡ tại Thích Hồng Nhan tuyết trắng trên cổ. Phi đao đâm rách làn da, một vòi máu tươi cũng là bí xuất ra. Dạ công tử khẽ miệng hơi hơi giơ lên, thắng bại đã phân, còn muốn tiếp tục đánh sao? Hừ. Thích Hồng Nhan trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một vòng không cam lòng thần sắc, đối với nàng mà nói, quá trình không trọng yếu, kết quả mới là trọng yếu nhất, nàng đã thua bởi đối phương, điều này làm cho nàng mười phần buồn rầu. Thế nhưng Thích Hồng Nhan cũng mười phần bất đắc dĩ, Dạ công tử này thực lực quá mạnh mẽ, cho dù nàng áp lên át chủ bài, chỉ sợ cũng không có nhiều phần thắng. Đánh bại Thích Hồng Nhan, toàn bộ tổ hai bên trong, liền chỉ còn lại Dạ công tử cùng Từ Nhược Yên hai người, còn là toàn thịnh kỷ lục, mà tổ hai ra biên hai người, cũng có rất lớn có thể là hai người này. Một tổ bên trong, đồng dạng là Lăng Trần cùng Tuyết Vô Nhai hai người hy vọng lớn nhất. Đương nhiên, trong chuyện này vẫn tồn tại nhất định chuyện xấu, huống hồ đối với một ít chi tranh, tất nhiên vẫn là có một hồi ác chiến. Rốt cuộc, tiểu tổ đệ nhất mới có tư cách vấn đỉnh Võ Lâm đại hội thứ nhất, nếu chỉ là nhỏ tổ thứ hai, kia cũng chỉ có thể đi tranh đoạt danh thứ ba vị trí, trong chuyện này khác biệt vẫn rất lớn. Tại huyên náo trong không khí, một tổ trên chiến đài đã đứng hai đạo nhân ảnh. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 339, thứ tự trong sáng. Tuyết Vô Nhai đối với Hỏa Vũ công tử. Hai đại thanh niên tông sư ở giữa giao thủ, hiển lộ vô cùng làm cho người nhìn chăm chú. Bất quá Hỏa Vũ công tử tại thua ở Lăng Trần, nhân khí giảm xuống không ít, này tiêu so sánh, hiện giờ tại đông đảo một đời tuổi trẻ trong mắt, không thể nghi ngờ là Tuyết Vô Nhai tốt hơn. Liệt diễm đột tập. Không nói nhảm, Hỏa Vũ công tử trực tiếp ra chiêu, trong tay quạt xếp mang theo một cô nóng bỏng chân khí, bước hướng Tuyết Vô Nhai. Chíu. U. Nóng bỏng chân khí, ngưng tụ thành một đầu hỏa phượng hoàng, mãnh liệt cuốn. Phong tuyết liên thiên. Tuyết Vô Nhai trường kiếm ra khỏi vỏ, kia một chôi Bắc Tuyết kiếm, tại hắn cao tốc vung chém, dậm dạp chẳng chịt kiếm khí hóa thành một đạo luồng không khí lạnh, tại trên chiến đài chế tạo ra một mảnh lớn bạo phong tuyết. Hỏa Phượng Hoàng bị kiếm khí luồng không khí lạnh quấn, đúng là cũng không bạo liệt ra, mà là tại luồng không khí lạnh bao trùm, kia một đầu Hỏa Phượng Hoàng lại bị sống sờ sờ đông kết, biến thành một đầu Băng Phượng Hoàng. Thế nhưng tại kia rất nhiều chấn kinh trong tầm mắt, Băng Phượng Hoàng mặt ngoài, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ trở nên đỏ thẫm, tản mát ra một cỗ cực kỳ cuồng bạo khí tức. Lui. Cảm nhận được cỗ này cuồng bạo khí tức, Hỏa Vũ công tử cùng Tuyết Vô Nhai gần như đồng thời thân hình bay ngược. Phanh. Băng Tinh Phượng Hoàng rồi đột nhiên nổ tung ra, vô số băng tinh khối vụn, phản phất từng đạo ám khí bắn về phía bốn phương tám hướng. Không tốt, mau lui lại. Dựa vào gần đang xem cuộc chiến võ giả đều là sắc mặt kinh khủng, nhao nhao rút lui sau lưng lui, để tránh bị liên lụy. A, có một người tuổi trẻ tuấn kiệt trốn tránh không kịp, bị băng tinh khối vụn đánh trúng, trong chớp mắt bản thân bị trọng thương, thiếu chút nữa chết. Giao thủ càng ngày càng kịch liệt, đều tránh xa một chút. Trọng tài giống lớn nói, Võ Lâm đại hội lấy giao lưu làm chủ, nếu là gây ra nhân mạng, không thể nghi ngờ là sẽ cho lần này khí vận cường thịnh Võ Lâm đại hội xoa điểm đen. Bá, bạo tạc sóng dư vừa mới yếu bớt, Tuyết Vô Nhai chính là xung tới, một kiếm, đông tuyết nổi lên bốn phía, ngưng tụ thành băng kiếm chém ra. Kiếm kỹ, phiêu tuyết. Soạn. Đối mặt Tuyết Vô Nhai chẳng kích, Hỏa Vũ công tử trực tiếp đem cuồng viêm chiến thể thi triển ra, trên người nóng bỏng chân khí rất nhanh ngưng kết, tựa như mặc một kiện hỏa diễm chiến giáp. Uống. Hỏa Vũ công tử vứt sạch quạt xếp, một đôi tay không thỏ ra, tại chân khí phòng hộ, một mực cầm nắm ở kia một đạo đâm tới băng hàn kiếm mang. Hàn khí liên tục không ngừng mà từ kiếm mang trên tràn ngập ra, thế nhưng sau một khắc, liền bị kia một luồng sóng nóng rực hỏa lực triệt tiêu. Hỏa Vũ công tử tuy bại bởi Lăng Trần, nhưng dù sao vẫn là thanh niên tông sư bảng trên tồn tại, Tuyết Vô Nhai muốn đánh bại hắn, chỉ sợ cũng khó khăn a. Đúng vậy à, chúng ta lúc trước đều đánh giá thấp Hỏa Vũ công tử, bởi vì hắn bại bởi Lăng Trần, cho nên chúng ta tiềm thức địa cho là hắn không bằng Tuyết Vô Nhai, xem ra chúng ta đều sai rồi, không phải là Hỏa Vũ công tử yếu, mà là đánh bại Lăng Trần của hắn quá mạnh mẽ a. Hỏa Vũ công tử nếu muốn ra biên, liền phải đánh bại Tuyết Vô Nhai, nếu là tử chiến đến cùng, vậy tự nhiên được liều mạng. Đem trên chiến đài kịch liệt tỉ thí nhìn ở trong mắt, không ít thanh niên tài tuấn cũng là cảm khái lên. Kiếm kỹ, Trảm Tuyết. Tuyết Vô Nhai đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mà hậu thủ trưởng mãnh liệt vô vào Bắc Tuyết kiếm trên chuôi kiếm, một luồng hàn lực bắn ra mà đến, đem Hỏa Vũ công tử đôi bàn tay đông kết. Sau một khắc, tay của Tuyết Vô Nhai trưởng đệ lại chuôi kiếm, sau đó thủ trưởng cao tốc chuyển động, mũi kiếm hóa thành một đạo như gió lốc xâm nhập, kiếm khí cùng hàn khí bắn ra bốn phía ra. Hỏa Vũ công tử mở ra hỏa dược, thân hình lóe lên, hướng về sau phiêu thối. Trong lúc nhất thời, trên chiến đài đều là thân ảnh của hai người, một cái toàn thân tản mát ra hàn khí, một cái trên người phảng phất đốt miếng lửa thuốc, kịch liệt chém giết. Mà ở như vậy thì đấu, Hỏa Vũ công tử liên tiếp lui về phía sau, tại đối kháng bên trong dần dần rơi vào hạ phong. Luận thực lực, đúng là vẫn còn Tuyết Vô Nhai tốt hơn. 20 chiêu, phân ra thắng bại. Tuyết Vô Nhai một kiếm chọn trúng ngực của Hỏa Vũ công tử, đem một khối hồng sắc khối vụn đánh bay, tại kia khối vụn phía dưới, xuất hiện một cái huyết lỗ thủng, sâu hơn một tấc, là được chí mạng. Ngươi thắng. Hỏa Vũ công tử liếc qua ngực lỗ máu, thở dài một hơi, nhìn qua phảng phất thoáng cái già rồi 10 tuổi. Lần này thất bại, tiện ý vị lấy hắn sẽ dừng bước ở này. Đánh bại Hỏa Vũ công tử, Tuyết Vô Nhai mục quang rơi vào cách đó không xa trên người Lăng Trần, trong mắt toát ra một chút tinh quang, kế tiếp, một tổ liền chỉ còn lại hắn và Lăng Trần chiến đấu. Này chính là một hồi đỉnh cấp kiếm khách ở giữa giao phong. Lúc này, tổ hai luận võ trên chiến đài. Từ Nhược Yên đối với Bạch Thanh Vi. Cả tòa luận võ đài sớm đã bị bao phủ tại huyễn cảnh bên trong, chỉ có thể thấp thoáng thấy được hai đạo hiểu điệu bóng hình xinh đẹp ở trong đó tiến hành chiến đấu. Hư ảo chi hải. Bạch Thanh Vi đem huyễn cảnh thúc dục đến tận cùng, sau đó nàng liền đặt chân tại này hư ảo chi hải, đối với Từ Nhược Yên tiến hành áp bách, đối với ý chí cùng thân thể tiến hành song trọng đả kích. Đối với Bạch Thanh Vi mà nói, cuộc chiến đấu này đồng dạng là cực kỳ trọng yếu một hồi, nếu là nàng thua, liền cũng đem tuyên cáo ra biên vô duyên, nhưng nếu là có thể thắng lợi của Từ Nhược Yên, kia liền còn có một đường hy vọng. Đương nhiên, Từ Nhược Yên cũng thua không được, một thua, không chỉ là thua tỷ thí, cùng tiểu tổ đệ nhất khoảng cách sẽ kéo xa, càng đem thua lòng dạ. Võ Lâm đại hội khai mạc đến bây giờ, chỉ có 4 người một hồi cũng không có thua quá, Dạ công tử, Tuyết Vô Nhai, Lăng Trần, Từ Nhược Yên, bọn họ hiện tại vẫn bảo trì cực kỳ tràn đầy chiến ý, ngạo thị quân hùng, mà Phó Thiên Tuyệt, Hỏa Vũ công tử loại này thanh niên tuyệt đỉnh thiên tài, một khi thất bại, nhuệ khí sẽ hoàn toàn biến mất, thậm chí cả một bại lại bại. Đạp Tuyết Tầm Ai. Tuy ở vào Bạch Thanh Vi chế tạo huyễn cảnh bên trong, thế nhưng Từ Nhược Yên tại băng tâm thần phách trạng thái, tinh khí thần đều bảo trì tại đỉnh phong trạng thái, mặc dù Bạch Thanh Vi huyễn thuật thập phần cường đại, lại cũng khó có thể làm gì được Từ Nhược Yên, ngược lại bị người sau nhiều lần đột phá, cực kỳ nguy hiểm. Tâm vực thuật. Bạch Thanh Vi mục quang bốn phía di động, cuối cùng đột nhiên bắt được một đạo nhân ảnh, sau đó, hai tay của nàng rồi đột nhiên khép lại, một cô vô hình lực lượng, nhất thời đem Từ Nhược Yên bao phủ. Từng mảnh bán trong suốt dây nhỏ, đem thân thể của Từ Nhược Yên cho trói buộc ở, không thể động đậy mảy may. Này dây nhỏ, hoàn toàn là tùy tâm lực ngưng tụ mà thành, phảng phất không có gì đồng dạng, rồi lại là chân thật tồn tại. Sau một khắc, bá một tiếng, Bạch Thanh Vi thân hình bay vút tới, một chưởng đánh hướng ngực của Từ Nhược Yên. Nhưng mà ngay tại Bạch Thanh Vi một chưởng này sắp trúng mục tiêu Từ Nhược Yên thời điểm, người sau lại đột nhiên ngẩng đầu, một luồng băng hàn khí tức từ nó trong cơ thể lan tràn ra, nhanh chóng đem kia từng mảnh bán trong suốt dây nhỏ đông kết. Phanh! Bị đông cứng tâm lực dây nhỏ nổ nát vụn trở thành vụ băng, Từ Nhược Yên trong tay Vân Thủy kiếm tựa như tia chớp đâm ra ngoài. Bạch Thanh Vi khuôn mặt biến đổi, mong muốn tránh né một kiếm này, nhưng lại thì đã trễ, bị Từ Nhược Yên một kiếm chọn tại bờ vai vị trí. Phốc phốc. Bờ vai Bạch Thanh Vi bị đâm ra một cái lỗ máu, do gì máu tươi chảy ra, rơi vào trên mặt bàn, đây còn là Từ Nhược Yên hạ thủ lưu tình kết quả, nếu như bằng không thì cả mảnh cánh tay đều e rằng muốn phế. Thắng bại đã phân. Dưới đài sớm đã nóng lượt lại. Đánh bại Bạch Thanh Vi, tổ hai đệ nhất đệ nhị liền tập trung vào, chỉ là không biết, đệ nhất sẽ rơi vào trong tay ai, là Dạ công tử hay là Từ Nhược Yên. Một tổ tình huống cũng tương tự, Tuyết Vô Nhai cùng Lăng Trần sẽ quyết xuất một tổ đệ nhất. Rất có ý tứ, bốn người, đúng lúc là một đời tuổi trẻ đối kháng một đời tuổi trẻ, liền xem cuối cùng ai còn có thể cười. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 340, kiếm khách cuộc chiến. Tuyết sư huynh, nên ngươi ra sân, thắng Lăng Trần này, rời đi đại hội thứ nhất, ngươi cũng chỉ có một bước ngắn. Tuyết Vô Nhai bên cạnh, nữ tử áo xanh khích lệ nói, còn chưa tới cuối cùng đánh một trận, ta đoạn không thể thua. Tuyết Vô Nhai trong mắt, cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng tinh quang, trận chiến này, hắn không có khả năng bại. Lăng Trần, cố gắng lên. Mắt thấy Võ Lâm tấm bia to lưu danh gần ngay trước mắt, thần ý môn mọi người cũng đều là dùng chờ mong mục quang nhìn qua Lăng Trần. Ta sẽ tận lực. Lăng Trần hơi hợt gật gật đầu, cũng không có cỡ nào kích động, bởi vì trước mắt còn cũng không có đến kia to như vậy bước. Tổ 1, Lăng Trần đối với Tuyết Vô Nhai. Tại rất nhiều hưng phấn tầm mắt nhìn chăm chú, tổ 1 cuối cùng đánh một trận, rốt cục tại trọng tài tuyên bố âm thanh dưới bắt đầu. Thính phòng trên trong chớp mắt sôi trào, chờ tới bây giờ, rốt cục đợi đến một đời tuổi trẻ cực hạn kiếm khách quyết đấu, lời nói không khoa trương, hai người quyết đấu, chính là cực hạn kiếm thuật so đấu, đại biểu chính là một đời tuổi trẻ kiếm khách tối cao trình độ. Tuyết Vô Nhai có bác Tuyết Thần kiếm danh tiếng cường đại kiếm khách, thanh niên tông sư bảng bài danh top 50, thực lực cường đại tất cả mọi người rõ như ban ngày, không người dám can đảm khinh thường. Lăng Trần vừa tấn cấp võ lâm một đời tuổi trẻ cự đầu, cũng là đang tiến hành võ lâm đại hội lớn nhất hắc mã, thân phụ tiểu thành đỉnh phong kiếm ý, còn có cao siêu kiếm pháp cảnh giới cùng xem thấu nhược điểm đáng sợ năng lực, khiến cho hắn chuẩn bị chịu tôn sùng, nhân khí chí cao, không chút nào thấp hơn Tuyết Vô Nhai. Hai đại cực hạn kiếm khách quyết đấu, không cần nghĩ cũng biết 10 phần kinh tâm động phách, rốt cuộc kiếm khách không giống với võ giả, công kích của bọn hắn là lấy nhanh rất ngay danh, hơi bất lưu thần, liền có khả năng thua trận, sẽ không xuất hiện đánh lâu không dưới cục diện. Trên mặt bàn, hai người đều cầm một chôi bảo kiếm, tương đối 20m mà đứng. Luận võ đài bên trái, Tuyết Vô Nhai một bộ thanh ý, eo xứng hẹp dài bảo kiếm, vỏ kiếm cổ xưa, phát họa lấy lác đác vài nét bút hoa văn. Bên phải, một bộ bạch y Lăng Trần thẳng tắp đứng lặng tại nơi này, bên hông đồng dạng trang bị bảo kiếm, trên vỏ kiếm điêu khắc vân vân, nhan sắc xanh thẳm, thâm trầm nội liễm. Lăng Trần, ngươi thật sự là trăm năm không ra thiên tài kiếm khách, tuổi còn trẻ, tại kiếm đạo trên tạo nghệ liền vượt qua rất nhiều nổi tiếng từ xưa kiếm đạo tông sư, nếu như không phải là gặp được ta mà nói, này giới võ lâm đại hội, ngươi hẳn là có thể thẳng tiến một vòng cuối cùng. Tuyết Vô Nhai nhìn qua Lăng Trần, hờ hững nói, ta cho rằng hiện tại cũng có thể. Lăng Trần khẽ miệng nổi lên một vòng nụ cười. Phải không? Tuyết Vô Nhai trong mắt tựa hồ nổi lên một vòng hàn ý, chợt trên người của hắn, bỗng nhiên thả ra một vòng cực đoan lăng lệ khí tức, xoay một tiếng, Tuyết Vô Nhai đỉnh đầu không khí giống như vải vóc bị xé nứt, một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối kiếm ý, phóng lên trời, đem trên chiến đài phương được phong vân điên cuồng xé rách. O o o n z hong. Trong hội trường, một chuôi chuôi bảo kiếm kịch liệt run rẩy lên, chịu cỗ này kiếm ý lôi kéo, hiện lộ bạo động không thôi. Đại thành kiếm ý. Trọng tài sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Không nghĩ tới à, Tuyết Vô Nhai kiếm ý cấp bậc dĩ nhiên là đại thành kiếm ý, xem ra một trận chiến này, Tuyết Vô Nhai cơ hội là thắng định rồi. Đúng vậy à, Lăng Trần kiếm ý chỉ có tiểu thành đỉnh phong, tuy nghe tựa hồ chỉ có một bước ngắn, nhưng trên thực tế, lại cùng đại thành kiếm ý trong đó chênh lệch khá xa, có một trời một vực chi trên người ta. Chỗ khách quý ngồi, từng cái một đại nhân vật đều là thần sắc khác nhau, giật mình không thôi, kiếm ý là kiếm khách linh hồn, là thiên tài kiếm khách biểu tượng, đại thành cấp bậc kiếm ý, rất cường đại kiếm đạo tông sư đều chưa từng có được. Tuyết Vô Nhai, thật không xấu hổ Bắc Tuyết thần kiếm danh tiếng. Đích thực là một cố cường đại kiếm ý. Lăng Trần mặt không đổi sắc, chợt trong mắt hiện ra một vòng hào quang, bất quá, ngươi cho rằng bằng vào cái này, liền có thể đủ một tay che trời, trưởng không thắng bại sao? Bằng không thì đâu này. Tuyết Vô Nhai hai tay ôm kiếm, tóc bay lên, đại thành cấp kiếm ý phóng thích rơi ra, tản mát ra một cỗ cực kỳ phóng đãng khí tức, trong lúc mơ hồ, hóa thành một chuôi dài 8 trượng ngắn trong suốt khí kiếm, hướng về Lăng Trần áp bách mà đi. Lăng Trần đứng ở chỗ cũ, thẳng đến kia trong suốt khí kiếm áp bách đến trước mặt thời điểm, rồi đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, hét lớn một tiếng, cút. Tiếng quát như sét, cùng với tiếng quát mà ra, còn có một đạo khủng bố kiếm ý, chém rách hư không, vang xuất tại Tuyết Vô Nhai trong suốt khí kiếm. Hai thanh trong suốt khí kiếm giao kích cùng một chỗ, gần như trong cùng một lúc phá toái ra, biến thành hư vô. Sau một khắc, một cỗ cực kỳ lăng lệ kiếm ý từ trên người Lăng Trần phúc tản ra, đem Tuyết Vô Nhai áp bách tới kiếm thế, toàn bộ xé rách, đục lỗ. Cái gì? Lăng Trần này kiếm ý, vậy mà cũng là đại thành cấp kiếm ý. Vệ Thanh Y sững sờ ở chỗ cũ, ngây ra như phỗng. Trước mắt Lăng Trần chỗ thả ra cỗ này kiếm ý, so với Tuyết Vô Nhai kiếm ý không chút nào yếu, thậm chí thay đổi lớn nguyệt khí, vô kiên bất tồi. Đại thành cấp kiếm ý, kiếm khách bên trong vạn giảm không một, mà trước mắt lại một lần tự xuất hiện hai cái, quả thật bất khả tư nghị. Lăng Trần này dường như năm nay mới 17 tuổi a, 17 tuổi liền đem kiếm ý tu luyện đến đại thành cấp bậc, đây cũng quá kinh khủng. Vốn cho là Tuyết Vô Nhai tất thắng rất nhiều tông môn cao thủ, trong lúc nhất thời đều là chấn kinh không hiểu, bị Lăng Trần cố này kiếm ý chỗ chấn nhiếp. Cảm nhận được Lăng Trần cố này cường đại kiếm ý, Tuyết Vô Nhai đầu tiên là sức sở, mà trên mặt đúng là ngược lại lộ ra một vòng nụ cười, trong mắt nhưng lại có một vòng lăng lệ vẻ hiện lên, có ý tứ, Lăng Trần, ngươi quả nhiên là cái đối thủ cường đại, đã như vậy, kia liền công bình đánh một trận a, nhìn xem ai mới là lần này võ lâm đại hội đệ nhất kiếm khách. Tuyết Vô Nhai vốn định bằng vào đại thành kiếm ý trấn áp Lăng Trần, thế nhưng bởi vậy, không thể nghi ngờ sẽ lưu lại tiếc nuối, muốn biết rõ kiếm pháp cảnh giới 10 phần cao siêu, một đời tuổi trẻ, gần như không người có thể thay vì sánh vai, Tuyết Vô Nhai nội tâm cũng không nghĩ dựa vào so với đối phương cao một thành kiếm ý đi thắng được trận đấu, bởi vì hắn muốn cùng Lăng Trần một lần kiếm pháp cảnh giới. Hiện tại được rồi, Lăng Trần cũng có được đại thành kiếm ý, cùng hắn trong đó lực lượng ngang nhau, như vậy kế tiếp, so với chính là kiếm pháp, cảnh giới, kiếm thuật. Lăng Trần nói, kỳ thật ta cũng rất muốn biết, kiếm pháp của mình cảnh giới đạt đến cái tình trạng gì. Cho tới bây giờ, Lăng Trần chưa hoàn toàn triển lộ kiếm pháp đạt thành tựu cao, hoặc là thật lực của đối thủ quá thấp, không dùng được, hoặc là đối thủ loại hình bất đồng, như Bách Lý Huyền Sách, cho nên không tìm một cái lực lượng tương đương đối thủ, Lăng Trần mình cũng sợ không rõ cá nhân kiếm pháp cảnh giới. Tay phải đặt tại trên chuôi kiếm, Tuyết Vô Nhai không nói thêm gì nữa, ánh mắt sắc bén chặt chẽ khóa chặt lại Lăng Trần, thần sắc vô cùng ngưng trọng lên, Lăng Trần mang cho áp lực của hắn, so với Dạ công tử còn lớn hơn, đây không phải nói Dạ công tử không bằng Lăng Trần, trái lại, Dạ công tử thực lực liền hắn cũng nhìn không thấu, chỉ là Dạ công tử không phải là kiếm khách, mà Lăng Trần lại là kiếm khách, một vị lĩnh ngộ đại thành kiếm ý kiếm khách, cùng hắn có dũng khí trời sinh cạnh tranh. Này rồi võ lâm đại hội, chỉ cần một vị đệ nhất kiếm khách đã đủ rồi. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm kiếm khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 341, Tuyết chi thương. Kiếm kỹ. Trảm tuyết. Thân hình lóe lên, Tuyết Vô Nhai cùng Lăng Trần cự ly gần hơn đến chỉ còn lại 10m, kiếm của hắn ra khỏi vỏ, một đoàn kinh người hàn quang khỏa mang theo kinh người kiếm ý đánh ra ngoài, không khí như nước, không hề bận tâm, trong thiên địa chỉ còn lại một người một kiếm, không còn cái khác. Dưới đài xem cuộc chiến Hỏa Vũ công tử trong mắt hơi híp, Lăng Trần này quả nhiên lợi hại, Tuyết Vô Nhai đối mặt hắn, kiếm pháp cảnh giới luôn cố gắng cho giỏi hơn, tinh khí thần ngưng mà không tiêu tan, có đột phá dấu hiệu. Lăng Trần mặt không đổi sắc, tay phải như chậm thực nhanh đến cầm chặt Vân ẩn kiếm chúa kiếm, nhẹ nhàng nổ, kiếm quang giống như xuất động độc xà, chuẩn xác điểm tại Tuyết Vô Nhai trên mũi kiếm, không hề bận tâm ý cảnh tựa hồ đối với hắn không nổi bất cứ tác dụng gì, vô cầu vô thúc. Keng. Tràn ngập chân khí mũi kiếm va chạm nhau cùng một chỗ, hỏa tinh vang khắp nơi, bóng ánh chói mắt. Tê. Lương thật mát. Thính phòng, một người tuổi trẻ kiếm khách toàn thân nổi da gà bạo khởi, thanh âm run rẩy nói, ta cũng thế. Nghe nói lợi hại kiếm khách quyết đấu, sẽ để cho người quan sát không rét mà run, hôm nay vừa thấy, quả là thế. Kiếm khách cùng đao khách có rất lớn khác nhau, đao khách cần chính là đại khai đại hợp, đao thế đường hoàng, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, mà kiếm khách hoàn toàn tương phản, bọn họ gắng đạt tới bằng trả giá thật nhỏ đánh bại đối thủ, am hiểu nhất kích tất sát, là kỹ xảo thăng hoa, sở dĩ phải làm cho người ta lưu lại bộ bộ kinh tâm vẻ sợ hãi. Nói chuyện chính là một người kiếm đạo tông sư. Thính phòng trên đều nghị luận đồng thời, trên đài tỷ võ đã tiến nhập gay cấn giai đoạn. Đinh 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 đinh. kiếm quang tung hành, sắc bén đụng nhau. Kiếm kỹ,
phù không thứ.
Liên tục hơn 10 kiếm bị Lăng Trần ngăn trở, Tuyết Vô Nhai bước ra lùi 3 bước, lùi qua được trình, cổ tay hắn lay động, trường kiếm trên phóng xuất ra chém kim nứt ra thiết kiếm mang hư không bị lực, giống như không để mắt đến không gian cự ly, trực chỉ cách đó không xa Lăng Trần. 3. Kiếm mang phá thoái, là bị một đạo nhìn không thấy kiếm quang đánh nát. Đánh nát kiếm mang, Lăng Trần thân hình mở ra, bạch y phần phật bay múa, một kiếm phản kích trở về, kinh người kiếm tốc độ khiến cho kiếm quang không kịp lấp lánh, tới phối hợp còn có kia làm cho người hỗn loạn kiếm pháp ý cảnh. Đại thành kiếm ý, phong hồi lộ chuyển. Ngăn không được. Tuyết Vô Nhai lấy làm kinh hãi, con mắt nhắm lại, khinh công tăng lên tới cực hạn, hướng phía đằng sau mãnh liệt bắn, không có ai biết hắn vì cái gì mau lui, bởi vì bọn họ không cảm giác được cỗ này che giấu kiếm thế. Xoẹt. Một tia máu tươi theo mũi kiếm bắn tung tóe, Lăng Trần dừng bước lại. Quả nhiên, chiêu này đối với người bên ngoài có lẽ có dùng, chống lại Tuyết Vô Nhai loại này tầng thứ kiếm khách, liền rất khó đưa đến kỳ hiệu. Lăng Trần nhìn về phía ngoài 3 trượng Tuyết Vô Nhai, thầm nghĩ trong lòng, đối phương thoát ly kiếm của hắn thế, lập tức ngừng lại bộ pháp, chỉ là trên gương mặt nhiều hơn một đạo nhẹ nhàng vết kiếm. Thật sự là đặc sắc một kiếm. Tuyết Vô Nhai rỗi ràng một cái, đem trên gương mặt vết máu xóa đi, trong mắt chiến ý lại là càng nồng đậm. Lăng Trần nhìn không chuyển mắt, nhìn chăm chú Tuyết Vô Nhai, "Tuyết Vô Nhai, đem của ngươi sát chiêu toàn bộ dùng đến a, bằng không, một trận chiến này sẽ không ý nghĩa." Kiếm chiêu bị đối phương tránh thoát, Lăng Trần một chút cũng không lo lắng, chiêu thức lợi hại không tại ở chiêu thức bản thân, mà là tại vận dụng chiêu thức người, cùng một loại chiêu thức, tại không cùng người trong tay thi triển phải không đồng dạng. Vừa rồi một kiếm kia chỉ là thăm dò Tuyết Vô Nhai điểm mấu chốt, tiếp theo liền sẽ không như thế thảo suất, chiêu này phong hồi lộ chuyển sẽ tại thời cơ thích hợp nhất vùng ra, phát huy uy lực lớn nhất. Như ngươi mong muốn. Không cần nhiều lời, Tuyết Vô Nhai tự nhiên biết nên làm như thế nào, thân hình hắn bạo lướt, trong tay Bắc Tuyết kiếm vũ xuất một đạo lăng lệ kiếm hoa, kiếm quang nội liễm, khắp bốn phía, mà cả người hắn dẫm lên sắc bén bộ pháp, bản thân phảng phất biến thành một chôi lợi kiếm, hướng phía Lăng Trần. Phá. Lăng Trần tinh khí thần cực độ cô đọng, trong tay Vân ẩn kiếm lấy không thể tưởng tượng kiếm tốc độ huy động, trong nháy mắt, ít nhất vung ra trên trăm kiếm, hư vô kiếm quang trước người bố trí xuất một tầng hư vô vong kiếm, lưới đan bằng kiếm, vô cùng cao minh phong thái, để cho thính phòng trên một ít tông môn nữ đệ tử con mắt tỏa ánh sáng. Xuy suy. Tuyết Vô Nhai kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, chỗ sáng kiếm chiêu nhìn qua là hư chiêu, lại không thể không đề phòng, chỗ tối kiếm chiêu nhất kích tất sát, là Tuyết Vô Nhai bản thể chỗ, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, đủ để đánh chết đồng cấp đừng võ giả. Nhưng mà Lăng Trần chợt ngừng lại, tâm nhãn mở ra, lấy bất biến ứng và biến, nhìn như cực kỳ đơn giản một kiếm chọn bắn ra ngoài. Đinh. Kim loại cắt nhau minh thanh vang lên, Tuyết Vô Nhai kiếm bị đón đỡ ra. Ngăn trở hắn đồng dạng là một chu kiếm, kiếm quang lưu chuyển, đâm rách không khí, phản đuổi trở về, giáng Tuyết Vô Nhai thân kiếm đánh út về phía bàn tay của hắn. Tuyết Vô Nhai chau mày, Lăng Trần khó chơi để cho đầu hắn một lần cảm thấy lòng có dư lực chưa đủ, vừa rồi đối phương phá chiêu thời điểm, cũng không cảm giác có nhiều khó chơi, đợi kiếm chiêu phá một nửa, kiếm thế rồi đột nhiên sinh ra, khiến cho hắn tốc độ phản ứng chậm nửa nhịp, kiếm tốc độ không tự chủ được giảm bớt hạ xuống, mà này nửa nhịp thời gian, đủ để khiến đối phương xuất kiếm đón đỡ cũng phản kích. Chân như kiếm, thân như mị, thân thể của Tuyết Vô Nhai liên tục chớp động ra, tránh đi Lăng Trần phản kích. Đồ Long Vũ Giả, một tay cầm kiếm, Lăng Trần kiếm pháp phong cách biến hóa, từng chiêu từng thức phong khởi vân dũng, ẩn chứa vô tận sức bật, tại kiếm khí phần cuối, có một đầu long ảnh hiện hiện, bị kiếm khí đồ sát, sau đó toàn thân lực lượng hòa nhập vào trong kiếm quang. Phốc, phốc, phốc. Kiếm khí tại mặt đất cày xuất từng mảnh liên ngân, Tuyết Vô Nhai không ngờ rằng Lăng Trần cải biến chiến pháp, trở nên như thế bá đạo, nhất thời phản ứng không kịp, chỉ có thể liên tiếp né tránh Lăng Trần kiếm khí. Tuyết Vô Nhai lại bị áp chế. Một người thanh niên tài tuấn lên tiếng kinh hô. Quá mạnh mẽ. Đây là Lăng Trần, có được gần như tiềm lực vô cùng cùng sức bật. Thật không nghĩ tới, nguyên lai kiếm pháp có thể tinh diệu đến loại trình độ này, có thể thấy được cuộc tỷ thí này, cuộc đời này không ngừng. Rất nhiều tu luyện kiếm pháp tuổi trẻ võ giả hô hấp ồ ồ, trong hai mắt che kín tơ máu, hoàn toàn bị trận chiến đấu này hấp dẫn, nhiệt huyết sôi trào. Bá, thật vất vả chiếm được thượng phong, Lăng Trần há có thể đơn giản buông tha cơ hội này, phong ảnh bộ thi triển, thân ảnh lắc lư, nhanh chóng đi đến Tuyết Vô Nhai trước người, một kiếm nào đi qua. Tuyết Vô Nhai lấy vô cùng không thoải mái tư thế xuất kiếm phong ngăn cản, tay trái năm ngón tay kỳ trường, hấp lực cứ thế đản sinh, cách không đi bắt thân thể của Lăng Trần. Phần hắn bắt được chỉ là Lăng Trần chân khí tan ảnh, đang hút lực và mẹo, tan cảnh tan vỡ. Oanh! Luân phiên mất đi tiên cơ, Tuyết Vô Nhai rốt cuộc vô pháp phong ngăn trở Lăng Trần kiếm chiêu, tại một đạo long hình kiếm khí, cả người bị chém bay ra ngoài. Khoe miệng tràn ra máu tươi, Tuyết Vô Nhai thần sắc ngưng trọng như nước, người khác trên không trung, mạnh mẽ nói chân khí, cải biến nguyên bản bay ngược quy tích, tránh đi Lăng Trần kế tiếp một kiếm, ngoài mấy chục thước, Tuyết Vô Nhai mũi chân điểm một cái mặt đất, cầm trong tay trường kiếm qua. Đây là ta tất sát một kiếm, có thể ngăn cản, chính là ngươi thắng. Một kiếm xuất, không khí yên tĩnh, cờ giáp thanh âm ở trong hư không vang lên. Hàn khí cùng kiếm khí lẫn nhau kết hợp, dung hợp trở thành một đầu hình thể to lớn băng tinh phượng hoàng. Băng tinh phượng hoàng đang không ngừng hấp thu hàn khí cùng kiếm khí, hình thể vẫn còn ở nhanh chóng bành trướng, so với tại cùng Bách Lý Huyền Sách đối kháng, hình thể bành trướng gấp đôi có thừa. Một kiếm này chân thật uy lực, đã vậy còn quá mạnh mẽ. Bách Lý Huyền Sách sắc mặt chấn kinh, không nghĩ tới này Tuyết Vô Nhai che giấu được gác như vậy. Kiếm khí, Tuyết Chi Thương. Cùng với tiếng quát vang vọng, kia một đầu to lớn băng tinh phượng hoàng, ngửa mặt gào thét một tiếng, hướng về Lăng Trần ngang nhiên cuốn tới. Cờ giáp. Nơi băng tinh phượng hoàng đi qua, toàn bộ mặt bản phá thành mảnh nhỏ. Thô to vết dạ, nhanh chóng lan tràn đến trước mặt Lăng Trần, một cỗ bức người hà khí, đã mặt tiền cửa hiệu tới, tại trên mặt của hắn, trên tóc để lại một tầng băng xương. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 342, đệ nhất kiếm khách. Nhìn qua kia trên chiến đài tản mát ra kinh người khí thế băng tinh phượng hoàng, mọi người cũng là không khỏi ngừng thở, mắt thấy kia một đạo khủng bố thế công quấn hướng Lăng Trần. Tại kia băng tinh phượng hoàng quấn tới trước một sát na, Lăng Trần bỗng nhiên giơ cao vân ẩn kiếm, sơn thủy kiếm ý bị hắn thôi phát đến cực hạn, tựa đầu đỉnh không gian chạm vì hai đoạn. Kiếm ý, kiếm thế, kiếm pháp, ba người lúc này đạt đến một loại hoàn mỹ phù hợp tình trạng. Cùng băng tinh phượng hoàng mang đến cuồng bạo cùng hủy diệt vừa vặn tương phản, Lăng Trần xung quanh tản ra tường hòa an bình khí tức, vô cùng địa an tĩnh. Thần Long kiếm thủ. Lăng Trần ánh mắt lăng lệ như kiếm, kiếm khí tuôn ra, cuối cùng tại Lăng Trần huy kiếm nháy mắt, ngưng tụ thành một quả to lớn long đầu, mở ra miệng rồng, ngang nhiên lên vào tới. Tại kia từng đạo rung động giữa tầm mắt, long đầu bay ra, một ngụm liền cắn kia băng tinh phượng hoàng, sắc bén kiếm khí bắn ra bốn phía ra, tại trên chiến đài tẩy ra từng đạo giao thoa vết kiếm khe nứt. Nay luận võ đài sàn nhà, đều là dùng cứng rắn đá cẩm thạch phố liền, tầm thường tỉ thí, đánh kiểu nào cũng không có khả năng đánh vỡ sàn nhà, mà trước mắt, đài chiến đấu cũng đã là một mảnh hỗn độn. Ngươi ngăn không được, phá cho ta. Tuyết Vô Nhai đang đứng ở cực hạn trạng thái, trên người hắn chiến ý bừng bừng, nhìn thấy hai đạo thế công giằng co, hắn rồi đột nhiên thân hình một lướt, lăng không hướng về kia băng tinh phượng hoàng vùng ra một kiếm, băng hàn vô cùng kiếm khí, rót vào kia băng tinh phượng hoàng bên trong, trong chớp mắt lớn mạnh lực lượng băng tinh phượng hoàng. Nhưng mà một kiếm này, lại phảng phất là kích hoạt lên cái gì hỏa dược đồng dạng, sau một khắc, kia cắn băng tinh phượng hoàng đầu rồng đột nhiên phát nổ ra, hai đạo thế công đều là bị đánh tan, khủng bố sóng xung động, rồi đột nhiên từ kia luận võ đài chiến đấu trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng cuốn mà đi. Tại kia bạo tạc ba động, nghiêm nhiên có từng đạo kiếm khí bao lốc, điên cuồng mà phúc tán mà khai mở, một mực hướng về đài chiến đấu ở ngoài lan đến mà đi. Cháy mau. Lần này kiếm khí bao lốc không phải chuyện đùa, liền ngay cả người bình thường cũng có thể nhìn ra không đúng, vừa nhìn thấy bực này kiếm khí bao lốc của lớn ra, tới gần luận võ đài đang xem cuộc chiến võ giả, nhao nhao quay người chạy thục mạng, tránh né này khủng bố sóng dư. Nhưng mà coi như là như thế, bọn họ trong đó vẫn có ít người, mắt thấy đã bị còn xuất lại kiếm khí bao lốc cuốn vào. Siêu siêu siêu. Thời điểm này, từng tên một trọng tài thân ảnh xuất hiện ở luận võ dưới đài, bọn họ nhao nhao xuất thủ, đem từ trên đài tỷ võ khuyết tán ra kiếm khí bao lốc ngăn chặn, để ngừa làm bị thương đám người. Thấy được trọng tài thân ảnh xuất hiện, đám người mới hơi hơi an lòng một ít, bất quá lực chú ý của bọn họ rất nhanh liền lại trở về trên đài tỷ võ. Lúc này, tại kia ở vào hỗn loạn trạng thái trên đài tỷ võ, một đạo nhân ảnh dẫn đầu chật vật bắn ngược xuất ra, bay ra mặt bàn, thân ảnh lại là Tuyết Vô Nhai. Phốc phốc. Sau khi rơi xuống đất, Tuyết Vô Nhai nhịn không được lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, vừa rồi bạo tạc, hắn cách cự ly so với Lăng Trần gần gũi nhiều, bởi vậy chịu tổn thương cũng xa xa cao hơn Lăng Trần, lúc này mới sẽ bị làm cho chật vật như thế. Trên đài tỷ võ, tan thành mây khói, Lăng Trần thân ảnh cũng là hiện ra. Tại Lăng Trần trên khóe miệng, vẫn là lưu lại lấy một tia vết máu, hiển nhiên tại vừa rồi loại kia va chạm bên trong, không có khả năng lông tóc không tổn hao gì, cũng chịu một chút tổn thương. Bất quá Lăng Trần khí lực không phải người thường có thể so sánh, hắn bây giờ thể chất, thế nhưng là cùng dị thú giống nhau như lúc, cho nên thân thể cường đại, cũng là tương trợ hắn chống cự không ít trùng kích. Người thắng. Tuyết Vô Nhai thở dài một hơi, muốn nói tuyệt không mệt mỏi, đó là không có khả năng, rốt cuộc lấy được một tổ thứ nhất, kia lần này võ lâm đại hội, không phải là đệ nhất chính là đệ nhị, hiện giờ bị thua, đổi lại bất kỳ người nào, e rằng đều có mất hết can đảm cảm giác. Bất quá Tuyết Vô Nhai dù sao cũng là tâm trí kiên định hạng người, coi như thua tỉ thí, cũng sẽ không quá mức khó coi. Đối với Dạ công tử, ta ngược lại là càng có khuynh hướng ngươi có thể cướp đoạt lần này đại hội đệ nhất. Tuyết Vô Nhai nhìn Lăng Trần, những lời này ngược lại cũng không phải lời nói dối, tương đồng thiên tài kiếm khách, Tuyết Vô Nhai đối với Lăng Trần có tỉnh táo tương tích cảm giác, cho nên so với việc để cho Dạ công tử cướp đi đại hội đệ nhất vinh hạnh đặc biệt, hắn càng muốn thấy được Lăng Trần cướp đoạt đang tiến hành võ lâm đại hội vương giả vị trí. Nhận ngươi cát ngôn. Lăng Trần gật gật đầu, vô luận địch nhân là ai, hắn đều toàn lực ứng phó. Ngang. Long ngâm âm thanh vang lên, Lăng Trần trong cơ thể thoát ra long hình hư ảnh thôn vệ Tuyết Vô Nhai long mạch chi khí, lại lần nữa phát triển, lần này long hình hư ảnh cao tới 8 trượng, thần thái uy nghiêm. Lúc này, dưới đài sớm đã nóng bàn về. Đánh bại Tuyết Vô Nhai, Lăng Trần chính là võ lâm một đời tuổi trẻ đệ nhất kiếm khách. Hiện tại Liên Tuyết Không Bờ đều thua ở Lăng Trần trên tay, kế tiếp, hắn cách ly vương giả chi vị, cũng chỉ còn lại có một bước ngắn. Đích xác không nghĩ được, hắn có thể sát phá trọng vi, đạt tới bây giờ cao độ. Đang lúc mọi người trong mắt, Lăng Trần vốn chỉ là một cái hậu bối tuyển thủ, mạnh hơn hắn người chỗ nào cũng có, tiến nhập top 10 không có hy vọng quá lớn, nhưng mà biểu hiện của Lăng Trần lại làm cho người lần lượt chấn kinh, sừng sốt mạnh mẽ đâm tới, giết đến top 10, này vẫn chưa xong. Hắn hiện tại đã đánh bại một tổ cái khác ba người tuổi trẻ cự đầu, chưa từng cùng hắn giao thủ Cốc Du Vân cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, kế tiếp đối thủ, hay là Từ Nhược Yên, hay là Dạ công tử. Mặc kệ đánh bại ai, đều đem đạt được vô thượng vinh quang, dù cho thua, cũng tối thiểu là võ lâm đại hội thứ hai, phần này vinh quang cũng không phải là người bình thường có thể tranh giành mà tới. Vệ Thanh Y thở dài một hơi, loại trạng thái này ở dưới Tuyết Vô Nhai đều đã thua bởi Lăng Trần, hắn còn có thể nói cái gì, bất quá bởi vậy, ngược lại không hoàn toàn là chuyện xấu, có Lăng Trần ngọn núi lớn này, hắn và Tuyết Vô Nhai những thiên tài này kiếm khách, cũng có vượt qua mục tiêu. Nhất định phải cố gắng gấp bội, đuổi theo đối phương. Lăng Trần, ta nhất định phải trở thành người cuối cùng đánh một trận đối thủ. Tổ hai khu vực, Từ Nhược Yên dừng ở một tổ trên đài tỷ võ Lăng Trần, trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là toát ra một vòng tinh quang. Thấy được Lăng Trần cường đại như thế, Từ Nhược Yên cũng là hết sức kinh ngạc, bất quá mục tiêu của nàng vẫn không có cải biến, vô luận Lăng Trần thực lực phát triển đến trình độ nào. Bất quá ở trước đó, nàng được vượt qua Dạ công tử ngọn núi lớn này. Ánh mắt của nàng không khỏi rơi vào cách đó không xa, người kia tuấn mỹ thanh niên mặc áo đen trên người. Tại kia đồng thời, người sau tựa hồ cũng có chỗ phát giác, đối với Từ Nhược Yên mỉm cười. Nụ cười kia có chút điên đảo chúng sinh hương vị. Rất nhanh, Từ Nhược Yên liền nên đón tại tổ hai cuối cùng một hồi chiến đấu. Sư muội, đánh bại Dạ công tử, kia liền chẳng khác nào một tay chạm đến đại hội đệ nhất, một trận chiến này rất trọng yếu. Lâm lên đài lúc trước, Phong Phiêu Linh đối với Từ Nhược Yên dặn dò. Dạ công tử là đang tiến hành võ lâm đại hội lớn nhất đứng đầu, từ vừa mới bắt đầu đã là như thế, cho tới bây giờ vẫn là như vậy, vị trí của đối phương chưa từng có giao động qua. Cho dù là Lăng Trần đánh bại Tuyết Vô Nhai, tại đông đảo một đời tuổi trẻ trong mắt, Dạ công tử vẫn mạnh hơn so với Lăng Trần. Cho nên Từ Nhược Yên nếu là có thể đánh bại lời của Dạ công tử, kia liền rất lớn có thể là sớm khóa chặt đệ nhất danh. Đạt đến đầu, Từ Nhược Yên rút ra Vân Thủy kiếm, lướt lên tổ hai luận võ đài chiến đấu. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 343, cuối cùng hai trận chiến đấu. Trên đài tỷ võ, Từ Nhược Yên nhìn qua trước mặt không hề bận tâm tuấn mỹ thanh niên mặc áo đen, khuôn mặt nghiêm trọng, trước mắt người này, thế nhưng là trên giới võ lâm đại hội đệ nhất danh, lần này, thực lực của đối phương như trước mạnh mẽ tuyệt bà nói, căn bản không có mấy người có thể tới tranh phong. Coi như là mạnh mẽ như Thích Hồng Nhan, Phó Thiên Tuyệt những người này, cũng không thể bước ra người này toàn lực. Có thể nghĩ, này Dạ công tử thực lực mạnh bao nhiêu. Từ cô nương thật đúng là cái đại mỹ nhân, thấy ta đều tâm ngưỡng ấy. Dạ công tử cười mỉm mà nhìn Từ Nhược Yên, nụ cười kia cũng là hiện lộ có chút lỗ mãng, đi theo cái kia gọi Lăng Trần tiểu tử, thật là đáng tiếc, không bằng theo ta, nhất định so với kia tiểu tử hảo nghìn lần gấp trăm lần. Ít nói nhảm, xem kiếm. Từ Nhược Yên khuôn mặt hơi trầm xuống, không nghĩ tới người này thực lực siêu cường, thực hiện người lại như thế lỗ mãng, lúc này cũng là thúc dục chân khí, một kiếm đâm ra ngoài. Xuất hiện ở kiếm đồng thời, trên người Từ Nhược Yên một tầng ánh sáng màu lam hiện lên, cùng lúc đó, mắt của nàng trong mắt, ánh sáng màu lam cũng là bỗng nhiên sáng lên, một cỗ cực kỳ băng hàn khí tức, bỗng nhiên tràn ngập ra. Xuất hiện ở kiếm đồng thời, Từ Nhược Yên đem băng tâm thần phách thi triển ra, đối mặt Dạ công tử, nàng tất nhiên là không dám lần nữa có bất kỳ che giấu, phải không hề có giữ lại, dốc sức đánh một trận, mới vừa có phần thắng. Đối mặt Từ Nhược Yên này đâm tới lăng lệ kiếm quang, Dạ công tử chỉ là xuề bàn tay ra, từ thủ trưởng trong đó tràn ngập xuất một tầng hắc mang, cầm nắm mà ra. Xuy xuy xuy, băng hàn kiếm quang đâm vào Dạ công tử trường kình, tách ra 10 phần nóng ánh hỏa tinh, thế nhưng kiếm mang thủy chung cự ly tay của Dạ công tử trưởng có nhất định cự ly, vô pháp tổn thương nó mảy may. Lãnh nhận băng tâm, quyết đoán rút về trường kiếm. Từ Nhược Yên lui về phía sau hai bước, liền lại lần nữa trở lại về phía trước, đâm ra một kiếm. Trên thân kiếm, phản phất bao trùm một tầng băng sương, chém về phía Dạ công tử cổ họng. Huyền công trưởng. Dạ công tử tay phải từ phía sau lưng rút ra, bàn tay khí kình lạnh lạnh, cách không một trường đánh ra. Ầm ầm. Trường kinh như rồng qua biển, thế không thể đỡ, trong nháy mắt liền đem Từ Nhược Yên mũi kiếm cho chém vào, kiếm mang ảm đạm vô quang. Dạ Vương Quyền. Đối với Từ Nhược Yên ôm lấy đầy đủ coi trọng, Dạ công tử tại tay trái kích phá Từ Nhược Yên kiếm mang, tay phải liền ngay sau đó nắm thành quả đấm bạo hoành, trực tiếp thi triển ra lúc trước đánh bại Thích Hồng Nhan quyền chiêu. Ẩn chứa vương giả ý chí nắm tay mạnh liệt hoành, không khí vặn vẹo mơ hồ, thanh thế kinh người. Từ Nhược Yên trong đôi mắt đẹp dịu dàng hào quang lóe lên, trong tay nàng Vân Thủy kiếm bỗng nhiên một cái cuốn, mà hung hăng địa cắm ở trước người trên mặt đất, một vòng lam sắc kiếm khí cháo, nhất thời xuất hiện ở Từ Nhược Yên quanh thân, đem xung quanh cho một mực bảo vệ. Phanh! Quyền kinh đánh vào lam sắc kiếm khí quát lên, nhất thời đem kiếm khí cháo hoành dung chuyển không chỉ, Từ Nhược Yên liền người mang chân khí cháo bay ngược ra ngoài, Vân Thủy kiếm tại trên đài tỷ võ kéo ra một đạo khắc sâu vết kiếm. Cờ giác. Từ Nhược Yên vừa mới dừng lại, ổn định thân hình, quanh mình chân khí cháo liền rồi đột nhiên giãn nước, xuất hiện từng đạo vết dạn, chợt dầm dạp chẳng trị địa khuyết tán ra, phá thành mảnh nhỏ. Chấn sơ quyền. Chẳng biết lúc nào, Dạ công tử đã nện bước tựa là ưu linh bước chân, một quyền lại lần nữa hướng Từ Nhược Yên đánh ra, khổng lồ quyền kình, hóa thành một đạo to lớn cái lồng khí hàng lâm hạ xuống, đem Từ Nhược Yên bao phủ chắc chắn. Từ Nhược Yên xung quanh khu vực bị trói buộc, hình như lồng giam, liền trên người băng lãnh chân khí đều có rút vào trong cơ thể xu thế, nàng lập tức khẽ quát một tiếng, một kiếm đâm ra, xuyên qua phong bế nàng hành động quyền kình cái lồng khí, một chiêu đạp tuyết tầm mai thi triển mà ra. Dạ công tử chiến lược ổn trong có thăng, một đấm xuất ra, to lớn quyền kình lần nữa đánh nát Từ Nhược Yên kiếm khí, thực lực kinh người để cho tuyệt đại bộ phận người mở to hai mắt nhìn, Từ Nhược Yên kiếm khí uy lực bọn họ lúc trước sớm đã có mục cùng nhìn, nhưng mà tại Dạ công tử quyền kình, lại là trong chớp mắt tan vỡ, bị đánh thành phấn vụn. Quá mạnh mẽ, đồng dạng là một đời tuổi trẻ, Dạ công tử này như thế nào mạnh mẽ đến tình trạng như thế? Thần ý môn người xung quanh hai mặt nhìn nhau. Tiếp tục như vậy, Lăng Trần tiếp theo chiến đối thủ chính là Dạ công tử, đối mặt loại này đối thủ, Lăng Trần có thể có mấy thành tỷ số thắng. Này rất khó nói. Đại trưởng lão Thượng Quan Hoành cười khổ nói, Lăng Trần có thể xếp đến thứ hai, đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta, không cần phải đi chờ đợi đệ nhất. Lời tuy như thế, nếu như có thể cầm đến đệ nhất tuy tốt nhất, hy vọng Từ Nhược Yên này có thể bước ra Dạ công tử toàn lực a, để cho Lăng Trần xem thật kỹ rõ ràng, Dạ công tử này toàn lực cùng chiêu thức. Một người thần ý môn trưởng lão nói. Mắt thấy một trận chiến này, Lăng Trần cũng là tâm tình phức tạp, một phương diện, hắn đương nhiên hy vọng Từ Nhược Yên có thể đi xa hơn, đánh bại Dạ công tử, thế nhưng một phương diện khác, bản thân hắn rồi lại cũng không muốn cùng Từ Nhược Yên tại trong trận chung kết chạm mặt, kỳ thật, hắn càng muốn cùng Dạ công tử còn trẻ như vậy bá chủ giao thủ, không phân cao thấp. Mà đụng với lời của Từ Nhược Yên, khó tránh khỏi bó tay bó chân. Không sai biệt lắm đêm nên kết thúc, bá thế vương quyền. Dạ công tử thần sắc rồi đột nhiên trở nên nghiêm túc, hắn rồi đột nhiên bước ra lớp trên, khổng lồ quyền kình hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một đạo viên cầu hình dạng, tại Dạ công tử bảo anh, quyền kình như một đạo lưu tinh mãnh liệt bắn hạ xuống, hung hăng đánh hướng Từ Nhược Yên. Băng phách trảm. Từ Nhược Yên khuôn mặt biến đổi, trong tay Vân Thủy kiếm bỗng nhiên chém ra, trong mắt ánh sáng màu lam xoay mình phát triển, vung ra một đạo băng lam kiếm khí, phá toái hư không. Kiếm quyền đụng nhau đụng, nhất thời tại kia như lưu tinh quyền kình phía trên kéo ra một đạo hóng ánh vật lửa, vết kiếm những nơi đi qua, quyền kình bị cắt mở xuất một đạo to lớn nứt ra. Phanh. Đang cắt nứt ra sau một khắc, quyền kình đột nhiên bạo liệt ra, như bị điểm đốt hỏa dược đồng dạng, phát ra một đạo kinh người khủng bố bạo tạc. Phốc phốc. Tại kia cuồng bạo trùng kích, Từ Nhược Yên thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, rút lui ra ngoài. trong mắt hiện lên một vòng màu sắc trang nhã, Dạ công tử thân thể tựa như tia chớp lướt đi, khổng lồ chân khí tại hắn một đôi trên nắm tay hội tụ, người tại giữa không trung, chính là liên tục đánh ra song quyền, không có chút nào thương hoa tiếc ngọc, đánh hướng Từ Nhược Yên. Không được, ta không thể thua. Từ Nhược Yên nghĩ đến chính mình còn muốn cùng Lăng Trần đánh một trận, tuyệt đối không thể ở chỗ này thua, một khi thua, kia nàng khổ tu một năm, toàn bộ đều uổng phí. Một trận chiến này, nàng nhất định phải thắng. Cưỡng ép tại luận võ bên bàn duyên ngừng lại, Từ Nhược Yên một kiếm đâm về bạo lực mà đến Dạ công tử. Thật đúng là ương ngạnh. Dạ công tử trong mắt tựa hồ có hào quang lấp lánh, hắn không chút nào làm dừng lại, chính là xuất hiện ở trước mặt Từ Nhược Yên, tránh được kia một đạo lăng lệ kiếm mang, một quyền đánh vào Từ Nhược Yên bụng dưới vị trí. Phốc phốc. Lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, Từ Nhược Yên triệt để bay ra luận võ đài, thân thể như diều đứt dây đồng dạng, ở giữa không trung mất đi cân đối. Bá. Lăng Trần thân hình khẽ động, thẳng tắp lướt đi, tại tổ hai luận võ dưới đài xuất hiện, đem kia một đạo từ trên đài tỷ võ té rất ở dưới bóng hình xinh đẹp cho tiếp được. Thực tiếc nuôi a, không thể tự tay đánh bại ngươi cái tên này. Từ Nhược Yên nằm ở trong lòng Lăng Trần, trên mặt đẹp như trước có một tia không cam lòng thần sắc. Người ta cuộc chiến, liền lưu lại khi đến lần a. Lăng Trần lấy ra một mai đan dược cho Từ Nhược Yên ăn vào, vỗ vỗ người sau lưng trắng, nói: "Lần này hãy bỏ qua ngươi." Từ Nhược Yên một quyền đánh vào ngực của Lăng Trần vị trí, sau đó cũng là nhắm mắt lại, thoát lực ngủ mê đi qua. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 344, cuối cùng tranh đoạt. Sư muội. Phong Phiêu Linh đợi Thiên Hư cung đệ tử, rất nhanh cũng là đi tới Từ Nhược Yên bên người, vẻ mặt lo lắng. Chỉ là có chút hư hao tổn, mang về chữa thương là tốt rồi. Lăng Trần đem Từ Nhược Yên giao cho người của Thiên Hư cung, làm cho đối phương mang về chữa thương đi. Giống. Cắn nuốt hết trên người Từ Nhược Yên long mạch chi khí, trên người Dạ công tử long ảnh, đồng dạng cũng là đạt đến tám trượng, tại đầu của nó trên đỉnh kịch liệt sôi trào. Bởi vậy, võ lâm đại hội liền cũng sắp đến kết thúc thời điểm. Cuối cùng, chỉ còn lại một hồi tuổi trẻ cự đầu quyết đấu, đó chính là Lăng Trần đối với Dạ công tử. Tỷ thí đem tại sau nửa canh giờ tiến hành. Thính phòng sớm đã là kịch liệt địa nghị luận lên. Rốt cục đến cuối cùng quyết chiến, các ngươi nói cuối cùng ai có thể đủ thắng được tỷ thí, cướp đoạt lần này võ lâm đại hội đệ nhất. Đương nhiên là Dạ công tử, Dạ công tử thần bí khó lường, cho dù là đến bây giờ, hắn cũng không có bại lộ hoàn toàn thực lực, Lăng Trần tại chiến tuyết vô nhai thời điểm, đã không sai biệt lắm át chủ bài ra hết, cao thấp lập phán. Làm sao ngươi biết, Dạ công tử chính là không dùng toàn lực, Lăng Trần liền át chủ bài ra hết sao? Ta xem thắng bại rất khó nói, Lăng Trần chưa chắc sẽ thua. Mọi người đều nghị luận, hai bên đều không để cho. Sau nửa canh giờ, trọng tài cũng là tuyên bố cuối cùng một hồi tỷ thí bắt đầu. Có trò hay để nhìn. Tuyết vô nhai đám người đều là tụ tinh hội thần, không hề nghi ngờ, này chính là một hồi có 102 quyết đấu. Lăng Trần, lần này võ lâm đại hội lớn nhất hắc mã, một đường quá quan chẳng tướng, liền chiến thắng liên tiếp, cho tới bây giờ, một hồi cũng không có thất bại, giữ vững toàn thắng chiến tích. Tối dẫn người chú ý chính là thực lực của hắn theo đối thủ thực lực để thăng mà để thăng, át chủ bài che giấu rất sâu, trên một vòng lại càng là bạo rơi ít lưu ý, nhất cử đánh bại Bắc Tuyết Thần Kiếm Tuyết vô nhai. Dạ công tử, trên giới võ lâm đại hội thứ nhất, Nam Quốc một đời tuổi trẻ vương giả, mạnh mẽ như Từ Nhược Yên cũng không có thể bước ra toàn lực của hắn, rất nhiều người hoài nghi. Dạ công tử thực lực chân thật xa không chỉ như thế, hắn chân chính át chủ bài vậy là cái gì, không người có thể biết. Giống. Giống. Từ Lăng Thiên cùng trên đầu Dạ công tử, từ người bay ra một đạo long ảnh, ở giữa không trung kịch liệt sôi trào, phát ra chấn người màng thải tiếng gầm gừ. Vô số mục quang tụ tập tại trên thân hai người, hô hấp đều ngừng lại. Bá. Lăng Trần đầu tiên lên đài, trường kiếm bội tại trên lưng. Dạ công tử cười lạnh một tiếng, một bước bước ra, ảo ảnh trung điệp, trong nháy mắt xuất hiện ở Lăng Trần đối diện, đáng sợ khinh công khiến cho một mảnh kinh hô. Không nghĩ tới, cuối cùng người đứng ở chỗ này, sẽ là ngươi tiểu tử này. Dạ công tử nâng cầm lên, nhìn Lăng Trần, cười mỉm mà nói: "Còn có rất nhiều ngươi nghĩ không được sự tình, nói thí dụ như bị ta đánh bại." Lăng Trần thản nhiên nói: "Ha ha, ngươi làm không được, một đời tuổi trẻ, không ai có thể." Dạ công tử trên mặt hiện ra một vòng nụ cười sáng lạ, chợt trên người của hắn, một cỗ bệ nghệ thiên hạ khủng bố khí thế tràn ngập ra, từ trên chiến đài khuếch tán ra ngoài. Cổ khí thế này thật mạnh, Dạ công tử quyết định vận dụng thực lực chân thật sao? Mọi người kinh ngạc. Tại đối phương khí thế trùng kích, Lăng Trần áo lam phần phật bay múa, tóc dài màu đen tung bay, đen kịt như sao ánh mắt lạnh nhạt như nước, không tiêu không nóng nảy. Thuần túy tự nhiên, phảng phất một vị đứng lặng tại trên vách đá tuyệt thế kiếm khách, không dùng vật vui mừng không dùng vật đau buồn. Lăng Trần thản nhiên nói, không được cuối cùng một khắc, ai cũng vô pháp xác định chân chính kết cục. Hiện tại ngươi còn cho rằng như vậy sao? Dạ công tử cũng không phân biệt rõ ràng, hai tay từ phía sau lưng rút ra, thân thể chấn động, vô cùng khủng bố chân khí phóng lên trời, hàng quát bát phương, chấn trụ phương viên ngàn mét bên trong tất cả mọi người. Một cỗ hắc ám sát chân khí, tại nó quanh thân tuôn động, tại cuốn đồng thời, dưới chân của hắn cũng là bỗng nhiên xuất hiện một đạo khe nứt, nhìn qua huyền chuyển vô cùng thân thể, phảng phất có được nặng ngàn cân đồng dạng. Ẩn chứa cực kỳ thô bạo khí tức ba động. Tại này cổ khí thế trước mặt, Tuyết vô nhai, Phó Thiên tuyệt đợi thanh niên tông sư đều là ảm đạm thất sắc. Cô này tu vi ít nhất tại đại tông sư tứ trọng cảnh trở lên a. Một người thanh niên tuấn kiệt sắc mặt rung động mà nói. Dạ công tử thả ra khí tức, không có ai cho rằng Lăng Trần còn có thắng lợi hy vọng. Kia Thiên Sát cùng huyết đồng nữ tử trên mặt đều là treo một vòng nụ cười, đặc biệt là Thiên Sát trên mặt lộ ra vui sướng trên nỗi đau của người khác biểu tình. Lăng Trần đánh bại đã khiến cho hắn cực độ căm tức, nếu đạt được thứ nhất, vậy còn rất cao minh. May mà có Dạ công tử tồn tại, Lăng Trần cướp đoạt đệ nhất tuyệt đối là mộng tưởng hão huyền. Không có một tia khả năng. Hiện tại ngươi cho rằng có thể chiến thắng ta sao? Chân khí trong cơ thể sục sôi mênh mông cuồn cuộn, Dạ công tử khí thế liên tiếp kéo lên, phản phất vĩnh viễn không chừng mực, cuốn mánh trùng kích ở trên người Lăng Trần, một luồng sóng không ngừng không nghỉ. Lăng Trần dương mắt ra, trong con mắt có kinh người phòng màng bắn ra, gàn từng chữ, ta nói rồi, không được cuối cùng một khắc, ai cũng vô pháp xác định chân chính kết cục. Theo cái cuối cùng chữ rơi xuống, Lăng Trần xung quanh không khí ong ong chấn động, không khí bị đâm rách, giống như đem tuyệt thế thần binh sắp sửa ra khỏi vỏ, chém lục thiên hạ. Sau một khắc, một cô cực độ đáng sợ kiếm ý phá thể, đem hư không đều cho xuyên qua. Đại thành kiếm ý đạt tới đỉnh phong, cùng kiếm thế hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, tản mát ra vô cùng đáng sợ phong mang ý tứ. Giờ này khắc này, Lăng Trần tu vi cũng là tạm thời đột phá đến đại tông sư tình trạng. Thật cường đại kiếm ý. Đông đảo tuổi trẻ tuấn kiệt biến sắc, nếu như nói bọn họ mới vừa rồi bị Dạ công tử khí thế chỗ trấn áp, tư vị không dễ chịu, như vậy hiện tại lại bị Lăng Trần kiếm ý áp bách, không thở nổi. Kiếm ý so với cùng ta giao thủ lúc ấy, lại có chỗ để thăng. Tuyết Vô Nhai nheo lại con mắt, hắn đối với Lăng Trần kiếm ý cảm thụ sâu nhất, Lăng Trần kiếm ý tiêu chuẩn, hắn rõ ràng nhất, mà trước mắt Lăng Trần chỗ phóng xuất ra kiếm ý khí tức, rõ ràng so với vừa rồi lại cường hãn không ít. Lăng Trần kiếm ý, giống như hắn đều là đại thành sơ kỳ, thế nhưng hiện tại, hắn cảm giác Lăng Trần kiếm ý đã bao trùm tại trên đầu của hắn, đạt đến sơ kỳ đỉnh phong trình độ. Thuần túy đáng sợ kiếm ý tràn ngập hư không, đâm thủng không khí, Dạ công tử kia giống như bạo phong cùng thế khẽ rửa gần qua, đã bị Lăng Trần kiếm ý mở ra thành hai nửa, từ Lăng Trần hai bên trái phải mặc đi qua, vô pháp tác dụng đến trên người Lăng Trần. Phốc 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 phốc. Dạ công tử mơ hồ có thể nghe được chính mình khí thế bị đâm rách nát thanh âm, hắn hơi hơi giơ lên mí mắt rốt cục để xuống, con mắt cùng Lăng Trần nhìn thẳng, khóe miệng cũng là nhấc lên một vòng đường cong, "Được rồi, thật không nghĩ tới, ngươi đã có miễn cưỡng ngang hàng thực lực của ta, ta đây liền chăm chú một chút ta, dùng toàn lực của ta, đánh bại ngươi, cho ngươi chịu phục." Khí thế không hề khuếch tán, Dạ công tử thu nạp khí thế, lúc này khí tức của hắn giống như ngọn núi, một tòa cao không thể chạm đỉnh phong. Vân ẩn kiếm tại kiếm ý dưới ảnh hưởng, hơi hơi rung động, tựa hồ dục vọng tự hành ra khỏi vỏ, chém lục hết thảy trước mắt, Lăng Trần thần sắc không thích không giận, mở miệng nói, "Nhiều lời vô ích." Chiến a. Vừa dứt lời, Lăng Trần đã người tại nửa đường, âm vang một tiếng, Lăng Trần bên hông bảo kiếm phảng phất tự động ra khỏi vỏ, bay đến tay của Lăng Trần, thuận thế một kiếm chém ra ngoài. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm nhiệm khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 345, đỉnh phong quyết đấu. Đối mặt Lăng Trần một kiếm này, Dạ công tử chỉ là thân hình hơi nghiêng, chính là tránh được sắc bén vô cùng kiếm mang chạm kích tại trên mặt bàn, sống sờ sờ địa kéo ra một đạo chân nhắn vô cùng liền ngân. Lăng Trần, nhắc nhở ngươi một câu, lúc này chiến lúc trước, ta có lẽ không có sử dụng toàn lực, ngươi đem là người thứ nhất. Dạ công tử thân thể giống như mị ảnh, xuất hiện ở tại chỗ bố trí 10m địa phương, hắn nhìn lấy Lăng Trần, chợt khoe miệng hơi hơi cầu dẫn ra, cho nên ngươi muốn là nhịn không được, trực tiếp nói nhận thua là được rồi. Yên tâm, sẽ không thể nào có loại tình huống này xuất hiện. Lăng Trần mặt không đổi sắc, cổ tay một phen, lại lần nữa một kiếm vung ra, đâm về trong lòng Dạ công tử. Bàn chân một chút, Dạ công tử thân thể hướng về sau phiêu thối, Lăng Trần kiếm tốc độ tuy cực nhanh, nhưng lại thủy chung vô pháp va chạm vào Dạ công tử, luôn là chênh lệch một chút như vậy. Dạ công tử nên xuất thủ, đây còn là hắn lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa xuất thủ. Dưới đài một đời tuổi trẻ cảm thấy tim đập không khỏi tự khuê ra tốc, từng cái một miệng đắng lưỡi khô, nhìn không chuyển mắt, sợ bỏ qua mấu chốt nhất một màn. Kỳ quái, gia hỏa này vì cái gì đối với này Lăng Trần như thế tha thứ? Tiểu tử này đem ta bị thương thảm như vậy, hắn sẽ không hẳn là báo thù cho ta. Dưới đài, kia Thiên Sát sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Ai biết, tính tình của nàng ngươi cũng không phải không biết, có lẽ muốn chơi làm cho đối phương cũng nói bất định. Huyết Đồng nữ tử hờ hững nói, ta xem nàng là vừa ý này tiểu Bạch Kiếm a. Thiên Sát trong mắt che lấp vẻ cũng là càng nồng đậm, một trận chiến này có thể rất trọng yếu, liên quan đến thánh giáo khí vận, nàng nếu là thua, kia nhưng chỉ có tội nhân. Thua không được, trên lệch quá xa. Huyết Đồng nữ tử lắc đầu, sắc mặt cũng không một tia biến hóa, mà kia Huyết Đồng trong có lấy một tia tinh quang ngưng tụ, trừ phi chính nàng muốn thua. Oanh. Trên chiến này, giao phong đã xu hướng gay cấn, khí thế bạo phát cực hạn, Dạ công tử một quyền quét ra, không khí rồi đột nhiên rung chuyển lên. Dạ Vương quyền. Luân võ đài chấn động mạnh một cái, tí tí khe nước địa đặt, chợt, Lăng Trần vị trí không khí vặn mèo, cùng lúc đó, Mên Ngông hùng bá quyền kình cùng với Dạ công tử vương giả khí thế đánh qua. Ca sát ca sát ca sát. Một đấm xuất ra, kinh lịch vô số trận chiến, chỉ vẹn vẹn có một chút bị tổn thương luận võ đài cày xuất một mảnh đường hầm, cùng bạo khí kình để cho mọi người ra đầu run lên. Keng. Lăng Trần thần sắc nghiêm trọng, trong cơ thể Lăng Tiên chân khí cấp tốc vận chuyển, một cước đá vào trên chiến đài, thân hình gió lốc lên, cùng lúc, một kiếm từ đôi đến đầu vùng ra, khổng lồ kiếm ý, kể hết dung nhập vào một kiếm này. Kiến Long tại điện. Một đạo nửa mét kích thước đang lúc quang cuồng xạ ra ngoài, tránh thoát không gian trói buộc, ở giữa không trung điên cuồng tàn sát bừa bãi, đang lúc mọi người ngốc trệ dưới ánh mắt, trung điệp bổ vào quyền kình. Ầm ầm. Không khí bạo động, đáng sợ lực va đập hình thành mắt thường có thể thấy lóe sáng rung động cùng lạnh lạnh khí kình, cả tòa đài chiến đấu, sàn nhà đều là trong nháy mắt rạn nứt, phá thành mảnh nhỏ đá vụn cùng mảnh vỡ cuồng phi lên, ba ba tiếng vang, đài chiến đấu biên giới xuất hiện từng đạo thật nhỏ lỗ hổng, khí kình cùng còn sót lại kiếm khí theo lỗ hổng lao ra, giống như bó bó cánh tay kích thước con trụ. Phốc phốc phốc. Cách gần đó một đời tuổi trẻ, trực tiếp khí kình cùng còn sót lại kiếm khí quét bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, trong nháy mắt bản thân bị trọng thương, thiếu chút nữa đứt tay đứt chân. Mọi người đều kinh sợ. Cẩn thận. Nhìn thấy một màn này, không ít thanh niên tuấn kiệt đều là lên tiếng kinh hô, nhao nhao thi triển ra tuyệt chiêu thủ hộ ở chính mình, từng bước một thối lui đến cực viễn khu vực. Quá đáng sợ, chỉ là khí kình sóng dư để cho chúng ta toàn lực ứng phó. Một đời tuổi trẻ cảm nhận được cùng trên đài hai người chênh lệch, trong nội tâm càng chấn kinh. Từ Nhược Yên lúc khai mở khí kình sắc kích, thương thế của nàng đã khỏi hẳn, không có trở ngại, đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trên đài hai người. Sắc thực mà nói, nàng chú ý chính là Lăng Trần, từ đầu tới cuối cũng phải làm cho người thán phục tồn tại. Bất quá, trong lòng của nàng cũng tồn tại đau buồn âm thầm. Bởi vì Dạ công tử này, thật sự là quá sâu không lường được, mặc dù nếu đổi lại là Lăng Trần, muốn chiến thắng đối phương, độ khó e rằng đều vô cùng to lớn. cái này Dạ công tử đến tột cùng là lai lịch gì? Từ Nhược Yên nhịn không được hỏi. Rất thần bí, chỉ biết hắn là Dạ Vương truyền nhân, cụ thể là lai lịch gì, e rằng không có nhiều người rõ ràng. Bên cạnh Phong Phiêu Linh mở miệng nói, Võ Lâm đại hội đối với tham dự y tuyển thủ thân phận thẩm tra cũng không phải mười phần nghiêm khắc, chỉ cần không có ma đạo bối cảnh, thông thường mà nói chỉ cần thực lực thỏa mãn cũng có thể có được tham dự y tư cách, đại hội phương cũng không hề làm quá nhiều điều tra. Nghe vậy, Từ Nhược Yên nhăn nhíu lông mày, ta cuối cùng cảm giác trên người Dạ công tử có cổ tà khí, không thuộc về người trong chính đạo tà khí, phải không? Phong Phiêu Linh ngược lại là cũng không có quá mức coi trọng, ngược lại là cười nhạt một tiếng, ta ngược lại là không có loại cảm giác này, nói không chừng hắn cũng không phải là người trong chính đạo, trên người nhiễm điểm tà khí cũng không gì đáng trách, không thể bằng cảm giác nhất định hắn là người trong ma đạo. Có thể là lỗi của ta cảm giác ra. Từ Nhược Yên đạt đến đầu, nàng đây chỉ là trực giác của nữ nhân, đích xác không thể chứng minh Dạ công tử cùng ma đạo có bất kỳ quan hệ. Nếu như là ma đạo cao thủ, bọn họ nhiều như vậy đang đạo tông môn, không có khả năng không biết đối phương, ma môn thập tú cũng không có một cái gọi Dạ công tử. Phanh. Trên đài tỷ võ, hai người thân hình đan chéo cùng một chỗ, lại lần nữa va chạm nhau một cái, sau đó rồi mới phân ra ra. Lăng Trần Dạ công tử không hẹn mà cùng thối lui đến ngoài mấy chục thước, vừa rồi một lần đó đối đầu ít nhiều ẩn chứa thăm dò ý tứ, cũng không phải bọn họ công kích mạnh nhất lực. Trên giới đại hội thứ nhất, quả nhiên không phải chuyện đùa. Đối mặt công tử, Lăng Trần lần đầu tiên cảm nhận được áp lực lớn, không đem hết toàn lực, rất có thể thất bại, một đời tuổi trẻ vương giả thỉnh thoảng miệng không nói một chút. Kiếm pháp của ngươi cũng không tệ, siêu phàm thoát tục. Dạ công tử mặt mang kinh ngạc, trước đây hắn chú ý không ít Lăng Trần chiến đấu, lúc trước Lăng Trần kiếm pháp tuy cũng mười phần tinh diệu, thế nhưng xa không đạt được bây giờ trình độ, theo từng chàng cao cấp quyết đấu hạ xuống, vệ thanh ý ỉa lanh vô huyết, đặc biệt là tại cùng Tuyết Vô Nhai quyết đấu, Lăng Trần kiếm pháp có vẻ lấy đề cao. Loại này tốc độ phát triển không thể nghi ngờ là làm cho người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nếu như nói Lăng Trần lúc trước kiếm pháp hỏa hầu chỉ có 3 năm thành, như vậy hiện tại e rằng đã đạt tới 7 thành tài nghệ. Thu Liễm thu hút bên trong kinh hãi, Dạ công tử trong mắt thần sắc hơi động, nói: "Lăng Trần, ngươi quả thật là cái thú vị đối thủ, bất quá vừa rồi chỉ là thăm dò, kế tiếp ngươi cần phải vạn phần cẩn thận rồi." "Thăm dò sao? Có ý tứ?" Lăng Trần trong lòng có chút giật mình, nghe nói như thế, muốn nói tuyệt không kinh ngạc là không thể nào, đối phương không cần phải lừa gạt hắn, nói hẳn là lời nói thật. Bất quá bởi vậy, ngược lại để cho Lăng Trần trong cơ thể huyết dịch có chút sôi trào lên, trên người kiếm ý cũng là càng ngày càng lăng lệ, hắn người này, gặp mạnh thì mạnh mẽ, càng mạnh đối thủ, càng có thể kích phát tiềm năng của hắn, cùng Dạ công tử loại thực lực này sâu không thấy đáy tuổi trẻ vương giả giao thủ, quả thực là nhân sinh điều thú vị. Cái gì? Nay còn vẹn vẹn chỉ là thăm dò. Gạt ngươi chớ. Vừa rồi hai người lần đầu tiên quyết đấu để cho tất cả mọi người chấn kinh, bây giờ nghe bọn họ vừa nói, Dạ công tử chỉ là thăm dò đối phương, từng cái một hai mặt nhìn nhau, nhất thời nói không ra lời. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 346, ai là vương giả? Biến thái gặp biến thái, quả thực là vô dụng. Võ Lâm đại hội không lúc bắt đầu, Bách Lý Huyền Sách dựa vào trực giác của hắn, đoán được Dạ công tử cùng Lăng Trần là sâu nhất giấu giếm người, hiện tại, suy đoán của hắn ứng nghiệm, hai người kia sức chiến đấu rõ ràng so với những người khác cao hơn một cấp bậc, một đời tuổi trẻ bên trong không người có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Trên đài tỷ võ, tâm tình của Lăng Trần cao độ lãnh tĩnh, càng là loại này thời điểm, càng là không thể có nửa điểm kinh hoàng, bằng không, chỉ cần một cái hô hấp thời điểm sẽ bị thua, kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ. Nếu như hắn không thể lấy hoàn toàn trạng thái nên chiến lời của Dạ công tử, như vậy trận chiến này, hắn liền nhất định phải thua, một tia phần thắng cũng không có. Giờ này khắc này, hắn nếu muốn lấy được phần thắng, chỉ có dựa vào kiếm pháp. Chiến đấu, suy nghĩ chuyển đổi chỉ là tại một ý niệm, suy nghĩ thời gian rất ngắn, hết thảy đều là tại tốc độ ánh sáng trong đó. Bá. Dạ công tử bước về phía trước một bước, thân hình mở đi, đối phương đã bắt đầu hành động, phát khởi mãnh liệt thế công. Bá thế vương quyền. Dạ công tử đánh ra một cái tuyệt chiêu, mãnh liệt quyền thế thoáng cái oanh mặc phía trước không khí. Cùng bá quyền kình như ngập trời thủy triều, mãnh liệt cuốn qua, vừa rồi chính là một quyền này, đem Từ Nhược Yên đả thương, đặt định lên sân khấu tỉ thí thắng bại. Đối mặt với bực này cuồng bạo quyền kình, Lăng Trần trong tay Vân ẩn kiếm cũng là cao tốc huy động lên, ở trong tay hắn liên tục biến đổi phương thức xuất chiêu, phảng phất đang đem vài loại kiếm chiêu vận hợp cùng một chỗ. Hắn đây là tại làm gì? Một người thanh niên tài tuấn xem không hiểu, không biết Lăng Trần đây là tại làm cái gì. Hiện trường dung hợp kiếm chiêu, ông T E R I này thật bất khả tư nghị. Một người tuổi trẻ kiếm khách đột nhiên kêu lớn lên, nhất thời đông đảo tuổi trẻ tài tuấn mục quang đều là chấn động, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Coi như là cùng một loại kiếm pháp, mỗi một chủng kiếm chiêu vậy cũng đều là độc lập thể, lẫn nhau trong đó mặc dù có liên quan, thế nhưng muốn dung hợp cùng một chỗ, độ khó rất lớn. Chỉ có kiếm pháp ngộ tính cực cao thiên tài mới có thể thử đi dung hợp kiếm chiêu, mà trước mắt Lăng Trần, vậy mà hiện trường dung hợp, thật sự là quá lớn mật, rốt cuộc nếu như một khi dung hợp thất bại, vậy nhất định phải thua. Tại kia rất nhiều mục quang nhìn chăm chú, Lăng Trần trong tay thất kiếm hóa một kiếm, hoàn mỹ dung hợp. Sơn thủy kiếm pháp, bảy thức dung hợp. Lăng Trần hét lớn một tiếng, hắn một đôi đồng tử gần như nhuộm thành thanh sắc cùng lam sắc, đó là sơn cùng nước nhan sắc, một kiếm này dung hợp với sơn thủy kiếm pháp tất cả chiêu thức, mạnh mẽ bên trong mang theo mờ ảo ý tứ, tốc độ nhanh vô cùng. Lôi đỉnh kiếm quang cùng mênh mông quần quần quyền kinh đụng vào nhau, toàn bộ luận võ đài run rẩy lên, mặt bàn đá vụn nhiệt lên, phiêu trên không trung, thành quỷ dị bất động trạng thái, sau một khắc, không khí như đun sôi nước sôi kịch liệt ba động, cùng bạo khí kình hướng phía bốn phương tám hướng phóng xạ, ầm ầm bùng nổ. Lăng Trần ngăn không được thân thể, bị tức lực chấn đến ngoài trăm thước. Thật bá đạo quyền kình. Lăng Trần kềm chế ngược dòng mà lên khí huyết, vừa rồi một kiếm này tuy hay là sơn thủy kiếm pháp chiêu thức, nhưng là dung hợp bảy thức sơn thủy kiếm pháp kiếm chiêu, So với đơn độc kiếm chiêu uy lực mạnh không chỉ một lần, rốt cuộc liên tục nhiều ngày như vậy tỉ thí giao phong không phải là xuống uổng, đối với hắn dẫn dắt rất lớn. Có thể Dạ công tử quyền kình còn muốn bá đạo, hoàn toàn chỉnh hợp thành nhất thể, lấy một quyền xu thế, dung chuyển toàn bộ thiên địa, liền sơn thủy kiếm ý đều ngay tiếp theo kiếm chiêu bị thứ nhất quyền đánh tan. Bất quá ta dung hợp kiếm chiêu cũng không phải bình thường mà hàng, phối hợp thêm đại thành sơ kỳ đỉnh phong cấp bậc kiếm ý, sức bật tuyệt đối nhất đẳng. Lăng Trần nhìn về phía nhưng đối diện Dạ công tử. Thế công trùng kích, Dạ công tử so với Lăng Trần ít lui mấy chục thước, chỉ là hắn hiện tại đồng dạng không dễ chịu, đạo kia dung hợp kiếm quang sức bật 10 phần, trong thời gian cực ngắn thả ra lớn nhất ý lực, khiến cho Bá Thế Vương quyền kình không thể thoáng cái đánh tan nó. Sở dĩ có thể ít lui mấy chục thước, là vì Dạ công tử cơ sở thực lực phải vượt qua Lăng Trần, bất kể là tu vi hay là thật tức giận hùng hồn độ, hắn đều muốn bao trùm ở trên Lăng Trần, điểm này là hắn ưu thế lớn nhất, cũng là Lăng Trần lớn nhất tình thế xấu. Đúng vậy, này giới võ lâm đại hội, ngươi là một người duy nhất để ta lui về phía sau người, coi như xong lần này ngươi thua, đó cũng là tuy bại nhưng vinh. Ngẩng đầu, Dạ công tử nhìn chằm chằm Lăng Trần, trong mắt lộ ra một vòng tinh quang. Ai thắng ai thua, cũng còn chưa biết, cứ việc ra tay chính là, không cần nhiều lời. Lăng Trần kiếm ý ngưng mà không tiêu tan, càng lăng lệ, xung quanh không khí kịch liệt chấn động. Đối phương nói vậy chút, có lẽ sẽ đối với đối thủ lòng tin tạo thành đả kích, thế nhưng đối với hắn không có gì hiệu quả, trái lại, Dạ công tử càng mạnh, Lăng Trần chiến ý càng cao ngang, trừ phi đối phương đem hắn đánh tới không thể độc thôi, bằng không, hắn nhất định phải phần cái thắng bại, cướp đoạt lần này đại hội thứ nhất, tiến nhập võ lâm tấm bia to bên trong đệ nhất liệt. Đó là đệ nhất danh tài có vinh hạnh đặc biệt. Từ điển của hắn trong, không có nhận thua hai chữ. Phóng ngựa qua chính là, không cần nhiều lời. Lăng Trần kiếm ý ngưng mà không tiêu tan, càng lăng lệ, xung quanh không khí kịch liệt chấn động. Quật cương tiểu tử, trong nháy mắt di động thân thể, Dạ công tử mong muốn tiếp cận Lăng Trần, cho nó một kích chí mạng. Chỉ thấy được bóng đen lóe lên, Lăng Trần trong mắt đã không có Dạ công tử thân ảnh, đối phương đem khinh công thúc dục đến cực hạn, phản phất hoàn toàn bốc hơi. Phúc. Gió thổi qua, Lăng Trần thân ảnh tản, giống như sợi khói xanh, thấy thế, Dạ công tử kinh ngạc, trong tầm mắt không còn Lăng Trần thân ảnh, hắn một trường, cũng không khóa chặt lại Lăng Trần thân ảnh, rơi vào không trung. Bèo. Lăng Trần thân hình xuất hiện ở Dạ công tử sau lưng, bỗng nhiên đâm ra một kiếm. Thiên nhân chỉ lộ. Kiếm quang như kinh hãi, rất nhanh đánh út về phía Dạ công tử phía sau lưng. Cảm ứng được sau lưng kiếm mang, Dạ công tử nhìn cũng không nhìn, trực tiếp quay người đánh ra thủ trưởng, cực kỳ khổng lồ một trưởng đánh ra ngoài. Một lần nháy mắt công phu, trưởng kình cùng kiếm khí đồng thời bạo liệt, hỗn hợp cùng một chỗ, chế tạo ra khủng bố khí kình bão lốc, điên cuồng phóng xạ. Phanh! Trưởng kình đánh rất qua, rơi vào trên người Lăng Trần, đem hộ thể chân khí đánh nát ra. Tiết hầu ngọt ngọt, Lăng Trần tụt hầu hơn 10 mét, rồi mới ngừng lại được, khóe miệng tràn ra tí tí máu tươi. Xuy! Trưởng kình bạo liệt chính giữa, một đạo kiếm khí tháo chạy bắn ra ngoài, từ Dạ công tử trong lòng bàn tay xẹt qua, lưu lại một đạo vết máu. Này kiếm khí, Dạ công tử sắc mặt lần đầu ngưng trọng lên, khủng bố như thế trưởng kình bão lốc cũng không có hoàn toàn tan cảnh kiếm khí, như trước bị nó xuyên thấu, ngược lại là cho hắn đột nhiên xuất hiện một kích. Thính phòng trên hấp khí lạnh thanh âm một mảnh lại một mảnh vang lên, một đời tuổi trẻ tất cả mọi người ngốc trệ, chiến đấu thảm thiết vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, cả tòa luận võ đài thành tổ ong, thỉnh thoảng có một hai đạo kình khí bắn ra, rơi vào luận võ đài xung quanh, bị trọng tài ngăn lại. Lăng Trần bị thương, bị Dạ công tử trưởng kình gây thương tích. Dạ công tử cũng bị thương, không biết chiến lực có thể hay không chịu ảnh hưởng. Mọi người đều là tập trung tinh thần, chuyên tâm quan sát chiến đấu, không dám có chút lơ đễnh. Ngay từ đầu, Lăng Trần tuy sức bật 10 phần, đối với Dạ công tử có uy hiếp, nhưng xem trọng người của hắn không có mấy cái, bao gồm Thiên Lôi tán nhân cùng 18 vị trọng tài, trên cơ bản đều nhận định Dạ công tử phần thắng vượt qua 8 phần, hơn nữa tỷ thí rất có thể sẽ rơi vào thiên về một bên tình huống, thế nhưng là một phen chiến đấu hạ xuống, Lăng Trần không chỉ không có rơi vào hạ phòng, còn cùng Dạ công tử liều cái lực lượng ngang nhau, có tới có hướng, làm cho người ta nhịn không được thán phục. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 347, đòn sát thủ. Đây còn là trẻ tuổi sao? Những cái kia danh chấn giang hồ nổi tiếng từ xưa đại tông sư, sợ đều không đạt được loại này tầng thứ a. Đại thế chi tranh, xưa nay đã như vậy. Người chớ quên, đây chính là tối cường thịnh một lần võ lâm đại hội, về sau được võ lâm đại hội muốn vượt qua lần này, khó càng thêm khó, mấy trăm năm bên trong gần như không khả năng. Đúng vậy à, nếu lại cho bọn họ 10 năm, e rằng tiên cực cảnh phía dưới, liền không người là đối thủ của bọn họ a. Lăng Trần còn không có bước vào đại tông sư cảnh giới, chờ hắn bước vào đại tông sư cảnh giới, vậy còn được. Mọi người vô cùng rung động, chiến đấu tiến hành đến bây giờ, đã thoát ly tưởng tượng của bọn hắn. Không có ai biết kế tiếp còn có thể xuất hiện cái dạng gì tình huống. Lăng Trần, xem ra muốn đánh bại ngươi, ta còn phải cố gắng nữa một chút. Từ Nhược Yên nhìn qua trên đài Lăng Trần, trong đôi mắt đẹp dịu dàng có phức tạp thần sắc ngưng tụ. Nàng bây giờ, hiển nhiên cũng không phải là đối thủ của Lăng Trần. Người này, quả thật ưu tú rất đáng sợ. Đáng giận, điều này sao có thể? Thiên Sát hít một hơi lãnh khí, chợt nổi giận dị thường, hắn căn bản không nghĩ qua Lăng Trần có thể cùng Dạ công tử chống lại, cho rằng Dạ công tử một trăm chú, Lăng Trần sẽ bại kết cục. Quá đáng sợ, người này tuyệt đối là quái vật, tương lai tất nhiên là chính đạo bá chủ võ lâm cấp nhân vật. Huyết đồng nữ tử cũng là sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt có nồng đậm lo lắng cùng vô pháp che giấu sắc cơ. Nhất định phải giết hắn đi, để cho hắn không có trở mình khả năng. Bằng không nhất định là ta giáo họa lớn trong lòng. Thiên Sát sắc mặt âm trầm, tức giận nói. Trên chiến đài, Dạ công tử túi đầu liếc qua trên tay vết kiếm, cũng là không khỏi nhíu mày, toàn thân hắn đều có chân khí hộ thể, lại không nghĩ vẫn bị Lăng Trần kiếm khí gây thương tích. Là thời điểm quyết thắng thua. Dạ công tử trên mặt đã là nhìn không đến cái gì biểu tình, hiện lộ là cực kỳ nghiêm túc, thân hình liên tục lấp lánh, phảng phất cự ly ngắn thuần di, hướng phía Lăng Trần bước tới. Trong tầm mắt mọi người, rộng lớn luận võ đài liền thân ảnh đều nhìn không đến, chỉ thấy từng sợi khói đen cùng lấp lánh không thôi thân ảnh. Phía trước là Lăng Trần Phong ảnh bộ, thúc dục đến cực hạn, bóng đen như khói, mờ ảo không dấu vết, người sau là Dạ công tử Thuấn Di bộ pháp, bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, cách một đoạn thời gian mới có thể xuất hiện một lần, khó có thể phân biệt do nó quy tích. Đương nhiên, Dạ công tử liên tiếp hai cái lấp lánh, xuất hiện ở Lăng Trần cách đó không xa, mang theo đục lỗ hư không một quyền đánh tới. Lăng Trần đồng tử co rụt lại, thân thể hướng về sau ngã xuống, hiểm lại càng hiểm địa tránh được quyền kình. Phanh! Như lưu tinh quyền kình anh đã bắn xuống luận võ đài, rơi vào một người trọng tài trước người, đúng là đem một người trọng tài cho sống sờ sờ đánh lui, chật vật không chịu nổi. Muốn biết rõ, trọng tài thực lực ít nhất cũng ở lục trọng cảnh đại tông sư trở lên. Không thể nào, liên trọng tài đều bị đánh lui. Lúc trước luận võ đài là bị hai người đối công thì tạo thành khí kình báo lốc công phá, là từng đạo lỗ hổng nhỏ, không tính quá lớn. Hiện giờ Dạ công tử một quyền đánh ra, vậy mà liền trọng tài cũng đỡ không nổi, khiến cho mọi người mở to hai mắt nhìn, bọn họ minh bạch, điều này đại biểu Dạ công tử một kích toàn lực, đã có thể sánh ngang lục trọng cảnh đại tông sư. Vũ Lý Khán Hoa, một quyền đánh ra, thân thể của Dạ công tử có chút dừng lại, Lăng Trần nắm lấy cơ hội, thân hình vừa chuyển, trở lại một kiếm đâm tới, tại đại thành kiếm ý toàn lực kích phát, lăng lệ kiếm thế phóng thích ra, bao phủ lại ba trượng trong phạm vi Dạ công tử. Dạ công tử thầm nghĩ không ổn, cưỡng ép phá vỡ kiếm thế, thân hình tuấn di đến ngoài mấy trượng. Một đạo thẳng tắp kiếm khí mà qua, như một đạo cực quang hiện lên mặt bàn, bắn về phía dưới lại. Một kiếm này xuất tại một người trọng tài hộ thể chân khí, đem hộ thể chân khí xuyên qua suốt một cái lỗ thủng, kêu lên một tiếng khó chịu, người kia trọng tài cũng là liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng xám. Thính phòng trên đông đảo tuổi trẻ võ giả miệng đắng lưỡi khô. Hai người lực công kích không thể tưởng tượng, liền thực lực cường đại trọng tài đều ngăn cản không nổi, là đánh ở trên người bọn họ, ai chịu nổi, đừng nói bọn họ, coi như là những cái này tuổi trẻ cự đầu đều không chịu nổi. Trên chiến đài, hai bên các cứ một phương, tiếp tục bắt đầu cuộc chiến, Dạ công tử bộ pháp tựa như cùng ma quỷ đồng dạng, thỉnh thoảng bị bắt được tung tích của Lăng Trần, phát động mãnh liệt nhất thế công. Mà Lăng Trần cũng không phải mục tiêu sống, hắn thi triển phong ảnh bộ, không ngừng mà né tránh ra, bắt được cơ hội, quay về lấy hung hiểm phản kích, đang xem cuộc chiến mọi người chỉ nghe được lần lượt đáng sợ tiếng oanh kích, nương theo chính là từng đạo lăng lệ khí kình bốn phía mãnh liệt. Bán! Phanh! Lần này, luận võ đài trực tiếp bị xé nứt xuất một đạo thô to khe nứt, quyền kình cùng kiếm khí hỗn hợp cùng một chỗ, hướng phía luận võ đài phía ngoài một đời tuổi trẻ đánh tới, nguyên lai là Lăng Trần cùng Dạ công tử không ai nhường ai, cuộc chiến trong quá trình, cảm thấy nảy sinh ác độc liều mạng một cái. Lăng lệ khí kình, như một đạo nửa tháng, đánh út về phía đám người, làm cho rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt nhau nhau biến sắc. Liền ngay cả những cái kia trọng tài cũng có chút chấn kinh, này một đạo khí kình đã bao hàm Lăng Trần cùng Dạ công tử hai người toàn lực, coi như là bọn họ cũng không dám đón đỡ. Bèo. Thời điểm này, thân là chủ trọng tài Thiên Lôi Tán Nhân Động, thân hình triển khai, kéo dài qua vài trăm mét tự ly, chặn đường tại đây đạo đáng sợ khí kình lúc trước, đưa tay phong ngăn cản. Hai người hỗn hợp cùng một chỗ khí kình tuy cuồng mãnh, nhưng Thiên Lôi Tán Nhân là thiên cực cảnh cường giả, có được điền giang lớp biển thực lực, há lại sẽ đem cỗ này khí kình để vào mắt. Đưa tay đem bắn tới khí kình bóp nát, Thiên Lôi Tán Nhân ánh mắt đều là ngưng trọng lên, hai cái này người trẻ tuổi, đích thực là hắn gặp qua tối cường. Quần Long vô thủ. Dần dần quen thuộc Dạ công tử Na Di Phạm Vi, Lăng Trần sớm chặn đường tại hơi nghiêng cải thành một tay cầm kiếm, lấy tốc độ nhanh hơn bạo chém ra. Bốn đầu kiếm khí khổng lồ long ảnh rít đảo, đấu đá hướng Dạ công tử. Giảo hoạt tiểu tử. Bàn chân chưa rơi xuống đất, Dạ công tử thân hình lóe lên, trở lại chỗ cũ. Xoẹt xẹt. Bốn đạo kiếm khí long ảnh hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn, bốn phương luận võ đài đều là sụp đổ hạ xuống, xuất hiện một cái hình nửa vòng tròn phế tích quy tích. Phanh. Bốn người trọng tài phân biệt vật công, đem bốn đạo kiếm khí long ảnh đánh thành tan cảnh. Dạ công tử vừa về tới chỗ cũ, liền hướng phía Lăng Trần đánh ra một cái tuyệt chiêu đặc biệt. Lăng Trần ở chỗ cũ lưu lại một đạo chân khí tan ảnh, mình đã sớm nhanh lùi lại ra ngoài, tan ảnh bị Dạ công tử một quyền đánh nổ, tan ảnh chỗ đứng địa phương bị một quyền đánh ra một cái đại lỗ thủng. Dạ công tử sớm có hậu thủ chuẩn bị, nhìn chuẩn Lăng Trần né tránh phương hướng, lưng ngó lượng, tay trái nắm tay, một quyền thuận thế đánh vào trên mặt bàn. Kinh thế vương quyền. Mên ngông quần quần quyền kình phô trương ra, giống như sóng tố mãnh liệt hải dương, nếu như đồng nhất san sát hiểm trở kỳ sơn hướng phía Lăng Trần đè ép đi qua, phong tỏa tại nó né tránh không gian. Lăng Trần trong lòng biết đã mất đường lui, hai tay nắm ở Vân ẩn kiếm bổ ngang ra ngoài, lại là một cái long hình kiếm khí chém ra ngoài. Phản phất hải dương bạo động, núi cao sụp đổ, Lăng Trần một kiếm này trực tiếp hủy đi Thương Thiên Bá quyền quyền thế, tự nhiên mà vậy, bản thân cũng hóa thành nhỏ vụn hồ quang điện tiêu tán. Lăng Trần, xem ra muốn đánh bại ngươi, chỉ có thể dùng đòn sát thủ. Với tư cách là một đời tuổi trẻ vương giả, Dạ công tử chưa từng có như thế hết sức qua, chỉ là Lăng Trần cường đại hoàn toàn ở ngoài dự liệu của hắn, không sử dụng này tấm át chủ bài, muốn phân ra thắng bại rất khó. Lăng Trần sắc mặt kinh ngạc, người này vẫn còn có đòn sát thủ. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 348, dĩ nhiên là nàng. Cái gì? Hắn còn có át chủ bài? Đang xem cuộc chiến võ giả triệt để chết lặng, chỉ cảm thấy cả đời này cũng không có gặp qua lợi hại như vậy một đời tuổi trẻ. Lăng Trần có thể thắng được không? Thần ý môn mọi người đã đem một lòng nhắc đến cổ họng, chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng chỉ có thể ngóng nhìn, sẽ có kỳ tích xuất hiện. Dạ công tử hét lớn một tiếng, quanh thân khí thế bành trướng, mãnh liệt ngập trời, cả người nhìn qua không có thay đổi gì, lại làm cho người ta một loại vô hạn nâng cao hào giác. Đứng thẳng lập thiên thế. Phản phất có một đạo chân khí châu ngưng tụ to lớn vương giả bóng đen, đứng ở sau lưng Dạ công tử. Dạ ma giả thiên quyền. Một quyền này chính là Dạ vương cuộc đời tối cường sát chiêu, đang giận thế như cự nhân Dạ công tử trên tay thi triển, lấy dễ như trở bàn tay dáng dấp bạo lao ra, nghiền ép hư không. Tiếng nói hạ xuống đồng thời, Lăng Trần cũng là đem tâm thần hoàn toàn chìm vào kiếm của mình thế, không hề bận tâm, âm thầm tích góp lấy lực lượng đáng sợ, làm cho người ta một loại trước bao táp yên tĩnh, sáng sớm trước hắc ám cảm giác. Trong đầu, Về Tầm Long kiếm pháp từng chiêu từng thức, nhanh chóng lướt qua, từ chiêu thứ nhất tiềm lòng tại Uyên bắt đầu, mãi cho đến thức thứ 10 quần long vô thủ, chỉ là một ý niệm, chính là kể hết cất đi. Đợi Tư Dạ công tử quyền kình đánh ra, Lăng Trần xúc thế hoàn tất, một kiếm nghiêng kích. Tầm Long kiếm pháp, 10 thức dung hợp, chém. Ầm ầm. Quyền kình cùng kiếm khí hung mãnh đụng vào nhau, cả tòa luận võ đài đều là sụp đổ hạ xuống, to lớn khí kình ba động lan ra, cuốn tới. Đưa mắt mục chú ý, làm cho người giật mình một màn phát sinh, Dạ công tử quyền kình cư nhiên bị một kiếm đục lỗ, nhanh chóng tán loạn, chia năm xẻ bảy. Cái gì? Quyền kình bị một kiếm đục lỗ? Sắc mặt Dạ công tử cũng là kỳ biến, còn chưa chờ được hắn có bước tiếp theo phản ứng, kiếm khí liền rồi đột nhiên từ trước mắt của hắn sẽ qua. Thời khắc mấu chốt, Dạ công tử thân hình bản năng hướng về sau né tránh, tránh được suýt nữa chí mạng một kiếm, thối lui đến 20m ở ngoài. Tình huống như thế nào? Tránh qua, tránh né sao? Mọi người đều là mở to hai mắt, vừa rồi một kiếm kia, tựa hồ là đã trúng mục tiêu Dạ công tử, nhưng lại phản phất bị tránh qua, tránh né. Chỉ có Lăng Trần biết, cái kia một kiếm, nhất định là trúng. Tí tách. Một giọt máu tươi từ trên mặt của Dạ công tử nhỏ xuống hạ xuống, theo máu tươi nhẹ nhàng rơi xuống. Hay là một chương bị cắt vì hai nửa mặt nạ ra người. Đây là thấy được bị chém làm hai nửa mặt nạ ra người, Lăng Trần cũng là sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, hắn trong chớp mắt dương mắt, chỉ thấy được kia mặt nạ ra người chiếc, rõ ràng là một chương xinh đẹp làm cho người hít thở không thông nữ tử gương mặt, hơn nữa này cái khuôn mặt còn cực kỳ địa quen thuộc. Như thác nước tóc đen, tròn tại trên bờ vai, tản mắt ra, phối hợp kia một chương tuyệt mỹ khuôn mặt, tản mắt ra không gì sánh kịp mỹ lực. Cư nhiên là ngươi. Lăng Trần thấy rõ ràng trước mắt này Dạ công tử bộ mặt thật, đối phương không phải người khác, lại đúng là hắn từng tại Thiên Tông Di chỉ gặp qua ma đạo yêu nữ, Ma môn thập tú đứng đầu Hạ Cơ, Hạ Vân Hinh. Ngươi tiểu tử này, thứ mất đại sự của ta. Trên mặt của Hạ Vân Hinh còn lưu lại lấy một đạo vết máu, là bị Lăng Trần vừa rồi một kiếm kia gây thương tích, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ bị Lăng Trần kiếm khí trúng mục tiêu, phá tan lộ liêu thân phận. Ngươi một cái người trong ma giáo, dám xuất hiện ở nơi này. Lăng Trần lại càng là tuyệt đối không nghĩ được, Dạ công tử chính là Hạ Vân Hinh, yêu nữ này thay đổi như vậy cái thân phận tới tham gia Võ Lâm đại hội. Còn kém điểm cướp đoạt Võ Lâm đại hội đệ nhất. Nữ nhân này, quả thật to gan lớn mật, tùy ý làm bậy. Nơi này Võ Lâm đại hội hội trường, tụ tập vô số võ lâm cao thủ ở chỗ này, đối phương hiện giờ bại lộ thân phận chân thật, e rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong hội trường sớm đã nổ tung nổi. Chuyện gì xảy ra? Dạ công tử tại sao là người nữ? Cái Dạ công tử gì? Đó là Thánh Vu giáo Hạ Cơ, nguyên lai Dạ công tử là nàng giả mạo được. Còn có loại sự tình này. Cái này cái yêu nữ không phải là muốn chết sao? Tại nhiều như vậy trước mặt Võ Lâm bắt đầu, dám can đảm lừa gạt. Cha cho vào, ông T E R I. Nàng hay là trên giới Võ Lâm đại hội thứ nhất, cũng chính là lần trước đã bị nàng đã lừa gạt đi sao? Rất nhiều tuổi trẻ võ giả đều là trợn mắt há hốc mồm, cả kinh nói không ra lời. Không ra Lăng Trần sở liệu, toàn bộ trong hội trường nhất thời có mấy đạo cực kỳ khí tức cường hành, từ trên vị trí bạo lướt đi, rơi vào trên đài tỷ võ. Vạn Tượng môn môn chủ Lục Hữu Trinh, Thần Ý môn môn chủ Thân Đồ Ngạ, Thiên Lôi tám nhân, Tam đại thiên cực cảnh cường giả nhao nhao hiện thân, mục quang rơi vào trên người Hạ Vân Hinh. Hảo ngươi người can đảm yêu nữ, cũng dám trà trộn vào Võ Lâm đại hội, xem ra ngươi là không muốn sống nữa. Thiên Lôi tán nhân mục quang tràn đầy sát ý địa nhìn chằm chằm Hạ Vân Hinh, hắn người này, ghét ác như kiểu, đối với người trong ma đạo thống hận nhất, trước mắt thấy được đã có người trong ma đạo trà trộn vào hắn chỗ chủ trì Võ Lâm đại hội, còn tiến nhập đến trận chung kết, nhất thời sát tâm được khởi. Nếu là bị Hạ Vân Hinh cho chạy ra nơi này, chính là này giới Võ Lâm đại hội lớn nhất vết nhơ. Hắn Thiên Lôi tán nhân, cũng đem lưng đeo ô danh, vậy mà để cho một cái ma đạo yêu nữ cho lăn lộn đi vào. Cùng một cái yêu nữ nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp giết đi nàng chính là. Lục Hữu Trinh lạnh lùng tốt. Giết đi nàng không khỏi không quá nhân nghĩa, tiểu yêu nữ này tại Thánh Vu giáo địa vị không thấp, đem nàng bắt, lại nghiêm thêm tra hỏi, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Thân Đồ Ngạn nhàn nhạt cười nói, nghe được Tam đại tiên cực cảnh cường giả lời này, Hạ Vân Hinh trên mặt đẹp, lại là cũng không có cái gì thần sắc kinh hoàng, ngược lại là lộ ra một vòng mười phần nụ cười sáng lạ, ba vị đều là chính đạo Võ Lâm Thái Sơn bắt đầu, Võ Lâm cử đầu, chẳng lẽ muốn đối với ta một cái hậu bối tiểu nữ tự động thủ sao? Nghe được lời này, nguyên bản ý định xuất thủ Lục Hữu Trinh cùng Thiên Lôi tám nhân, cũng đều là không khỏi lộ vẻ do dự, đích xác, nếu là bọn họ xuất thủ, không khỏi có chút ỷ lớn hiếp nhỏ hiểm nghi. Hơn nữa, đối phương còn là một tiểu nữ tử. Lăng Trần, chúng ta xuất thủ có sai sót thân phận, liền từ ngươi tới độc thủ, đem này yêu nữ bắt giữ. Trong ba người, Thân Đồ Ngạn bỗng nhiên nhìn về phía Lăng Trần, nói: "Có lý, Lăng Trần, liền từ ngươi tới độc thủ." Lục Hữu Trinh cùng Thiên Lôi tán nhân cũng là gật gật đầu, do Lăng Trần xuất thủ, vừa vặn phù hợp. "Ta." Lăng Trần thấy ba người đều nhìn về chính mình, cũng là sắc mặt hơi đổi, bất quá đang do dự một chút, hắn còn là dẫn theo Vân Ẩn kiếm, hướng về Hạ Vân Hinh đi tới. Tuy nói hắn và Hạ Vân Hinh không oán không cừu, thế nhưng chính ma bất lưỡng lập, hắn chỉ có thể độc thủ. "Lăng Trần tiểu tử, có thể chết tại dưới kiếm của ngươi, có thể so sánh chết ở ba người kia trên tay, cần phải tốt hơn nhiều." Hạ Vân Hinh cười mỉm mà nhìn Lăng Trần, sau đó như ngọc ngón tay, cũng là hướng phía Lăng Trần ngoéo một cái, "Ngươi qua, trước khi chết, ta có vài câu muốn cùng ngươi một mình nói. Là về mẫu thân của ngươi, nếu như không nghe, ngươi nhất định sẽ hối hận. Ít giờ âm mưu quỷ kế, Lăng Trần, không cần quản nàng." Thiên Lôi tán nhân lạnh lùng quát, "Này yêu nữ hiện tại đã cá trong chậu, có ba vị tiền bối, nàng lật không nổi sóng gió gì." Lăng Trần ngược lại là hết sức tò mò, Hạ Vân Hinh đến cùng cùng với hắn nói cái gì, hơn nữa còn là về Liêu Tích Linh, chẳng lẽ nói, cùng hai năm trước Thần Ý môn chẳng kia sự cố có quan hệ. Không do dự, Lăng Trần thân hình lóe lên, liền tới đến trước mặt Hạ Vân Hinh. Thực lực của hắn bây giờ cùng Hạ Vân Hinh cơ bản ngang hàng, chỉ cần đánh lên hoàn toàn lực chú ý, đối phương đừng nghĩ an toàn hắn. Hạ Vân Hinh mũi chân kiếng, thân thể bay bổng địa Nazi, một đạo cực kỳ nhỏ thanh âm, cũng là truyền vào Lăng Trần trong tai. Ngươi còn nhớ được, ở trong Thiên Ma Lâm, ta đã từng cùng ngươi đã nói, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Lúc ngươi gặp lại thời điểm của ta, chính là ngươi có tư cách hiểu rõ sự thật chân tướng thời điểm. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 349, dị biến. Hai câu nói truyền vào Lăng Trần trong tai, nhất thời phảng phất mang theo từng đợt hồi âm, trong đầu quanh quẩn lên. Âm thanh này, những lời này, đích xác có dũng khí cảm giác đã từng quen biết. Thiên Ma Lâm. Lăng Trần trầm ngâm một lát, mà thần sắc kịch chấn, hắn rốt cục nghĩ tới, lần trước nói vậy lời người, là ở trong Thiên Ma Lâm giết đi Thái Thần Vương, cứu hắn một mạng người kia nữ tử thần bí. Thần bí này nữ tử, đúng là Thánh Vu giáo hạ cơ. Điều này sao có thể? Nếu như là lời của Hạ Vân Hinh, tại sao phải cứu hắn, nói vậy chút lời là có ý gì? Thế nhưng đêm hôm đó, ở trong Thiên Ma Lâm, trừ hắn ra cùng thần bí kia cô gái áo đen, có thể cũng không có người thứ ba. Nếu như ta chết ở chỗ này, đã có thể cái gì cũng nói không được nữa, ngươi nên cứu ta. Hạ Vân Hinh cuối cùng bồi thêm một câu, rồi mới thân hình phiêu thối, trở lại chỗ cũ. Yêu nữ, xem kiếm. Lăng Trần chỉ là một quang lấp lánh chỉ chốc lát, chính là rồi đột nhiên một kiếm đâm về Hạ Vân Hinh. Kiếm mang từ Hạ Vân Hinh bên cạnh mà qua, Lăng Trần tại thân hình xuyên qua đồng thời, cũng là nhẹ giọng hỏi, cụ thể ta phải làm gì? Giả trang bại bởi ta, sau đó bị ta cưỡng ép. Hạ Vân Hinh thổ khí như lan, phản phất ở bên hai Lăng Trần thổi một hơi. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là đem Vân ẩn kiếm vũ xuất một đóa kiếm hoa, thoạt nhìn kiếm pháp hết sức hoa lệ, bao phủ hướng Hạ Vân Hinh, kỳ thật lại là cố ý có lưu lỗ thủng, bán sơ hở. Hạ Vân Hinh thuận thế vung nắm tay, một quyền đánh vào Lăng Trần phần bụng. Phốc phốc. Lăng Trần phần bụng chịu trọng kích, khóe miệng của hắn cũng là tràn ra một vòi máu tươi, sau đó bị Hạ Vân Hinh tá đi Vân ẩn kiếm, gác ở trên cổ Lăng Trần. Ta đi, chỉ là diễn kịch mà thôi, ngươi ra tay quá nặng đi điểm a. Lăng Trần thiếu chút nữa bị một quyền này đánh thành trọng thương, trong cơ thể khí huyết quần quần không chỉ, nếu không phải thân thể của hắn cường độ vượt xa thường nhân, e rằng không nên bị một quyền này cho sống sờ sờ đánh chết không thể. Ngươi lúc này ba người đều là kẻ đần. Một khi nếu như bị nhìn thấu, không chỉ ta muốn chết, ngươi cũng sống không được. Hạ Vân Hinh ngoài miệng nhẹ giọng nói qua, trên tay kiếm lại là không quá chặt chẽ, sau đó nàng cũng là nhìn về phía kia thân đồ ngạn ba người, nói, ba vị tiền bối, nghĩ đến các ngươi cũng không muốn thấy được Ngọc Đá cùng tan một màn a, tiểu tử này thế nhưng là này giới võ lâm đại hội đệ nhất danh, chính đạo võ lâm một đời tuổi trẻ vương giả. Ta nếu như giết hắn, hẳn là có lời không bồi thường a. Ba vị tiền bối, không cần quản ta, chỉ cần có thể giết đi này yêu nữ, ta cái mạng này tính là gì? Lăng Trần trên mặt hiện ra một vòng hiên ngang lẫm liệt thần sắc, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Hắn đương nhiên không phải không sợ chết, chỉ là dưới bình thường tình huống, chỉ cần nói vậy loại, đối phương nhất định sẽ do dự, chú ý đến tánh mạng của mình, tuyệt đối sẽ không động thủ lần nữa. Hảo, không hổ là ta thần ý môn đệ tử, quả nhiên tức giận đoạn. Thân đồ ngạn gật gật đầu, trên mặt hiện ra một vòng tán thưởng thần sắc, chợt bàn tay hắn nắm chặt, trong hư không nhất thời có khổng lồ chân khí tuôn động mà đến. Tại lòng bàn tay của hắn nhanh chóng ngưng tụ. Yêu nữ, nhận lấy cái chết. Tiếng quát rơi xuống, thân đồ ngạn cũng là một trường đống nhiên đánh ra, lại thật sự là không hề chú ý đến Lăng Trần chết sống, Lăng không một trường chụp về phía Hạ Vân Hinh cùng Lăng Trần. Không xong, thân đồ ngạn này như thế nào không theo lẽ thường xuất bài. Lăng Trần sắc mặt khẽ biến, hiển nhiên không ngờ rằng, hắn lại nói tiếp câu nói kia, thân đồ ngạn rõ ràng còn chọn độc thủ, này rất không hợp lẽ thường. Gia hỏa này, không phải là người tốt lành gì. Hạ Vân Hinh cũng là khuôn mặt hơi trầm xuống. Mắt thấy cực kỳ khổng lồ trưởng kình Lăng không đánh giết qua, Hạ Vân Hinh đem Lăng Trần đẩy tới một bên. Sau đó bàn tay như ngọc trắng đông nhiên một phen, một bức họa cuốn xuất hiện ở trong tay của nàng, bức họa cuộn tròn mở ra, một tôn dữ tợn ma tượng xuất hiện, kia một đạo ma tượng, tại chân khí rót vào, phản phất bị kích hoạt lên đồng dạng, từng mảnh hắc sắc đường vân, nhanh chóng đang vẽ cuốn lên lan tràn ra. Hắc quang lan tràn đồng thời, kia một đạo ma tượng hư ảnh, cũng là rồi đột nhiên hiện lên xuất ra, rỗi ra một đạo hắc sắc bàn tay to, cùng thân đồ ngạn chạm nhau một trường. Phanh! Chân khí quang trường va chạm, mạnh mẽ như thân đồ ngạn bực này thiên cực cảnh cường giả, đúng là bị một trường đánh bay ra ngoài, rút lui xa mấy chục thước. Đem thân đồ ngạn đánh bay ra ngoài, Hạ Vân Hinh cũng là thu hồi bức họa của tròn, quay người bạo lướt mà ra. Thân đồ môn chủ, Lục Hưu Trinh cùng Thiên Lôi tán nhân thấy thế, cũng là lấy làm kinh hãi, lập tức đỡ quay ngược lại thân đồ ngạn. Hai vị, còn chờ cái gì, nhanh bắt lấy yêu nữ này. Thân đồ ngạn trầm giọng hét to. Nghe được lời này, Lục Hưu Trinh cùng Thiên Lôi tán nhân cũng là thân hình khẽ động, nhảy lên giữa không trung, hướng về Hạ Vân Hinh nhanh chóng nhích tới gần. Không ổn. Lăng Trần nhìn qua chạy ra luận võ đài Hạ Vân Hinh, sau đó lại liếc qua đằng sau đuổi theo Lục Hưu Trinh cùng Thiên Lôi tán nhân, sắc mặt không khỏi có chút khó coi, lấy Hạ Vân Hinh thực lực, làm sao có thể là Lục Hữu Trinh cùng Thiên Lôi tán nhân đối thủ, e rằng rất nhanh liền sẽ bị bắt lấy. Mà hắn còn muốn từ Hạ Vân Hinh nơi này biết cái gọi là chân tướng sự tình, đối phương vẫn không thể chết ở chỗ này. Nhưng là bây giờ, hắn lại bất lực. Oanh oanh. Đúng vào lúc này, thiên không phản phất có được một hồi mây đen điên cuồng lan tràn, một lát sau, kia khắp thiên âm vân đột nhiên dạn nước một đạo khe hở, từng đạo hắc quang hàng lâm, hơn 10 đạo toàn thân bao bọc tại mây đen bên trong loài chim bay thân ảnh, chính là chậm rãi tại giữa không trung ngưng tụ thành hình. Những cái này loài chim bay, hai mắt huyết hồng, toàn thân hắc vũ, tụ tập cùng một chỗ, đen ngòm một mảnh. Cùng với này hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện, nhất thời toàn bộ không gian phảng phật đô là sôi trào lên, một loại không cách nào hình dung đáng sợ ba động từ thân thể bọn họ phía trên khuyết tán ra, loại kia khổng lồ áp lực trực tiếp làm cho trong hội trường mọi người có dũng khí vô pháp động đậy cảm giác, thật đáng sợ thực lực. Trong hội trường mọi người phát giác được cỗ này áp lực, sắc mặt đều là trong chớp mắt tuôn ra vẻ kinh ngạc. Những người này khí tức trên thân đều là mạnh mẽ vô cùng, phía trước những người kia vậy mà đều là thiên cực cảnh cường giả, thoạt nhìn ít nhất không thua năm người. Những người này đến tột cùng là từ nơi nào xuất hiện biến thái? Người của Thánh Vu giáo. Đợi đến kia hơn 10 đầu loài chim bay tới gần, mọi người rồi mới thấy rõ ràng những người kia bộ dáng, kia loài chim bay trên lưng thân ảnh, cả đám đều thân mặc áo đen, trên người thêu lên Thánh Vu giáo tiêu chí, làm cho mọi người sắc mặt đại biến. Nhiều như vậy Thánh Vu giáo cường giả đến vậy, chẳng lẽ là muốn bạo phát võ lâm chính ma đại chiến sao?
Hừ.
Thiên Không, Lục Hưu Trinh cùng Thiên Lôi tán nhân đợi một đám võ đạo chính đạo cực hạn cường giả, cũng là sắc mặt lạnh túc, một tiếng hừ lạnh, đồng dạng là có khổng lồ vô cùng khí tức bạo phát mà khai mở, đem kia đến từ đối phương chân khí uy áp chống cự hạ xuống. Thư Không Dực, không nghĩ tới ngươi vậy mà đích thân đến. Lục Hưu Trinh nhìn qua kia hơn 10 đạo trong bóng đen cầm đầu hắc ý trung nhân, cũng là đồng tử một hồi co rút nhanh, hiển nhiên là đem thân phận của đối phương cho nhận ra. Các ngươi này mấy cái lao không nớt, Hạ Vân Hinh thế nhưng là ta thánh giáo tiếp nhiệm thánh nữ, các ngươi muốn mạng của nàng, ta làm giáo chủ, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Kia hơn 10 đạo hắc quang thân ảnh bên trong, cầm đầu trung niên nhân kia cũng là một tiếng cười to, trên đầu túi cái mũ buông xuống, lộ ra một trường cười tủm tỉm khuôn mặt. Bất quá nếu như tới đều tới, cũng không thể tay không mà về. Chỗ này võ lâm tấm địa to, để cho các ngươi võ lâm chính đạo chiếm nhiều năm như vậy, cũng nên đổi chủ người. Vật ấy, hôm nay liền do bổn tọa mang đi. Tư Không Dực cười cười, thanh âm của hắn như sấm rền, trên không trung quần quần quanh quẩn, mang theo một loại nhiễu loạn nhân tâm ma tính lực lượng. Lời này vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem phải sợ hãi, Thánh Vu giáo lần này như thế huy động nhân lực đến đây mục tiêu, dĩ nhiên là muốn đoạt lấy võ lâm tấm địa to. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 350, Ma đạo cử phách. Võ lâm tấm địa to là vật gì? Trấn áp năm quốc long mạch thiên hạ kỳ vật, liên quan toàn bộ võ lâm mạch máu cùng số mệnh, một khi rơi vào ma môn chi thủ, đối với chính đạo võ lâm mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại đả kích. Qua nhiều năm như vậy, võ lâm chính đạo sở dĩ có thể ổn áp ma đạo một đường, chính là bởi vì võ lâm tấm địa to tồn tại, mỗi một lần võ lâm đại hội đều đản sinh rất nhiều thiên tài, trở thành dưới võ lâm một đời hy vọng. Nếu như võ lâm tấm bia to bị đoạt đi, như vậy võ lâm đại hội lực ảnh hưởng cũng sẽ đi theo giảm mất đi nhiều. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ cướp đi võ lâm tấm bia to. Như võ lâm tấm bia to bị đoạt đi, kia năm quốc khí vận liền quá về ma môn, võ lâm chắc chắn hãm vào hạo kiếp bên trong. Một đám tuổi trẻ võ giả nhao nhao lòng đầy căm phẫn, hận không thể lập tức xông lên, cùng Tư Không Dực đợi ma đạo cự phách không phân cao thấp, liều cái ngươi chết ta sống. Mọi người không cần phải gấp gáp, võ lâm tấm bia to thế nhưng là trấn áp long mạch kỳ vật, nào có dễ dàng như vậy đã bị chuyển đi. Thời điểm này, Thiên Lôi tán nhân thanh âm cũng là tại trong hội trường vang lên, những lời này vừa ra, cũng là nhất thời làm cho này hội trường bên trong bình tĩnh không ít. Không sai, võ lâm tấm bia to chính là trấn áp năm quốc long mạch chi vật, vị trí của nó, há khả năng tùy ý hoạt động. Ha ha, tầm thường thủ đoạn tự nhiên vô dụng. Tư Không Dực cười nhạt một tiếng, chợt trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, bất quá, các ngươi cho rằng, bổn tọa sẽ không hề có chuẩn bị địa đến đây sao? Nghe được lời này, Lục Hưu Trinh đợi chính đạo võ lâm cử đầu, cũng là nhất thời cảm thấy có chút không ổn. Động thủ. Tư Không Dực thủ trưởng lăng không vung lên, từ phía sau hắn, đi ra một người hắc ý lão giả. Hắc Y lão giả mặt không biểu tình, thế nhưng cặp mắt của hắn lại là sáng ngời có thần, tản mát ra mười phần lăng lệ khí tức. Lão giả sau lưng, lưng đeo một chương hắc sắc trường cung phía trên khắc rõ từng đạo cổ xưa hắc sắc phù văn, này dương trường cung, hiển nhiên cũng không phải tầm thường phàm vật, khí tức mạnh mẽ, áp đảo giang hồ danh phẩm phía trên, cũng hẳn là một kiện kỳ vật. Là ma giáo thánh vật, Thương Tâm Cung. Có kiến thức rộng rãi giang hồ hiệp khách nhận ra cái thanh này hắc sắc trường cung lai lịch, lập tức hoảng sợ nói: "Thương Tâm Cung, tuyệt tình tiễn, chính là ma giáo Thương Tâm lão nhân vũ khí, hắn chính là tiếng tâm lừng lây Thương Tâm lão nhân." Thiên cực cảnh ma đạo cự phách, không người nào không phải trên giang hồ là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Thương Tâm lão nhân chính là một trong số đó, hơn nữa người này thành danh đã lâu, lý lịch so với Tư Không Dực còn muốn lao rất nhiều. Đối với những thứ này kinh hô thanh âm, Hắc Y lão giả sắc mặt hiện lộ sóng lớn không sợ, hắn đem sau lưng hắc sắc trường cung từ trên lưng lấy hạ xuống, sau đó nhắm ngay biết được giữa sân vị trí, chíu. U u, một tiếng, trong tay mũi tên rồi đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Hắc sắc mũi tên như lưu tình, từ giữa không trung xuyên qua, sau đó đột nhiên rơi xuống, tại kia luận võ giữa đài vị trí, trong chớp mắt đem so với võ giữa đài đánh ra một cái đại lỗ thủng. Lỗ thủng bên trong, một khỏa to lớn phù văn thạch hiện mà ra. Đây là. Mọi người thoáng nhìn kia lỗ thủng bên trong to lớn phù văn thạch, cũng là sắc mặt rồi đột nhiên kỳ biến, tuy nói không ai biết này phù văn thạch công dụng, nhưng là từ phía trên kia rõ ràng có thể rõ ràng địa cảm ứng được một cỗ cực kỳ khí tức cường hành, cổ hơi thở này, như là độc tính lan tràn đồng dạng, rất nhanh trải rộng toàn bộ võ lâm đại hội hội trường. Liên do bổn tọa tới lòng từ bi địa báo cho địa các ngươi, vật ấy chính là trận pháp thạch. Sau lưng Tư Không Dực, lại là xuất hiện một người sắc mặt lạnh lùng trung nhân, người này mày kiếm mắt sáng, mọc ra như vậy lông mi người đều mười phần anh tuấn, bất quá người này cái cảm rất tiêm, khuôn mặt như hồ ly đồng dạng, nhìn qua làm cho người ta cảm thấy không quá thoải mái. Toàn bộ võ lâm đại hội hội trường cũng đã bị bốn phương ma trận nơi bao bọc, các ngươi những người này hết thể sẽ chết ở chỗ này. Lạnh lùng trung niên nhân nhếch miệng cười cười, như vậy lạnh lạnh nụ cười nhanh chóng truyền khắp toàn bộ hội trường. Theo lời của hắn âm rơi xuống, hội trường ở trong mặt đất cũng là rồi đột nhiên chấn động lên, xuất hiện từng đạo hắc sắc thô to khe nước hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, từng sợi ma khói lửa từ kia mặt đất trong cái khe phiêu tán xuất ra. A, nay từng sợi ma khói lửa bên trong hiển nhiên mang theo có thể làm cho người mất phương hướng thần trí độc tố, một khi hút vào, mỗi người đều trở nên cực kỳ luống cuống, phảng phất muốn nổi điên. Tất cả mọi người ngừng thở, nhanh phục giải độc đan. Nhìn qua xung quanh như vậy kịch liệt biến hóa cảnh tượng, Lục Hưu Trinh cũng là vội vàng lạnh lùng hét to: "Ha ha, đã muộn. Võ Lâm tấm địa to đã là chúng ta vật trong bàn tay." Lạnh lùng trung niên nhân cười ha hả, sau một khắc, trong hội trường rồi đột nhiên vang dội từng đợt tiếng nổ mạnh, không ít người đột nhiên ném ra ám khí, công kích phụ cận đồng bạn, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng lên. Cùng lúc đó, kia Tư Không Dực đợi ma đạo cự đầu, cũng là rồi đột nhiên khống chế lên tọa hạ loài chim bay dị thú, lao xuống hướng kia một tòa Võ Lâm tấm địa to. "Không tốt, bảo hộ Võ Lâm tấm địa to." Lục Hữu Trinh cùng Thiên Lôi tán nhân sắc mặt kỳ biến, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở võ lâm tấm địa to lúc trước. Tự tìm chết. Tư Không Dực trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng hàn ý, chợt một quyền đánh ra, nhất thời, khổng lồ chất khí hóa thành một đầu khổng lồ hắc long của tới, từ trên trời giáng xuống. Nhân Vương Thuẫn. Đối mặt với hắc long rơi xuống, thân đầu ngạn một bước bước ra, bàn tay hắn đang lúc thúc dục lên khổng lồ chất khí, sau đó kể hết ở trước người hắn hội tụ, hóa thành một mặt ngân sắc chân khí cự thuẫn. Phanh. Hắc long phi thân thẳng xuống dưới, thế như bồ lôi, đụng vào kia ngân sắc chân khí cự thuẫn, nhất thời đem kia chân khí cự thuẫn đánh ra một đạo khe nứt. Tư Không Dực nắm tay mới vừa vặn rơi xuống, sau một khắc, kia Thương Tâm lão nhân đã dương cung lắp tên, đem trong tay hắc sắc trường cùng kéo lại đời huyễn, vèo một tiếng, một cây tuyệt tình tiễn bỗng nhiên động bắn mà ra. Đông. Tuyệt tình tiễn rơi vào thân đồ ngạn chân khí cự thuẫn, nhất thời đem kia một đạo cự thuẫn triệt để bắn cho phá vỡ, thân đồ ngạn bản thân thì là lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, rút lui mấy chục thước. Xiêu xiêu. Thân đồ ngạn vừa mới rút lui, Lục Hữu Trinh cùng Thiên Lôi tán nhân liền nên vào tới, gần như đồng thời đánh ra một trường, đánh hướng giữa không trung Tư Không Dực cùng lạnh lùng trung nhân. Đem hai người thế công đánh tan, Tư Không Dực khỏe miệng cũng là nổi lên một vòng vẻ trêu tức, từ phía sau của hắn, đột nhiên đứng ra hai đạo nhân ảnh, hai người này một đen một trắng, bóng trắng nét mặt nụ cười, dáng người cao gầy, sắc mặt tảm đạm, đầu của nó thượng quan cái mũ ghi có nhất kiến sinh tài bốn chữ. Bóng đen khuôn mặt hung hãn, thân rộng thể béo, cái tiểu mặt đen, mũ quan trên ghi có thiên hạ thái bình bốn chữ, thế nhưng trên thân hai người khí tức lại hết sức gần tương đương, không thể nghi ngờ đều là đạt đến thiên cực cảnh tầng thứ. Tạ Tất An, Phạm Vô Cứu, là ma giáo Hắc Bạch Thánh Sứ. Thiên Lôi tán nhân sắc mặt kịch biến nói, kia Hắc Bạch Thánh Sứ hai người vừa xuất hiện, cũng là như hai đạo hữu hồn đồng dạng, xuất quỷ nhập thần địa lướt đến võ lâm tấm bia to vị trí, lấy ra một loạt hỏa dược đạn ném về phía võ lâm tấm bia to phía dưới, sau đó hai người đồng thời giơ tay, ý đồ đem võ lâm tấm bia to từ trên mặt đất cho nâng lên. Từng sợi hắc sắc chất khí từ hai người trong bàn tay thẩm thấu tiến vào võ lâm tấm bia to bên trong. Ngang. Trong lúc bất chợt, kia võ lâm tấm bia to bên trong vang lên một tiếng trời rung đất chuyển long ngâm thanh âm, từ kia bia trong cơ thể bộ đột nhiên chui đi ra một đạo màu vàng đất cự long hư ảnh, thanh thế kinh người. Bành bành. Màu vàng đất cự long hư ảnh xuất hiện, một đạo thô to đuôi rồng quét ngang, trước sau bảo tại hắc bạch thánh sứ hai người trên người, sống sờ sờ mà đem hai người quét được thổ huyết bay ra ngoài. Một cỗ khủng bố long uy, nhất thời tràn ngập cả tòa hội trường. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 351, long mạch chi lực. Vậy là long mạch hóa thân. Nguyên bản đang thất kinh rất nhiều võ giả, thấy này một đầu màu vàng đất cự long hư ảnh xuất hiện, đều là không khỏi vui mừng quá đỗi. Không nghĩ tới này võ lâm tấm địa to trấn áp long mạch chi khí, vậy mà sẽ ở lúc này xuất hiện, đem này hắc bạch thánh sứ cho sống sờ sờ đánh lui. Này long mạch hóa thân khí tức hiển nhiên dị thường cường hãn, hoàn toàn đem hai người thiên cực cảnh cường giả coi là không có gì, một bà bỏ qua. Tiếng tăm lừng lây hắc bạch thánh sứ hoàn toàn không phải là đối thủ, căn bản ngăn cản không nổi. Thân đồ ngạn nhìn qua kia hướng chính mình bạo lực mà đến long mạch hóa thân, trong mắt cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng sắc mặt vui mừng. Lúc này hắn cũng là lạnh lùng hét to, long mạch chi lực giúp ta chém trừ tà ma ngoại đạo. Nhưng mà tại hắn như vậy quát chói tai, kia một đạo long mạch hóa thân lại là cũng không lập tức dừng lại, rơi ở trên người hắn, mà là từ đỉnh đầu của hắn mặc lướt tới. Cái gì? Sắc mặt sững sờ, thân đồ ngạn quay đầu đi, chỉ thấy được kia nhất đầu long mạch hóa thân, đúng là bay về phía cách đó không xa Lăng Trần, trực tiếp từ nó đỉnh đầu đột nhiên quán chú hạ xuống. Lăng Trần né tránh không kịp, chỉ có thể tiếp nhận cỗ này long mạch chi lực quán chú, nhất thời, một cỗ cực đoan hùng hồn lực lượng đột nhiên trào vào Lăng Trần trong cơ thể. Bùm bùm đùng đùng. Tại đây trong chớp mắt, Lăng Trần trong cơ thể phảng phất trong chớp mắt vang lên bùm bùm đùng đùng thanh âm, toàn thân khớp xương đều tại đè ép, phát ra tiếng vang, phảng phất muốn giải thể. Ba mẹ nó, muốn chết rồi. Lăng Trần cảm giác thân thể sắp nổ tung đồng dạng, cỗ này long mạch lực lượng thực sự quá bá đạo, người bình thường căn bản không chịu nổi. Cho dù là hắn cổ thân thể này, đều là khống chế không được cỗ lực lượng này. Hừ, long mạch chi lực, há lại một cái liền đại tông sư cũng không phải tiểu tử có thể hạ phục, bạo cho ta thể mà chết ta. Tư Không Dực cười lạnh một tiếng, phản phất sớm đã dự liệu được kết quả đồng dạng, liền chờ nhìn Lăng Trần bạo thể mà chết, sau đó do hắn tới tiếp thu cỗ này long mạch chi lực. Long mạch chi lực chính là trong thiên hạ chí cường lực lượng, nếu là có thể hấp thụ bộ phận long mạch chi lực, như vậy đối với thực lực sẽ có tương đối kinh người ích lợi. Lúc này, tại bên ngoài hội trường mặt, Lôi Minh tiểu lâu tầng cao nhất, theo bốn đạo âm thanh xé gió lên, bốn đạo nhân ảnh trước sau xuất hiện ở quán rượu chi đỉnh. Bốn người này, ba nam một nữ, nam khí khái hào hùng bức người, nữ đẹp như thiên tiên, bốn người đều là đeo mũ rộng vành, tại kia cuồng phong quét, tay áo bồng bềnh. Ánh mắt của bọn hắn đều là rơi vào kia võ lâm đại hội hội trường vị trí, chỗ đó bị một đoàn mây đen bao phủ, không ngừng có sấm sét vang rội từ thiên không bên trong đánh xuống, thiên địa lực lượng vô cùng hỗn loạn. Nhìn cái dạng này, tựa hồ là võ lâm đại hội xuất hiện chuyện gì cố. Một người áo bào trắng thanh niên nam tử nhìn qua võ lâm đại hội hội trường, ánh mắt ngưng lại nói: ta tựa hồ loáng thoáng cảm giác được một tia ma đạo khí tức, chẳng lẽ ma môn người đến? Duy nhất cô gái kia ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt mỹ lệ động lòng người khuôn mặt, chính là lúc trước đã cứu Lăng Trần Liêu Phi Nguyệt. Ma đạo dám tập kích nơi này, không khỏi cũng quá càn rỡ. Nói chuyện chính là một người khuôn mặt lạnh lùng thanh niên mặc áo đen, hắn lưng đeo trường thương, khí chất lãnh khốc, từ bề ngoài căn bản nhìn không ra chân thực tuổi tác. Tình huống có lẽ có chút không ổn, nhanh chóng đi chợ giúp a. Trong bốn người nhìn như nhiều tuổi nhất một người động, người này làm cho người ta cảm giác ôn nhuận như ngọc, người khiêm tốn, có hiệp sĩ phong phạm. Lời của hắn âm vừa rơi xuống, bốn người cũng là thân hình khẽ động, tiêu thất tại rượu kia lầu chi đỉnh. Suy suy. Lúc này, Lăng Trần cả người đã bành trướng lên, da của hắn thịt đều là khua lên từng khối, nhìn qua mười phần doan người. Đại trưởng lão, nhanh cứu cứu ca ca Lăng Trần. Nhìn thấy một màn này, Lăng Âm bắt lấy thượng quan Hoành ống tay áo, sắp khóc lên đồng dạng, cầu khẩn nói. ai, ta cũng bất lực. Thượng quan Hoành lắc đầu, thở dài một hơi, nếu như hắn có thể xuất thủ cứu lời của Lăng Trần, vậy hắn cũng sẽ không tiếc rẻ xuất thủ. Ai cũng không giúp được hắn, muốn vượt qua cửa ải khó, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Ngay tại Lăng Trần cảm thấy thân thể bành trướng, gần như muốn nổ tung đồng dạng thời điểm, trong lúc bất chợt, một cỗ ôn hòa dòng nước ấm đột nhiên từ ngực vị trí thẩm thấu tiến vào trong cơ thể, sau đó nhanh chóng trong thân thể bộ khuyết tán ra. Cỗ này ôn hòa dòng nước ấm những nơi đi qua, kia một đạo nguyên bản bá đạo vô cùng, gần như muốn đem cả người nứt vỡ lực lượng kinh khủng, đúng là như kỳ tích bình địa hơi thở hạ xuống. Long mạch chi lực sao mà cường đại, cho dù là nhận lấy áp chế, vẫn đang kịch liệt sôi trào. Vào lúc đó, tại Lăng Trần thân thể chỗ sâu trong, có mặt khác một cỗ ẩn núp lực lượng bỗng nhiên xuất hiện, phản phất từng sợi hắc sát xương mù thể, lan tràn ra, bổ sung lấy một loại mãnh liệt tính ăn mòn, cho dù là long mạch chi lực, lại cũng là tại loại này ăn mòn lực lượng, bị ăn mòn một mảnh lớn. Bởi vì hắc sát xương mù thể từ bên trong đem long mạch chi lực tan rã, rốt cục làm cho long mạch chi lực bị đạo kia dòng nước gấm cho triệt để trấn áp hạ xuống. Theo như vậy tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt tiêu thất, Lăng Trần thần trí lúc này mới khôi phục thanh minh, hắn phát giác được, cỗ này dòng nước gấm, nghiêm nhiên chính là đến từ chính huyết ngọc lực lượng. Này huyết ngọc lại cứu ta một mạng. Lăng Trần trong nội tâm âm thầm vui mừng, mai này thần bí huyết ngọc đã liên tục mấy lần cứu hắn mệnh, thứ này tuyệt đối là một kiện nhất lên vô song thiên hạ chí bảo. Kỳ quái, ngoại trừ huyết ngọc bên ngoài, mới vừa rồi còn có mặt khác một cỗ ẩn núp lực lượng đột nhiên xuất hiện, lúc này mới thuận lợi đem long mạch chi lực chấn áp hạ xuống. Lăng Trần trong lòng có chút nghi hoặc, huyết ngọc lực lượng hắn đã thành thói quen, thế nhưng mặt khác một cỗ lực lượng lại là chưa bao giờ thấy qua, nhưng lại có loại cảm giác quen thuộc. Là thiên ảnh độc. Đột nhiên, Lăng Trần nhãn tình sáng lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt đột nhiên biến đổi, vừa rồi kia một cỗ lực lượng, không phải là cái khác, chính là ban đầu ở Quỷ Vụ Sơn thời điểm, Liêu Tích Linh cho hắn gieo xuống thiên ảnh độc. Lúc ấy chúng thiên ảnh độc, vốn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất quá huyết ngọc lực lượng hóa giải đại bộ phận thiên ảnh độc, nhưng dù vậy, vẫn có một bộ phận thiên ảnh độc lưu ở trong cơ thể, cũng chưa hoàn toàn bị giải hết, mà là ẩn núp lại. Thời gian dài như vậy, thiên ảnh độc không có phát tác, Lăng Trần đều nhanh muốn quên chuyện này. Nay thiên ảnh độc, vốn là hại ta tánh mạng đồ vật, không nghĩ tới hiện giờ ngược lại trở thành cứu mạng chi vật. Lăng Trần hít sâu một hơi, trong lòng cũng là nổi lên một chút vui mừng, loại chuyện này, e rằng liền Liêu Tích Linh lúc trước cũng nghĩ không ra a. Hắn thành công. Trên mặt của Thượng Quan Hoành hiện ra một vòng sắc mặt kinh hỉ, long mạch chi lực vậy mà để cho Lăng Trần cho chấn áp xuống. Cái gì? Tiểu tử này cư nhiên chống được tới. Nhìn thấy một màn này, giữa không trung Tư Không Dực, sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi, long mạch chi lực mạnh mẽ, liền bọn họ những thiên cực này cảnh cường giả đều rất khó phục tùng được, Lăng Trần cái khu vực này khu cựu trọng cảnh võ sư, là như thế nào làm được? Quản nhiều như vậy làm gì, giết hắn đi là được. Bên cạnh, vị Thương Tâm lão nhân kia mở ra kia một trường toàn thân ngăm đen thương tâm cùng, đem tiễn nhắm ngay Lăng Trần, chỉ thuộc về thiên cực cảnh khổng lồ chân khí, rót vào kia một đạo tuyệt tình tiễn, chíu. U, một tiếng, giống như đạo hắc sắc lưu quang, đối với mi tâm Lăng Trần bắn mạnh tới. Chỉ cần giết Lăng Trần, kia liền có thể một lần nữa giải phóng xuất long mạch chi lực. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 352, Hắc Bạch Thánh Sứ. Cùng với dồn dập gió rít thanh âm, kia một đạo tuyệt tình tiễn, cũng là như một đạo lưu tinh, mãnh liệt bắn hướng Lăng Trần, ở trong hư không lưu lại một đạo vô cùng lăng lệ quy tích. Thương Tâm lão nhân tuyệt tình tiễn, phản phất có thể xuyên phá hư không đồng dạng, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lăng Trần. Lăng Trần sắc mặt cũng là biến đổi, lấy thực lực của hắn, làm sao có thể chống đỡ được đối phương người thiên cực này cảnh cường giả công kích. Thế nhưng lấy căn này tuyệt tình tiễn tốc độ cùng lực lượng, rồi lại tuyệt không phải hắn có thể lẫn mất khai mở. Nguy cơ, Lăng Trần chỉ có thể kiên trì, đưa tay hướng về kia tuyệt tình tiễn bắt đi qua. Sau một khắc, làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm một màn xuất hiện, tay của Lăng Trần một chảo, vậy mà thật sự là đem kia một cây tuyệt tình tiễn cho một mực chộp vào rảnh tay trong. Vậy mà bắt lấy. Lăng Trần mình cũng không thể tin được, chính mình cư nhiên trực tiếp bắt lấy Thương Tâm lão nhân bắn ra tuyệt tình tiễn, chỉ sợ cũng xem như thiên cực cảnh cường giả, cũng không dám đón đỡ đối phương tuyệt tình tiễn. Mà trước mắt, này đủ để miêu sát một người cực hạn đại tông sư tuyệt tình tiễn, cư nhiên chỉ là nát phá bàn tay hắn một chút ra, hoàn toàn bị hắn tiếp hạ xuống. Làm sao có thể? Kinh hãi nhất còn thuộc Thương Tâm lão nhân, thấy Lăng Trần cư nhiên không cần tốn nhiều sức liền tiếp được thương thế của hắn tâm tiễn, hắn quả thật đều muốn kinh sợ ngây người, hắn này một mũi tên, coi như là Lục Hữu Trinh, Thiên Lôi tán nhân như vậy cấp tiên cực khắc cảnh cường giả, cũng không dám đón đỡ. Lăng Trần cư nhiên tay không tới đón, vấn đề còn bị hắn cho tiếp được. Hiện tại long mạch chi lực tại đây tiểu tử trong cơ thể, hắn sớm đã không phải là thần ý môn đó tiểu đệ tử, kẻ này thực lực bây giờ đủ để ngang hàng thiên cực cảnh cường giả. Hắc sắc loài chim bay trên lưng, Tư Không Dực nhíu mày, nói: "Long mạch chi lực, vậy mà cường đại như thế?" Thương Tâm lão nhân như trước có chút khó có thể tin. "Vậy là tự nhiên, long mạch là năm quốc khí vật chỗ, chỉ là một cái võ sư cựu trọng cảnh sứ tiểu tử, long mạch chi lực liền có thể đủ để cho hắn cùng với ngươi đối với ngang hàng, nếu là rơi vào trong tay của chúng ta." Nói đến đây, phía sau lạnh lùng trung niên nhân trong mắt cũng là hiện ra một vòng nóng bỏng vẻ. Nếu là bị hắn đạt được long mạch chi lực, chẳng phải là trong chớp mắt liền có thể xưng bá võ lâm, vô địch thiên hạ. Không có tác dụng đâu. Lúc này, Tư Không Dực lại là khoát tay, mà lắc đầu, không người có thể trưởng khống long mạch chi lực, cố lực lượng này chỉ có thể tồn tại ở võ lâm tấm bia to bên trong. Lăng Trần này, bởi vì hắn là lần này võ lâm đại hội đệ nhất danh, là võ lâm tấm bia to chỗ tán thành người, cho nên hắn mới có thể bị long mạch chi lực tạm thời nhập vào thân, đạt được cường đại như thế lực lượng. Chúng ta việc này mục tiêu chính là võ lâm tấm bia to, chớ quên. Hắc Bạch Thánh Sứ, do hai người các ngươi xuất thủ, giết cho ta tiểu tử này, phóng ra trong cơ thể hắn long mạch chi lực. Tư Không Dực đối với kia Hắc Bạch Thánh Sứ hai người ra lệnh. Tuân mệnh. Hai người hơi hơi không người, mà hơi có vẻ âm trầm một quang, cũng là trước sau rời đến trên người Lăng Trần. Nhất thời, Lăng Trần cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn, hiện tại đối mặt địch nhân, thế nhưng là hai người thiên cực cảnh cường giả. Bá. Hắc Bạch hai nhà bóng dáng gần như đồng thời động, phân biệt từ hai cái phương hướng bất đồng hướng Lăng Trần lướt đi tới, bên trái là đen thánh sứ vũ khí, là một thanh cán dài liêm đao, từ trên xuống dưới tản mát ra một cỗ mười phần tà dị hơi thở lạnh như băng. Mà Bạch thánh sứ vũ khí thì là một cây đại tang, đang khóc tang đồng đỉnh, là ba tên nhân loại đầu lâu, nhìn qua có chút hãi người. Câu hồn. Đen thánh sứ cán dài liêm đao hướng trước người trong hư không dẫn một phát, liêm ảnh liền vây quanh Lăng Trần sau lưng, đột nhiên nhấc câu, phảng phất muốn trong chớp mắt đem Lăng Trần cho lưng mọi chém giết. Trong cơ thể có long mạch chi lực, Lăng Trần đối với Hắc Bạch thánh sứ này liên thủ công kích, ngược lại không có biểu hiện quá mức sợ hãi, cùng hai người thiên cực cảnh cường giả quyết đấu, này ngẫm lại đều là một kiện làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào sự tình. Đương nhiên, trước kia Lăng Trần chỉ là dám nghĩ, lại không thực lực kia, hiện tại nếu như có được phần này lực lượng cường đại, vậy làm sao có thể lãng phí cơ hội tốt như vậy. Thiên cực cảnh cường giả, vô luận tu vi hay là võ học chiêu thức, cảnh giới đều xa xa cao hơn người bình thường, bởi vì tư chất người tầm thường, căn bản không đạt được một bước kia, mặc dù lại khắc khổ, cũng liền tối đa tu luyện tới cảnh giới của đại tông sư, lại muốn đi trên một bước, không, có siêu nhân nhất đẳng thiên phú, là không thể nào. Trong cơ thể có hơi hơi long ngâm tiếng vang triệt, Lăng Trần thân thể về phía trước ngã xuống, hai ngón đặt tại trên mặt đất, kia liêm ảnh, từ phía sau lưng của hắn phía trên, ước chừng chỉ có một tấc cao địa phương tìm đi qua. Lấy mạng. Vừa mới né tránh đen thánh sứ công kích, Bạch thánh sứ thế công lại đến, người sau cây đại tàng phía trên, tại chân khí quán đâu, phản phất có được từng tiếng kêu khóc vang dội, nhiễu nhân tâm trí. Phản phất thật sự có một cái trong suốt đại thủ từ cây đại tang bên trong đưa ra ngoài, muốn đem linh hồn của Lăng Trần cho lôi kéo đi. Phát giác được đến từ sau lưng hắn ý, Lăng Trần cũng là bỗng nhiên rút ra thiên phụ trọng kiếm, đột nhiên cắm vào sau lưng trên mặt đất, cây đại tang bên qua, đánh vào thiên phụ trọng kiếm phía trên, từ thân thể của Lăng Trần bên hông lao đi qua, tại thiên phụ trọng kiếm trên sát ra một đạo dị thường óng ánh hỏa tinh. Tại ngăn trở cây đại tang, Lăng Trần lập tức đem thiên phụ trọng kiếm rút, sau đó xoay người một cái, liền lùi mấy bước, cùng Hắc Bạch Thánh Sứ hai người kéo ra cự ly. Vậy mà bằng vào sức một mình, ngăn trở Hắc Bạch Thánh Sứ. Cách đó không xa, Từ Nhược Yên thấy như vậy một màn, cũng là giật mình không thôi, coi như là bị long mạch chi lực nhập vào thân, nhưng Lăng Trần vẫn hay là Lăng Trần, thấy được đối phương cùng hai người thiên cực cảnh cường giả đối chiến, lòng của nàng cũng là bịch bịch nhảy không ngừng. Chỉ có chân long cấp thiên tài tài năng không chế được long mạch chi lực. Lăng Trần quả nhiên là năm quốc trong trốn võ lâm mấy trăm năm không ra thiên tài, có hắn, nói không chừng có thể thủ được võ lâm tấm địa to. Nói chuyện chính là lúc trước thua ở Lăng Trần Bách Lý Huyền Sách, tại kiến thức đến long mạch chi lực cường đại, hắn cũng là cảm giác có hy vọng, tâm huyết sôi trào. Người nghĩ rất đơn giản, không có giống những người khác lạc quan như vậy. Tuyết Vô Nhai mặt mày ủ rũ, nếu như Hắc Bạch Thánh Sứ tháo gỡ ra, một cái thực lực cũng không tính quá mạnh mẽ, bọn họ mạnh mẽ tại hai người bọn họ phối hợp, hai người bọn họ bản lĩnh thật sự, khẳng định không chỉ không sai. Lăng Trần tuy thân phụ long mạch chi lực, thế nhưng là lấy tu vi của hắn, có thể phát huy ra long mạch 1/10 lực lượng, kia e rằng đã là cực hạn. Chúng ta hướng tông môn phát tín hiệu cầu cứu đã phát ra ngoài, Lăng Trần chỉ cần kiên trì nữa một đoạn thời gian, viện binh sẽ đi đến. Vạn Tượng công tử nói. Quá khó khăn, người của ma giáo chẳng lẽ lại không biết điểm này, ta có loại dự cảm bất tường, e rằng chúng ta phát ra ngoài bổ câu đưa tin đã toàn bộ bị chặn đường. Bạch Thanh Vi cũng là nhào nổi lên lông mày kẻ đen, tâm lực của nàng đẳng cấp cao, tại do xét điều tra phương diện cũng có chỗ sở trường, đối với chính mình phát ra ngoài bổ câu đưa tin sẽ có đặc thù cảm ứng, mà loại cảm ứng này hiện tại đã hoàn toàn không phát hiện được. Lục môn chủ, thân đồ môn chủ, thiên lôi tán nhân ba vị tiền bối đều bị cuốn lấy, thoát thân không ra, trừ ba người bọn họ, hiện tại chỉ có Lăng Trần có thể ngang hàng thiên cực cảnh cường giả, nơi đây thành bại, liền đều xem hắn có thể hay không chống đỡ được Hắc Bạch Thánh Sứ. Đông đảo một đời tuổi trẻ tụ tập cùng một chỗ, một bên cùng người trong ma đạo chém giết, một bên cũng là đem hy vọng toàn bộ ký thác vào trên người Lăng Trần. Mấu chốt tính chàng kia chiến đấu, tại Lăng Trần chỗ đó, Lăng Trần như bại, hôm nay trường hạo kiếp này chỉ sợ cũng tránh không khỏi. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 353, Thiên hạ tứ kiệt. Tiểu tử, thật sự có tài. Đen Thánh Sứ có chút kinh ngạc nhìn qua Lăng Trần, đối phương vậy mà như thế hời hợt, liền hóa giải được hai người bọn họ thế công, này đặt ở một cái cựu trọng cảnh trên người võ sư, không thể nghi ngờ làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Ma giáo Hắc Bạch Thánh Sứ cũng bất quá như thế. Lăng Trần cảm thụ được trong cơ thể mênh mông long mạch lực lượng, khóe miệng cũng là nhấc lên một vòng đường cong, cỗ này long mạch chi lực quả thật mạnh đáng sợ, khó trách có thể làm cho người trong ma giáo như thế huy động nhân lực địa cấp đoạt. Có cỗ lực lượng này, cho dù là thiên cực cảnh cường giả, hiện tại cũng không cần e ngại. Xem ra long mạch chi lực mang đến cho ngươi không nhỏ tự tin a. Bạch Thánh Sứ cũng là nheo lại con mắt, trong mắt có một vòng hàn ý tại tuôn động. Không lấy ra điểm bản lĩnh thật sự, e rằng chúng ta Hắc Bạch Thánh Sứ hôm nay muốn bị người trong thiên hạ chế nhạo. Đen Thánh Sứ cũng là ánh mắt trầm xuống, mà thân thể của hắn hơi hơi cùng khổng lồ hắc sắc chân khí liên tục không ngừng địa rót vào trong tay đen liêm bên trong, tại kia đen liêm phía trên bao trùm một tầng hắc sắc quỷ dị lưu quang. Bên cạnh, Bạch Thánh Sứ trong tay cây đại tang cũng là phảng phất phát ra từng tiếng khóc thét, một tầng bán trong suốt kia ánh sáng trắng tại ở trên lưu động, làm cho người ta linh hồn hơi bị run rẩy. Hắc Bạch Thánh Sứ gần như đồng thời khởi hành, phảng phất trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt Lăng Trần, đen liêm cùng cây đại tang cuốn giao cùng một chỗ, một cỗ cực kỳ khổng lồ khí tức cấm trầm, rồi đột nhiên phóng thích mà ra. Gió lạnh cuộn cuộn, chân khí hóa thành một đạo hình thể to lớn ác quỷ hư ảnh, phảng phất từ kia hai đạo vũ khí bên trong mọc ra đồng dạng. Chỉ có một nửa người trên, thò ra hai tay, chụp vào Lăng Trần cái cổ. Nhìn thấy ác quỷ hư ảnh trong chớp mắt, Lăng Trần cũng là không khỏi biến sắc biến đổi, hắn người này, nhưng cho tới bây giờ không tin cái gì linh dị quỷ thần sự tình, nhưng mà trước mắt Hắc Bạch Thánh Sứ này võ học, lại phảng phất thật có thể đủ gọi xuất dưới suối vàng quỷ thần đồng dạng, cực kỳ âm tà. Chân Long hộ thể. Tại kia một đạo ác quỷ hư ảnh tới gần trong chớp mắt, Lăng Trần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, từ trong cơ thể của hắn, đột nhiên bộc phát ra một đạo trông rất sống động cao chót vót long ảnh, cứ như vậy chiếm giữ ở trên người Lăng Trần. Tại kia ác quỷ hư ảnh tiến gần trong chớp mắt, long ảnh đột nhiên thân thể bạo động, một quả to lớn long đầu đột nhiên đánh tới kia ác quỷ hư ảnh. Long quỷ giao phong, cùng với một đạo kinh người tiếng va chạm, kia một đạo ác quỷ hư ảnh hiển nhiên bị cứng rắn địa cho đánh bay ra ngoài, một mảnh cánh tay bị hoàn toàn mất đi, phát ra một tiếng chói tai kêu to âm thanh. Nhìn thấy một màn này, Hắc Bạch Thánh Sứ cũng là sắc mặt phải sợ hãi, hai người bọn họ liên thủ một kích, vậy mà cũng bị Lăng Trần cho kích phá. Thật là lớn nhanh nhân tâm. Ma đầu, nhận lấy cái chết. Liên tục thúc dục long mạch chi lực, Lăng Trần cũng là đại khái biết cỗ này long mạch chi lực cường độ, coi như là tiếng tăm lừng lây Hắc Bạch Thánh Sứ, hiện tại như cũ cũng không phải là đối thủ của hắn. Thiên phủ trọng kiếm, ở trong tay Lăng Trần phảng phất nhẹ như không, Lăng Trần bàn chân bỗng nhiên chĩa xuống đất, chính là một kiếm vung ra, đúng là chủ động một kiếm chém về phía Hắc Bạch Thánh Sứ hai người. Tự tìm chết. Hắc Bạch Thánh Sứ hai người cũng là giận tím mặt, bọn họ thân là thiên cực cảnh ma đạo cự đầu, lúc nào bị một cái hậu bối kiêu ngạo như vậy qua, nếu như đặt ở bình thường, bọn họ một tay liền có thể đơn giản đem Lăng Trần cho bóp chết. Thế nhưng hiện tại, Lăng Trần cư nhiên có thể làm được lấy một địch hai, hơn nữa không chút nào rơi xuống phong. Cái này tiểu tử, cực kỳ cuồng vọng. Ma đạo bên này, mấy tên đại tông sư cường giả đều là nhắm ngay Lăng Trần, sau đó thân hình nhao nhao lướt đi, sắc ý đằng đằng địa xông về phía người sau. Từng đạo tương đối mãnh liệt thế công, nhất thời phô thiên cái địa đánh hướng Lăng Trần. Cút. Đứng ở chỗ cũ, Lăng Trần vẫn không nhúc nhích. Tùy ý kia vài người ma đạo đại tông sư nhào lên, ngay tại bọn họ tới gần phía trước bên cạnh thân trước một sát na, Lăng Trần bỗng nhiên động, hắn mãnh liệt một quyền đánh ra ngoài, quyền kinh hóa long, mãnh liệt lao nhanh mà ra. Bành bành bành. Tất cả đều ít nhất là thất trọng cảnh trở lên vài người ma đạo đại tông sư, tại Lăng Trần một quyền này dưới đều bại lui, miệng phun máu tươi, thảm bại mà về. Quả nhiên không hổ là con trai của Lăng Thiên Vũ, làm tốt lắm. Lục Hưu Trinh thấy được Lăng Trần đại hiện thần uy, liên tục đánh lui ma đạo cao thủ, nội tâm căng thẳng cũng là nhanh chóng rơi xuống, mà thần sắc chấn phấn. Làm không tốt, hôm nay phải dựa vào tiểu tử này đánh thắng ma giáo. Thật là một cái thảo nhân ghét tiểu tử, cùng phụ thân hắn đồng dạng. Tư Không Dực ánh mắt hơi trầm xuống, bất quá sau đó trong mắt của hắn chính là xông lên một vòng rét lạnh vẻ, tại một trường đánh lui trước mặt Lục Hữu Trinh, Tư Không Dực giơ bàn tay lên, lăng không vung lên, mà liền có hơn 10 danh thân mặc áo bào trắng ma đạo cao thủ đột nhiên thoát ra, lướt đến đó trong hội trường trận pháp thạch xung quanh. Hơn 10 danh ma đạo cao thủ tất cả lấy ra một đạo ấn phù, đem chân khí rót vào ấn phù bên trong, ấn phù cùng trận pháp thạch phát sinh cộng minh, một đạo to lớn quỷ dị phù văn, cũng là từ viên kia to lớn trận pháp thạch nổi lên hiện ra. Ông, ta dị hắc mang từ kia trận pháp thạch phía trên rồi đột nhiên phóng thích ra, sau đó dọc theo kia trên mặt đất từng đạo ma ngấn hướng bốn phía lan tràn, rất nhanh, kia một đạo bốn phương ma trận nhất thời ra tốc vận chuyển lên. Tại kia bốn phương ma trận trung ương, cũng chính là viên kia to lớn phía trên trận pháp thạch, xuất hiện một đạo to lớn lốc xoáy bên trong thả ra một cỗ mãnh liệt hấp lực, to lớn vô hình áp lực, nhất thời tác dụng tại trên người Lăng Trần. Lăng Trần cảm giác một cỗ cường đại nuốt hấp chi lực thêm tại trên người của mình, chân khí trong cơ thể, phản phật đô cũng bị lôi kéo xuất ra. Phu cận võ giả đều là bị trực tiếp cho hấp đi qua, thân thể bị sống sờ sờ địa hút khô, tính cả tinh khí cùng nhau bị hút đi, biến thành một cỗ khô quắt thi thể. Không tốt, long mạch chi lực tại sói mòn. Lăng Trần cảm giác được không chỉ chân khí dục dịch, đúng là liền long mạch chi lực đều nhận lấy hấp xả, phản phất muốn bị kia bốn phương ma trận cho hút đi vào. Nếu là mất đi long mạch chi lực, vậy hắn thực lực e rằng đem lập tức ngã quay về nguyên lai hoàn cảnh, đến lúc sau, kia nhưng chỉ có hết cách xoay chuyển. Tiểu tử, bị ngươi đắc ý lâu như vậy, hiện giờ cũng nên đưa ngươi lên đường. Hắc Bạch Thánh Sứ thấy Lăng Trần sắc mặt đỏ lên, cũng là lạnh lạnh cười cười, bọn họ tự nhiên biết bốn phương ma trận lợi hại, trận pháp này là chuyên môn vì nhằm vào long mạch chi lực mà nghiên cứu ra ma trận, tại đây đạo trận pháp dưới tác dụng, Lăng Trần đã áp chế không nổi long mạch lực. Âm thanh xé gió lên, hai người đã là lại lần nữa công hướng Lăng Trần. Lăng Trần chỉ có thể cưỡng chế trong cơ thể dao động, kiên trì nên đón tới, bất quá hai chiều, liền bị Bạch Thánh Sứ một trường đánh vào nơi ngực, thân thể rút lui mấy chục thước, bị kia mắt trận trò lồi kéo đi qua. Một đầu màu vàng đất long ảnh, từ Lăng Trần trong cơ thể bị tách rời ra, mắt thấy đã kéo ra một nửa, muốn hoàn toàn chốc bong. Xiêu xiêu. Nhưng mà đúng vào lúc này, giữa không trung đột nhiên vang lên từng đạo âm thanh xé gió, bốn đạo nhân ảnh xuất hiện, phảng phất từ thiên mà hàng, đột nhiên rơi vào Lăng Trần bốn phía. Bốn người đồng thời xuất thủ, đem một luồng mười phần hùng hồn được chân khí rót vào Lăng Trần trong cơ thể. Nguyên bản suýt nữa bị kéo ra bên ngoài cơ thể long mạch chi lực, lại lần nữa bị kéo trở về một đường. Lăng Trần, chịu đựng. Một đạo quen thuộc thanh âm cô gái truyền tới bên hai, Lăng Trần xoay chuyển ánh mắt, giữa tầm mắt, rõ ràng có một đạo quen thuộc mỹ lệ gương mặt, rõ ràng là ban đầu ở Đông Hoang Thành gặp phải Liêu Phi Nguyệt. Ba người khác, tu vi đều là đạt đến đại tông sư đỉnh phong trình độ, mà khí chất của bọn hắn đều là siêu phàm thoát tục, đỉnh thiên lập địa, khí tức cùng Liêu Phi Nguyệt không phân cao thấp. Thiên hạ tứ kiệt. Thấy được bốn người này trong chớp mắt, Lăng Trần trong lòng cũng là rồi đột nhiên chấn động, trong chớp mắt liền đoán được bốn người thân phận. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 354, Hoàng Tuyển Đồ. Thiên hạ tứ kiệt, thanh niên một đời tứ đại đỉnh phong nhân vật, tuổi của bọn hắn cũng không vượt qua 40 tuổi, thế nhưng từng cái đều đạt đến đại tông sư tầng tứ đỉnh phong, thực lực thẳng truy đuổi thiên cực cảnh cường giả. Lúc trước, Lăng Trần chỉ là nghe qua thiên hạ tứ kiệt tên tuổi, cũng không có thấy tận mắt qua bốn người, không nghĩ tới hôm nay, bốn người vậy mà cùng lúc xuất hiện tại trước mặt của hắn. Có bốn người tương trợ, Lăng Trần áp lực nhất thời lại giảm. Tăng lớn độ mạnh yếu, cướp đoạt long mạch. Tư Không Dực sắc mặt hơi trầm xuống, quát to. Nghe được lời này, những cái kia hơn 10 danh áo bào trắng ma đạo cường giả, cũng là nhao nhao ra tốc chân khí quán chú, thậm chí không tiếc vận dụng hao tổn tu vi bí pháp ngắn ngủi tăng thực lực lên, tăng nhanh bốn phương ma trận vận chuyển. Trên người Lăng Trần áp lực lại lần nữa đột nhiên tăng. Muốn không chịu nổi. Lăng Trần có dũng khí linh hồn cùng với thân thể chóp bong ảo giác. Lúc này, Liêu Phi Nguyệt bốn người tựa hồ đối với xem liếc một cái, mà gật gật đầu, sau một khắc, từ trên người của bọn hắn đều là đột nhiên bay lên xuất một đạo long ảnh hư ảnh, bốn đạo long hình hư ảnh, cùng trên người Lăng Trần long mạch chi lực, sản sinh cộng minh. Thiên hạ tứ kiệt, đều là nhiều giới võ lâm đại hội bá chủ, không phải là đệ nhất chính là thứ hai, trên người bọn họ tích lũy long mạch chi khí, số lượng tương đối khủng bố, không phải là đồng dạng thiên tài có thể đánh đồng. Bốn đạo long ảnh đằng bay liệng lên, phi đến giữa không trung, sau đó đột nhiên từ trên trời giáng xuống, liên tiếp địa rơi vào trên người Lăng Trần, chui vào Lăng Trần trong cơ thể. Tại bốn đạo long ảnh chui vào, Lăng Trần khí tức trong chớp mắt bành trướng, lực lượng lớn tăng. Lăng Trần, đi phá hư kia khối trận pháp thạch. Thời điểm này, Liêu Phi Nguyệt đối với Lăng Trần lạnh lùng quát. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là nhãn tình sáng lên, này trận pháp thạch chính là tòa đại trận này hạch tâm, nếu là phá đi lời của trận pháp thạch, kia liền có thể đủ bài trừ mất cả tòa đại trận. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Trần cũng là quyết định thật nhanh, hắn lập tức cơ lấy Thiên Phủ trọng kiếm, sau đó thân thể nhảy lên thật cao, kiếm mang từ giữa không trung đột nhiên đâm xuống. Kia hơn 10 danh áo bào trắng ma đạo võ giả, thấy Lăng Trần như thế cử động, cũng là sắc mặt kỳ biến, vội vàng chuyển biến thủ ấn, tại kia trận pháp thạch mặt ngoài, thì là rồi đột nhiên hiện ra một tầng năng lượng màn hào quang, bảo vệ trận pháp thạch xung quanh. Xuy suy, Lăng Trần kiếm mang đâm vào năng lượng đó trên màn hào quang, kích phát ra 10 phần óng ánh hỏa tinh, tuy đem năng lượng màn hào quang vặn mèo, nhưng lại không có phá vỡ màn hào quang. Hơn 10 danh cực hạn ma đạo đại tông sư liên hợp bố trí phòng hộ, coi như là Lăng Trần, nhất thời bán hội cũng khó có thể phá vỡ. Phá cho ta. Lăng Trần trong mắt rồi đột nhiên mãnh liệt bắn xuất một luồng tinh quang, hai cánh tay của hắn cũng là bỗng nhiên phát lực, phản phất có được từng đạo lực lượng hồng lưu, không ngừng mà khuynh tả tại Thiên Phủ trọng kiếm phía trên. Ca sát. Tại đây lực lượng, Thiên Phủ trọng kiếm rốt cục đem vòng phòng hộ xuyên qua, tại kiếm mang xuyên qua vòng phòng hộ chốc lát, kia hơn 10 danh áo bào trắng ma đạo cường giả, cũng là trong chớp mắt bay ngược lại, miệng phun máu tươi. Tại kia rất nhiều mục quang khẩn trương trong cái nhìn chăm chú, Lăng Trần Thiên Phủ trọng kiếm hung hăng gai đất tiến vào kia trận pháp thạch bên trong. Đã trúng Lăng Trần một kiếm, kia một khối trận pháp thạch cũng là chia năm xẻ bảy, triệt để tan vỡ ra. Bao phủ lại cả tòa Võ Lâm Đại hội hội trường bốn phương ma trận, trong khoảnh khắc sụp đổ, những cái kia tràn ngập ra tới khói độc, cũng là đình chỉ tiếp tục khuếch tán. Rất tốt, bốn phương ma trận bị phá. Lục Hưu Trinh cùng Thiên Lôi tán nhân đều là nhãn tỉnh sáng lên, bốn phương ma trận vừa vỡ, Tư Không Dực lại muốn lấy đi Võ Lâm tấm địa to, vậy si tâm vọng tưởng. Đáng giận. Lúc trận pháp thạch trên những cái kia vết rạn hiện hiện, trong lòng Tư Không Dực trong chớp mắt trầm xuống, hắn biết, lần này, kế hoạch của bọn hắn e rằng thất bại. Mà kia thất bại nguyên nhân chủ yếu nhất, đúng là bởi vì một cái bất quá võ sư cửu trọng cảnh tiểu tử. Giáo chủ, nếu là đập nồi dìm thuyền, chúng ta hẳn là còn muốn cơ hội. Bên cạnh, người kia lạnh lùng trung niên nhân vội vàng nói, không có cơ hội, có người tới. Tư Không Dực tu luyện đến ma tâm trùng đạo cảnh giới, cảm giác của hắn năng lực cũng là phổ thông thiên cực cảnh cường giả gấp mấy lần, cho dù là tại phía xa vài dặm ở ngoài người, cũng chạy không thoát cảm giác của hắn. Ai? Lạnh lùng trung niên nhân biến sắc. Trong lúc bất chợt, một đạo phượng minh thanh âm tự giữa không trung vang vọng lên, men theo thanh âm nhìn lại, cái hướng kia, rõ ràng có một đầu tản ra hồng mang hỏa phượng hoàng, tại kia hỏa phượng hoàng trên lưng, rõ ràng có một người bạch y lão giả, nhanh chóng bay vút mà đến. Là Phong Xích Bạch lão gia hỏa kia. Từ Phi Hồng cũng tới, còn có những người khác. Hướng khác cũng có từng đạo dị thường khí tức cường hoành xuất hiện, hiển nhiên đều là một tôn tiên cực cảnh cự đầu. Bọn họ hẳn là trước tại Lôi Chi Đô này, bằng không thì không có khả năng nhanh như vậy. Bên cạnh Thương Tâm lão nhân cũng là mở miệng nói, hỗn đản. Lạnh lùng trung niên nhân sắc mặt xanh mét, trong nội tâm nổi giận vô cùng, như vậy kín đáo kế hoạch, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Nếu như tới đều tới, vậy trở đi. Hôm nay để cho chúng ta chính đạo võ lâm, tới thẩm phán mấy người các ngươi tội ác tẩy trời ma đầu. Thân Đồ Ngạn cười lạnh nói, hiện giờ Tư Không Dực bọn họ tình thế, hiển nhiên là triệt để chuyển tiếp một lượt. Lần này, xem như chúng ta không may nhận thức người tài, bất quá về phần lưu lại không lưu lại, liền không phải bản lãnh của các ngươi có thể làm được. Tư Không Dực trào phúng mà nói, đến lúc này lại vẫn dám mạnh miệng. Thân Đồ Ngạn giận tím mặt, xài bước ra, khổng lồ chân khí tuôn động, lại trực tiếp là hóa thành một đạo chân khí cự đao, đao mang lóe lên, chính là xé rách không khí, lấy một loại tốc độ khủng khiếp, công hướng Tư Không Dực. Các vị đồng loạt ra tay, đừng làm cho bọn họ chạy thoát. Mà ở xuất thủ, Thân Đồ Ngạn cũng là hét lớn một tiếng. Hừ. Tư Không Dực sắc mặt tâm trầm, thủ ấn biến đổi, một chương hắc sắc quyển trục xuất hiện ở trong tay của hắn, hắc quang bạo tuôn ra, trong lúc mơ hồ, có một loại cực đoan đáng sợ ba động, không ngừng từ màu đen kia quyển trục bên trong phát ra. Hoàng Tuyên Đồ. Nhìn qua này một đạo quyển trục, Thân Đồ Ngạn sắc mặt nhất thời biến đổi, ánh mắt chỗ sâu trong, còn có nồng đậm kiêng kỵ vẻ. Tại đây trên đời này, bảo vật phân rất nhiều loại, có thánh vật, có kỳ vật, nổi danh phẩm, ba người này bên trong, cao cấp nhất chính là thánh vật, tiếp theo kỳ vật, cuối cùng mới là danh phẩm bảo vật. Thánh vật hiếm thấy vô song, trước mắt năm quốc bên trong, vẫn chưa nghe nói qua loại này cấp bậc bảo vật tồn tại. Ma Hoàng Tuyên Đồ chính là một kiện cực hạn cấp bậc kỳ vật, cũng là Thánh Vu giáo trấn giáo bảo vật một trong, có được lấy chuyển núi lấp biển kỳ dị chi năng. Bá. Hắc sắc quyển trục nhẹ nhàng run lên, chính là một đạo hắc quang tấm lụa lướt đi, một cuốn, liền đem Thân Đồ Ngạn công kích vênh được tan cảnh, trận tư không dực thủ ấn biến ảo, từng vòng hắc quang điên cuồng từ quyển trục bên trong dùng ra, cuối cùng tại dưới chân bọn họ, hình thành một chương trận đồ. Trận đồ tràn ngập ra, đem tư không dực đám người hoàn cảnh chung quanh, đều là biến ảo trở thành một mảnh hắc ám địa vực, tản ra phảng phất đến từ hoàng truyền âm hàn ba động. Hừ, này Võ Lâm tấm địa to, tạm thời liền lại để cho các ngươi quản lý một ít thời gian. Bất quá để cho đợi chút nữa lần chính ma đại chiến, này long mạch chính là ta thánh giáo vật, đến lúc sau, nhất định muốn các ngươi máu chảy thành sông. Trận đồ thành hình, Tư Không Dực cũng là hướng về phía Thân Đồ Ngạn đám người cười lạnh nói, bọn họ muốn chạy trốn. Nhìn thấy một màn này, Thân Đồ Ngạn sắc mặt nhất thời biến đổi, vừa muốn xuất thủ, kia trận đồ đã là bộc phát ra ngập trời hắc quang, hắc sắc quang trụ trong chớp mắt đem Tư Không Dực đám người thân thể bao bọc, sau đó hoạch một tiếng, chính là hóa thành một đạo quang trụ, hướng về giữa không trung bắn mạnh tới, tiêu thất ngay tại chỗ. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 355, hết thảy đều kết thúc. Kia Tư Không Dực đám người khi xuất hiện lại, đã là hiện thân ở giữa không trung những cái kia loài chim bay dị thú trên người, vậy sau rồi mới cũng là rất nhanh tiêu thất tại phía chân trời. Cư nhiên tại đây sao dễ dàng bị những cái này ma đầu chạy thoát. Nhìn thấy Thánh Vu giáo này một đám ma đầu nên ngang rời đi, sắc mặt của Thân Đồ Ngạn cũng là có chút khó coi. Thân Đồ môn chủ, hà tất độc khí, bọn họ có được lấy Hoàng Tuyền Đồ bực này chí bảo, muốn đi cũng không ai có thể ngăn được. Lục Hữu Trinh nhàn nhạt cười nói, Hoàng Tuyền Đồ kỳ dị chỗ, nằm ở có thể ngắn ngủi địa tiến hành một đoạn ngắn khoảng cách không gian Nazi, bất kể là dùng để đối địch hay là dùng để chạy thoát thân, đều là một kiện cực kỳ hữu dụng bảo vật. Hoàng Tuyền Đồ tại Tư Không Dực loại này nhà khóa trong tay, kia lại càng là khó có thể đối phó, xuất quỷ nhập thần, muốn đuổi theo đối phương, không quá sự thật. Đúng vậy a, lần này có thể bảo trụ Võ Lâm tấm bia to, đã là vận hạnh. Thiên Lôi tán nhân thở ra một hơi, Võ Lâm tấm bia to nếu như bị cướp đi, vậy chính đạo Võ Lâm mà nói, thế nhưng là khó có thể lường được to lớn tổn thất. Lần này không để cho Tư Không Dực cướp đi long mạch, các vị vì chính đạo Võ Lâm, làm ra đại công hiến a. Lúc này, Phong Xích Bạch cùng Tử Phi Hồng đều là rơi vào hội trường ở trong, nhìn thấy Tư Không Dực xuất lĩnh chúng ma đạo cao thủ bỏ chạy, cũng là hướng về Lục Hữu Trinh ba người đã đi tới. Lần này có thể đánh lui ma giáo, Lăng Trần không thể bỏ qua công lao, nếu như không phải là hắn khống chế long mạch chi lực, đánh bại Hắc Bạch Thánh Sứ, phá vỡ bốn phương ma trận, chuyện lần này chỉ sợ bằng ba người chúng ta căn bản không cản được. Dứt lời, Lục Hữu Trinh cũng là cười mỉm mà nhìn về phía Lăng Trần, trong mắt tràn đầy ý tán thưởng. Cái gì nha, có bực này sự tình. Nghe được lời này, Phong Xích Bạch cùng Tử Phi Hồng mới vừa rồi là mục quang kinh dị mà nhìn Lăng Trần, khống chế long mạch chi lực, đây chính là chỉ có chân long cấp tuyệt thế thiên tài mới có thể làm được sự tình, đến nỗi Hắc Bạch Thánh Sứ lại càng là bọn họ đều cảm thấy mười phần khó giải quyết tồn tại, không nghĩ tới lại thua ở một cái sau bối trên tay. Lấy Lăng Trần thực lực, muốn chống lại Hắc Bạch Thánh Sứ, kia không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông, nhưng nếu như là long mạch chi lực nhập vào thân, kia liền có thể đủ nói đi qua. Vậy toàn bộ Võ Lâm đều hẳn là cảm tạ Lăng Trần tiểu huynh đệ. Phong Xích Bạch cũng là cười híp mắt nói, "Ôi ôi, không hổ là Lăng Thiên Vũ cái kia gia khỏa nhi tử, xem ra lúc trước cùng hắn kết làm nam nữ thân gia, ngược lại là không có để ta thua thiệt." Từ Phi Hồng lại càng là một bộ hết sức coi trọng Lăng Trần biểu tình, ánh mắt kia phản phất thật sự đang nhìn con rể của mình. "Ta cũng chỉ là đánh bậy đánh bạ mà thôi." Bị như thế nhiều Võ Lâm đại lão mục quang nhìn chăm chú vào, Lăng Trần cũng là có chút không chịu nổi, chỉ có thể cười khan một tiếng, thái độ khiêm tốn mà nói. Tuy nói vừa rồi đánh một trận hiểm lại càng hiểm, bất quá Lăng Trần vẫn còn có chút vui mừng, chính mình vận khí không tệ, nếu không là hắn bị long mạch chi lực nhập vào thân, tiếp theo lại đánh lui ma giáo, e rằng mới vừa rồi bị Hạ Vân Hinh cưỡng ép kia một đoạn, tránh không được cũng bị hỏi tới truy cứu. Rốt cuộc Lăng Trần tuy cảm giác mình hành động coi như cũng được, thế nhưng ở đây đều là một ít trà trộn giang hồ mấy chục năm lão hồ ly, rất khó cam đoan bọn họ không nhìn ra điểm cái gì nha, thậm chí đối với phương sẽ hoài nghi, hắn cùng Hạ Vân Hinh có chỗ cấu kết, thế nhưng do đích thân hắn đánh lui ma giáo, bảo vệ Võ Lâm tấm địa to, cản vệ chính đạo Võ Lâm, bởi vậy, hiểm nghi liền hoàn toàn bị giải trừ, những cái này Võ Lâm cự đầu cũng sẽ không lại hoài nghi hắn. Hiện thực không ra Lăng Trần sở liệu, hắn vừa rồi cùng Hạ Vân Hinh trình diễn khổ nhục kế, nhìn mặt ngoài lên không chê vào đâu được, trên thực tế lại trăm ngàn chỗ hở, ngoại trừ Thiên Lôi tán nhân không nhìn ra cái gì nha, Lục Hữu Trinh cùng Thân Đồ Ngạn cũng có hoài nghi. Bất quá bây giờ, bọn họ cũng sẽ không nói việc này. Giống. Trong lúc bất chợt, thân thể của Lăng Trần run lên, một đạo thổ hoàng sắc cự long hư ảnh từ trong cơ thể mãnh liệt bắn, lướt lên giữa không trung xoay một vòng sau, chính là trở xuống đến Võ Lâm tấm bia to bên trong, trở về bản vị. Ông, tấm bia to phía trên hiện ra rậm rạp chẳng chịt tên người, bất quá những người này danh cũng đã trở thành lịch sử, chớp mắt liền tiêu tán ra, thay vào đó là tần ba cái danh tự. Tuyết Vô Nhai, Từ Như Yên, Lăng Trần. Đang tiến hành Võ Lâm đại hội top 3. Thân phận Hạ Vân Hinh bại lộ, nàng tại lần này Võ Lâm đại hội thành tích cũng tùy theo bị thủ tiêu, cho nên vốn muốn tranh đoạt đệ tam. Danh Tuyết Vô Nhai cùng Từ Nhược Yên hai người, ngược lại đều tiến nhập Võ Lâm tấm bia to. Tên Lăng Trần, tại Võ Lâm tấm bia to trên là dễ thấy nhất vị trí, coi như là lịch sử bài danh, cũng tương đối chi cao, vượt qua năm quốc trong lịch sử rất nhiều đã từng lưu danh tấm bia to nhân vật phong vân. Tuyết Vô Nhai cười đối với Lăng Trần nói, "Chúc mừng, đạt được long mạch tán thành người, từ xưa đến nay, từ Võ Lâm đại hội khởi đầu đến nay, dường như không cao hơn ba cái." Võ Lâm đại hội phát triển lịch sử 10 phần đã lâu, đời thứ nhất Võ Lâm đại hội người sáng lập nguyện vọng lớn nhất chính là để cho Võ Lâm bảo trì hòa bình cạnh tranh, không ngừng có máu mới dịch xuất hiện, cuối cùng Võ Lâm đại hội truyền khắp toàn bộ đại lục, một lần hạ xuống, bọn họ đều tại kế thừa người sáng lập lý tưởng, cũng vì Võ Lâm đại hội góp một viên gạch, cống hiến một phần lực lượng của mình. Nhưng mà, tuy mỗi một lần đều có rất nhiều tuyệt thế thiên tài phun ra, thế nhưng có thể được xưng tụng là chân long hai chữ, lại là lắc đắc không có mấy. Trở thành Võ Lâm đại hội thứ nhất, liền có thể cùng thiên hạ tứ kiệt luận đạo. Bốn người này, tại võ đạo trên tạo nghệ cực cao, Lăng Trần, ngươi cần phải nắm chặt cơ hội lần này. Từ Nhược Yên có chút hâm mộ Lăng Trần, thiên hạ tứ kiệt là trong chốn Võ Lâm nổi danh võ học kỳ tài, thiên phú của bọn hắn chi cao, nộ tính mạnh, là Võ Lâm công nhận thức, liền ngay cả rất nhiều thiên cực cảnh Võ Lâm cự đầu cũng không bằng, hơn nữa bốn người này cực kỳ cao lãnh, ngày thường trong cơ bản không có khả năng tụ họp cùng một chỗ, có thể đạt được cùng bốn người bọn họ đồng thời luận đạo cơ hội, này mười phần khó được. Ừ. Lăng Trần gật gật đầu, thế giới phát triển cần giao lưu, thực lực tiến triển cũng cần giao lưu, không giao lưu cũng sẽ không có tiến bộ, bế quan tỏa càng không phải là quá tích cực cách làm. Võ trong Võ Lâm, thiên tài quá nhiều, Lăng Trần không cho rằng chính mình là cao cấp nhất, bởi vì cái gọi là một sơn vẫn còn so sánh một núi cao, không ngừng mà cần phải học hỏi nhiều hơn mới là vương đạo. Người chính là Lăng Trần. Thời điểm này, Liêu Phi Nguyệt bốn người cũng là hướng về Lăng Trần đã đi tới, nói chuyện chính là một người sắc mặt lạnh lùng thanh niên mặc áo đen.
Đúng vậy.
Lăng Trần ôm quyền, đánh giá một chút trước mắt người này lưng đeo trường thương thanh niên, nếu như hắn không đoán sai, người trước mắt này hẳn là trên giang hồ người xưng Lãnh Huyết Thương Thần Mạc Thiên Ngai. Tuổi con trẻ, thiên tư chắc tuyệt, xem ra sau này thiên hạ tứ kiệt danh hào sắp xuống dốc, thay vào đó là thiên hạ vô song. Nói chuyện chính là một người áo bào trắng thanh niên nam tử, người này tướng mạo tuấn mỹ, cười mỉm mà thẳng bước đi qua, Lăng Trần lờ mờ cũng có thể đoán được, người này hẳn phải là tứ kiệt một trong, Lăng Hư công tử Tô Tử Lăng. Tiểu Nguyệt kiếm Liêu Phi Nguyệt không cần nhiều lời, còn dư lại vị kia nhìn qua mười phần ổn trọng khiêm tốn quân tử, chính là Bạch Huyền quân Vân Kinh Hồng. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 356, hiện lộ tất cả thần thông. Cùng với Lăng Trần ba người võ lâm tấm bia to lưu danh sau khi, lần này võ lâm đại hội cũng là tuyên cáo chấm dứt. Đây là được xưng mấy trăm năm qua nhất cường thịnh một lần võ lâm đại hội, hiện lên ra thiên tài có thể nói nhiều không kể xiết, tỉ thí chi đặc sắc, đối kháng cường độ chí cao, cũng vì dĩ vãng khóa trước võ lâm đại hội chỗ nhìn thấy. Các loại tuyệt thế thiên tài, như giếng phun thức phun trào. Vô luận là số lượng hay là chất lượng, đều vượt xa vang giới. Lăng Trần cái tên này, không thể nghi ngờ trở thành lần này võ lâm đại hội chói mắt nhất hai chữ, không chỉ đoạt được đại hội thứ nhất, vang dội cổ kim, lại càng là tại long mạch chi lực dưới sự trợ giúp, đánh lui đến đây tập kích ma đạo mọi người. Hiện tại toàn bộ Lôi Chi Đô, đại bộ phận người đều tại nghị luận giam với lời của Lăng Trần đề. Trong vòng một ngày, Lôi Chi Đô không có nghe nói qua người của Lăng Trần, chỉ còn lại không hiểu chuyện tiểu hải tử. Trong vòng ba ngày, Lôi Chi Đô phương viên mấy ngàn dặm thành thị đều biết hiểu này giới võ lâm đại hội kết quả, không có gì bất ngờ xảy ra. Một tháng thời gian, đại Lôi Chi quốc đều đem truyền khắp tên Lăng Trần. Ba tháng, Lăng Trần cái tên này thì sẽ tản đến toàn bộ Nam Quốc. 17 tuổi, võ lâm đại hội thứ nhất, nghĩ không manh động đều không được. Lôi Minh tiểu lâu tầng cao nhất, có một tòa chiêm tinh đài, bên cạnh thì là một mảnh không trung lâm viên, non sông tươi đẹp, xa hoa. Trong lâm viên tâm, có một tòa đình đài xây dựng trong hồ, đình lầu tầng cao nhất, nam đạo thân ảnh nhàn nhã địa uống trà, bốn phía ngoại trừ cây cột, cũng không có vách tường ngăn cản tầm mắt, mục quang đơn giản liền có thể thấy được phía ngoài cảnh đẹp. Cái này địa phương không sai. Lăng Trần gật gật đầu, loại địa phương này, gần như không kém cỏi với lúc trước luận kiếm đại hội không trung hoa viên, đích xác thích hợp nhất thưởng thức trà luận đạo. Chậc chậc, 17 tuổi liền biến thành một đời tuổi trẻ vương giả, nhớ ngày đó, chính là trong chúng ta thiên phú tốt nhất Phi Nguyệt muội muội, cũng là tại 19 tuổi thời điểm, rồi mới trèo lên đỉnh võ lâm đại hội a. Lăng Hư công tử Tô Tử Lăng cười híp mắt nhìn Lăng Trần, một bộ cười đùa tí từng bộ dáng, ánh mắt kia giống như là tại quan sát một chuôi bảo kiếm. Tô Tử Lăng, ai là Phi Nguyệt muội muội, ngươi có phải hay không muốn chết? Tô Tử Lăng vừa dứt lời, một vòng ngân bạch phong mang liền gác ở trên cổ của hắn. Ôi ôi, Phi Nguyệt tỷ, tức giận dễ dàng tổn thương lá gan, chỉ là một cái xưng hô mà thôi, không cần phải nói. Tô Tử Lăng một bên bảo trì mỉm cười, bên kia thì là đưa tay đem gác ở trên cổ bảo kiếm cho gác, từ trên cổ dịch chuyển khỏi. Thanh danh sớm không có nghĩa là thành tựu cao, trước kia thanh danh lên cao, sau tới không có tiếng tăm gì người, trên giang hồ có khối người. Một mực không nói chuyện Lãnh Huyết Thương Thần Mạc Thiên Ngai mở miệng, thanh âm của hắn băng lãnh mà chói tai, nói chuyện không chút khách khí. Lăng Trần ngươi đừng chú ý, này ra khỏa nói chuyện đối với mọi người nói chuyện đều như vậy. Liêu Phi Nguyệt sợ Lăng Trần tức giận, cũng là vội vàng nói. Mạc Thiên Bối nói cũng đúng. Lăng Trần lắc đầu cười cười, hắn tự nhiên sẽ không bởi vì nghe xong loại lời này liền tức giận, hơn nữa đối phương nói không sai, võ lâm như thế đại, lúc đầu thành danh, phía sau giữa đường vẫn lạc thiên tài đích xác rất nhiều. Như trên giang hồ điển hình một người, được xưng là Trọng Lĩnh công tử, 15 tuổi liền bước chân vào đại tông sư cảnh giới, chấn động lúc ấy toàn bộ võ lâm, thế nhưng từ cái này sau khi, vị này Trọng Lĩnh công tử kiêu ngạo tự mãn, không muốn phát triển, hoang phế võ đạo tu luyện, cuối cùng thẳng đến tiêu tan mất hết hai tay bông xuôi, vẫn chỉ là cái đại tông sư. Suốt đời không có bước vào thiên cực cảnh, xưng là võ lâm một cái bi kịch. Từ đó sau khi, trong chốn võ lâm tuyệt thế thiên tài, liền đa số lây Trọng Lĩnh công tử vì vết xe đổ, không dám sinh ra nửa điểm lười biếng chi tâm. Được rồi, nói như thế nhiều, chúng ta cũng nên tiến nhập chính đề. Thời điểm này, Bạch Huyền quân Vân Khinh Hồng lên tiếng, hắn dò xét bốn người một vòng, rồi sau đó nói, võ lâm đại hội quán quân cùng thiên hạ tứ kiệt luận đạo, đây là mỗi một lần võ lâm đại hội thường lệ, ba người các ngươi, từ ai bắt đầu? Võ lâm đại hội quán quân, mỗi một lần cũng không đồng dạng, bất quá thiên hạ tứ kiệt cũng không phải là cố định bốn người, nhân viên đồng dạng sẽ phát sinh thay đổi, thiên hạ tứ kiệt là cả võ lâm thanh năm một đời ưu tú nhất bốn người, nếu có người so với bọn họ ưu tú hơn, tự nhiên có thể lấy mà thay thế. Ta tới trước đi. Mạc Tiên Ngai thân hình khẽ động, lướt đi đình đài, thân thể của hắn mau lẹ mà vững vàng địa rơi vào kia trên mặt hồ, nhộn nhạo lên một tầng sóng. Van phúc. Mạc Tiên Ngai thân thủ cực nhanh, làm cho người ta mục quang đều có chút theo không kịp, hắn chỉ là thủ trưởng khẽ động, cái kia một cây trường thương liền đã phá vỡ mặt hồ, lưu lại một đạo nhìn qua mười phần sắc bén hình cung dấu vết. Kia một đạo hình cung dấu vết, phòng chế Phật ấn tại kia trên mặt hồ, xung quanh thủy lưu không ngừng mà tới, muốn bổ khuyết này một đạo dấu vết, lại thủy chung vô pháp làm được, bị chắn bên cạnh. Là thương ý. Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, từ kia một đạo hình cung vết nước bên trong, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ cứng cỏi thương ý. Kiếm có kiếm ý, đao có đao ý, thương có thương ý, thậm chí quyền ý, trưởng ý, các tiểu kỹ năng thường thường tồn tại nó chỉ có ý cảnh, mấu chốt nhìn võ giả thế nào học tập, thế nào lợi dụng. Mỗi người võ học ý cảnh đều mang theo bản thân đặc sắc, ví dụ như Lăng Trần Sơn Thủy kiếm ý, đặc tính chính là chắc nhĩ bất quẩn, phiêu dật, Tuyết Vô Nhai kiếm ý là vô tình, lạnh lùng, mà trước mắt Mạc Thiên Ngai, thương ý làm cho người ta một loại kiên cường, chằm gãy bất khuất cảm giác. Đây là ta am hiểu nhất thương pháp, Tu La Bách Chiến thương pháp. Mạc Thiên Ngai đạp nước mà đi, khinh công rất cao minh, hắn mỗi nhất thương mỗi một bước đều cực kỳ ý cảnh. Phản phất liền đúng như một tôn tu la, trăm trận trăm thắng, điên cuồng mà chiến đấu, một mực chiến đến cuối cùng nhất một hơi, cuối cùng nhất một giọt huyết. Đại thành đỉnh phong thương ý. Lăng Trần không khó nhìn ra, Mạc Thiên Ngai tại thương pháp trên tạo nghệ cực cao, mặc dù hắn không tu luyện thương pháp, thế nhưng hết sức võ học trăm sông đổ về một biển, để mình trong đầu phóng xuất ra rất nhiều linh cảm tia lửa, tùy thời đều có cảm ngộ tính khả năng. Thu tay lại mà đứng, Mạc Thiên Ngai bay vào đỉnh lầu, thu thương ngồi xuống. Mạc Thiên Ngai, ngươi đã vừa ra tay chính là đắc ý nhất kiếm pháp, ta đây cũng không thể chiếm tiện nghi của các ngươi. Tô Tử Lăng cười lớn một tiếng, rồi sau đó cũng là bay ra đỉnh lầu. Thân pháp của hắn như gió táp, đạp nước mà đi, như dẫm trên đất bằng, tại kia trên mặt hồ lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Tốc độ thật nhanh. Lăng Trần lấy làm kinh hãi, Tô Tử Lăng này tốc độ quả thật đến một loại không thể tưởng tượng tốc độ. Phần thân hình bỗng nhiên đứng tại trong hồ, Tô Tử Lăng rồi đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thân thể chia ra làm 5, 5 phần vì 10, 10 cái Tô Tử Lăng xuất hiện ở trên mặt hồ. 9 cái phân thân. Lăng Trần miệng không khỏi mở lớn, tại võ lâm trên đại hội, vạn tượng công tử tứ tượng ảo ảnh đã tính tam minh, thế nhưng mới có 3 cái phân thân, mà trước mắt Tô Tử Lăng vậy mà một lần chế tạo 9 cái phân thân, quả thật làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Đương nhiên, đó cũng không phải nói vạn tượng môn tứ tượng ảo ảnh môn võ học này không được, mà là vạn tượng công tử cũng không có đem môn võ học này tu luyện đến cảnh giới cao nhất, mà Tô Tử Lăng hiển nhiên đã đem cái này phân thân bí thuật cho tu luyện được dạy công tôi luyện. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm nhiệm khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 357, công bình giao lưu. Lăng hư thần trưởng. 9 cái Tô Tử Lăng đồng thời xuất thủ, một trường đánh hướng trong hồ khu vực, nhất thời đem kia hồ nước bắn cho được nổ tung ra, thủy hòa tiên bắn. Trong nháy mắt, 9 đạo phân thân tiêu tán, chỉ còn lại một cái Tô Tử Lăng lướt tiến vào đỉnh lầu, rơi vào chỗ ngồi bên cạnh. Ngươi người này ngược lại rất lớn phương, này cái thứ ba cũng nên ta đến rồi. Liêu Phi Nguyệt từ trên chỗ ngồi đứng lên, thân hình khẽ động, chính là lướt tiến vào kia giữa hồ, một luồng kiếm mang dưới chân của hắn ngưng tụ, ở trên mặt hồ kéo ra một đạo chân nhãn quy tích. Đây là ta sở trường nhất kiếm pháp, Tiểu Nguyệt kiếm pháp. Liêu Phi Nguyệt thân hình khẽ cong, trong tay bảo kiếm đâm vào trong nước, vậy sau rồi mới mãnh liệt vung lên, một đoàn kiếm khí dung nhập thủy lưu bên trong, ngưng tụ thành một đạo nửa tháng, mãnh liệt bắn mà ra. Hình bán nguyệt hình dáng kiếm khí phá vỡ mặt hồ, đem hồ nước chia làm hai nửa, trực tiếp chém ra một đạo có thể cung cấp hành tàu đường nhỏ, kiếm ý phong bế hai bên thủy lưu, duy trì ở đường nhỏ. Theo sau, Liêu Phi Nguyệt lại thi triển ra 11 chiêu kiếm pháp, không hề có giữ lại, từ đầu tới cuối đêm này một bộ Tiểu Nguyệt kiếm pháp thi triển ra. Làm cuối cùng nhất thức kiếm pháp thi triển ra thời điểm, kiếm khí cũng là đem thủy lưu lôi kéo, hình thành một vòng hoàn toàn do thủy lưu ngưng tụ mà thành trăng rằm. Theo Liêu Phi Nguyệt cuối cùng nhất một kiếm vung ra, thủy lưu trăng rằm hướng về Lăng Trần bốn người vị trí mãnh liệt bắn mà đến, cuối cùng nhất tại đỉnh đài bên cạnh phát nổ ra, mưa to, nhất thời tại phía trên đỉnh lầu hàng lâm hạ xuống. Kế tiếp chính là ta. Thấy được Liêu Phi Nguyệt trở về, Bạch Huyền Quân Vân Phi Hồng cũng là bàn chân trịa xuống đất, thân thể như một cái lớn nhạn, rơi vào trên mặt hồ. Ta không có buồn sự khác, chỉ có một chiêu chân khí thành kia, cùng các ngươi mấy vị chia sẻ một chút. Vân Phi Hồng thanh âm tại đỉnh trong nội viện truyền ra. Chân khí là có thể lượng, năng lượng cũng không phải cứng nhắc, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, cho dù là thiên hạ tứ kiệt, chỉ có Vân Phi Hồng có thể đem chân khí hóa thành tia hình dáng, bọn họ không nghĩ tới đối phương sẽ đem buồn sự này đều bộc lộ ra, có thể thấy còn là một thành thật người. Tttttt. Màu lam nhạt tia hình dáng khí lưu từ Vân Phi Hồng bên ngoài cơ thể bốc lên, hắn năm ngón tay thỏ ra, từng mảnh chân khí sợi tơ, từ hắn năm ngón tay chi tiềm bắn ra, phía trước hết thảy toàn bộ hóa thành hư vô, phản phất bị vô số sợi tơ thiết cắt qua đồng dạng. Những cái này chân khí sợi tơ, từng mảnh đều vô cùng sắc bén, ở trong hư không đong đưa, đem không khí xé rách được suy suy rung động. Bởi vì Vân Phi Hồng cố ý thả chậm tốc độ, cho nên một thân rõ ràng thấy được, đối phương là như thế nào để cho chân khí hóa thành tia hình dáng khí lưu, tia hình dáng khí lưu lại là như thế nào bộc phát ra đi, cái tốc độ này, ước chừng thả chậm gấp 10. Lợi hại. Lăng Trần trong mắt lóe hiện lên một vòng kinh hãi, nếu muốn đem vận dụng chân khí đến loại tình trạng này, thật sự là cần điều khiển lực đạt tới nhiều sao tinh diệu tình trạng, có thể đem chân khí mật độ áp xúc, lại có thể đủ đem chân khí uy lực thành lần phát huy được. Này chân khí thành kia, đối với Lăng Trần dẫn dắt rất lớn, chân khí tác dụng, thiên biến văn hóa, không thể bảo thủ không chịu thay đổi, bị hiện hữu nhận thức chỗ cực hạn ở. Thiên hạ tứ kiệt, quả nhiên cũng không phải hạ người bình thường, từng cái một đều có được lấy thường nhân khó có thể với tới bản lĩnh. Lăng Trần, chúng ta bốn người tuyệt học cũng đã thi triển song song, đến nỗi ngươi có thể học được ít nhiều, liền nhìn chính ngươi bổn sự. Vân Kinh Hồng nhìn Lăng Trần, thản nhiên nói, thu hoạch không nhỏ. Lăng Trần gật đầu, bốn người thực lực không thể nghi ngờ đều rất mạnh, bọn họ đối với võ học tạo nghệ, lại càng là người bình thường khó có thể đánh đồng. Hơn nữa đều có các sở trường, mỗi người am hiểu phương diện cũng không đồng dạng, thế nhưng bản lĩnh phi phàm, hơn xa với Lăng Trần đã thấy bất kỳ thanh niên một đời. Vậy sao lần này truyền thụ kinh nghiệm, liền dừng ở đây a? Vân Kinh Hồng cười cười, lần này luận đạo nguyên bổn chính là bốn người bọn họ cho Lăng Trần truyền thụ kinh nghiệm, nếu như mục đích đã đến, đó cũng là nên lúc kết thúc. Chờ một chút. Thời điểm này, Lăng Trần đột nhiên đứng lên, hướng về bốn người chắp tay, chư vị tiền bối không tiếc chỉ giáo, Lăng Trần mười phần cảm kích. Nếu là luận đạo, ta cũng không thể cái gì nhà cũng không làm, ta liền thi triển một bộ kiếm pháp cho các vị nhìn. Bộ kiếm pháp kia cũng không phải đơn thuần trên ý nghĩa kiếm pháp, là ta tại kiếm đạo trên cá nhân kinh nghiệm, loại suy, chắc hẳn sẽ không làm các ngươi thất vọng. Hả? Vậy chúng ta mọi mắt mong chờ. Liêu Phi Nguyệt có chút hiếu kỳ Lăng Trần muốn thi triển cái gì nhà kiếm pháp, bất quá từ Lăng Trần cách đối nhân xử thế đến xem, không sẽ dùng đơn giản mặt hàng tới giấu kín bọn họ, tất nhiên có tinh diệu địa phương, mà rất nhiều đạo đều cùng võ đạo có liên quan, kiếm đạo vậy thì bọn họ không sợ nhìn không ra cái gì nha. Nếu như là cái khác một đời tuổi trẻ, bốn người bọn họ nhất định sẽ chẳng thèm ngó tới, cho rằng đây là vẽ rắn thêm chân, dư thừa cử động, thế nhưng đối với Lăng Trần, bọn họ lại là trở thành cùng mình đồng cấp những người khác vật đối đãi, cho nên nghe nói như thế, cũng không hề sản sinh bất kỳ khinh thường tâm tình, ngược lại sẽ mười phần coi trọng. Sóng quang lăn tăn trên mặt hồ, một bộ áo lam lăng trần nước chảy bèo trôi. Khi sâu một hơi, hắn hơi hơi nhắm mắt lại, lần nữa trợn mắt chốc lát, hắn phải hồ khẽ động, vân ẩn kiếm rút ra. Xuy 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 xuy. Kiếm quang tung hành, kiếm khí nghiêm nghị. Một cỗ sơn thủy khí tức tràn ngập cũng. Nay tựa hồ là một bộ kiếm pháp, nhưng là vừa cũng không liên tục, tại đây bộ đồ kiếm pháp trong, ngươi có thể thấy được một cỗ thuần túy ý cảnh, nó bỏ đi táo bạo, còn dư lại chỉ có an tĩnh tường hòa, thế nhưng tại an tĩnh tường hòa, rồi lại bao hàm sát lục, là nhân loại tiến hóa suối nguồn một trong, có phân tranh, sẽ có sát lục, có giang hồ, sẽ có sát lục, nó không có lúc nào không ở, cho nên chiến đấu kỹ xảo cũng bao hàm ở trong đó. Đây không phải chọn vẹn kiếm pháp, mà là bất đồng kiếm chiêu hỗn hợp, là tối tinh diệu chiêu thức. Tất cả mọi người không phải người ngu, là tối đỉnh cấp thiên tài, bọn họ há có thể không biết, Lăng Trần tại gián tiếp lộ ra chính mình kiếm chiêu kỹ xảo. Lần này võ lâm đại hội, Lăng Trần biểu hiện tối nổi bật chính là kiếm pháp, mà trong chuyện này, kiếm kỹ là Lăng Trần điểm sáng một trong, đồng thời, đây cũng là có thể được những người khác học tập đồ vật. Lăng Trần chợt thi triển ra chiêu thức, kỳ thật là Tầm Long kiếm pháp cùng Sơn Thủy kiếm pháp kết hợp, thế nhưng trong đó, rồi lại có thật nhiều bản thân hắn cảm ngộ, còn có trước mắt hắn kiếm linh hoàn vũ cảnh giới, tại võ lâm trên đại hội cảm ngộ, để cho kiếm pháp của hắn nâng cao một bước, vô luận là chiêu thức hay là kỹ xảo. Tô Tử Lăng cười nói, vẹn vẹn một bộ kiếm pháp, để cho ta ý thức được mình tại chiến đấu trên có nào chưa đủ, chiêu thức trong có nào không tất yếu tồn tại, đặc sắc. Hóa phồn vì giản, đại xảo bất công, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cự ly kiếm tâm thông minh tầng thứ, hẳn là không xa a. Liêu Phi Nguyệt đồng dạng tinh thông kiếm đạo, nàng đạo nghệ so với Lăng Trần tự nhiên muốn cao chút, nàng đối với Lăng Trần chỗ khiến cho bộ kiếm pháp kia, cũng là cảm xúc sâu nhất, từ trong đó, nàng có thể biết được Lăng Trần kiếm đạo cảnh giới, bực này cảnh giới, tại một đời tuổi trẻ, tựa hồ còn không có nhìn thấy qua. Kiếm tâm thông minh. Vân Khinh Hồng ba người đều là lấy làm kinh hãi, bọn họ mặc dù đối với kiếm đạo không hiểu nhiều lắm, nhưng là nghe nói qua cảnh giới của kiếm tâm thông minh, tin đồn kiếm khách tu luyện tới kiếm tâm thông minh tầng thứ sau, liền không còn sơ hở, hơn nữa có thể sáng tỏ hết thảy sự vật, không hề bị bất kỳ ngoại vật mê hoặc, hơn nữa có thể đơn giản khám phá đối thủ sơ hở cùng lỗ thủng. Nói một cách khác, đạt tới kiếm tâm thông minh tầng thứ kiếm khách, có thể làm cho chính mình phát huy ra 15 phần thực lực, lại có thể đem thực lực của đối phương áp đến 5 thành phía dưới. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm kiếm khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 358, tấn cấp đại tông sư. Chỉ bất quá kiếm tâm thông minh loại cảnh giới này, chỉ tồn tại với một ít quý hiếm kiếm đạo trong điện tịch, thông thường kiếm khách, thường thường liền biên giới đều chạm đến không được, có thể nắm giữ kiếm tâm thông minh cảnh giới, chỉ sợ tại thiên cực cảnh kiếm khách bên trong cũng sẽ không có mấy cái. Lăng Trần, ta thu hồi mới vừa nói. Thời điểm này, Mạc Thiên Ngai cũng là nhìn Lăng Trần, bỗng nhiên nói: "Nếu là luận đạo, nên trao đổi lẫn nhau." Lăng Trần có chút kinh ngạc mà nhìn Mạc Thiên Ngai, không nghĩ tới vị này lãnh huyết tương thần, ngược lại cũng không phải loại kia cay nghiệt người. Không hổ là võ lâm chí tôn con trai của Lăng Thiên Vũ, chờ mong của người phát triển. Vân Khinh Hồng nhìn về phía Lăng Trần ánh mắt cũng là trở nên nặng xem không ít, lúc trước bọn họ tuy cũng coi trọng Lăng Trần, thế nhưng cũng không có chân chính coi Lăng Trần là thành cùng bọn họ đồng nhất tầng thứ người đối đãi, thế nhưng hiện tại, hắn lại cải biến cái nhìn. Vô luận là thiên phú hay là khí chất, Lăng Trần đều có được trở thành thiên hạ tứ kiệt tiềm lực. Hai năm sau, Cửu Long Hồ sẽ có một hồi thanh niên tông sư giao lưu thịnh hội, tuy so ra kém võ lâm đại hội lực ảnh hưởng, thế nhưng cấp bậc còn muốn tại võ lâm trên đại hội. Trong lúc bất chợt, Mạc Thiên ngay mở miệng: "Cửu Long Hồ chi hội." Lăng Trần đại khái biết Cửu Long Hồ vị trí, đó là một mười phần vắng vẻ địa phương, vị trí với một tòa quanh năm tuyết động đại tuyết sơn, không nghĩ tới cái loại địa phương đó lại có thể có thanh niên tông sư giao lưu thịnh hội, làm cho Lăng Trần cũng là hết sức kinh ngạc. Không sai, Cửu Long Hồ cách mỗi 3 năm đều có một hồi thanh niên một đời võ đạo đại hội. Đến lúc sau đến từ Tam Giang Ngũ Hồ thanh niên tông sư đều đi đến Cửu Long Hồ tham gia thịnh hội, Lăng Trần chờ mong ngươi 2 năm sau khi biểu hiện. Tô Tử Lăng cũng mơ hồ có chút chờ mong, hắn có một loại dự cảm, 2 năm sau khi Lăng Trần, chỉ sợ là có được cùng bọn họ tranh phong thực lực. Thật làm cho người chờ mong nha. Lăng Trần gật gật đầu, trong mắt cũng là lộ ra một vòng thần sắc mong đợi, bất quá hắn bây giờ cách loại cấp bậc đó giao phong, trên thực lực vẫn tồn tại chênh lệch rất lớn, may mà chính là, đó là 2 năm sau này sự tình, cách bây giờ còn sớm. 2 năm sau chính mình là cái gì nha dạng, liền Lăng Trần mình cũng vô pháp dự đoán. Ông. Đúng vào lúc này, mặt đất đột nhiên không khỏi kịch liệt chấn động một cái, tại đây không trung đỉnh viện trung ương, đột nhiên xuất hiện một đạo thô to khe nước, phản phất muốn đem chọn cái đỉnh viện một phân thành hai. Hả? Năm người đối với mặt đất cảm ứng hạng gì mẫn cảm, lập tức phát hiện khác thường, mục quang lướt qua vô số khu kiến trúc, rơi vào cách đó không xa khu vực, nơi đó là võ lâm tấm bia to vị trí, cũng là long mạch chỗ. Long mạch vô cơ chấn động, trong một tháng, võ trong võ lâm tất có thay đổi. Vân Phi Hồng sắc mặt trịnh trọng mà nói, đến tột cùng là cái gì nha lực lượng, mới có thể dung chuyển long mạch. Mực không bờ trong mắt, cũng là hiện ra một vòng vẻ kinh dị. Long mạch là này trong chốn võ lâm tối cường một cố lực lượng, là thiên hạ căn bản, coi như là thiên cực cảnh cường giả, tại long mạch trước mặt cũng không có ý nghĩa, có thể dung chuyển long mạch lực lượng, kia nhất định không phải chuyện đùa. Lộng sát lộng sát lộng sát. Giờ này khắc này, đang lúc mọi người nhìn không đến dưới nền đất, sóng ngầm mãnh liệt, phảng phất có được một đầu tiềm phục tại lòng đất khủng bố dị thú, thức tỉnh lại, chuẩn bị lật tung khắp thiên địa. Không biết là phương nào vị, một mảnh sâu thẳm hắc ám địa vực, địa mạch giạn nứt, một tòa chôn giấu trong lòng đất cung điện khổng lồ, đang tại chậm rãi từ lòng đất dâng lên. Lôi Minh Tử Lâu, một gian trong phòng khách. Lăng Trần xếp bằng ở trung ương, hai tay đặt để phân bụng, từ từ vận chuyển chân khí. Tại Lăng Trần điều động, trong đan điền chân khí đinh ốc trong lúc vô hình tăng nhanh xoay tròn tốc độ, một tia từng sợi chân khí bị quăng ra ngoài, theo tứ chi trăm mạch làm đại chu thiên tuần hoàn, cấu tạo làm ra một bộ cực kỳ phức tạp huyền ảo nhân thể chân khí lộ tuyến đồ. Mà theo đại chu thiên tuần hoàn số lần tăng nhiều, chân khí đinh ốc hiện lộ càng thêm chặt chẽ, từng bước một hướng trung ương co rút lại, bên ngoài còn nhìn không ra cái gì nha, đinh ốc trung tâm áp lực cực kỳ đáng sợ, đó là có thể đem cực phẩm tinh cương quấy phá lực lượng, là chân khí đinh ốc chỗ hạch tâm. Chỗ đó, một mai hư ảo chân khí hư đan, đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ ngưng thực. Lăng Trần vốn đã là võ sư cựu trọng cảnh tu vi, tại võ lâm trên đại hội có rất nhiều thể ngộ, không chỉ như thế, hắn tại đã trải qua long mạch chi lực tẩy lệ sau, chân khí trong cơ thể đạt đến điểm giới hạn, chỉ kém lâm môn một cước, là được khấu nhập đại tông sư tầng thứ. Lăng Trần toàn bộ thân hình đều là vị trí với chân khí cực nhanh vận hành, đổi lại là thường nhân, đã trải qua nhiều như vậy chân khí chu thiên tuần hoàn, chỉ sợ sớm đã đột phá. Chỉ là hắn, bởi vì công pháp nguyên nhân, cho nên đột phá lên hết sức khó khăn. 10 ngày sau, phá. Lăng Trần bỗng nhiên mở mắt, quát lên một tiếng lớn, chân khí trong cơ thể lộ tuyến đồ duy trì có thiếu đi một chút, kia một chút nằm ở trung tâm, chỉ cần thông suốt điểm này, hoàn chỉnh chân khí lộ tuyến đồ sẽ triệt để hiện ra, đáng tiếc điểm này không phải là như vậy dễ dàng thông suốt, võ giả tuy đã thông toàn thân các nơi kinh mạch nói, một mình vận chuyển chân khí, điểm này rất dễ dàng thông suốt, có thể mỗi một chủng đều có đặc biệt chân khí lộ tuyến đồ, nếu muốn đột phá cảnh giới, phải dựa theo môn công pháp này lộ tuyến đồ tới vận chuyển chân khí, bằng không một chút hiệu quả cũng không có. 10 ngày bên trong, Lăng Trần thôi diễn vô số lần, cuối cùng tìm được một cái tốt nhất điểm đột phá, dùng cái này điểm đột phá làm cơ sở, sau tục chân khí kéo dài không ngừng, lực đạo tầng tầng tăng lên, hẳn là có thể thông suốt trung tâm một chút. Thôi diễn không sai lầm, Lăng Trần trở thành hoàn mỹ Lăng Thiên chân khí lộ tuyến đồ triệt để cấu tạo thành, chân khí vận chuyển tốc độ thoáng cái gia tăng lên 3 thành trở lên, cùng đan điền chân khí đinh ốc lúc lên lúc xuống, lẫn nhau hô ứng. Chân khí đinh ốc liên tiếp có rút lại 2 vòng, ra bên ngoài bộ phát ra chói mắt vầng sáng tràn ngập toàn bộ gian phòng, không cùng như nước chấn động. Xuy xuy xuy. Trong đan điền chân khí hư đan, bằng tốc độ kinh người hấp thu trong đan điền chân khí, vậy sau rồi mới từ nguyên bổn lớn nhỏ cỡ nắm tay, biến thành chim bổ câu trứng lớn nhỏ, ánh vàng rực rỡ, hiển nhiên không còn là lúc trước hư đan, mà là triệt để ngưng tụ trở thành thực đan. So sánh với chân khí hư đan, thực đan thì muốn ổn định nhiều lắm, giống như là thân thể một bộ phận, giống như là huyết cốt đồng dạng, mà không hề chỉ là chân khí ngưng tụ thành khối không khí, phản phất phiêu hốt bất định, tùy thời đều có thể tan vỡ. Đại tông sư cảnh giới. Lăng Trần thanh âm hàm chứa kinh hỉ. Hắn cuối cùng đạt tới một bước này. Đại tông sư, đặt ở trên giang hồ, kia đều là khai tông lập phái, uy trấn một phương cường giả, tự nghĩ ra võ học, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, tại trước kia, đại tông sư chỉ là Lăng Trần một cái lâu dài mục tiêu, hắn bản thân thì là luôn không ngừng tại hướng cái mục tiêu này dạo bước tiến lên, mà hiện giờ, cái mục tiêu này cuối cùng đã đạt thành. Cách thiên cực cảnh cuối cùng là tiến thêm một bước. Lăng Trần mục tiêu cuối cùng là đạt tới thiên cực cảnh, chỉ có đến thiên cực cảnh, e rằng mới có tư cách đi điều tra phụ thân hắn sự tình. Ở trước đó, là nên tìm một cơ hội, cùng Hạ Vân Hinh gặp lại một mặt. Lăng Trần nhớ tới tại Võ Lâm trên đại hội, Hạ Vân Hinh cùng lời hắn nói, đối phương dường như đối với lúc trước chuyện thần ý môn, biết được một ít, nếu muốn hiểu rõ chân tướng sự tình, e rằng còn phải từ nơi này trên người nữ nhân vào tay. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 359, Phong Lôi tu luyện thất. Lăng Trần ở trong Lôi Chi Đô tu luyện nửa tháng có thừa, đoạn này thời gian, hắn liền một mực ngốc trong Lôi Minh Tử Lâu. Lôi Chi Đô là một tòa hết sức kỳ lạ thành thị, nơi này trong không khí, lôi chi khí tức 10 phần nồng đậm, bởi vậy trong lòng đất, kiến tạo có phong lôi tu luyện thất, lợi dụng trong không khí nồng đậm lôi chi khí tức, cùng lòng đất âm phong kết hợp qua, đặt tới ma luyện tu vi mục đích. Lăng Trần dừng lại tại Lôi Chi Đô không đi, trong đó lớn nhất nhân tố cũng là bởi vì những phong lôi tu luyện thất này nguyên nhân. Tại đem tại Võ Lâm trên đại hội đạt được cảm ngộ kể hết tiêu hóa sau, Lăng Trần cũng là khởi hành đi đến phòng tu luyện. Lôi Chi Đô, tổng cộng có 9 tòa phong lôi tu luyện mật thất, trong đó 4 tòa vì cấp thấp tu luyện mật thất, chuyên vị võ sư cung cấp chỗ tu luyện. Mặt khác 4 tòa chính là trung cấp phong lôi tu luyện thất, chuyên vị đại tông sư cường giả chuẩn bị. Còn giữ lại kia 1 tòa là cao cấp phong lôi tu luyện thất, trong đó phong bạo chỉ có thiên cực cảnh cường giả tài năng chịu đựng được. 4 tòa trung cấp phong lôi tu luyện thất, phân biệt tiêu thiên, địa, huyền, hoàng tự đệ nhất hảo, đối ứng cụ thể đại tông sư đẳng cấp cũng không giống nhau dạng. Đại tông sư vừa tới tam trọng cảnh, đối ứng chính là hoàng tự đệ nhất hảo, mà tứ trọng cảnh đến ngũ trọng cảnh thì là chữ huyền đệ nhất hảo, mà lục trọng cảnh đến thất trọng cảnh, vì chữ địa đệ nhất hảo, còn dư lại bát trọng cảnh đến cựu trọng cảnh, vì chữ thiên đệ nhất hảo hảo. Lăng Trần đi đến ngoài phòng tu luyện mặt, phụ trách trông coi chính là một người đại tông sư cường giả. Phòng tu luyện có rất lớn một bộ phận thuộc về Hắc thị sản nghiệp, bất quá triều đình cùng vạn tượng môn cũng chiếm hữu nhất định bộ phận, chỉ bất quá tương đối Hắc thị mà nói, số định mức tương đối muốn thiếu một ít. Đối với phòng tu luyện phân cấp đã có chỗ hiểu rõ, Lăng Trần vừa lên tới liền mở miệng nói, ta muốn tiến chữ huyền đệ nhất hảo tu luyện. Cái gì nha, chữ huyền đệ nhất hảo? Lão giả đánh giá một phen Lăng Trần, phát hiện sau người mới đại tông sư nhất trọng cảnh tu vi, chợt nhẹ nhàng lắc đầu, nói, tu vi không có đạt tới đại tông sư tứ trọng cảnh, tiến nhập chữ huyền đệ nhất hảo tu luyện mật thất sẽ rất nguy hiểm, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Lăng Trần nói, ta nếu như dám nói muốn vào chữ huyền đệ nhất hảo, liền khẳng định đã cân nhắc được 10 phần rõ ràng, tiền bối không được quên nhiều. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tuy còn không có đạt tới đại tông sư tam trọng cảnh tầng thứ, thế nhưng hắn chân thật chiến lực lại xa không chỉ đại tông sư tam trọng cảnh. Tâm thương tứ trọng cảnh đại tông sư cũng không phải hắn ba hợp chi địch. Vậy được rồi, bất quá cưỡng ép tiến nhập chữ huyền đệ nhất hảo, nếu ngươi xuất cái gì nhà sự cố, chúng ta là sẽ không phụ trách. Lão giả gặp qua quá nhiều tự cho là đúng võ giả, tiến nhập tu luyện mật thất lúc trước, toàn bộ đều là ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng. Thế nhưng tiến nhập tu luyện mật thất không bao lâu, liền lập tức vết thương chồng chất trốn thoát. Thậm chí có người tiến vào sau liền không đi ra, liền mệnh đều ném đi. Thấy Lăng Trần cũng không có cải biến ý nghĩa ý tứ, lão giả cũng là không hề có nhiều. Hắn tại một quyển sổ ghi chép trên ghi chép một bút sau, chính là nhìn về phía Lăng Trần, nếu như nhịn không được, cửa đá bên cạnh có cơ quan, đè xuống cơ quan liền có thể kết thúc trận pháp, tiến nhập chữ huyền đệ nhất hảo, một ngày cần giao nạp 10 vạn lượng hoàng kim. Lăng Trần gật gật đầu, trực tiếp lấy ra 50 vạn lượng kim phiếu giao cho lão giả. Ầm ầm. Lão giả khởi động lên cơ quan, một đạo cửa đá rộng mở, xuất hiện một mảnh bậc thang. Lăng Trần một bước đi vào, lập tức đi đến một cái hắc ám tu luyện mật thất. Trong mật thất, một hồi băng lạnh âm phong lưu động, ẩn chứa trong đó ba động 10 phần luống cuống. Đây là một cái hình bầu dục to lớn mật thất đường kính đại khái vượt qua 30m. Bốn phương tám hướng đều là cứng rắn như sắt thạch bích, trên thạch bích khảm nạm lên một ít hình thù kỳ quái trận pháp thạch, như là trong suốt chi vật, giống như là từng khỏa trong đêm tối tinh thần, tản mát ra lẻ tẻ quan điểm. Cả tòa phong lôi tu luyện thất đều là thông qua trận pháp tới vật tác. Trừ đó ra, tu luyện mật thất bên trong không có bất kỳ những vật khác. Đột nhiên, trên thạch bích xuất hiện từng đạo sáng ngời phù văn, đem từng khỏa trận pháp thạch liên tiếp tại hết thảy, hình thành một cái toàn bộ phong bế trận pháp. Hô! Một cỗ bài sơn đảo hải gió mạnh từ trên thạch bích phun ra, phát ra đinh thái nhức góc gió gào thét. Suy suy. Tại kia gió mạnh bên trong, nghiễm nhiên xen lẫn một tia địa quang, lấp lánh không chỉ. Nguyên bản bình tĩnh tu luyện mật thất, trong nháy mắt đã bị phong bạo rót đầy, trở nên mãnh liệt nước cuộn trào, như là có thể xé rách người thân thể. Chẳng quản Lăng Trần sớm có chuẩn bị, thế nhưng là vẫn bị phong bạo thổi bay ra ngoài, hung hăng đụng vào đối diện trên thạch bích, phát ra hoành một tiếng nổ mạnh. Lăng Trần lục phủ ngũ tạng kịch liệt chấn động, thân thể đau đớn muốn nức, may mắn thân thể của hắn đầy đủ cường đại, bằng không, liền vừa rồi lần này va chạm, liền có thể đưa hắn vỡ thành trọng thương. Không hổ là chữ huyền đệ nhất hảo, nếu là đổi lại đại tông sư khác nhất trọng cảnh, hiện tại khẳng định đã chịu trọng thương. Không đợi Lăng Trần kéo dài được một hơi, phía sau thạch bích cũng tuôn ra một cỗ cường đại phong bạo, lần nữa đưa hắn thổi bay ra ngoài. Cùng lúc đó, mặt khác mấy cái phương hướng cũng gió nổi lên bạo. Lăng Trần giống như là một mảnh lá cây, căn bản khống chế không nổi thân thể của mình, lại một lần đụng vào trên thạch bích. Tại mỗi một lần phong bạo quét, thân thể của Lăng Trần đều bị đả kích, hơn nữa trong gió lốc gần chứa kia một tia lôi đình lực lượng, cũng sẽ thừa cơ xâm nhập thân thể, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Ngắn ngủn thời gian một chén trà công phu, Lăng Trần bị thổi bay hơn 50 lần, lần lượt thân thể mất đi cân đối, bay ngược va chạm, dù cho thân thể của hắn cường hãn, cũng không chịu nổi như vậy trùng kích, nhịn không được một ngụm máu tươi phun tới. Liền ngay cả ăn mặc bạch sắc áo ngoài, đều là tại bực này trùng kích, trở nên rách tung tóe, xuất hiện từng mảnh cháy đen. Tại đây sao chật vật ra ngoài, có chút không cam lòng a. Lăng Trần liếc qua môn phụ cận cơ quan cái nút, chợt liền lắc đầu, thẳng lên thân thể, nếu là lúc này ra ngoài, e rằng sẽ bị kia thủ vệ lão giả vô tình cười nhạo. Bá. Ngay tại tiếp theo sóng phong bạo thổi tới thời điểm, Lăng Trần lập tức phân tích phong bạo phương hướng, thi triển phong ảnh bộ, trong gió, chân đạp cửu loại bộ pháp, muốn cùng phong bạo chống lại. Phong bạo tu luyện mật thất ra, vị nào lão giả nhìn chằm chằm Lăng Trần chỗ mật thất đại môn, ánh mắt lộ ra mỉm cười, thật sự là không đơn giản tiểu tử, cư nhiên tại chữ huyền đệ nhất hảo bên trong kháng trụ thời gian một chung trà, so với rất nhiều tứ trọng cảnh đại tông sư cường giả còn lợi hại hơn. Thật không biết hắn có thể ở bên trong kiên trì bao lâu. Chữ huyền đệ nhất hảo phong bạo không có đình chỉ qua, một mực ở cạo, cho nên lão giả cũng là có thể biết Lăng Trần còn sống, bởi vì Lăng Trần một khi đã chết, kia trận pháp sẽ tự động đình chỉ. Đó khác chút tứ trọng cảnh đại tông sư cường giả, lần đầu tiên tiến chữ huyền đệ nhất hảo, gần như toàn bộ đều là tại một phần trung ở trong, liền từ vẫn tưởng chạy ra, hơn nữa đã chịu trọng thương. Coi như là một ít ngũ trọng cảnh đại tông sư, lần đầu tiên tiến nhập chữ huyền đệ nhất hảo, cũng rất ít có người có thể đủ kiên trì thời gian một chun trà trở lên. Cho nên Lăng Trần đính 5 ngày thời gian, lão giả cho rằng, Lăng Trần liền một ngày đều kiên trì không được, nhất định sẽ ngược đãi vừa vặn không hết ra, vậy sau rồi mới chật vật trốn ra. Vị nào thủ vệ lão giả, vốn đang cảm thấy Lăng Trần cuồng vọng, nhưng bây giờ đối với Lăng Trần tràn ngập chờ mong. Trong mật thất, thời gian một nén nhang đi qua, Lăng Trần đã không biết mình bị phong bạo đánh sâu vào bao nhiêu lần, bất quá phong bạo uy hiếp càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhất có thể rơi ở trên người Lăng Trần sức gió đã lắc đắc không có mấy. Một canh giờ đi qua, phong bạo cuối cùng ngừng lại. Kế tiếp có một khắc chung thời gian nghỉ ngơi. Ăn vào một mai đan được chữa thương, Lăng Trần bắt đầu giành giật từng giây, luyện hóa đan dược, khôi phục thương thế. Phong bạo trong tu luyện mật thất trận pháp cũng không phải tiếp tục không ngừng, mở ra một canh giờ sau khi sẽ ngừng một khắc chung. Này một canh giờ thời gian, hiển lộ vô cùng quý giá, có thể dùng tới chữa thương, cũng có thể dùng để tiêu hóa thành quả tu luyện. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm nhiệm khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 360, hiểu lầm. Tuy ở một canh giờ, thế nhưng tiến bộ rất rõ ràng. Trước một phút đồng hồ bị phong bạo tung bay 40 lần, thế nhưng đằng sau nửa canh giờ, lại chỉ tung bay không được 10 lần. Lăng Trần tính nhẩm một chút, mỗi một lần bị phong bạo quét phi, hắn đều ghi tạc trong lòng, từ lúc mới bắt đầu nhiều lần bị đánh bay, đến đằng sau càng ngày càng ít, theo hắn đối với cơn báo táp này quy luật cùng cường độ thích ứng, cũng là từ từ quen đi này phòng tu luyện tiết tấu. Ở chỗ này trong phòng tu luyện, không chỉ chân khí tu vi có thể đạt được đề thăng, thân thể đạt được rèn luyện, đề thăng lớn nhất, kỳ thật là khinh công. Lăng Trần đối với phong thích ứng cùng cảm ngộ, không thể nghi ngờ sẽ để cho phong ảnh bộ của hắn trở nên nhanh hơn, nghe phong phân biệt vị, đạp phong mà đi. Vậy mà ở bên trong chờ đợi một cách giờ, thủ vệ lão giả trong nội tâm hết sức kinh ngạc, hắn hoài nghi phòng tu luyện có phải hay không xảy ra điều gì trục trặc, chẳng lẽ nói Lăng Trần đã chết ở bên trong hay sao? Rốt cuộc một cái khu nhất trọng cảnh đại tông sư, căn bản không có khả năng kiên trì lâu như vậy. Thủ vệ lão giả có chút lo lắng, lập tức đem cự thạch đại môn mở ra, hướng về bên trong mật thất nhìn lại, chỉ thấy Lăng Trần xếp bằng ở tu luyện mật thất trung ương, toàn thân bị bạch sắc chân khí bao bọc, đang tu luyện dưỡng thương. Thấy như vậy một màn, lão giả dùng sức rủi rủi con mắt, lần nữa chầm chầm đi qua, nói: tiểu tử này thật sự chỉ là nhất trọng cảnh đại tông sư. Năm đi qua, chẳng quản trên người Lăng Trần vết thương càng ngày càng nhiều, cũng không có chạy đi, như trước vẫn còn ở trong đó tu luyện. Tại mật thất đặc biệt hoàn cảnh cùng áp lực cực lớn, Lăng Trần tiến bộ thần tốc. Hơn nữa lần lượt bị phong bạo hoành kích quấn, không hề chỉ là bị thương, đồng thời cũng là tại rèn luyện thân thể của hắn. Mỗi một lần tu luyện chấm dứt, Lăng Trần cũng có thể cảm giác nhục thể của mình tăng lên một phần, trở nên càng thêm rắn chắc, xương ống chân lực lượng càng cường đại hơn. Đồng thời, chân khí trong cơ thể cũng trở nên càng thêm tinh thuần, kinh mạch cứng cáp hơn. Phong Lôi tu trong mật thất hoàn cảnh tuy 10 phần ác liệt, thế nhưng tại để ta gia tốc củng cố cảnh giới. Ngắn ngủn 5 ngày, nhất trọng cảnh đại tông sư tu vi liền ổn định lại. Lăng Trần tuy mình đầy thương tích, nhưng lại đau nhức cũng vui vẻ, thực lực mỗi một ngày đều tại đề thăng, hơn nữa là lấy một loại vững vàng tốc độ tại đề thăng. Lao tiền bối, ta muốn lại thêm 10 ngày thời gian. Mở ra cửa đá, Lăng Trần đối với người kia thủ vệ lão giả nói, tiểu tử này là cái quái vật. Thủ vệ lão giả giật mình vô cùng, hắn còn chưa thấy qua người nào coi Phong Lôi tu luyện thất là nhà, tiểu tử này ngẩn ngơ chính là 5 ngày, mà còn nói nếu thêm 10 ngày. Này quá kinh khủng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Ở trong Phong Lôi tu luyện thất, Lăng Trần gần như chưa từng có nghỉ ngơi qua, không phải là tu luyện, chính là dưỡng thương. Nếu không phải ý chí của hắn lực cường đại, đoán chừng cũng sớm đã hỏng mất. Bất quá trả giá chắc chắn sẽ có hồi báo, hơn nữa còn là phong phú hồi báo. Lăng Trần tu vi, ngắn ngủn nửa tháng trong thời gian, liền đạt đến đại tông sư nhất trọng cảnh đỉnh phong. Điều này cũng cùng Lăng Trần góp ít thành nhiều có quan hệ. Lăng Trần tại võ sư cửu trọng cảnh tầng thứ, tích xúc thời gian rất lâu, tại võ lâm trên đại hội, hắn lại hấp thu đại lượng long mạch chi lực, đồng thời thiên ảnh độc còn sót lại lực lượng cũng sáp nhập vào trong cơ thể, hiện giờ một khi lắng động hạ xuống, những lực lượng này cung cấp không nhỏ tác dụng chậm. Ngoài giới, xuất hiện một người quyến rũ tịnh lệ tuổi trẻ nữ tử, đi đến Phong Lôi tu luyện thất bên ngoài. Trên người của nàng ăn mặc cao đẳng tơ lụa hồng sắc y phục, kéo búi tóc, ôm lấy lông mi, bôi nhuộm đỏ môi, nhìn qua vô cùng địa xinh đẹp. Vô Ưu thiếu chủ. Thủ vệ lão giả nhìn thấy nữ tử đến nơi, cũng là vội vàng đi đến đối phương trước mặt, thái độ cung kính nói: "Tuy hắn là đại tông sư cường giả, thế nhưng Lâm Nhã là Hắc thị ba đại thiếu chủ một trong, tương lai mặc dù không phải là Hắc thị tổng đại chủ, vậy cũng nhất định là cao tầng một trong, hắn tự nhiên là chịu trách nhiệm không nổi. Hắn còn không ra sao?" Lâm Nhã mấy ngày trước đây mới biết được Lăng Trần ở chỗ này, bất quá từ thủ vệ lão giả nơi này, nàng biết hôm nay là Lăng Trần tại Phong Lôi tu luyện thất ngày cuối cùng, cho nên mới lựa chọn hôm nay tới. Thủ vệ lão giả gật đầu nói, hắn đã ở bên trong tu luyện nửa tháng. Nay chữ huyền đệ nhất hào tối cao kỷ lục, là Lăng Hư công tử Tô Tử Lăng lập nên, dựa vào vô cùng cường đại khinh công cùng phân thân thuật, hắn ở bên trong ngây người trọn vẹn một tháng. Thế nhưng hắn Tô Tử Lăng lần đầu tiên tiến chữ huyền đệ nhất hào thời điểm, cũng bất quá mới giữ vững được 7 ngày mà thôi. Nghe được thủ vệ lão giả, Lâm Nhã trắng nõn trên mặt lộ ra một tia dị sắc, mà đôi mắt đẹp vi lượng, nói, người này chính là cái đồ biến thái, nếu có thể để cho hắn quỳ gối tại ta váy quả lưu, sau này ta tại Hắc thị địa vị nhất định sẽ vượt qua Vô Tâm, xích không. Lâm Nhã đã sớm đang có ý đồ với Lăng Trần, thế nhưng đối phương không phải là phàm phu tục tử, không dễ dàng như vậy bị nàng mê đảo. Hơn nữa còn có rất đại chướng ngại, chính là Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên hôn ước, còn không có tiếp xúc, Từ Nhược Yên vị hôn thê, là Lâm Nhã tối chướng mắt chướng ngại vật. Thế nhưng nàng cũng không có ý định buông tha cho, dù sao lấy điều kiện của nàng, nếu là ân cần nỗ lực một chút, không có khả năng một chút cơ hội cũng không có. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, mặt đất một hồi lay động, cửa đá mở ra. Mình đầy thương tích Lăng Trần, kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể, đi ra chữ huyền đệ nhất hảo. Hắn giờ phút này, thầm nghĩ tìm một chỗ, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lăng Trần. Trông thấy từ trong phòng tu luyện đi ra Lăng Trần, Lâm Nhã lập tức nên vào tới, thanh âm thanh thuy êm tai, trên mặt đẹp nhìn qua tràn đầy lo lắng cùng đau lòng vẻ, ngươi như thế nào bị thương nặng như vậy? Lăng Trần thấy được Lâm Nhã, lộ ra vài phần kinh ngạc thần sắc, nói, Lâm cô nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Như thế nào, chúng ta chẳng lẽ không phải bằng hữu sao? Hơn nữa còn là một chỗ xuất sinh nhập tử qua bằng hữu, ta ngay cả quan tâm ngươi một chút quyền lực cũng không có à nha. Lâm Nhã chừng Lăng Trần liếc một cái, có chút oán trách gì tứ. Ta cũng không phải ý tứ này. Lăng Trần lắc đầu, bất quá trong nội tâm vẫn còn có chút phát giác, hắn trung quy cảm giác, Lâm Nhã đối với hắn là ôm mục đích là, mà thực sự không phải là xuất phát từ giữa bằng hữu quan hệ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Ta đã vì ngươi chuẩn bị xong vững chắc thuốc tắm, chỉ cần nửa ngày, liền có thể đủ giúp ngươi khôi phục thương thế. Lâm Nhã trên mặt mang nụ cười sáng lạ, hiện lộ đối với Lăng Trần quan tâm tỉ mỉ, cùng ta rời đi. Ngươi muốn là hôm nay không chấp nhận hảo ý của ta, chính là không coi ta là bằng hữu. Được rồi. Lăng Trần chỉ là trầm ngâm một lát, chính là gật đầu đáp ứng xuống. Vững chắc thuốc tắm, giá trị xa xỉ, đích xác có thể rất nhanh trợ giúp hắn khôi phục thân thể. Đối phương nghĩ đích xác rất chú đáo. Từ một phương diện khác nói, cùng Hắc thị thiếu chủ đánh hảo quan hệ, có xem như có lợi mà vô hại, không cần phải cự nhân xa ngàn dặm ở ngoài. Lôi Minh Tử Lâu. Lăng Trần không nghĩ tới, Lâm Nhã chuẩn bị cho hắn vững chắc thuốc tắm, là trong Lôi Minh Tử Lâu. Hai người sóng vai đi vào quán rượu, sau đó một chỗ hướng về một gian cực hạn phòng trên đi đến. Một màn này, vừa vặn bị Từ Nhược Yên cùng vài người Thiên Hư cung đệ tử cho gặp được. Ồ, đây không phải là Lăng Trần sao? Hắn tại sao cùng Hắc thị đi cùng một chỗ? Cười cười nói nói, bọn họ đây là muốn làm gì? Cô nam quả nữ, còn một chỗ tiến quán rượu gian phòng, làm cho người ta mơ tưởng hão huyền. Đúng vậy a, hắn không phải là cùng Từ sư tỷ có hôn ước sao? Làm sao có thể cùng những nữ nhân khác như thế thân mật, không quá phù hợp a? Vài người Thiên Hư cung đệ tử ngươi một câu ta một câu, tại bọn họ như vậy nghị luận, Từ Nhược Yên khuôn mặt cũng là khó coi. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng có một tia hàn quang thoáng hiện, mà tay nàng nói bảo kiếm, đi vào trong tiểu lâu. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 361, hai nữ tướng tranh giành. Mở cửa phòng tiến vào, một người mặc lục y trang phục đích thị nữ tiến lên đón chào. Lục trà, vững chắc thuốc tắm chuẩn bị thỏa đáng sao? Lâm Nhã nhìn qua trước mặt thị nữ, nói: đã chuẩn bị xong. Thị nữ tránh ra thân thể, Lăng Trần hướng về trong phòng nhìn lại, chỉ thấy được tại kia trong phòng vị trí, có một cái bồn tắm lớn, bốc lên sương mù đằng đằng nhiệt khí. Đến gần vừa nhìn, này trong bồn tắm, rõ ràng là một mảnh bảy màu nhan sắc, tản mát ra nồng nặc mùi thơm lạ lùng. Vững chắc thuốc tám, cần dùng đến thất trùng bất đồng quý hiếm dược liệu, dựa theo loại nào đó tỷ lệ phối hợp mà thành. Bất luận một loại nào dược liệu giá trị đều vượt qua 10 vạn lượng hoàng kim, thất trùng nước thuốc giá trị thêm vào, lại càng là vượt qua 100 vạn lượng hoàng kim. Trừ phi là chịu rất nặng ngoại thương, bằng không coi như là thiên cực cảnh cường giả, cũng sẽ không dùng vững chắc thuốc tắm tới chữa thương. Một chí nước thuốc, không sai biệt lắm có thể mua xuống nửa tòa thành trì, có thể nói là tương đối xa xỉ. Xem ra Lâm Nhã này, vì cùng hắn làm tốt quan hệ, cũng là phí thật lớn tâm tư. Thời áo ngoài, Lăng Trần dáng người cũng là trước mặt Lâm Nhã bày ra, tuy nói trên người có nhiều chỗ vết thương, nhưng lại không thể che lấp hết kia gần như hoàn mỹ dáng người, rắn chắc cơ bắp, ngoại trừ hơi có vẻ gầy một chút, gần như không có cái khác khuyết điểm nhỏ nhặt. Nằm ở trong bồn tắm, Lăng Trần cảm giác được toàn thân không nói ra được sảng khoái, lỗ chân lông mở ra, tham lam hấp thu trong suối nước dược lực. Tinh thuần dược lực làm dịu vết thương trên người, không chỉ trị liệu lấy thân thể mặt ngoài thương thế, liền ngay cả nội thương đều là tại từng điểm địa nhanh chóng khôi phục. Lâm Nhã ở bên cạnh, tại đây dừng ở trong bồn tắm Lăng Trần, trong đôi mắt đẹp dịu dàng ham muốn chiếm hữu, lại là trở nên lại mãnh liệt một chút. Phanh. Đúng vào lúc này, trong lúc bất chợt, cửa phòng bị nhất cử đánh phá ra, biến thành hai nửa đã bay đi vào, mảnh gỗ vụn bay lở trời. Lăng Trần nguyên bản đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng là nhất thời bị như vậy thanh âm cho bừng tỉnh, không khỏi hướng về ngoài cửa nhìn lại, chỉ thấy được tại kia bụi sương mù bên trong, một đạo bóng hình xinh đẹp rõ ràng hiện ra. Các ngươi, cậu nam nữ, tới chính là Từ Nhược Yên. Lúc nàng thấy được Lăng Trần cởi bỏ cánh tay ngồi ở trong bồn tắm, mà Lâm Nhã cũng tại bên cạnh không chút nào lảng tránh thời điểm, khuôn mặt cũng là nhịn không được âm trầm lên. Ngươi hiểu lầm. Lúc Lăng Trần thấy được Từ Nhược Yên xông vào thời điểm, trong nội tâm đã thầm kêu không ổn, lấy đối phương tính tình, nếu như không giải thích rõ ràng, chỉ sợ cục diện khó có thể thu thập. Lâm Nhã chỉ là chuẩn bị thuốc tắm, giúp ta chữa thương mà thôi, ngươi có thể ngàn vạn không nên suy nghĩ bậy bạ. Đúng vậy a. Lâm Nhã cũng là cười mỉm mà nhìn Từ Nhược Yên, ta chỉ là giúp ta bạn tốt chữa thương mà thôi, toàn tâm toàn ý địa đi quan tâm hắn, để cho hắn khôi phục được nhanh một chút. Từ Nhược Yên đem trong tay Vân Thủy kiếm nhắc tới, lỗi lạc mà lực, giống như là bức họa cuộn tròn bên trong băng thanh ngọc khiết thần nữ, trên mặt không mang theo một tia tâm tình, nói, chuyện của hắn tự nhiên có người quan tâm, không cần ngươi tới quản, các ngươi nếu là bằng hữu, vậy hẳn là giữ một khoảng cách mới phải. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là cảm thấy có chút nhức đầu, trong lời nói ẩn chứa nồng đậm đố kỵ, coi như là hắn cũng có thể nghe được xuất ra. Lâm Nhã cười nói, "Ôi ôi, Từ cô nương, ngươi để ta thật sự rất khó xử lý, rốt cuộc Lăng Trần như vậy ưu tú, ta cũng mười phần tâm động. Không bằng chúng ta công bình cạnh tranh thế nào dạng?" "Công bình cạnh tranh?" "Thiệt thòi ngươi nói cho ra miệng." Từ Nhược Yên cười lạnh một tiếng, tựa hồ có chút tức giận, trong mắt đẹp cũng có được một vòng hàn ý hiện hiện, câu dẫn một cái có vị hôn thê người, Hắc thị thiếu chủ, khi nào trở nên không chịu được như thế sao? Chẳng lẽ ngươi đối với chính mình không có lòng tin? Lâm Nhã phảng phất khiêu khích đồng dạng nâng cao bộ ngực, lộ ra trước ngực đến phần eo một đạo báo mãn độ cong. Theo sau, trên mặt của nàng lộ ra trêu tức thần sắc, "Vậy thì, Từ cô nương ngươi mặc dù là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, thế nhưng đối với nam nhân, ngươi lại hoàn toàn không biết gì cả. Nam nhân đều thích quan tâm nữ nhân của mình, mà không phải loại như ngươi chỉ sợ gây phiền toái, cố tình gây sự nữ nhân." Không thể không nói, Lăng Trần cũng cho rằng Lâm Nhã nói rất đúng, chỉ là sự thật mặc dù là như thế, thế nhưng có một chút lại nói sai rồi, tương đối với gây phiền toái nữ nhân, hắn lại càng không thích công nhân với tâm kế nữ nhân. "Vậy ta liền cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta năm chiêu, này ra khỏa liền tặng cho ngươi." "Bá." Vừa dứt lời, Từ Nhược Yên kiếm trong tay tự động rời vỏ bay ra ngoài, hóa thành một đạo lam sắc bảo quang, lôi ra một đạo thật dài kiếm khí, hướng về Lâm Nhã tới, đâm về đối phương ngực. "Đây chính là ngươi nói?" Lâm Nhã ôi ôi cười cười, thân thể mềm mại uốn éo, bay lên lên, vọt lên 7 trượng rất cao, trốn tránh qua Từ Nhược Yên đệ nhất kiếm. Bước chân một rời, Từ Nhược Yên lại lần nữa chớp động, như một đạo ảo ảnh lao ra, nắm chuôi kiếm, hướng về giữa không trung huy kiếm chém ra ngoài. Lăng Trần không khỏi lắc đầu cười khổ, hai nữ nhân này thật sự là đem mình làm là các nàng sở hữu tư nhân hàng hóa, có thể như thế tùy ý địa nhường tới nhường lui. Khinh ca mạn vũ. Từ Nhược Yên liên tục huy kiếm, kiếm khí hình thành một trường kiếm thật lớn mạng lưới, từ dưới mà lên, hướng về Lâm Nhã công kích đi qua. Tại võ lâm trên đại hội, Từ Nhược Yên đã đánh bại một lần Lâm Nhã, bởi vậy lòng tin của nàng cũng là mười phần phong phú, chiêu thức bên trong nhuệ khí bức người, mang theo vô kiên bất tồi khí thế. Vô song kiếm thuẫn. Lâm Nhã đem kiếm vũ thành một mặt vết tường, bóng kiếm rất nhanh vận chuyển, hình thành một đạo kiếm khí phòng hộ, ngăn tại trước người. Đinh. Từ Nhược Yên một kiếm đâm vọt lên Lâm Nhã thân kiếm, mang nàng cả chuôi kiếm đều là đâm vào bốn lượn hạ xuống, cường đại kiếm thế, đem Lâm Nhã bức cho được rút lui mà ra. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng hào quang lóe lên, Từ Nhược Yên rồi đột nhiên biến chiêu, nàng tựa như tia chớp thu kiếm, vậy sau rồi mới một kiếm như lôi đỉnh chém ra, kiếm khí ngưng tụ thành một đạo nửa thắng, lăng không bắn ra. Lâm Nhã sớm khẽ động, tránh được Từ Nhược Yên này chém, nhưng mà này đạo kiếm khí, không có trúng mục tiêu Lâm Nhã, lại là trực tiếp hướng về Lăng Trần chỗ buồn tắm lớn chém tới. Bành! Buồn tắm lớn bị kiếm khí nhất cử đánh thành tan cảnh, Lăng Trần bị ép từ trong buồn tắm nhảy ra, mười phần chật vật, nhưng mà ngay tại hắn rơi xuống đất trong chớp mắt, dưới người hắn duy nhất thiếp thân quần áo, đúng là một phân thành hai, từ hông đang lúc chạy xuống hạ xuống. Trong chớp nhoáng này, Lăng Trần dưới thân chi vật, ngẩng đầu đỡ ngực, không hề có giữ lại địa thể hiện ra xuất ra. Từ Nhược Yên mục quang chỉ là tại Lăng Trần dưới thân quét qua, khuôn mặt chính là rồi đột nhiên đỏ bừng, ngay sau đó liền xoay người sang chỗ khác, nhắm mắt lại, ngươi là tên con kiếp. Vậy mà đùa nghịch lưu manh. Chính là Lâm Nhã, cũng là khuôn mặt hơi đỏ lên, rời đi mục quang, nàng tuy tính tình hướng ngoại, nhưng là hay là lần đầu thấy được nam nhân thứ này. Nghe vậy, khuôn mặt của Lăng Trần cũng là co rút hai cái, nhất thời có dũng khí muốn mắng người xúc động, hắn đùa nghịch lưu manh. Nếu không phải bởi vì Từ Nhược Yên, hắn có thể xuất như thế đại nhất cái xấu. Kết quả là còn biến thành hắn đùa nghịch lưu manh, quả thật không thể nói lý. quay người nhìn thoáng qua Lăng Trần, từ Nhược Yên ánh mắt hết sức phức tạp, chỉ thấy được nàng cắn cắn răng ngà, hít sâu một hơi, rồi sau đó rồi mới thu hồi Vân Thủy kiếm, quay người bước nhanh đi ra gian phòng. Lăng Trần vội vàng từ thiên phủ giới bên trong lấy ra một bộ quần áo mới mặc trên người, rồi sau đó liếc qua vãi đầy mặt đất nước thuốc, thầm thêu đáng tiếc. Nay một buồn tắm lớn nước thuốc cũng không tiện nghi, dược lực còn không có triệt để hấp thu liền đổ, mười phần lãng phí. Thấy Lăng Trần mặc quần áo tử tế, Lâm Nhã cũng là đụng lên tiền đến, đang muốn nói với Lăng Trần cái gì nha, cũng là bị sau người giơ tay. Lâm cô nương, chuyện hôm nay đa tạ, ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Nói xong lời này, Lăng Trần cũng là trực tiếp thả người lướt đi ra phòng. Không nghĩ tới lần này, ngược lại là ta vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhìn qua Lăng Trần rời đi bóng lưng, Lâm Nhã trong đôi mắt đẹp dịu dàng, cũng là lóe hiện lên một vòng thất lạc ý tứ, Lăng Trần nhìn mặt ngoài lên đối với bất kỳ người nào cũng không cảm thấy hứng thú, trên thực tế, hắn cũng đã có yêu mến người. Thật sự là đáng tiếc, không có thắng được Lăng Trần hảo cảm, Lâm Nhã chỉ là có chút tiếc nuối, cũng không có càng nhiều cái khác tâm tình, nàng đối với Lăng Trần, càng nhiều coi trọng chính là thiên phú của Lăng Trần cùng thực lực, đến nỗi nói thích, kia cho dù là có, cũng chỉ là chiếm như vậy một chút nhân tố, căn bản không có ý nghĩa. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 362, Nhân Hoàng Địa Cung. Lăng Trần một đường đuổi theo ra quán rượu, đi thẳng tới ngoài thành trong rừng cây. Giữa tầm mắt, rõ ràng là từ Nhược Yên mảnh khảnh bóng lưng, để lộ ra một chút điều hữu cùng thương cảm. Ngươi hiểu lầm, ta cùng Vô Ưu thiếu chủ chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Lăng Trần dừng ở từ Nhược Yên bóng lưng, giải thích nói, ngươi không có nghĩa vụ hướng ta giải thích những cái này. Từ Nhược Yên không có xoay người lại, như cũng là lưng mang Lăng Trần, thanh âm nghe vào mười phần lạnh lùng. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là hơi hơi nhíu mày, tại hơi chút trầm âm, mới nói, bất kể thế nào nói, chúng ta hôn ước nếu như không có giải trừ, ngươi chính là vị hôn thê của ta, ta tự nhiên muốn vì ngươi phụ trách. Tựa hồ là bị Lăng Trần lời này đả động, Từ Nhược Yên thân thể mềm mại, cũng là rõ ràng mà khẽ run lên, bất quá chỉ là trong nháy mắt, thanh âm của nàng liền một lần nữa quy về lạnh lùng. Nếu như chỉ là bị quản chế tại một tờ hôn ước, ngươi lại không cần phải như vậy. Lăng Trần không khỏi cảm thấy có chút không lời, lúc ban đầu là Từ Nhược Yên đưa ra giải trừ hôn ước, thế nhưng là về sau đối phương lại đổi ý, về sau hắn đưa ra giải trừ hôn ước, đối phương rồi lại tức giận chạy trở về Thiên Hư Cung, còn kém điểm cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn. Dường như từ đầu đến cuối, đều là Từ Nhược Yên không nguyện ý buông tha cho này một tờ hôn ước. Trong lòng của ngươi, đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Trong lúc bất chợt, Từ Nhược Yên xoay người qua, trong mắt của nàng tràn đầy hỏi ý tứ. Ta, Lăng Trần muốn biểu đạt tâm ý, thế nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, hắn lại cải biến chủ ý, ta coi ngươi là đáng giá nhất tin cậy bằng hữu. Nhưng mà nghe xong lời này, Từ Nhược Yên nguyên bản còn có chút chờ mong khuôn mặt, rồi đột nhiên trở nên ảm đạm thất lạc. Bọn họ vẫn chỉ là bằng hữu sao? Từ Nhược Yên tự giễu cười cười, nguyên lai nàng cho rằng Lăng Trần cũng thích chính mình, chỉ là một mực cũng không nói ra miệng, hiện tại xem ra, có lẽ vẫn là nàng tự mình đa tình. Ngươi không có suy nghĩ nhiều, ta Lăng Trần không có đối với nữ nhân nào động tâm, thế nhưng chỉ có một người ngoại lệ. Nhìn có chút thất lạc Từ Nhược Yên, Lăng Trần do dự một chút, vẫn là đem dấu ở trong lòng nói xuất ra. Vậy là ngươi, Từ Nhược Yên. Lăng Trần thanh âm cũng không cái gì quá lớn ba động, chỉ nhìn lên trước mặt tuyệt thế nữ tử, hắn nếu không phải thích lời của đối phương, cái này hôn ước sẽ không duy trì đến bây giờ. Vậy ngươi vì cái gì? Từ Nhược Yên kinh ngạc địa đứng ở chỗ cũ, đang tại nàng muốn tiếp tục hỏi lại thời điểm, Lăng Trần lại giơ tay ngừng lại nàng. Bởi vì ta việc cần phải làm có rất nhiều, phụ thân của ta đã chết tại gian nhân chi thủ, hiện giờ thù lớn chưa trả, mà mẹ ruột của ta thân ham ma giáo, ta nhất định phải làm cho nàng cải tà quy chính, bằng không cũng phải để ta tới tự tay giết đi nàng, vì võ lâm trừ hại. Lăng Trần trong mắt hiện ra một vòng tinh quang, cùng Từ Nhược Yên mục quang đối mặt, tại cha rõ ràng trận tướng, báo được đại thù lúc trước, ta không kịp tư tình nhi nữ, chỉ có thể đem ngươi cự ở ngoài ngàn dặm. Cho nên, ta chỉ có thể coi ngươi là bằng hữu. Nói rõ ràng, Lăng Trần cũng là trùng điệp thở ra một hơi hơi thở, đem lời nói rõ, hắn cũng chợt cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Thì ra là thế này. Từ Nhược Yên trên mặt hiện ra một vòng mười phần hiếm thấy nụ cười, nàng cúi đầu, nhưng như cũng là cười ra tiếng âm, Lăng Trần đều chưa bao giờ thấy qua, đối phương có cười đến như thế vui vẻ thời điểm. Xem ra, nàng là thật sự rất quan tâm chính mình. Lăng Trần trong nội tâm làm nghĩ như thế. Cảm ơn ngươi hôm nay cùng ta nói vậy chút. Từ Nhược Yên thanh âm cắt đứt Lăng Trần suy nghĩ, ngươi muốn việc làm, ta sẽ toàn lực giúp ngươi đi đạt thành. Ai dám ngăn ngươi, ta liền giết người đó. Chỉ hy vọng tới lúc đó, ngươi có thể từ báo thủ gông xiềng bên trong giải thoát xuất ra, một lần nữa xem kỹ giữa chúng ta quan hệ. Ta sẽ đợi ngươi. Nói xong, Từ Nhược Yên cũng là từ Lăng Trần bên cạnh mặc đi qua, trực tiếp rời đi. Nếu như thực đến ngày đó, ta nguyện cùng ngươi cùng nhau phong kiếm, quy ẩn núi rừng, đến già đầu bạc. Tại Từ Nhược Yên đi qua trong chớp mắt, Lăng Trần cũng là hơi hơi mở miệng, thanh âm mặc dù nhạt, lại là phảng phất theo gió truyền ra ngoài. Vậy ta nhóm có thể nói được rồi. Từ Nhược Yên tuyệt mỹ khuôn mặt bên cạnh qua, đối với Lăng Trần thản nhiên cười cười, kia cười dung cách nơi khác động lòng người. Hy vọng chúng ta cũng có thể đạt được ước muốn a. Lăng Trần nhìn qua Từ Nhược Yên dần dần đi xa bóng lưng, cũng là nhịn không được lẩm bẩm. Trở lại quán rượu, Lăng Trần tiếp tục ở trong Lôi Chi Đô dừng lại hơn 10 ngày, chủ yếu là lợi dụng phong lôi tu luyện thất, đem tu vi ổn định tại nhất trọng cảnh đại tông sư đỉnh phong tầng thứ. Một tháng trôi qua, tại thổ chi quốc cùng Lôi Chi quốc giao giới khu vực, là một tòa tên là Long Nguyên Sơn núi hoang, chỗ đó mấy ngày trước kia, một mực ở vào địa chấn trạng thái, đại địa dạn nước xuất từng đạo thô to khe nước. Phu cận địa vực sinh hoạt dị thú, tại loại này dung chuyển, đều là bắt đầu tứ tán né ra, dị thường sao động. Soạn. Trên bầu trời, một cái loài chim bay dị thú rất nhanh lướt qua, tại trong núi hoang rơi xuống. Từ kia loài chim bay dị thú trên lưng, nhảy xuống hai đạo nhân ảnh, tại đây ngắt quãng nứt ra núi hoang khu vực hạ xuống. Hai người này, đều là hình thể khô gầy, đều là thân mặc hắc y, tại lồng ngực của bọn hắn vị trí, thêu lên một cái đầu lâu âm trầm đồ văn. Đây là ma đạo tông môn, Bạch Cốt môn tiêu chí. Trong ma đạo, lấy Thánh Vu giáo thực lực tối cường, kỳ thật chính là Vạn Thú môn, thế nhưng ma đạo cũng không phải là tại đây hai cái tông môn, tại lớn như vậy thổ chi quốc trong phạm vi, phân bố chừng chân hơn 10 người ma đạo tông môn, chúng chỉ là tôn kính Thánh Vu giáo vì ma đạo đứng đầu mà thôi, chính mình nội bộ công việc, lại như cũ hay là độc lập. Bạch Cốt môn chính là một cái trong đó tiểu tông môn. Long Nguyên Sơn này, ngắn ngủn một tháng thời gian bên trong, như thế nào biến hóa to lớn như thế? Hai người Hắc Y nhân bốn phía dò xét một phen, thấy được xung quanh biến hóa sông núi địa thế, cũng là cảm thấy 10 phần kinh ngạc nói: xem ra không phải là phổ thông vỏ quả đất vận động, đoạn thời gian gần nhất, toàn bộ phương viên trăm dặm đều tại tiếp tục giãn nước, xuất hiện rất nhiều chưa thấy qua động sâu. Hai người tới một đạo trong cái khe, nơi này bốn phía đều là cháy đen một mảnh, chùi lủi, cơ hồ là không có vật gì. Môn chủ nói, đoạn này thời gian trong trốn võ lâm tất nhiên sẽ có chuyện lớn phát sinh, chúng ta hay là cẩn thận một chút hảo. Ừ. Gật gật đầu, một người khác ngồi xổm xuống thân thể, trên mặt đất tựa hồ phát hiện cái gì, lấy tay mở ra, đột nhiên phát hiện một mai cổ xưa kim loại tàn phiến. Đặc biệt đem kim loại tàn phiến lau sạch sẽ, phía trên rõ ràng có khắc văn tự, nghiễm nhiên là Nhân Hoàng Địa Cung bốn cái chữ viết cổ dạng. Nhân Hoàng Địa Cung là một chỗ nào? Nghe danh tự, chẳng lẽ là một tòa viễn cổ tông môn? Rất có thể, Nhân Hoàng Địa Cung, nói không chừng cũng từng là tuyệt thế cường giả, Nhân Hoàng có quan hệ, nhanh chóng đi bẩm báo môn chủ. Hai người Bạch Cốt môn cường giả vội vàng rời đi. Ngày hôm sau, Lôi Chi Quốc Thiên Lôi tự, đồng dạng phái ra cường giả, đi đến Long Nguyên Sơn dò xét. Năm ngày, không chỉ một cái Thiên Lôi tự, xuất hiện ở Long Nguyên Sơn phụ cận cường giả càng ngày càng nhiều. Giấy không thể gói được lửa. Bạch Cốt môn nguyên bản ý định phong tỏa tin tức, thế nhưng bất đắc dĩ khu vực phạm vi quá quảng, lấy Bạch Cốt môn thực lực, căn bản phong tỏa không được tin tức, chỉ có thể cầu trợ ở cái khác ma đạo tông môn. Bạch Cốt môn môn chủ biết mình ăn không vô lớn như vậy một khối bánh ngọt, có thể nuốt trôi, e rằng chỉ có Thánh Vu giáo, Vạn Thú môn như vậy ma đạo đại phái. Mà hắn lúc này bẩm báo, nếu như có thể đoạt tại chính đạo võ lâm đằng trước, hẳn là còn xem như lập xuống không nhỏ công lao. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 363, xuất thế. Long Nguyên Sơn phụ cận, có một tòa Bạch Cốt môn nơi trú quân, rất nhiều ma đạo cao thủ tụ tập lúc này. Tại Bạch Cốt môn môn chủ bẩm báo về Nhân Hoàng Địa Cung tin tức, Thánh Vu giáo lập tức có động tác, phái ra rất nhiều cao thủ đi tới Long Nguyên Sơn. Hạ Cơ đại nhân, lần này Nhân Hoàng Địa Cung xuất thế, bổn môn chủ vừa mới nhận được tin tức, liền lập tức phái người ngày đêm đi gấp địa chuyển cho Thánh giáo. Bạch Cốt môn môn chủ cùng một người cô gái tuyệt sắc đi cùng một chỗ, vừa đi vừa nói chuyện. Làm tốt lắm, bởi vậy đủ thấy các hạ đối với Thánh giáo là một mảnh hết sức chân thành, như lần này thật có thể phát hiện lời của Nhân Hoàng Địa Cung, Bạch môn chủ ngươi chính là đại công thần. Cô gái tuyệt sắc chính là Hạ Vân Hình, nàng đối với Bạch Cốt môn môn chủ cười cười, bất quá nhưng trong lòng cũng không chấp nhận, nếu không phải lao ra hỏa này coi như có chút tự mình hiểu lấy, biết bằng năng lực của mình không có khả năng độc chiếm Nhân Hoàng Địa Cung, e rằng đối phương tuyệt đối sẽ không đem tin tức chuyển tới. Hạ đại nhân, ngày gần đây, Long Nguyên Sơn phụ cận sinh động không ít người, hẳn là lăn lộn không ít thế lực khác thám tử, e rằng này Nhân Hoàng Địa Cung tin tức sớm muộn muốn chuyển đi. Bạch Cốt môn môn chủ nói, các ngươi lập tức dẫn dắt đội ngũ, quét sạch phương viên trăm dặm ở trong, không ta người trong ma đạo, giết chết bất luận tội. Hạ Vân Hinh âm thanh lạnh lùng nói, này, như thế đánh rắn động cỏ, có thể hay không quá dễ dàng làm cho người ta hoài nghi? Ta chính là muốn gây bọn họ hoài nghi. Hạ Vân Hinh cười lắc đầu, trong đôi mắt đẹp dịu dàng nổi lên một vòng hào quang. Nếu như tùy ý bọn họ dò xét, không ra hai ngày, tin tức về Nhân Hoàng Địa Cung chắc chắn truyền khắp toàn bộ võ lâm. Mà ta phái người quét sạch xung quanh, phong tỏa tin tức, ngoại nhân không biết hư thật, ngược lại sẽ nghi thần nghi quỷ. Ngay tại bọn họ chần chờ đồng thời, lại có thể vì chúng ta thắng được thời gian. Bởi vậy tại tin tức truyền đến lúc trước, chúng ta nhất định phải phát hiện cửa vào địa cung, trước một bước tiến nhập trong đó. Hạ Vân Hinh thanh âm tại trong doanh địa truyền lay động ra. Vâng. Bao gồm Bạch Cốt môn môn chủ ở trong, tất cả mọi người đều là chắp tay tuân mệnh, đồng thời hắn cũng là âm thầm kinh hãi, thầm nghĩ nữ nhân này quả nhiên không đơn giản, khó trách có thể ổn áp nó Thánh Vu giáo của hắn tuyệt đỉnh thiên tài một đầu. Long Nguyên Sơn, giáp rối phức tạp sông núi địa thế, giao thoa có từng đạo to lớn khe nước, những cái này vết dạng, mỗi một đạo đều giống như đao kiếm cứng rắn bổ ra tới. Đi qua hai ngày tìm tòi, Hạ Vân Hinh dẫn dắt một đám ma đạo cường giả, lại là như trước không thể tìm đến cửa vào địa cung, bất quá duy nhất thu hoạch chính là tại một ít khe nước trong động quật phát hiện rất nhiều Nhân Hoàng Địa Cung di vật, những cái này di vật hiển nhiên xác nhận chỗ này địa cung đích xác chính là tồn tại ở nơi này. Tại sao lại tìm không được đâu này? Hạ Vân Hinh cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, vận dụng nhiều như vậy nhân lực, phí lớn như vậy tâm tư, vậy mà không hề có tiến triển. Bất quá này cũng chẳng trách những cái kia phụ trách điều tra cường giả, này địa cung xung quanh kết cấu đích thực là cực kỳ phức tạp, thẩm nghĩ không ít, nhưng lại không có một mảnh lá rất đúng. Hơn nữa rất nhiều thẩm nghĩ bên trong đều có cơ quan, là tử lộ, những cái này cơ quan cũng là để cho hai ngày này ma đạo cường giả tổn thất không ít. Hẳn là mang một người cơ quan đại sư tới, tính sai. Hạ Vân Hinh nâng cầm lên, đi vào một đạo trong cái khe, thời điểm này, nàng không khỏi nghĩ nổi lên một người, đó chính là Lăng Trần. Nếu là tiểu tử kia ở chỗ này, chỉ sợ cũng có thể tiết kiệm không ít công phu. Như vậy, mãi cho đến ngày thứ ba giữa trưa, tình huống mới có chỗ biến hóa. Tại mãnh liệt ánh nắng chiếu xuống, đại địa đột nhiên xuất hiện một kia run rẩy. Ca sát ca sát. Lòng núi vị trí, dầm dạp chẳng chịt khe nước đột nhiên khuyết tán ra, từ kia ở trên, chốc ra hạ xuống từng đạo thạch khối, tiến vào những cái kia trong cái khe, mà từ hòn đá kia phía dưới, cũng là lộ ra từng đạo cổ xưa phù văn, tại ánh sáng hôm ấy chiếu rọi xuống, nhanh chóng sáng lên. Từng đạo kim sắc trùng sáng, theo kia phủ văn cấu thành hoa văn, bằng tốc độ kinh người lan tràn ra, cả toàn núi thể đều là nhanh chóng sụp đổ, mà từng đạo kim quang mãnh liệt bắn xuất ra, rực rỡ hẳn lên. Toàn bộ Long Nguyên Sơn trên không, các loại thiên địa linh khí nhất thời cuộn trở nên vô cùng hỗn loạn, phong khởi vân dũng, mây đen hội tụ, sấm sét vang dội. Tại núi đá sụp đổ, hiện lộ ra, rõ ràng là một tòa cổ xưa cung điện hình dáng, tuy nhìn qua có chút tàn phá không chịu nổi, thế nhưng kia một cỗ phảng phất đến từ chính viễn cổ khí tức, lại là như thế nào cũng không thể che lấp hết. Bất quá liếc nhìn lại, vẹn vẹn chỉ có thể thấy được cung điện đỉnh cùng sự giãn ra. Càng khổng lồ bộ phận, hẳn là vẫn còn ở dưới nền đất. Đây là Nhân Hoàng Địa Cung. Bạch Cốt Môn môn chủ há to miệng, đã dẫn phát bực này thiên địa dị tượng, trước mắt chỗ này cung điện cổ xưa, hiển nhiên chính là trong truyền thuyết Nhân Hoàng Địa Cung không thể nghi ngờ. Thiên địa dị tượng đã sinh, tin tức về Nhân Hoàng Địa Cung khẳng định giấu giếm không thể, gấp rút tìm kiếm nhập khẩu. Một phương diện khác, lập tức hồi báo tổng đàn, còn có cái khác ma đạo tông môn, để cho bọn họ tăng số người người qua. Hạ Vân Hinh phất phất tay, hạ lệnh, hiện tại địa cung trên cùng tầng bộ phận đã xuất hiện, muốn tìm được nhập khẩu, không khó lắm. Bất quá tin tức nếu như giấu không được, kia liền được lập tức thông báo cái khác ma đạo tông môn, bởi vì thời gian không đợi người, tất cả đại đang đạo tông môn nhận được tin tức, tất nhiên sẽ có đại động tác. Lôi Chi Quốc, Vạn Tượng Môn. Trong đại điện, môn chủ, một người Vạn Tượng Môn trưởng lão cầm trong tay mật tín, đây là từ Long Nguyên Sơn bên kia vừa mới tin tức truyền đến, rất gấp. Hả? Lục Hữu Trinh nghi ngờ tiếp nhận, triển khai tới vừa nhìn, liền nhướng mày. Người cũng xem một chút đi. Lục Hữu Trinh đem mật tín đưa tới. Kia Vạn Tượng Môn trưởng lão vừa nhìn, giật mình mà nhìn về phía Lục Hữu Trinh, môn chủ, ngày gần đây kia rất nhiều ma đạo cao thủ trú đóng ở Long Nguyên Sơn, đúng là bởi vì Nhân Hoàng Địa Cung. Từ khi Nhân Hoàng qua đời, Thiên Nguyên Đại Lục sụp đổ, đã có mấy ngàn năm lâu. Nhân Hoàng thực lực thông thiên, căn cứ tư liệu lịch sử ghi lại, hắn là trong lịch sử đột phá Thánh Đạo Cửu Trọng Thiên, phá toái hư không đệ nhất nhân. Tuy trong chốn võ lâm một mực thịnh truyền có Nhân Hoàng bảo tàng tồn tại, thế nhưng là mấy ngàn năm qua, lại không có một người phát hiện qua Nhân Hoàng bảo tàng a. Rốt cuộc Thiên Nguyên Đại Lục sao mà bao la, Vân Xuất Chi Địa chỉ là đại lục xa xôi một góc mà thôi. Nhân Hoàng đã từng nhất thống qua toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, hắn bảo tàng lưu ở Vân Xuất Chi Địa bực này địa phương, tính khả năng cũng không lớn. Lục Hữu Trinh nhẹ nhàng gật đầu, trước kia ta thấy ma đạo cao thủ trùng trùng điệp điệp đóng quân Đại Duyên Sơn, con tưởng rằng là tại Đại Duyên Sơn hiện cái gì tài nguyên khoáng sản các loại địa phương, hiện tại xem ra ngược lại là bị lừa gạt. Nhanh chóng đem tin tức truyền đạt cho cái khác đang đạo tông môn, Nhân Hoàng bảo tàng xuất thế không phải chuyện đùa, nói cái gì cũng không thể khiến bảo tàng rơi vào ma đạo chi thủ. Vâng. Người Vạn Tượng Môn kia trưởng lao chắp tay, sau đó vừa xoay người vội vàng rời đi. Nhân Hoàng bảo tàng hiện thế, trong chốn võ lâm vừa muốn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Lục Hữu Trinh lắc đầu, lần trước Thiên Tông Di chỉ để cho tất cả đại tông môn tổn thất thảm trọng, bất quá một lần đó tổn thất đều là đệ tử trẻ tuổi, lần này cũng không giống nhau, Nhân Hoàng bảo tàng e rằng mỗi người đều muốn đạt được, coi như là thiên cực cảnh cường giả đều không tiếc tất cả mọi giá đánh cướp. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 364, ngồi chung. Bất quá một hai ngày thời gian, tin tức liền như một hồi cuồng phong đồng dạng, nhanh chóng tại Nam Quốc bên trong khuyết tán ra. Ma đạo đại quân tiến vào chiếm giữ Long Nguyên Sơn. Long Nguyên Sơn tồn tại thượng cổ bảo tàng. Hơn nữa tục truyền này thượng cổ bảo tàng là cường giả trong truyền thuyết, Nhân Hoàng tất cả. Tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ võ lâm đều là nổ tung nổi. Nhân Hoàng, đây chính là đã từng thống nhất qua Hôn Nguyên Đại Lục, trở thành thiên địa bát hoang chủ nhân, cuối cùng phá toái hư không mà đi khủng bố cường giả, nếu thật là hắn bảo tàng, e rằng đem khiến cho vô số người điên cuồng. Nhân Hoàng Địa Cung, đang tại Lôi Chi Đô tu luyện làm trần, nhận được thần ý môn dùng bổ câu đưa tin, đem thư nội dùng sau khi xem xong, cũng là kinh hãi. Nhân Hoàng cái tên này, tại Thiên Nguyên Đại Lục trên vẫn luôn là truyền kỳ tồn tại, một cái có đủ loại quần sáng trí cường giả. Đối phương thậm chí không giống với Lăng Trần biết hiểu Thiên Phủ tướng quân, Thiên Phủ tướng quân chỉ có thể coi là một người kiêu hùng, một phương chư hầu, mà Nhân Hoàng lại là này phiến thiên địa hoàng giả, cả hai không tại cùng một cái cấp bậc. Đối với cái này đám nhân vật, Lăng Trần bây giờ có thể có cảm giác, chỉ là kính nể mà thôi. Nhân Hoàng Địa Cung, nếu là Nhân Hoàng lưu lại bảo tàng, vậy hắn bất kể như thế nào, đều phải đi dò xét trên tìm đòi. Lấy hắn bây giờ khí vận, tiến nhập Nhân Hoàng Địa Cung bên trong, chắc chắn sẽ không tay không mà về. Rốt cuộc lần này Võ Lâm Đại hội quán quân không phải là được không? Lưu danh Võ Lâm tấm địa to, có thể đạt được long mạch chi khí gia trì, từ đó khí vận cường thịnh, cái này có nghĩa là Lăng Trần tiến nhập những cái này gì chỉ bảo tàng bên trong, có thể lấy được bảo vật sát suất nếu so với người bình thường lớn hơn nhiều. Bất quá chỉ có thực lực, không có vật khí, đụng không hơn bảo vật, thực lực có mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Cầm lấy bên giường vân ẩn kiếm, Lăng Trần đi ra gian phòng. Vừa mới đi ra ngoài, Lăng Trần liền thấy trước mặt một đạo bóng hình xinh đẹp hướng về hắn đi tới, lại là Từ Nhược Yên. Hôm nay Từ Nhược Yên đang mặc một thân lam sắc y phục, dáng người biển chuyển, trên người tràn ra một cỗ mùi thơm mê người. Lam sắc dưới váy dài phương, là một đôi tuyết trắng áo lót dài, lộ ra một đôi thon dài đùi ngọc, thon dài mà tuyết trắng, hiện lộ vô cùng mê người. Từ Nhược Yên hai tay đặt ở sau lưng, ánh mắt nhìn hướng nơi khác, mở miệng nói, "Cùng đi à, ngồi tuyết vũ ưng của ta, có thể so với chính ngươi chạy đi nhanh hơn rất nhiều." "Hảo." Lăng Trần gật gật đầu, không do dự, Nhân Hoàng Địa Cung tùy thời cũng có thể bị người nhanh chân đến trước, thậm chí khả năng hiện tại đã có người tiến vào cũng nói bất định, chậm trễ một khắc, liền có khả năng nhiều một phần tổn thất. Hơn nữa hiện tại hắn cùng Từ Nhược Yên hiện tại thật vất vả cởi bỏ hiểu lầm, nhiều câu thông một chút, không phải là chuyện xấu. Ngoài thành, một đầu toàn thân tuyết trắng cự ứng sớm đã đang đợi, này con tuyết ứng toàn thân không một tia tạp mao, tràn ra tới khí tức, hẳn là một đầu nhị phẩm đỉnh phong dị thú. Bất quá phục tùng một đầu phi hành dị thú vốn cũng không dễ dàng, huống hồ chỉ là thay đi bộ mà thôi, thực lực không trọng yếu, quan trọng nhất là độ. Tuyết Vũ ứng trên lưng, ngồi một người dư sải, thế nhưng ngồi hai người, lại hơi có vẻ được chật chội. Từ Nhược Yên ngồi trước đi lên, sau đó nàng thấy Lăng Trần chậm chạp bất động, trên mặt đẹp cũng là không khỏi hiện ra một vòng kinh ngạc, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Úc. Lăng Trần lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đang sờ sờ cái mũi, cũng là lướt lên Tuyết Vũ ứng phía sau lưng Từ Nhược Yên ngồi xuống. Thế nhưng bởi vậy, hai người thân thể gần như liền dán tại cùng nhau, cảm thụ được từ Nhược Yên thân thể mềm mại, bóng loáng làn da, chóp mũi cơ hồ là dán từ Nhược Yên như thác nước tóc đen, nghe kia một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm của cơ thể, để cho Lăng Trần có chút tâm hiệu ý vượng. Ho khan hai cái, Lăng Trần thân thể sau này mặt xê dịch, muốn hơi hơi kéo ra một chút này làm cho người sắp hít thở không thông cự ly. Chuẩn bị muốn bay lên, ôm chặt ta. Tựa hồ là đã nhận ra Lăng Trần không chịu nổi, từ Nhược Yên quẹ miệng, cũng là nhấc lên một vòng trêu tức độ cong, nghiêng mặt qua nói: "Này, không cần a." Lăng Trần cảm giác có chút xấu hổ, mục quang cố ý nhìn về phía nơi khác, giảm bớt bầu không khí. "Vậy tùy ngươi." Từ Nhược Yên không có kiên trì, bất quá trên mặt của nàng lại là lộ ra một vòng chờ xem kịch vui biểu tình, hắn kéo dây cương, sau đó rồi đột nhiên nắm chặt, Tuyết Vũ ương dương cánh, như một đạo bạch sắc tia chớp, bạo lướt lên, bay lên giữa không trung. Như vậy rồi đột nhiên lắc lư, thân thể của Lăng Trần trong chớp mắt mất đi cân đối, thiếu chút nữa bị sóng sờ sờ mà từ Tuyết Vũ ương trên lưng đánh xuống. Dưới tình thế cấp bách, Lăng Trần đành phải đưa tay ôm chặt lấy Từ Nhược Yên vòng eo, để ngừa mình bị vãi đi ra. Nơi này chính là trên cao, một khi muốn thật sự là bị vãi đi ra, vậy chết chắc rồi. Ngoài miệng nói không muốn, thân thể vẫn rất thành thật nha. Từ Nhược Yên túi đầu liếc qua chính mình bụng dưới vị trí, chỗ đó rõ ràng là Lăng Trần hai tay, trong lúc đó khóe miệng cũng là nhấc lên một vòng đường cong. Ta nghe được lời này, Lăng Trần trong chớp mắt muốn buông tay, thế nhưng hắn vừa mới buông ra một chút, thân thể liền rồi đột nhiên nghiêng về phía sau, suýt nữa nếu té ra. Này lăn qua lăn lại, ngược lại là ôm chặt hơn nữa chút. Kẻ đần. Từ Nhược Yên nhịn cười không được một tiếng, bất quá chỉ là trong nháy mắt, sắc mặt chính là khôi phục bình thường, ta muốn thêm, không muốn lại giằng co, nếu ngươi là thực té xuống, kia có thể hối hận cũng không kịp. Dứt lời, cũng là không đợi Lăng Trần nhiều lời, Từ Nhược Yên chính là lại lần nữa thêm, khống chế Tuyết Vũ ứng, như một đạo bạch hồng, ở giữa không trung tìm đi qua. Long Nguyên Sơn. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, phương viên trăm dặm cứng giả, cũng có thể cảm nhận được này phiến khu vực khác thường. Người rất nhiều a. Lúc Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên đi đến Long Nguyên Sơn phụ cận thời điểm, nơi đây đã tụ tập rất nhiều cao thủ, giải tại Long Nguyên Sơn từng cái khu vực, chính ma hai đạo người đều có, bất quá tạm thời tựa hồ còn không có đánh nhau xu thế. Tuy nói chính ma bất lưỡng lập, giúp nhau trong đó thù hận cực sâu, thế nhưng hai bên lại đều tâm lý nắm chắc, nếu như bọn họ thực địa huyết hợp lại, cuối cùng chỉ có thể là đồng quy vu tận. Bởi vậy tại không có thích hợp cơ hội trước, chính ma đại chiến sẽ không dễ dàng bạo. Trước mắt tình huống, hiển nhiên là tìm kiếm được cửa vào Nhân Hoàng Địa Cung hơi trọng yếu hơn. Rốt cuộc chỉ cần lấy được Nhân Hoàng bảo tàng, kia liền có thể đủ triệt để áp đảo một phương khác, triệt để trưởng khống toàn bộ Nam Quốc. Giữa không trung, Lăng Trần mục quang rơi vào kia mây đen, chỗ đó từng đạo thô to trong cái khe, rõ ràng là cung điện đỉnh cùng ngoại vi, tuy chỗ đó đã tàn phá không chịu nổi, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn ra đã từng hùng vĩ quy tích. Một cỗ mười phần thô bạo năng lượng từ kia trong cung điện phóng xuất ra, ảnh hưởng tới khắp thiên địa linh khí vận chuyển. Tòa cung điện này thật sự bất phàm, muốn kiến tạo như vậy công trình, e rằng ít nhất cần 10 vạn võ giả hành động nhân lực, cũng chỉ có Nhân Hoàng loại này trí cường giả tài năng có thể loại chuyện này. Nhân Hoàng hiệu lệnh, thiên hạ ai dám không tử, thu thập 10 vạn võ giả vì chính mình tu một tòa cung điện cũng không phải việc khó gì. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 365, thiết bị ngô công. Phóng tầm mắt nhìn lại, Long Nguyên Sơn thượng nhân sơn nhân biển, phi thường náo nhiệt. Tại Long Nguyên Sơn ngoại vi, có không ít binh sĩ chú ôm, phong tỏa xung quanh, để ngừa phổ thông bình dân xâm nhập. Các đại môn phái cao thủ, thậm chí một ít gần như chưa bao giờ trên giang hồ lộ mặt qua độc hành hiệp khách, đều là xuất hiện ở Long Nguyên Sơn này. Phu cận trên ngọn núi, có thể thấy được một ít điểm đen lăng không mà đứng, những người này, nghiêm nhiên đều là thiên cực cảnh cường giả. Hai người tại một chỗ khe nước vị trí đặt chân, Từ Nhược Yên nhìn qua xung quanh đan sen ngang dọc khe nước, cùng với từng cái một lỗ thủng cửa động, nơi này sông núi địa thế cực kỳ phức tạp, nếu muốn tìm đến cửa vào địa cung, có thể cũng không dễ dàng. Cái này ngươi không cần lo lắng, nơi này tụ tập chính ma hai đạo rất nhiều cao thủ, trong đó không thiếu tinh thông trận pháp người tài ba, nhập khẩu cho dù giấu quá sâu, cũng cuối cùng sẽ bị tìm đến. Lăng Trần đánh giá một chút bốn phương tám hướng địa hình, hơn nữa nơi này nhập khẩu hẳn là không ít, chính là cần chút thời gian. Vậy ngươi nhìn, chúng ta hẳn là từ nơi nào vào tay? Từ Nhược Yên biết Lăng Trần hiểu một chút đồ của kỳ môn độ giáp, cửa vào này chỗ, nói không chừng Lăng Trần có thể nhìn ra điểm cái gì nha. Tại đây trong a. Lăng Trần chỉ hướng trước mắt một đạo to lớn khe nước, tại khe nước kia chỗ sâu trong, có chỉ thuộc với lòng đất âm khí xuất hiện, hắn vừa mới lựa chọn rất xuống địa điểm thời điểm, liền đặc biệt liền tuyển tại này phụ cận. Nghe vậy, Từ Nhược Yên cũng là hướng tiền phương nhìn lại, trước mắt khe nước đích xác sâu thẳm, không có một tia ánh sáng, lại nhìn cái khác rất nhiều nhập khẩu, từng cái nhập khẩu đều có không ít võ giả chiếm giữ, cũng không có thiếu người đã tiến nhập khe nước chỗ sâu trong, bắt đầu thăm dò. Đi thôi. Nàng còn tại do dự bên trong thời điểm, Lăng Trần đã bước chân vào trong cái khe, hướng về chỗ sâu trong bước đi. Từ Nhược Yên chỉ là thoáng do dự một lát, chính là đi theo. Dưới cái khe, không khí mười phần ấm lãnh, bốn phương thông suốt. Tại xâm nhập ước chừng mấy chục thước sau, xung quanh vách đá bắt đầu trở nên ẩm ướt lên. Tí tách. Giọt nước từ kia vách đá trên không nhỏ xuống hạ xuống, rơi trên mặt đất, rất nhanh liền Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên y phục ướt nhẹp. Cẩn thận. Trong lúc bất chợt, Lăng Trần kéo lại Từ Nhược Yên. Oeng. Phía trước thạch động đột nhiên sụt xuống, từng khối đá vụn đập phá hạ xuống, ngăn chặn đường đi. Hảo nguy hiểm. Từ Nhược Yên khuôn mặt khẽ biến, vừa rồi nếu không phải Lăng Trần phản ứng nhanh đến, chỉ sợ nàng đã bị những cái này cự thạch đập trúng, bị nện tổn thương ngược lại là việc nhỏ, vạn nhất bị khống trụ, vậy hỏng bét. Ngươi là thế nào biết muốn sập? Từ Nhược Yên khuôn mặt có chút kinh ngạc nhìn Lăng Trần, vừa rồi sụt xuống, có thể nói là không hề có dấu hiệu, ít nhất nàng là một chút cũng không có phát giác được. Có một chút tâm lực quan hệ, cũng có một chút xuất phát từ trực giác. Lăng Trần bây giờ có thể đủ cảm giác xung quanh 500m trong phạm vi động tĩnh, còn có kiếm đạo của hắn cảnh giới, đã tới gần kiếm tâm thông minh tầng thứ, chân chính đạt tới cái tầng thứ này sau này, liền có thể biết trước lành giữ họa phúc, bây giờ, chỉ là điểm này tiểu tình huống, vẫn có thể đủ ứng phó. Vậy hiện tại đi phương hướng nào? Con đường phía trước đã bị hoàn toàn phá hỏng, lại tiếp tục về phía trước, hiển nhiên đã không quá sự thật. Chỉ có thể trước đi vòng vèo trở về, lại tuyển cái khác đường. Lăng Trần đại khái đã hiểu rõ này lòng đất thông đạo quy luật cấu tạo, nhập khẩu khẳng định không chỉ này một cái, đường này nếu như không thông, phụ cận cái khác đường, kia nhất định có thể lấy thông hành. Tại lui trở về lúc trước đường rẽ sau, Lăng Trần lựa chọn mặt khác một mảnh động đất, tiếp tục xâm nhập. Toàn bộ Long Nguyên Sơn lòng đất, địa hình phức tạp, muốn tìm được cửa vào địa cung, vậy thì phải cần đầy đủ kiên nhẫn mới được. Ước chừng tại đây lòng đất lục lọi gần nửa ngày sau, Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên cuối cùng đi tới lòng đất nơi cực sâu. Xuất hiện ở trước mắt là một tòa dưới mặt đất hồ, bất quá ai rất tiện, đại khái đến Lăng Trần ngược vị trí, thế nhưng lời của Từ Nhược Yên, mực nước đại khái tại cái cổ vị trí, hành động mười phần không tiện. Nước càng ngày càng sâu. Cảm giác được dưới thân đánh út lại kinh người hàn ý, Lăng Trần cảm giác thân thể phảng phất muốn đông cứng. Bất quá may mà bọn họ cũng đã đạt đến cảnh giới của đại tông sư, tại thân thể bên ngoài có thể khởi động một đạo chân khí cháo, đem hồ nước gạt ra, ở trong nước cam đoan tính linh hoạt. Xuy suy suy suy. Trong lúc bất chợt, trong nước truyền đến một hồi rất nhỏ âm thanh lạ âm thanh. Lăng Trần tính giác sao mà nhạy bén, tại kia âm thanh lạ âm thanh từng bước tiến gần thời điểm, Lăng Trần cũng là men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy được tại âm lãnh kia dưới nước, một mảnh bóng đen đang tại lặng yên nhanh chóng hướng về hai người tới gần qua. Kia một mảnh bóng đen, sinh trưởng từng mảnh đen chân, toàn thân ngăm đen, hình thể chừng một mảnh mãng xà lớn nhỏ, nhưng cũng không phải mãng xà, mà là một cái ngô công. Là thiết bị ngô công. Lăng Trần sắc mặt khẽ biến. Thiết bị ngô công, lấy độc nổi danh. Phun ra độc, có thể đơn giản hạ độc chết một người đại tông sư cường giả. Đương nhiên, đại tông sư cường giả cũng không thể ngây ngốc đem độc này dịch nuốt vào trong bụng. Bất quá, nọc độc còn có tính ăn mòn. Chính là một ít thần binh lợi khí đều bị ăn mòn xuất cái lỗ thủng. Nếu như là nhân loại thân thể, căn bản chịu không được bực này ăn mòn. Ngoại trừ nọc độc, thiết bị ngô công phòng ngự cũng hết sức kinh người. Lăng Trần không nghĩ tới, đây cơ hồ là không tồn tại sinh cơ lòng đất chi hồ, vậy mà sẽ tồn tại thiết bị ngô công. Đi mau. Từ Nhược Yên cũng là nghe nói qua thiết bị ngô công đại danh, loại này dị thú, một khi nếu là bị nó dây dưa ở, e rằng sẽ cực đoan phiền toái. E rằng không kịp. Lăng Trần lông mày không khỏi nhíu lại, đây là tại trong nước, bọn họ cho dù nhanh hơn nữa, cũng không nhanh bằng thiết bị ngô công, cho dù lợi dụng khinh công tại trên nước hành động, cũng đi không được bao xa, huống chi, này lòng đất đen kịt vô cùng, một khi hành động quá nhanh, rất dễ dàng đụng vào tảng đá. Nó đến rồi. Không để cho Lăng Trần suy nghĩ nhiều, thiết bị ngô công tựa như một mảnh phi xà đồng dạng, đột nhiên tại dưới nước ra tốc chạy tới. Trong mắt hiện ra một vòng tinh quang, Lăng Trần rút ra Vân ẩn kiếm, vậy sau rồi mới mãnh liệt lén vào trong nước, hướng về kia thiết bị ngô công phương hướng bơi đi qua. Đối phó dưới nước dị thú, tuyệt đối không thể tại trên mặt nước ở lại đó, bằng không mà nói, bất kỳ thế công rơi vào trong nước, uy lực đều giảm bất đi nhiều, muốn làm bị thương dưới nước dị thú lại càng khó khăn. Liều lĩnh ra khỏa. Từ Nhược Yên thấy Lăng Trần không lùi mà tiến tới, cũng là cắn cắn răng ngà, đồng dạng là tiềm nhập trong nước, vậy sau rồi mới như là một mảnh biển sâu mỹ lệ nhân ngư, đi theo Lăng Trần bơi đi qua. Đáy nước, lực cản rất lớn, Lăng Trần lúc này mới thấy rõ ràng kia thiết bị ngô công bộ dáng, đối phương toàn thân cao thấp bị sắt lá vỏ ngoài bảo hộ lấy, chỉ có rất ít địa phương, vỏ ngoài cùng vỏ ngoài ở giữa khe hở, chỗ đó hẳn sẽ là xuất sinh này điểm yếu. Không có suy nghĩ nhiều, Lăng Trần đã là một kiếm đâm ra, kiếm khí đem thủy lưu chia làm hai nửa, chuẩn xác không sai gai đất vào kia vỏ ngoài cùng vỏ ngoài dính liền chỗ. Phốc phốc. Mũi kiếm quả nhiên thuận lợi gai đất tiến vào, thế nhưng chỉ là đâm vào một phần, chính là bị kẹt tại nơi này, không cách nào nữa xâm nhập nửa tấc. Cái gì nha? Mũi kiếm bị kẹt lại, Lăng Trần cũng là lấy làm kinh hãi, thế nào liền loại địa phương này, cũng như này chi cứng rắn sao? Liên thiết bị ngô công nhược điểm ở đâu cũng không biết, liền mù quáng xuất kích, ngươi thật đúng là cú bản. Từ Nhược Yên thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền tới. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 366, Địa cung đại môn. Soạn. Vừa dứt lời, một đạo hắc sắc nô công cái đuôi đã là đối với Lăng Trần mãnh liệt đánh tới. Sắc mặt khẽ biến, Lăng Trần đem Vân ẩn kiếm từ kẹt lại địa phương rút ra, hiểm lại càng hiểm địa tránh được này cái đuôi lớn oanh kích. Ngươi như thế nào cũng tới? Tụt hậu mấy mét, Lăng Trần có chút kinh ngạc nhìn qua Từ Nhược Yên, xuất sinh này cũng không phải là đơn giản, ngươi hay là cẩn thận là hơn, ta sợ nó sẽ làm bị thương ngươi rồi. Ngươi là coi ta là thành chỉ sợ trốn ở sau lưng ngươi lạnh run tiểu cô nương sao? Đối với Lăng Trần lời này, Từ Nhược Yên hiển nhiên mười phần không cho là đúng, ta cũng không dễ dàng như vậy bị thương, nếu không là chủ quan nhất thời đã thua bởi kia yêu nữ, này võ lâm đại hội còn không chừng là ai đệ nhất nha. Huống hồ ta lúc trước không phải nói, từ giờ trở đi, chuyện của ngươi ta đều giúp ngươi. Vậy được rồi. Lăng Trần có chút bất đắc dĩ nhún vai. Thiết bị ngô công chỗ hiểm, tại đầu của nó, đợi tí nữa ngươi chỉ cần hấp dẫn chú ý của nó lực, ta bỏ ra tay. Từ Nhược Yên khuôn mặt ngưng lại, nói. Vậy xem ngươi rồi. Lăng Trần trong tay Vân ẩn kiếm vừa chuyển, sau đó hắn chính là cách hơn 10 mét xa chém giết xuất một kiếm, kiếm mang đỡ đòn thủy lưu lực cản, chém tại kia trên người thiết bị ngô công. Thổi phun một tiếng, thiết bị ngô công vỏ ngoài xuất hiện một cái lỗ hồng nhỏ, nhưng đối với này dị thú dài hơn 10 thước thân hình mà nói, điểm này vết thương nhỏ căn bản không có ý nghĩa. Bị Lăng Trần phá hết vỏ ngoài, thiết bị ngô công kia một đôi to lớn con mắt cũng là tiếp cận Lăng Trần, sau đó vung vẩy lấy to lớn cái đuôi, nhanh chóng bơi qua. Chíu, u, mở ra xấu xí miệng, thiết bị ngô công phun ra một đạo nọc độc biến thành mũi tên, kích xạ hướng Lăng Trần mặt. Sắc mặt khẽ biến, Lăng Trần dưới chân thi triển phong ảnh bộ, tránh được mũi tên. Hắn thậm chí cũng không dám dùng Vân ẩn kiếm đi ngăn cản này đạo độc tiễn, bởi vì thiết bị ngô công độc, rất có thể đem Vân ẩn kiếm chất liệu ăn mòn, đem thanh bảo kiếm này cho báo hỏng. Bàn chân một chút, Lăng Trần đi tới thân thể của Thiết Bì Ngô Công phần đuôi, liên tục vung ra vài kiếm. Lăng Trần kiếm khí, tuy uy lực không lớn, thế nhưng như vậy như mưa rơi ở trên người Thiết Bì Ngô Công, đem thân thể của Thiết Bì Ngô Công nhất thời bổ ra từng đạo vết rạn. Thiết Bì Ngô Công phụ đau nhức, cũng là phát ra giống to một tiếng, bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, trong miệng hắc sắc nọc độc phun ra, đem mảnh lớn hồ nước nhuộm thành đen nhánh nhan sắc. Thấy thế, Lăng Trần trong tay Vân ẩn kiếm cũng là cao tốc chuyển động, phản phất biến thành một đạo dãy quạt, theo thân kiếm chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, xung quanh thủy lưu đều là bị chia cắt để ép ra. Có độc hồ nước từ Lăng Trần xung quanh bạo tuôn ra mà qua, cũng không có làm bị thương Lăng Trần. Thời điểm này, Từ Nhược Yên rốt cục động, nàng một mực ở Thiết Bì Ngô Công xung quanh di động, tìm kiếm lấy xuất kiếm thời cơ tốt nhất, đợi đến kia Thiết Bì Ngô Công hướng về Lăng Trần phun ra nọc độc trong chớp mắt, xuất sinh này nửa điểm cũng hoàn toàn bại lộ ở trước mặt nàng. Nhìn đúng thời cơ, Từ Nhược Yên cả người mang kiếm bắn thẳng, như một đạo địa quang, kiếm khí như lưu tinh, rồi đột nhiên xuất tại kia Thiết Bì Ngô Công đầu vị trí, chỗ đó có một chỗ không bị sắt lá bao trùm vị trí, chỉ có tại Thiết Bì Ngô Công phun ra nọc độc thời điểm mới có thể bộc lộ ra. Phốc phốc. Vân Thủy kiếm rồi đột nhiên kéo dài mấy phần, một nửa thân kiếm chui vào tiến vào, lục sắc tanh tưởi chất lỏng bắn tung tóe xuất ra. Phát ra một đạo tê tâm liệt phế kêu đau thanh âm, Thiết Bì Ngô Công bị một kiếm đâm trúng chỗ hiểm, thân thể kịch liệt giằng co lên. Vẹn vẹn là kịch liệt co quắp một hồi, thân thể của Thiết Bì Ngô Công chính là như diều đứt dây đồng dạng. Từ Nhược Yên không kịp trước tiên rút ra Vân Thủy kiếm, cả người bị một cỗ cự lực quăng ra ngoài, mắt thấy hướng về dưới hồ phương chìm. Nhưng mà, Lăng Trần sớm đã trước một bước xuất hiện ở đạo kia đường nhỏ, đem Từ Nhược Yên cho chặn ngang ôm lấy, sau đó ôm người sau, hai người nhanh chóng hướng về mặt nước bơi đi. Soạn. Ôm Từ Nhược Yên vào nước, Lăng Trần tại một chỗ nước cạn khu vực dừng lại. Xem ra địa cung này phụ cận không phải là cái gì chỗ an toàn, dị thú số lượng có thể so với tưởng tượng nhiều, chúng ta kế tiếp muốn tận lực che giấu tức giận hơi thở, cẩn thận hành sự. Lăng Trần đem Từ Nhược Yên để xuống, mà cũng là đánh một cái xung quanh, nơi này đã có Thiết Bì Ngô Công, vậy cũng nhất định sẽ có cái khác dị thú qua lại. Ừ. Từ Nhược Yên cũng không đốc, này đầu Thiết Bì Ngô Công là chết, thế nhưng khó bảo toàn không có thực lực càng mạnh dị thú xuất hiện, kéo chậm hành động của bọn hắn tốc độ không nói, nếu như thiên cực cảnh tầng thứ dị thú xuất hiện, vậy liền mạng của bọn hắn đều muốn nhét vào nơi này. Như thế tại đây trong nước tiếp tục đi tới hơn phân nửa thời cơ, Lăng Trần hai người cũng là chợt phát hiện một đoạn đáy nước kiến trúc. Bởi vì đen kịt một mảnh, chỉ có thể bằng vào bên ngoài thân thể chân khí cháo phát ra ánh sáng nhạt, đến xem rõ ràng phía trước hắc ám khu vực. Nơi này chính là Nhân Hoàng Địa Cung. Một tòa cao lớn khái hai trượng, chiều sâu lại là vị trí đáy nước kiến trúc xuất hiện ở trong tầm mắt, nhưng mà kiến trúc này mặt ngoài toàn bộ đều là bùn nhão đồng cỏ và nguồn nước, chỉ có thể nhìn đến một thứ đại khái hình dáng. Để ta xem một chút. Lăng Trần đi đến một mặt vách tường trước, giơ tay lên trượng. Nhất thời, ngưng tụ 10 thành lực lượng chân khí trưởng ấn rời khỏi tay, dường như quạt hương bổ đồng dạng đập nện tại kiến trúc tầng ngoài, lập tức đột nhiên muốn nổ tung lên. Âm ầm thanh âm trầm thấp không ngừng quanh quẩn lên. Mà này đáy nước kiến trúc tầng ngoài bùn nhão, cũng bị chân khí bạo tạc kình khí cho toàn bộ chấn động căng lên, nhất thời xung quanh thủy vực một mảnh đục ngầu thế, nhưng là tại đây đục ngầu trong nước. Quá khứ nước bùn, một mặt xanh đậm sắc vách tường, cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt. Đây là cái gì chất liệu? Lăng Trần đem Vân ẩn kiếm từ tường kia trên vách đá xé qua, lại một tia dấu vết đều chưa từng lưu lại. Thật sự là bất khả tư nghị. Tại đây đáy nước áp lực thật lớn dưới không biết bao nhiêu năm, này vách tường vậy mà một chút vết thương cũng không có. Từ Nhược Yên cũng là tò mò đánh giá xung quanh cung điện, giống như là phát hiện tân thế giới đồng dạng. Lăng Trần ngươi xem, này tường dĩ nhiên là chỉnh thể, không phải là từng khối thế lên. Phải không? Nghe vậy, Lăng Trần cũng là sắc mặt kinh ngạc, hắn tỉ mỉ địa đánh giá mặt này xanh đậm sắc vách tường, đích xác chính như theo như lời Từ Nhược Yên, này tường, một chút khe hở cũng không có, phản phất chính là dùng cái gì tuyệt thế lực lượng, sống sờ sờ địa hỗn tạp lại với nhau đồng dạng, không chê vào đâu được. Này nhất định chính là Nhân Hoàng Địa Cung. Từ Nhược Yên tỉ mỉ quan sát này vách tường, trên mặt đẹp hiện ra một vòng sắc mặt kinh hỉ, còn dùng tay vướt ve một chút, bóng loáng băng lãnh. Không nghĩ tới chúng ta đúng là sớm nhất đi tới đây người. So với bọn họ tới trước người rất nhiều, thế nhưng không nghĩ tới trước hết nhất đi đến nơi này, lại là hai người bọn họ. Lăng Trần cười lắc đầu, này không kỳ lạ, người ta đều là đang tiến hành võ lâm đại hội top 3, hai người khí vận thêm vào, tuyệt đối phải vượt qua phía ngoài tuyệt đại đa số người. Từ Nhược Yên đạt đến đầu, e rằng nguyên nhân lớn nhất còn ở trên người Lăng Trần, thân là này giới mấy trăm năm qua tối cường thịnh võ lâm đại hội quán quân, trên người khí vận chi nồng nặc, trước đó chưa từng có. Hơn nữa đối phương còn đã từng bị long mạch nhập vào thân, chỉ sợ cũng xem như thiên hạ tứ kiệt, khí vận đều so ra kém Lăng Trần. Muốn ở bên cạnh. Ngay tại Từ Nhược Yên trầm ngâm thời điểm, Lăng Trần đã tìm được cửa vào địa cung. Đó là một đạo ước chừng có cao 3 trượng thanh đồng đại môn, ở trên khắc lấy 2 đầu 10 phần giữ tận thần thú đồ án, đều là thời kỳ viễn cổ cường đại dị thường tồn tại, cửu đầu xa cùng thanh long, thả ra cổ xưa mà mạnh mẽ uy áp. Thấy được thanh đồng đại môn, Lăng Trần cũng là nhãn tình sáng lên, nhưng mà đang lúc hắn mong muốn đi về hướng đại môn kia thời điểm. Giống. Một đạo rung động linh hồn tiếng gầm rồi đột nhiên vang lên. Tất cả mặt đất đều hơi bị kịch liệt run rẩy một chút, ngay sau đó, Lăng Trần trước mắt mặt đất sụp đổ hạ xuống, một đạo kinh người khổng lồ bóng đen từ kia sụp đổ dưới mặt đất phương leo lên, xuất hiện ở hai người trước mặt. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 367, thử quang giao long. Khổng lồ bóng đen tại đây sao xuất hiện ở thanh đồng đại môn lúc trước, ngăn trở Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên đường đi. Bóng đen có cựu trượng cao, nhìn qua giống như là một tòa núi nhỏ, tại kia trong bóng tối, trước hết nhất lộ ra tới, là một đôi màu u lam to lớn con mắt, vậy sau rồi mới là râu rồng, long giác, cuối cùng nhất Lăng Trần cuối cùng thấy rõ ràng. Đây là một đầu giao long. Hít vào một hơi khí lạnh, Lăng Trần đứng ở chỗ cũ, một cử động nhỏ cũng không dám. Này đầu trên người giao long lân phiến tiên hướng với tử sắc, hẳn là giao long bên trong một loại, tử quang giao long. Giao long, long chi thuộc. Cùng Lăng Trần lúc trước gặp phải âm long không đồng nhất, giao long đã có thể xem như long tộc thành viên, thực lực cùng âm long không thể so sánh. Lăng Trần đại khí không dám thở gấp một tiếng, không phải là hắn không muốn động, mà là tại cỗ này trước mặt long uy, chính mình căn bản động đậy không được. Tử quang giao long vừa xuất hiện, chỉ nhìn Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên liếc một cái, chính là cùng nhau gần đây, cự ly Lăng Trần bất quá gần tấc. Đã xong. Lăng Trần tâm đều nguội lạnh, không nghĩ tới Nhân Hoàng Địa cung này vậy mà sẽ có một đầu tử quang giao long trấn thủ, này đầu tử quang giao long thực lực, chỉ sợ đạt đến tiên cực cảnh đỉnh phong tầng thứ. Tại trước mặt đối phương, Lăng Trần căn bản không hứng nổi bất kỳ ý niệm phản kháng. Coi như là Từ Nhược Yên liên thủ, cũng khó có khả năng từ nơi này sao một đầu cường đại dị thú trước mặt đào thoát. Xem ra chúng ta hôm nay phải chết cùng nhau. Từ Nhược Yên cũng là mất hết can đảm, hướng về Lăng Trần cười khổ một tiếng, nhắm hai mắt lại. Nhưng mà vượt quá hai người dự kiến chính là, tử quang giao long, tại Lăng Trần cùng trên người Từ Nhược Yên nghe thấy hai cái sau khi, đúng là thần kỳ địa cũng không có ra tay với bọn họ, mà là thân thể một cuốn, đúng là trở lại chỗ cũ, toàn chui vào, trở lại kia sụp đổ lỗ thủng bên trong đi. Thấy giao long rời đi, Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên cũng đều là kinh ngạc không thôi, có dũng khí kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác. Nó, đây là buông tha chúng ta sao? Từ Nhược Yên có chút khó mà tin được. Giao long loại này cấp bậc dị thú, trí tuệ đã tương đối cao, nó nếu như buông tha chúng ta, vậy nhất định có nó thâm ý. Lăng Trần mặt lộ vẻ một vòng vẻ do dự, có lẽ đây là Nhân Hoàng lưu lại ý chỉ cũng không nhất định. Ý tứ của Nhân Hoàng? Từ Nhược Yên chân mày cau lại, có chút vô pháp tin phục mà nói, Nhân Hoàng phá toái hư không mà đi, đã qua mấy ngàn năm, đâu còn có cái gì nha ý chỉ lưu lại. Cho dù có, tử quang giao long này cũng không cần tuân theo đến bây giờ a. Mấy ngàn năm thời gian, Thương Hải Tam Điển, thiên địa sớm đã đại biến dạng, ai còn sẽ thủ vững vài ngàn năm trước sự tình đâu này. Vậy có thể khó nói. Lăng Trần lắc đầu, dị thú bất đồng với nhân loại, chúng tuổi thọ kéo dài, hơn nữa cực kỳ trung thành, dù cho mấy ngàn năm đi qua, phần này trung thành vẫn sẽ không cải biến. Vậy như thế nói đến, người còn không bằng dị thú. Từ Nhược Yên tựa hồ có chỗ cảm khái, đều muốn nhập thần, người đối với người cảm tình, rất nhiều thời điểm cũng chỉ là ngắn ngủi, có thể duy trì cái vài năm cũng không tệ rồi, cho dù là vợ chồng, đều tùy thời có phản bội khả năng, ngược lại là dị thú đối với nhân loại, có được lấy như thế khó có thể tin độ trung thành. Đúng vậy a, có người, đích xác còn không bằng dị thú. Lăng Trần nghĩ tới cha mẹ của hắn, nhất thời thở dài một hơi. Thật xin lỗi, cho ngươi nghĩ đến chuyện xưa. Nhìn ra Lăng Trần không đúng, Từ Nhược Yên cũng là vẻ mặt xin lỗi nói. Không có việc gì, chúng ta mau vào đi thôi. Không nghĩ quá nhiều, Lăng Trần chính là đi tới kia một đạo thanh đồng trước cổng chính, vậy sau rồi mới đưa tay đem đại môn đẩy ra. Thanh đồng đại môn phát ra một đạo âm thanh chói tai, đúng là trực tiếp bị Lăng Trần đơn giản địa mở ra. Từ kia thanh đồng đại môn phía sau xuất hiện, là một mảnh nhìn như mười phần dài dằng dặc thông đạo, liếc nhìn lại, chỉ có nhìn không đến phần cuối hắc ám, coi như là tâm lực, ở chỗ này có thể cảm giác phạm vi, cũng sẽ không vượt qua 10m. Tại mở cửa trong chớp mắt, một đạo mãnh liệt tâm phong, cũng là từ môn phía sau rồi đột nhiên quét qua. Thấu xương băng hàn, lan khắp toàn thân. Thời điểm này, tay của Lăng Trần lại đột nhiên bị một cái bóng loáng bàn tay như ngọc trắng cho cầm chặt, mềm, ấm áp, để cho Lăng Trần trong nội tâm hàn ý cũng đi không ít. Đi thôi. Từ Nhược Yên thanh âm êm ái từ bên hông truyền đến. Khẽ gật đầu, hai người đi vào trong cửa lớn. Một khắc chung sau, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở địa cung bên ngoài. Trong đó rõ ràng có Hạ Vân Hinh thân ảnh. Cung nàng cùng một chỗ, mỗi một cái đều là ma đạo cao thủ đứng đầu, trong đó Tư Không Dực, Liêu Tích Linh, Hắc Bạch Thánh Sứ cùng Thiên Ma lão nhân đợi một đám ma đạo cự phách, đều rõ ràng tại liệt. Địa cung đại môn bị mở ra, lại có người đoạt tại chúng ta đằng trước. Thiên Ma lão nhân thấy được đã mở ra thanh đồng đại môn, nguyên bản trên mặt mang thần sắc mừng rỡ, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Kỳ quái, lấy địa cung này cảnh vật chung quanh chi phức tạp, thế nào sẽ có người nhanh hơn chúng ta một bước? Hạ Vân Hinh nhào nổi lên lông mày, nàng tới so với ai khác đều sớm, nơi này, nàng cũng là thăm dò thời gian rất lâu, cuối cùng phát hiện nhập khẩu chỗ, không nghĩ tới lại có người so với nàng còn nhanh hơn. Được rồi, người cũng đã tiến vào, tổng không có khả năng đem bọn họ kéo ra tới giết đi. Tư Không Dực khoát tay, rồi sau đó hắn cũng là hướng về đại môn đi đến, thừa dịp càng nhiều người đến nơi lúc trước, đi vào trước lại nói. Chỉ có thể như thế, hy vọng trước chúng ta một bước chỉ là mấy cái tạc cá, như vậy, chúng ta liền có thể thoải mái mà diệt trừ bọn họ, độc chiếm bảo tàng. Thiên Ma lão nhân nhếch miệng lạnh lạnh cười cười, chợt cũng là đi theo. Nhưng mà ngay tại hai người khởi hành lướt hướng kia thanh đồng đại môn thời điểm, từ kia đại khẩu môn sụp xuống lỗ thủng, đột nhiên có một đạo tử quang tiêu xạ mà ra. Một đạo thô to quan vĩ, lấy nhanh như chớp xu thế quét chúng Tư Không Dực cùng Thiên Ma lão nhân, đúng là đem hai người sống sờ sờ địa cho quét phi. Cái gì nha? Như vậy dị trạng, cũng là làm cho ma đạo mọi người đều là kinh hãi, Tư Không Dực cùng Thiên Ma lão nhân cái gì nha thực lực? Hai người đều là thiên cực cảnh tầng thứ cường giả, trước mắt lại bị này đạo đột nhiên xuất hiện quang vĩ cho nhất cử đánh bay. Thử quang tàn đi, hiện hiện chính là kia một đầu tử quang giao long. Dĩ nhiên là tử quang giao long. Tư Không Dực cùng Thiên Ma lão nhân đều là cực kỳ hoảng sợ. Có một đầu tử quang giao long chấn thủ Nhân Hoàng địa cung, này ai còn đi vào đi? Hắc Bạch Thánh Sứ cùng Thương Tâm lão nhân các mặt khác ma đạo cự phách, cũng là nhao nhao sắc mặt khó coi. Không đúng. Liêu Tích Linh trong đôi mắt đẹp dịu dàng nổi lên một chút tinh quang, trầm ngâm nói, nếu thật sự là như thế, kia lúc trước người thế nào đi vào? Quyết sẽ không có tông môn nào người thực lực có thể thắng được này đầu tử quang giao long, trong chuyện này nhất định có cái gì nhà chúng ta không biết chuyện. Quang là đoán mò cũng vô dụng, đồng loạt ra tay, đem xuất sinh này cuốn lấy là được, những người khác thừa cơ tiến nhập địa cung. Tư Không Dực trầm giọng quát, Ma Long Thiên Vũ. Hắn dẫn đầu độc thủ, một trường đánh ra, khổng lồ vô cùng hắc sắc chân khí, ngưng tụ thành một đầu to lớn chân khí ma long, cuồn vũ mà ra. Cái khác ma đạo cự đầu cũng là nhao nhao xuất thủ, khổng lồ thế công hóa thành các loại hình thái, bạo vây mà ra. Kia tử quang giao long to lớn trong ánh mắt tràn ngập vô tận băng lãnh ý tứ, rồi sau đó mở ra miệng rồng, một đoàn mãnh liệt tử quang hội tụ thành công lao, cùng kia rất nhiều ma đạo cự đầu thế công va chạm lại với nhau. Hai cỗ thế công gần như trong cùng một lúc tan vỡ, khủng bố trùng kích, làm cho cả tòa địa cung đều là tiếp tục lắc lư lên. Cơ hội. Hạ Vân Hinh, Sở Thiên Ca đợi ma đạo thanh niên đồng lửa, còn có vài người thánh vu giáo trưởng lão, trước sau lướt đi, phóng tới kia thanh đồng đại môn. Ngoài dự đoán mọi người chính là, tử quang giao long chỉ là mắt lẽ lường Hạ Vân Hinh đám người liếc một cái, nhưng lại không ngăn trở bọn họ, liền đem bọn họ bỏ vào địa cung bên trong. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 368, Thiên Nguyên Đan. Đem một màn này nhìn ở trong mắt, Liêu Tích Linh trong đôi mắt đẹp dịu dàng đột nhiên hiện ra minh ngộ vẻ, nói, ta hiểu được, này đầu tử quang giao long, chỉ sợ chặn đường thiên cực cảnh cường giả, chỉ cần thực lực không đạt tới thiên cực cảnh, nó liền sẽ không ngăn trở. Là như thế này. Tư Không Dực lúc này mới chợt hiểu ra, khó trách chỉ có bọn họ những cái này ma đạo cự đầu bị ngăn tại địa cung bên ngoài, nguyên lai tử quang giao long này nhắm vào đối tượng, là có chứa lựa chọn tính. Đáng chết, vậy chúng ta chẳng phải là chỉ có thể dương mắt nhìn. Thiên Ma lão nhân sắc mặt khó coi địa nhìn chằm chằm kia một đạo thanh đồng đại môn, mắt thấy nhân hoàng bảo tàng đang ở trước mắt, có thể bọn họ lại bị ngăn tại địa cung bên ngoài, loại tâm tình này cực kỳ khó chịu. Đợi a. Liêu Tích Linh mặt lộ vẻ một tia trầm âm, nếu muốn xông vào, dựa vào chúng ta còn chưa đủ, không bằng trước tại đây phụ cận che giấu, đợi đến chính đạo những người kia sau khi tới, để cho bọn họ cùng tử quang giao long chém giết, chúng ta lại tìm cơ hội sẽ vào. Thánh nữ nói có đạo lý. Hắc Bạch Thánh sứ gật gật đầu, nhìn về phía Liêu Tích Linh trong mắt cũng là có một tia bội phục thần sắc. Liêu Tích Linh cơ trí ở trong Thánh Vu giáo là đã ra danh, đây cũng là đối phương mặc dù lúc trước phạm phải sai lầm lớn, cùng Lăng Thiên Vũ kết hôn sinh tử, vẫn có thể trở lại tổng đàn đảm nhiệm thánh nữ nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì Liêu Tích Linh đã có thực lực, lại túc trí đam mưu, nếu như không phải là Tư Không Dực sớm một bước leo lên giáo chủ chi vị, nàng quả thực là giáo chủ không có hai nhân tuyển. Vậy dựa theo thánh nữ nói làm a? Tư Không Dực lườm Liêu Tích Linh liếc một cái, đối với Liêu Tích Linh, hắn vẫn là trọng dụng thêm để phòng tâm tính, bởi vì đối phương ở trong Thánh Vu giáo uy tín chỉ đứng sau hắn, có không ít cao thủ, đối với thánh nữ tồn tại sùng bái tâm lý. Hào hào. Lúc này Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên hai người đã tiến nhập địa cung bên trong. Địa cung này trên mặt đất tích một tầng ước chừng một xích, 0.33m, sâu nước, lúc đi qua, tránh không được sẽ lên tiếng nước. Hai người hướng phía trước tiến lên, này mà nói là thẳng tắp, phía trước 20 trượng vị trí có cái thập tự đường rẽ, xa hơn trước lại là một mảnh tử lộ. Lăng Trần không cần đi qua, liền có thể cảm ứng được đối diện là phong kín vách tường, hoàn toàn phá hỏng con đường phía trước. Hai người đứng ở ngã tư đường, hướng bên cạnh nhìn quanh. Như cũng là xanh đậm sắc vách tường, bên trái đường tắt bên trong cũng có một mảnh đường rẽ xa hơn trước chính là tử lộ. Mà bên phải đường tắt lại khoảng chừng 4 mảnh đường rẽ, nếu như một mực đi phía trước, đồng dạng là tử lộ. Đây là một tòa mê cung. Lăng Trần chỉ cần nhìn cái nhìn này, hoàn toàn đoán được, nếu ta đoán không lầm, toàn bộ nhân hoàng địa cung, đoán chừng đều là loại hình thức này mê cung. Đường tắt đều là 3 trượng rộng, tử lộ rất nhiều. Hơn nữa thời điểm ra đi phải tất yếu cẩn thận, nếu như lầm sở cơ quan, duy nhất sinh lộ cũng sẽ biến thành tử lộ. Bởi như vậy, cũng rất khả năng lên giá rất lớn công phu mới có thể ra phải đi. Lăng Trần mặc dù tại trận pháp phương diện so ra kém Lăng Âm, nhưng hắn dù gì cũng là đem cho hoàn chỉnh xem xong rồi người, đối với cái này lợi mê cung, tự nhiên có nhất định kiến thức. Người hiểu ngược lại thật nhiều. Từ Nhược Yên có chút kinh ngạc lườm Lăng Trần liếc một cái, không nghĩ được, đối phương tại đây mê cung còn có nghiên cứu. Quẹo trái, đi tới ngã tư đường, Lăng Trần quét nhìn xuống bốn phía, tựa hồ có chỗ cảm ứng, mà cũng là hướng về bên trái thông đạo đi đến. Loại này tiến lên, rằng có trọn vẹn 10 phút, Lăng Trần mục quang chính là lóe lên, thủ trưởng ngăn ở Từ Nhược Yên trước ngực, người sau chính là lập tức ngừng lại thân hình, mà ánh mắt của hắn cũng là nhìn phía trước một gian nhìn như phổ thông xanh đậm vách tường, từ bên trong đó, hắn cảm ứng được một cỗ không tầm thường ba động. Vận khởi chân khí, Lăng Trần thủ trưởng tại tường kia trên vách đá vỗ, từng mảnh bột đá liền chốc ra hạ xuống, một đạo cửa đá rồi đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Lăng Trần cứng rắn đẩy một bả, phát hiện căn bản đẩy bất động cửa đá, coi như là cùng Từ Nhược Yên hai người hợp lực, đều là khó có thể dung chuyển này cửa đá nửa phần. Tại đánh giá chung quanh một phen, Lăng Trần tại cửa đá phía dưới phát hiện một khối hơi lõm cơ quan văn, mà liền đem tay đè tại ở trên, đem cơ quan văn cho đè xuống. Ầm ầm. Cửa đá rồi đột nhiên buông lỏng, hướng về bên trái sự trượt mà đi. Mở. Từ Nhược Yên nhãn tỉnh sáng lên, cửa đá mở ra, Lăng Trần một bước chính là bước vào trong đó, mà mãnh liệt hào quang bắn vào trong mắt, làm cho hắn hai mắt đều là híp lại, lúc này hắn mới phát hiện, toàn bộ thạch tấu phòng, vậy mà đều là do một loại thanh sắc băng lãnh phỉ thúy châu khảm đầy, một loại nhàn nhạt hà khí bao phủ trong đó. Đương nhiên, Lăng Trần mục quang chỉ là nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh, chợt tầm mắt của hắn chính là gắt gao chăm chú vào thạch thất ở trong, kia khắp nơi đều là thanh ngọc hồ lô. Đi đến một chỗ thạch bích bên cạnh, Lăng Trần đem một cái thanh ngọc hồ lô lấy hạ xuống, mở ra hồ lô nhét, một cỗ mùi thơm nồng nặc cũng là từ hồ lô kia bên trong truyền ra. Những cái này viên đan dược hiện lên hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, mỗi cái bóng loáng như ngọc, hiển nhiên phẩm chất thật tốt. Hơn nữa, kia một cỗ kinh người năng lượng ba động cũng là từ này chút viên đan dược ở trong truyền ra. Đây là Thiên Nguyên Đan. Lăng Trần ngơ ngác nhìn qua này bốn phía trọn vẹn hơn 10 người thanh ngọc hồ lô, một lát sau không khỏi hung hăng địa hít một hơi khí lạnh. Những cái này trong hồ lô giả bộ dĩ nhiên là một người ít nhất thất trọng cảnh đại tông sư cường giả cần tinh luyện một tháng trở lên mới có thể để luyện ra một mai Thiên Nguyên Đan. Thiên Nguyên Đan tại đại tông sư tầng thứ cường giả bên trong 10 phần được hoan nghênh, đối với đại tông sư cường giả tu vi vô cùng có ích lợi. Hảo nhiêu, nơi này Thiên Nguyên Đan chí ít có mấy ngàn mai a. Từ Nhược Yên cũng là nuối rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, tuy nói Thiên Hư Cung là võ lâm đại phái, thế nhưng đệ tử đông đảo, cho nên đối với Thiên Nguyên Đan phái phát tự nhiên cũng là hạ lượng, coi như là Từ Nhược Yên mỗi tháng cũng chỉ có thể nhận lấy đến 20 mai Thiên Nguyên Đan. Vậy còn chờ cái gì, mỗi người một nửa. Chấn kinh cùng ngốc trệ, chỉ là rằng có mấy giây thời gian, Lăng Trần chính là rồi đột nhiên phục hồi tinh thần lại, không nói hai lời, lập tức liền xông ra ngoài, nhất thời đống kia đầy phòng đá thanh ngọc hồ lô, chính là bị Lăng Trần cho thu nhập vào thiên phủ giới bên trong, cuối cùng liên tục không ngừng địa tại Lăng Trần kia cực đoan lửa nóng trong ánh mắt, đều đầu nhập trong giới chỉ. Từ Nhược Yên cũng không có nhàn rỗi, Lăng Trần tại thu bên trái thanh ngọc hồ lô, nàng liền thu thạch thất phía bên phải thanh ngọc hồ lô, một phen thu hạ xuống, thu hoạch quá mức phong. Mấy ngàn mai thiên nguyên đan, loại này khoản tiền lớn, đầy đủ kế tiếp nửa năm tu luyện sử dụng, nghĩ đến đây vừa mới tiến nhập Nhân Hoàng địa cung, chính là đạt được lớn như vậy cái rơi xuống, Lăng Trần chính là trong tay khó có thể ngăn chặn kích động. Hai người tay mắt lênh lẹ, tương đối nhanh chóng đem này trong thạch thất hồ lô cuốn không còn.